Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên cao cấp thế giới. Rút ra thế giới là cao cấp thế giới võ hiệp. Cố Thanh hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này quất chúng, vậy mà sẽ là cao võ thế giới. Đã như thế, hắn xem như đem đê võ, bên trong võ, cao võ đều cho gặp đủ. Cao võ thế giới, nó có võ lực trị, hẳn đúng là có thể đối với ngọn tu tiên thế giới. Vừa vặn, Cố Thanh ngoại trừ tu tiên hệ thống, một cái khác quan trọng nhất hệ thống chính là võ đạo hệ thống. Nhưng mà ở chính giữa võ thế giới bên trong, đã không cách nào nữa thu được nhiều chỗ tốt hơn. Đây cao võ thế giới đến ngược lại cũng tính kịp thời. Xin tiến hành thiên phú rút thẻ. Màu cam chiến đấu cùng nhân, người yêu thích từng cú đấm thấu thịt cảm giác, mỗi lần chiến đấu cũng có thể làm cho người coi trưởng thành, đặc biệt là tới gần tuyệt cảnh thời điểm, càng có thể ngược gió lật ngược thế cục, phản sát địch nhân. Chí lực 10, thể chất 20. Màu trắng liếm cầu chết không được tử tế, người ưa thích làm liếm cầu, nhưng cuối cùng mất tất cả. Mị lực 2, gia cảnh 2, vận khí 2. Màu lam rất có tuyệt căn, người trời sinh nắm giữ phi thường không tồi nộ tính, đồng thời có tỷ lệ nhất định sẽ xuất ra. Chí lực 15. Màu trắng ngày lại một ngày, người có trì hoãn chứng, làm việc luôn là yêu thích từ chối đến ngày mai. Mị lực 1. Màu trắng năm lại một năm, ngươi có vô cùng nghiêm trọng trì hoãn chứng, một chuyện thậm chí có thể kéo dài tới năm tiếp theo. Mị lực 1, gia cảnh 1. Màu tím bên người ngọc bội, ngươi giáng sinh thời điểm ngay tại bên cạnh, không biết là có ích lợi gì đường. Màu trắng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thể chất là không thì, thể chất 1. Màu lục có thuật chú nhan, thể chất lớn hơn 10 thời điểm, mị lực 3. Màu trắng đầu hói, ngươi biến trọng, cũng không có biến tượng. Màu lam người thật thà, ngươi tính cách thật thà, lại càng dễ thắng được sự tin cậy của người khác. Chí lực 5, mị lực 20. Cố Thanh nhìn đến một lần này rút thẻ, lọt vào lựa chọn khó khăn trong đó. Đầu tiên xác định chính là một cam một tím hai tấm thẻ. Có thể tấm thứ ba thẻ chọn cái nào, quả thực là để cho Cố Thanh cảm thấy có chút là khó. Rất có tuệ căn có thể gia tăng 15 điểm trí lực, nhưng lại có một cái tác dụng phụ, chính là có khả năng sẽ xuất ra đi làm hòa thượng. Mà người thật thà tác dụng phụ liền càng rõ ràng, sẽ trực tiếp trí lực giảm 5 giờ. Nhưng người thật thà gia tăng mị lực, lại khoảng chừng 20 điểm. Cuối cùng, Cố Thanh cân nhắc đến lần này tiến vào là cao võ thế giới, vẫn là trí lực quan trọng hơn một ít. Xác định được 3 tấm thiên phú thẻ. Màu cam chiến đấu cùng nhân. Màu lam rất có tuệ căn. Màu tím bên người ngọc bội. Sau đó liền phân phối mới bắt đầu thuộc tính điểm. Trí lực, 0, thiên phú thêm 25. Thể chất, 0, thiên phú thêm 20. Mị lực, 5. Gia cảnh, 5. Vật khí, 10. Mở ra cuộc sống mới. Cố Thanh ấn vào xác định. Không tuổi, ngươi ra đời, là cái Nam Hải. Chỉ thấy Cố Thanh trước mặt hình ảnh chuyển biến. Vậy mà xuất hiện một cái hắc ám cung điện. Chuyên môn có nô bộc hầu hạ mới vừa sinh ra thế thân. Một tên trên người mặc tố y nữ bộc, nâng vừa mới ra đời thế thân. Đi lên bậc thang, đi đến một vị vương tòa trước. Phía trên ngồi ngay thẳng một tên trên người mặc áo giáp màu đen nữ nhân. Mặt mũi của nàng tái nhợt, đôi môi hiện ra màu tím. Tướng mạo không tầm thường, vốn là coi như xinh đẹp, có thể bởi vì hiện ra băng lãnh cùng bệnh hoạn khí chất, ngược lại khiến người không dám nhìn lâu nhìn lần thứ hai. Quỷ mẫu đại nhân, này hài nhi đản sinh thời điểm, bên người có ngọc bội mang theo. Tên kia vị quỷ mẫu nữ tử, toát ra vi vô cùng kinh ngạc chi tình. Túi đầu nhìn thoáng qua, gật đầu nói, không tệ, đem hắn liệt vào thượng đẳng. Cố Thanh đem tốc độ thời gian trôi qua mức độ mạn chi sau đó, cuối cùng mới là thấy rõ mình lần này mô phỏng trò chơi, thế thân nơi giáng sinh hoàn cảnh đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc trước vừa mới nhìn thấy giáng sinh thì cảnh tượng, Cố Thanh còn tưởng rằng lầm. Dù sao hắn chỉ ở nhà cảnh bên trên tăng thêm 5 điểm mà thôi. Vậy mà sẽ lên tiếng tại một phiến cung điện bên trong, thật sự là có chút bất khả tư nghị. Hiện tại mới nhìn ra đến, mình thế thân hẳn đúng là giáng sinh tại một cái không biết tên thế lực bên trong. Cố Thanh có thể nhìn thấy cảnh tượng, đều là một phiến phong cách quỷ dị cung điện, thậm chí chưa bao giờ thấy qua thái dương. Bởi vì cung điện bên ngoài, thời gian dài bao phủ tại trong một mảng bóng tối, cũng không biết cung điện này đến tột cùng tọa lạc tại nơi nào. Về phần vùng cung điện này chủ nhân, chính là cái kia được gọi là quỷ mẫu gia hỏa. Tại đây tất cả nô bộc cùng thủ hạ, tất cả đều là quỷ mẫu nhi tử cùng nữ nhi, bao gồm Cố Thanh tại bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa, kỳ thực những này con gái không có một cái là chính nàng sinh. Cố Thanh thế thân vị kia mẹ đẻ, đã sớm không biết đi đâu thế, ngược lại từ khi thế thân bị sinh ra sau đó, sẽ lại cũng không có thấy qua. Quỷ mẫu đem chính mình những con này cùng nữ nhi, chia làm thượng trung hạ ba bậc. Hạ đẳng con gái, chỉ có thể trở thành nô bộc. Ví dụ như ngay từ đầu ôm lấy thế thân đi vào tìm kiếm quỷ mẫu cái kia nữ bộc. Trung đẳng con gái là cung điện bên trong hộ vệ người, tương đương với một dạng thủ hạ đi. Chỉ có thượng đẳng con gái mới có tư cách bị quỷ mẫu trọng điểm bồi dưỡng, học tập cường đại võ công. Thế nhưng cũng vừa vặn chỉ là cao cấp hơn một chút thủ hạ mà thôi. Thậm chí ở một trình độ nào đó, căn bản liên thủ xuống đều không tính là, hoàn toàn chính là khôi lỗi. Bởi vì quỷ mẫu biết sử dụng một loại tinh thần loại võ công, có thể tại những này con gái vẫn còn hài nhi thời điểm, liền bắt đầu tiến hành tẩy não thôi miên, đem bọn hắn bồi dưỡng thành tuyệt đối trung thành với mình hảo nhi nữ. Cố Thanh tại xác định đây một tin tức sau đó, lúc ấy liền nổ. Mình đời này thế thân, nếu như biến thành khôi lỗi của người khác, vậy còn chơi một cái gì sức lực à? Nhưng nếu như mình không tiến hành can dự mà nói, thế thân nhỏ như vậy, căn bản là không có biện pháp phản kháng quỷ mẫu tẩy nào thôi miên. Vì bảo đảm mình đây 10 vạn mô phỏng điểm tiêu không lãng phí, Cố Thanh cuối cùng vẫn quyết định tự mình kết cục. Cũng không thể cứ như vậy tùy tiện mà rồi. Mở mịt trong cung điện, một đôi sáng ngời đôi mắt mở ra. Cố Thanh đã đi tới cái thế giới này thời gian 2 năm, hiện tại cũng đã có 3 tuổi rồi. Chương 238, ngoại địch xâm phạm, kỳ quái số 9. Tuy rằng hắn tại đích thân mô phỏng sau đó, đem hết toàn lực chống cự, muốn giữ vững ý chí thanh tỉnh, nhưng vẫn là rất khó hoàn toàn giữ được mình. Ngay từ lúc 1 tuổi thời điểm, liền bị quỷ mẫu gieo hạ một cái tinh thần hạt giống. Từ 2 tuổi bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ có người chuyên môn cho bọn hắn tiến hành giáo dục tẩy não. Cố Thanh đối với một bộ này vẫn là rất chín, ban đầu hắn tại bên trong võ thế giới, vì lưu lại cho mình hậu thủ, liền làm qua một cái tên là Ám Quân tổ chức, cũng là thu thập cô nhi, từ nhỏ tẩy não. Cho nên Cố Thanh đối với những cái kia tẩy não huấn luyện chờ một chút, vẫn có rất cao sức miễn dịch. Trên căn bản có thể mặc kệ, hơn nữa còn có thể rất tốt ngụy trang mình. Dù sao ai có thể nghĩ tới một cái tiểu hài tử thể nội, chứa một cái mấy trăm tuổi lão nam nhân linh hồn đi. Chỉ là có một chút để cho hắn rất lo lắng, đó chính là bị quỷ mẫu trồng tinh thần hạt giống. Đồ chơi này không phải là hắn có thể chống lại. Trong 2 năm qua, Cố Thanh một mực đang yên lặng thu thập tin tức. Có thể lấy được duy nhất có giá trị tình báo, cũng chỉ có một đầu bọn hắn có thể là thân ở trong lòng đất. Phiến hắc ám này cung điện, trên thực tế là một mảnh hạ cung điện. Cho nên mới quanh năm không thấy được Thái Dương. Hôm nay, Cố Thanh đã 3 tuổi rồi. Cùng còn lại mấy cái bên kia bị liệt là thượng đẳng các con gái một dạng, hôm nay là bọn hắn có thể tiếp xúc võ công thời gian. Đây chính là Cố Thanh duy nhất lật bàn cơ hội. Tại loại này thế giới nguy hiểm bên trong, chỉ có nắm giữ lực lượng mới xem như có thể nắm giữ cuộc sống của mình. Đợi có đủ thực lực sau đó, lại nghĩ biện pháp đem tinh thần ngay trong óc, bị trồng cái này tinh thần hạt giống cho bỏ đi ra ngoài. Tuy rằng học tập quỷ mâu giáo sư võ công vẫn tồn tại nhất định tính nguy hiểm, thế nhưng cũng không có biện pháp, Cố Thanh tình cảnh bây giờ, căn bản không có khác có thể lựa chọn khác. Nhưng mà để cho Cố Thanh không có nghĩ tới là, ngay tại thời khắc mấu chốt này, cung điện dưới đất chợt phát sinh bất ngờ. Chỉ nghe bên ngoài vang dội không ngừng chấn hưởng thanh, sau đó là tiếng la giết, máu tươi tiêu xạ âm thanh, nhục thể vỡ nát âm thanh, kiến trúc sụp đổ âm thanh, liên tục bên tai không dứt. Cố Thanh thần sắc dùng mình, xem bộ dáng là có ngoại địch xâm phạm, chính là không biết đối phương là người nào. Cố Thanh ở chung một chỗ, còn có mặt khác 17 cái thượng đẳng con gái. Ngay tại Cố Thanh do dự có muốn ra ngoài hay không xem thời điểm, trong ngày thường phụ trách dạy đạo bọn hắn học chữ, đồng thời hướng bọn hắn tiến hành giáo dục tẩy não nữ tử xuất hiện. Cố Thanh không biết tên của nàng, chỉ biết là nàng để cho mọi người gọi nàng Thất Tỷ. Thất Tỷ không để ý đến mọi người, mà là trước tiên ở góc trong đó lục lọi một hồi, chợt mở ra một cái cơ quan, mặt đất di động mở ra, lộ ra một cái đen nhèm cửa động. Thất Tỷ sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi đều cho ta vào trong, mặc kệ nghe được cái gì, đều không được phát ra cái gì tiếng vang biết không. Tại chỗ 18 người đều là cùng Cố Thanh lớn bằng đứa trẻ 3 tuổi, trong ngày thường cùng bọn hắn tiếp xúc cũng chỉ có Thất Tỷ một người, cho nên lúc này Thất Tỷ một phát mà nói, tất cả mọi người liền đều tự giác tuân thủ, toàn bộ trốn vào chỗ kia trong mặt thất. Cố Thanh mặc dù rất muốn biết bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn bây giờ căn bản không có năng lực chống cự, không thể làm gì khác hơn là cùng theo một lúc ngoan ngoãn trước tiên tiến vào rồi trong mặt thất. Tại đây đen kịt một màu, không thiếu thứ gì, tất cả tiểu hài toàn bộ thân thể co ro chờ đợi sự tình kết thúc. Trong lúc Cố Thanh bôi đen muốn nếm thử rời đi nơi này, bởi vì hắn cảm thấy đây có lẽ là một lần kỳ ngộ, mình có lẽ có thể thừa dịp loạn rời đi tại đây. Tuy rằng tiếp tục ở chỗ này bên trong có thể học tập quỷ mẫu dạy dỗ võ công, có thể khó bảo toàn võ công kia có thể hay không cùng bọn hắn bị trồng tinh thần hạt giống là có cùng nguồn gốc. Nếu mà võ công càng nguyên thâm, càng có thể thôi hóa hạt giống, cùng bọn hắn khóa lại càng bền chắc, bị quỷ mẫu không chế càng triệt để, vậy coi như xong độc tử. Biện pháp tốt nhất vẫn là rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đáng tiếc Cố Thanh mất nửa ngày sức lực vẫn là không mở ra. Đang lúc này, cách đó không xa vang dội một giọng nói, đừng uổng phí sức lực rồi, cơ quan là ở bên ngoài đóng lại. Cố Thanh quay đầu nhìn đến, ở trong hoàn cảnh hắc ám có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng đứng tại mình cách đó không xa. Cố Thanh biết được cái thanh âm này là số 9. Bọn hắn 18 người đều không có thuộc về mình danh tự, mà là lấy danh hiệu đến tiến hành xưng hô. Cố Thanh là số 3, cái người này chính là số 9. Cố Thanh kỳ thực từ trước liền đối với hắn từng có chú ý, hắn tuy rằng cũng tại che giấu mình, nhưng lại không gạt được Cố Thanh mí mắt. Cái người này không hề giống những đứa trẻ khác dạng này bị tẩy não sắp không có ý thức của mình. Đáy mắt của hắn từ đầu đến cuối có một màn ánh sáng, chỉ là Cố Thanh cho tới bây giờ không có cùng hắn tiếp xúc quá nhiều qua. Cái này số 9 có lẽ là bởi vì thiên phú dị bẩm, thiên tư thông minh, mới đúng tẩy não có sẵn nhất định sức đề kháng. Có thể tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử, hắn bây giờ có thể chống cự, tương lai không nhất định còn có thể tiếp tục chống cự. Nếu mà Cố Thanh cùng hắn tiếp xúc quá nhiều, vạn nhất hắn không cẩn thận đem Cố Thanh cho bại lộ ra, đó mới thật gọi thay bay vạ gió. Mà hắn một cái tiểu hài tử, cho dù có vài thiên phú dị bẩm, cũng đối với Cố Thanh không được cái gì trợ lực. Thay vì bốc lên như vậy lớn nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp đem mặc kệ. Chỉ là không nghĩ đến, lúc này số 9 vậy mà sẽ chủ động nói chuyện với chính mình. Cố Thanh do dự một chút sau đó, nói, ngươi chuẩn bị thế nào? Số 9 giang tay ra, tùy theo thiên mệnh chứ, huống chi ngươi làm sao sẽ biết, bên ngoài những cái kia tấn công người, nhất định là hảo nhân. Nói không chừng chúng ta mới ra hổ huyệt, lại tiến vào ổ sói nữa nha. Cố Thanh lọt vào trầm mặc. Số 9 tiếp tục nói, huống chi, chúng ta đều bị quỷ mẫu đại nhân gieo hạ tinh thần hạt giống, liền tính thật chạy trốn lại làm sao, cuối cùng đều vẫn là sẽ trở lại. Cố Thanh hai mắt híp lại, phát giác một tia không đúng, đi nhanh đến số 9 trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Số 9 cũng không có nghĩ đến Cố Thanh sẽ phản ứng là dạng này, theo bản năng lui về sau nửa bước, nói, ngạch, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ tinh thần hạt giống sự tình sao? Cố Thanh ngưng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi làm sao biết tinh thần hạt giống sự tình? Còn nữa, ngươi vì sao lại hình dung nơi này là hổ huyệt? Dựa theo lẽ thường lại nói, một người nếu như từ bắt đầu ra đời liền sinh hoạt tại một cái hoàn cảnh đặc định trong đó, ở trong môi trường này trưởng thành cùng tiếp thụ giáo dục, cho dù tiếp nhận giáo dục, học tập tri thức đều là vật mèo, nhưng đối với cái người này lại nói cũng là vô cùng bình thường. Tuy rằng tại Cố Thanh xem ra, Thất Tỷ rất nhiều hành vi đều là đang vì bọn hắn tẩy não, có thể tại những đứa trẻ khác xem ra, kia cũng là từng món một chuyện rất bình thường. Cũng là bởi vì Cố Thanh có trí nhớ của mình. Nếu mà Cố Thanh không có tự thể nghiệm, mà là tiếp tục để cho thế thân tới, thế thân cũng biết cùng những đứa trẻ khác một dạng, cảm thấy hết thảy các thứ này đều là bình thường. Nhưng mà hiện tại có một cái rất không bình thường điểm là, số 9 vì sao cũng biết cảm thấy, đây là không bình thường. Vì sao lại dùng hổ huyệt để hình dung tại đây? Cố Thanh bắt lấy số 9 cổ áo, dựa gần hơn, ép hỏi, ngươi đều biết chút ít cái gì? Chương 239, Mahajala, thoát khỏi địa cung. Đang lúc này, bên ngoài phát sinh dị biến. Cố Thanh nghe thấy cửa chính thật giống như bị phá hủy, một người từ ngoài cửa đi vào. Tiếng bước chân rất rõ ràng, ngay tại mật thất chỗ ở địa điểm phụ cận. Nghe vào, rõ ràng không phải thuộc về quỷ mẫu người. Đại khái tỷ số là xâm lấn người. Cố Thanh quả quyết quyết đoán, hung hăng đánh phía trước tầng trên nhất gạch đá, cũng hét lớn để hấp dẫn bên ngoài người kia chú ý. Số 9 biến sắc, vừa muốn ngăn trở Cố Thanh, liền khách khí mị cơ quan đã bị bạo lực phá hủy. Ánh sáng yếu ớt soi tiến vào trong mật thất, một cái sáng bóng đầu trọc xuất hiện tại Cố Thanh trước mặt. Người này tròm râu rậm rạp, ứng thị lang cố, trên đầu một sợi tóc cũng không có, lại có mấy cái màu đen dưới ba, đã đủ để cho thấy thân phận của hắn. Trừ chỗ đó ra, người này bên phải giái thai bên trên còn đeo một cái đồng thau vòng tròn, trong cổ đeo một chuỗi cực lớn niệm châu, ngay cả trên cổ tay cũng đều có niệm châu. Người mặc một bộ màu vàng áo sơ mi tay ngắn tăng y lìa, để lộ ra cơ thể cường tráng cánh tay. Cả người đứng ở nơi đó, giống như một vị cao lớn tháp sắt, tràn đầy uy áp tính khí thế cường đại. Hắn lúc này quần áo trên người có khác nhau trình độ hư hại, khóe miệng còn chảy ra vết máu, hiển nhiên là bị một ít thương thế. Có thể nhìn đi lên nhưng căn bản đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Thấy trong mật thất tất cả mọi người đều ở đây, lúc này cười nói, hảo hảo hảo, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nhìn quanh một vòng sau đó, trong nháy mắt tập trung tại số 9 trên thân, đưa tay trộn một cái, liền thấy số 9 không tự chủ được bay đi, bị hắn nói ở trong tay, chuyển thân liền muốn rời khỏi. Cố Thanh sao có thể bỏ qua cho cơ hội như vậy? Tuy rằng đại hòa thượng này nhìn qua tựa hồ cũng không quá giống người tốt, lại mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là tìm đến số 9. Nhưng Cố Thanh vẫn là muốn bắt lấy cơ hội lần này, liền vội vàng la lên, chờ đã. Kia đại hòa thượng xoay đầu lại, nhìn về phía Cố Thanh. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn có việc? Cố Thanh kiên định nói, mang ta đi chung đi thôi. Đại hòa thượng trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đang lúc này, số 9 bỗng nhiên cũng lên tiếng nói, dẫn hắn cùng đi đi. Đại hòa thượng túi đầu nhìn bị chộp vào trong tay số 9. Đống nhiên ha ha một tiếng cười, không tệ không tệ. Hiếm thấy ở loại địa phương này, hai người các ngươi cái vậy mà còn có thể duy trì bản thân. Vừa nói ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh, vậy liền dẫn ngươi cùng đi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, một cái tay khác một chảo, Cố Thanh chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lực hút truyền đến. Thân thể hoàn toàn không cách nào khống chế, đi tới đại hòa thượng trước mặt, bị hắn lấy phương thức giống nhau bắt lại. Sau đó chỉ thấy đại hòa thượng tốc độ cực nhanh chuyển thân rời đi, thật giống như một đạo bu lôi, hay hoặc là một tia điện, chỉ để lại trong mặt đất co do thân thể toát ra mặt đầy mê man, còn lại 16 cái hài đồng. Dọc theo đường, Cố Thanh miễn cưỡng có thể nhìn thấy vùng cung điện này đâu đâu cũng có vỡ nát phế tích, rất nhiều thi thể ngã xuống đất, thậm chí trong đó hơn phân nửa đều phá thành mảnh nhỏ, liền đầy đủ thi đều không có. Có thể khiến người nghi hoặc chính là những thi thể này toàn bộ đều là thuộc về quỷ mẫu thủ hạ. Cố Thanh trong đôi mắt thoáng qua kinh ngạc thần sắc, nói cách khác, xâm phạm phiến này cung điện dưới đất chỉ có đại hòa thượng một người, có thể giết xuyên toàn bộ cung điện dưới đất, liền quỷ mẫu đều không làm gì được nam nhân. Đại hòa thượng này rốt cuộc là thân phận gì? Giữa lúc Cố Thanh suy tư cái vấn đề này thời điểm, hắn đã bị đại hòa thượng mang theo ly khai cung điện dưới đất. Dòng dã 3 năm, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thái dương. Ánh mặt trời chói mắt, để cho hắn hai mắt trong lúc nhất thời có chút không mở ra được. Chẳng biết lúc nào, đại hòa thượng tại một dòng suối nhỏ một bên dừng bước lại, thả xuống hai người, nằm ở bên dòng suối nhỏ, nâng lên nước suối, từng ngón uống một hồi. Cố Thanh nhìn đến, đột nhiên cũng cảm thấy có chút miệng khát, không cố kỵ chút nào đi lên phía trước, cũng đi theo uống từng ngụm lớn khởi nước suối. Số 9 liếm môi một cái, ánh mắt tại đại hòa thượng cùng Cố Thanh giữa quét một vòng, cuối cùng nhưng không lên trước, vẫn đứng tại chỗ. Một hồi lâu, đại hòa thượng bôi mép một cái, hài lòng đánh rồi báo cách. Đồng nhiên đối với hai người nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta luyện võ sao? Cố Thanh cùng số 9 đều là sức sở, không nghĩ đến đại hòa thượng lại đột nhiên văng ra một câu như vậy đến. Hai người bọn họ đương nhiên không có lý do cự tuyệt, liên vội vàng gật đầu đáp ứng. Đại hòa thượng tiếp tục nói, cùng ta luyện vũ hội rất khổ, nếu mà các ngươi nửa đường buông tha mà nói, ta sẽ đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ. Số 9 nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, chúng sinh như mã đều là hạ phẩm, chỉ có siêu thoát giải khốn mới có thể trở thành chư Phật long tượng. Đại hòa thượng hài lòng gật đầu một cái, cười nói, ha ha, nói không sai. Đang lúc này, Cố Thanh cũng đi theo mở miệng nói, chúng sinh chi như mã, chư Phật chi long tượng, chỉ đều là tọa kỵ, nào có chia cao thấp. Ta sẽ không bỏ qua, ta chỉ muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Đại hòa thượng đôi mắt thoáng qua tinh mang, ồ, đưa mắt nhìn Cố Thanh chốc lát, cũng không lại tiếp tục nói thêm cái gì, ngược lại nói, bần tăng pháp danh Mahajala, từ nay về sau hai người các ngươi cái chính là đệ tử của ta rồi. Vừa nói, Mahajala chỉ hướng số 9, nói, ngươi họ Trường, về phần danh tự mình lấy một cái đi. Sau đó lại chỉ hướng Cố Thanh, về phần ngươi. Cố Thanh dẫn đầu mở miệng trước nói, ta gọi là Cố Thanh. Mahajala gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều cái gì. Lúc này, số 9 bỗng nhiên mở miệng nói, ta vẫn không có đem tự nhận toàn, cũng sẽ không đặt tên. Phàm là ta biết chữ thứ nhất, từ nay về sau, ta liền gọi là Trường Phàm đi. Mahajala tán thưởng nói, lớn phồn trí giản, không tồi. Cố Thanh thì tại bên cạnh chân mày ám mặt nhăn, càng ngày càng cảm giác có cái gì không đúng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy bên cạnh tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bây giờ nghe cái tên này, con mẹ nó, lão tử sẽ không phải là gặp phải chủ giáp đi. Trương Phàm bỗng nhiên nói, ngài không còn ban cho chúng ta pháp danh không? Ma Ha Giả La cười ha ha một tiếng, các ngươi làm đệ tử của ta, không cần tuân theo nhiều như vậy thế tục quy củ. Các ngươi đang chín đứa con quỷ mẫu quỷ cung chỗ đó, tương ứng đều có thuộc về mình danh hiệu đi. Nếu như muốn pháp danh mà nói, liền lấy danh hiệu là pháp danh đi. Cố Thanh chính xác bắt được Ma Ha Giả La những lời này trong đó tin tức điểm. Nghi ngờ nói, chín đứa con quỷ mẫu. Ma Ha Giả La, chuyện này, về sau cho các ngươi thêm giải thích, hiện tại trước tiên đi theo ta đi. Ba người lại lần nữa lên đường. Lần này, Ma Ha Giả La cũng không có mang nữa bọn hắn, mà là dựa theo người bình thường bước đi dạng này, từng bước đi về phía trước. Trong mấy mắt, liền từ ban ngày đi đến buổi tối. Cố Thanh cùng Trương Phàm đều là mệt gân mệt mỏi kiệt lực. Dù sao bọn hắn mới chỉ là 3 tuổi lớn hài tử mà thôi. Khi Thái Dương hạ xuống đi sau đó, Ma Ha Giả La từ trong ngực móc ra 2 tấm mì chay bánh bột, ném cho Cố Thanh cùng Trương Phàm. Sau đó liền ngồi trên mặt đất, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, căn bản không để ý tới hai người. Cố Thanh cùng Trương Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ có thể làm gặm bánh mì lót dạ. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Tại mệt mỏi trong đó rơi vào ngủ say. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng lên, Ma Ha Giả La cũng đã đứng dậy tiếp tục đi đường. Cố Thanh tuy rằng thân thể là 3 tuổi, nhưng tâm lý tuổi không phải là. Đã sớm tại sắc trời còn không có sáng lên thời điểm, đã trước tiên đứng dậy. Hắn đối với kế tiếp gặp phải, trong lòng đã có dự liệu. Ngay sau đó ở chung quanh tìm tòi một ít vật liệu, luyện chế 2 cái túi nước. Cũng tại cách đó không xa tìm được một dòng suối nhỏ, đem nước túi rót đầy. Vừa mới trở lại, liền thấy Ma Ha Giả La đứng dậy tính toán rời khỏi. Không có chút nào phải đánh thức Trương Phàm ý tứ. Cố Thanh liền vội vàng đi lên, vỗ vào rồi một hồi Trương Phàm, đem một cái túi nước ném ở trong ngực hắn. Tại Trương Phàm miễn cưỡng mở ra tràn đầy ánh mắt mê mang thời điểm, Cố Thanh đã trên đường chạy chậm, bước nhanh đuổi kịp Ma Ha Giả La bước chân. Chương 240, Huyền Quỷ, Phật Tháp, Nghiên Cứu Tàng Kinh. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hai người liền đi theo Ma Ha Giả La đi ước chừng 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, Ma Ha Giả La 3 ngày đi đường, định điểm nghỉ ngơi. Đến buổi tối, nếu mà phụ cận có nhân gia, liền tá túc một đêm. Nếu như có ngôi miếu đổ nát, liền ở ngôi miếu đổ nát. Nếu như là rừng núi hoang vắng, không có thứ gì, vậy liền trực tiếp lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường. Trong lúc này, Ma Ha Giả La sẽ cho Cố Thanh hai người cung cấp thức ăn. Ăn cũng thật không tốt, lấy mì chay bánh bột làm chủ. Những thứ khác hết thể mặc kệ. Nếu mà bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, mà theo không kịp bước tiến của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại chờ đợi. Thời gian dài, hai người cũng đều biết, đây là Ma Ha Giả La hướng bọn hắn khảo nghiệm. Cố Thanh ngược lại vẫn tốt, tại ngày thứ nhất thời điểm, đã phát giác Ma Ha Giả La ý nghĩ, cũng chuẩn bị kỹ càng. Trương Phàm liền tương đối thảm, trong lúc thậm chí còn có nhiều lần, đều suýt chút nữa là đội. Nếu mà không phải Cố Thanh từ bên cạnh trợ giúp mà nói, hắn đánh giá cũng sớm đã theo không kịp Ma Ha Giả La nhịp bước rồi. Kỳ thực Cố Thanh cử động lần này cũng là mang theo một ít mục đích tính. Hắn hoài nghi Trương Phàm liền tính không phải nhân vật chính, khẳng định cũng là người mang khí vận người. Thừa dịp hiện tại kết một thiện duyên, cũng là lựa chọn tốt. Dù sao hai người bọn họ hiện tại vẫn tính là sư huynh đệ. 3 tháng này trải qua xuống, hai người đều là mặt đầy gian nan vất vả, phong trần mệt mỏi, giống như là hai cái tiểu khất cái. Nhưng quan hệ của hai người lại thông qua nâng đỡ lẫn nhau mà tiến thêm một bước. Cố Thanh cũng từ Trương Phàm trong miệng biết được trước tại địa cung thời điểm nghi hoặc. Nguyên lai, Trương Phàm từng phát hiện qua một cái ẩn nút cơ quan, có thể đi thông một nơi địa lao. Trong đó, nhốt một người. Hắn tự xưng Huyền Quỷ, chính là bởi vì phản bội 9 đứa con quỷ mẫu mới gặp giam cầm. Trương Phàm cũng là thông qua trong miệng của hắn biết được một ít thế giới bên ngoài tin tức, đồng thời biết rõ tinh thần hạt giống sự tình. Cố Thanh thì tại trong tâm yên lặng nhớ kỹ cái này Huyền Quỷ. Hắn hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường. Cố Thanh chính là kiến thức qua 9 đứa con quỷ mẫu thủ đoạn. Những người này đều là từ nhỏ tiếp nhận bồi dưỡng, tiếp nhận giáo dục tẩy não, còn có thể bị 9 đứa con quỷ mẫu lấy tinh thần bí pháp tiến hành khống chế. Có thể tại dưới tình huống này, cái kia Huyền Quỷ vậy mà còn có thể phản bội 9 đứa con quỷ mẫu, đã có thể nói rõ hắn không đơn giản. Đối lại phản đồ, 9 đứa con quỷ mẫu nhưng chưa giết hắn, vừa vặn chỉ là giam cầm hắn. Càng có thể nói rõ tầm quan trọng của hắn. Cố Thanh cũng không tin tưởng, 9 đứa con quỷ mẫu sẽ nhớ tới tình xưa các loại, không nhịn xuống sát thủ. Đồng thời, căn cứ vào Trương Phàm thuật lại, Cố Thanh cũng biết càng nhiều liên quan tới 9 đứa con quỷ mẫu tin tức. Người này ở trên giang hồ cũng là rất lợi hại tà đạo cao thủ, cựu là số lớn nhất. 9 đứa con quỷ mẫu mặc dù xưng 9 đứa con, nhưng lại cũng không phải chỉ có 9 tên con gái. Ngược lại, 9 đứa con quỷ mẫu con gái quả thực quá nhiều, thậm chí còn phân làm thượng trung hạ 3 cái cấp bậc. Mà ở trên chờ con gái bị bồi dưỡng thành lớn lên sau đó, sẽ có 9 người được tuyển chọn, thừa kế dành riêng danh xưng, còn lại cũng chỉ xứng nắm giữ danh hiệu. Huyền Quỷ danh tự chính là như vậy đến. Một ngày này, Ma Ha Giả La rốt cuộc dừng bước. Cố Thanh ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện tại trước mặt bọn họ chính là một tòa tự miếu. Chỉ có điều, ngôi chùa miếu này thoạt nhìn có chút cũ nát, hơn nữa vị trí cũng rất siêu vẹo hoang vắng, liền một cái khách hành hương đều không có. Đưa mắt nhìn lại, chỉ có một tên trên người mặc tăng y tiểu sa di ở trong sân quét dọn lá rụng. Thấy Ma Ha Giả La trở về, liền vội vàng chắp hai tay, nói: "Ma Ha đại sư, ngài đã trở về." Ma Ha Giả La tắc đơn thủ dựng đứng ở trước ngực, đáp lễ lại: "Thay ta hướng về Diệu Thiện chủ trì Vân An." Sau đó liền dẫn Cố Thanh hai người hướng về bên trong đi tới. Tiểu sa di sử dụng tốt kỳ ánh mắt, lặng lẽ nhìn về phía đi theo Ma Ha Giả La phía sau Cố Thanh hai người. Lúc này hai người bọn họ hình tượng có thể nói là tương đối chật vật, quần áo lam lũ, tóc thắt, trên thân đều bốc mùi, quả thực là hai cái tiểu khất cái. Cố Thanh ngược lại cũng may mà, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Trương Phàm tắc cảm thấy 10 phần ngại ngùng, bước nhanh đi theo phía trước Ma Ha Già La. Một lát sau, hai người đi đến một tòa bên hồ. Tại đây đứng sừng sững một tòa hồi hương Phật tháp. Ma Ha Già La chỉ đến hồ nước nói, hai người các ngươi cái, đi rửa sạch, sau đó đến trong tháp tới tìm ta. Nói xong, cũng không để ý hai người, tiếp tục quay trở về Phật tháp bên trong. Cố Thanh cùng Trương Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, thân thể trong đó lập tức hiện ra một mạch, lao nhanh hướng về bên hồ, sau đó trực tiếp nhảy tiến vào. Thật tốt rửa sạch thân thể một chút sau đó, hai người bước vào Phật tháp trong đó. Chỉ thấy đến nơi này nơi đều là kệ sách, phía trên trưng bày toàn bộ là một quyển kinh Phật. Cách đó không xa bàn sau đó, Ma Ha Già La đang khoanh chân mà ngồi, trong tay cầm một bản kinh quyển tỉ mỉ nghiên cứu. Kia Khôi Ngô thật giống như hùng sư một dạng thân hình, tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm khuôn mặt. Lúc này lại hiện ra một loại bình tĩnh dị thường trạng thái, thật giống như đắc đạo cao tăng một dạng, bao phủ yên tĩnh khí tức. Mặc dù mâu thuẫn, nhưng hai người trước mắt bộ này cảnh tượng nhưng lại cũng không mâu thuẫn, thậm chí có chủng tự nhiên mà thành cảm giác. Hai người đều không có nói, mà là yên lặng đi đến bàn phía trước, ngồi ở chỗ đó, chờ đợi Ma Ha Già La. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương dần dần xuống núi, sắc trời cũng đã tối lên. Ma Ha Già La rốt cuộc xem xong ngay ngắn một cái bản kinh quyển, đem khép lại, để lên bàn, ngẩng đầu lên, đối với hai người nói, hai người các ngươi cái, tiếp theo thời gian một năm bên trong, phải đem chỗ ngồi này Phật tháp trong đó tàng kinh, nhìn hết toàn bộ. Sau đó, ta sẽ chỉ bảo các ngươi bắt đầu tu luyện võ công. Nếu như có không nhận biết tự, có thể đi tìm Tuệ Trí Thỉnh giáo. Chính là các ngươi lúc trước đã gặp cái kia tiểu Sa Di. Nói xong, liền không còn quản nhiều hai người, mà là chuyển thân liền muốn leo lên thang lầu. Cố Thanh quay đầu nhìn trên giá sách kia chẳng chịu kinh quyển, chỉ cảm thấy trong tâm một phiến bất đắc dĩ. Trương Phàm lúc này lực chú ý cũng không có tại những này trên kinh Phật. Trong ánh mắt thoáng qua do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi lại Ma Ha Già La. "Sư phụ, ngài là không phải nhận thức phụ mẫu ta." Nghe lời này, Cố Thanh cũng đi theo nhìn về phía Ma Ha Già La. Hắn cũng không có quên, lúc trước Ma Ha Già La xông chín đứa con quỷ mẫu quỷ cùng, chủ yếu chính là chạy Trương Phàm đi. Cố Thanh có thể cùng theo một lúc đi ra, vẫn là vận khí tốt, cộng thêm Trương Phàm chỉ điểm một hồi, mới có thể bị Ma Ha Già La nhân tiện cùng nhau mang ra ngoài. Sau đó tại đặt tên thời điểm, Ma Ha Già La cũng hoàn toàn không có cấm kỵ, nói thẳng Trương Phàm dòng họ là mở. Cái này rất rõ ràng, là nhận thức Trương Phàm phụ mẫu. Nhưng bây giờ, Ma Ha Già La lại đem Trương Phàm mang theo bên người, thu hắn làm đệ tử, mà cũng không có dẫn hắn đi gặp phụ mẫu. Điều này nói rõ rồi cái gì, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng Trương Phàm vẫn là không nhịn được trong tâm hiếu kỳ, cuối cùng hỏi lên. Kỳ thực Cố Thanh đối với một điểm này cũng thật tò mò. Ma Ha Già La dừng bước, nhưng chưa quay đầu, chỉ là nhàn nhạt nói, "Nhận thức." Trương Phàm liền vội vàng hỏi, "Bọn hắn hiện tại ở đâu? Còn xuống không?" "Ma Ha Già La, ta cũng không biết." Trương Phàm sững sờ, không nghĩ đến họp đạt được đáp án này. Mà đổi thành một bên, Ma Ha Già La thì thôi trải qua rời khỏi. Một hồi lâu sau, Cố Thanh vô vai hắn một cái bảng, đem hắn từ đê mê bên trong đánh thức. Thở dài nói, vốn đang cho rằng chúng ta cuối cùng đã tới mục đích, có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Nhìn như vậy tới là không nghỉ ngơi được. Hy vọng phía trên mấy tầng không muốn tất cả đều là kinh Phật. Ta nói sư đệ, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng bắt đầu xem đi. Chương 241, tinh thần thai hoàng ẩm, tu luyện dịch cân kinh. Thời gian một năm, vội vã mà qua. Tại trong thời gian một năm này, Cố Thanh cùng Trương Phạm cũng coi là đối với nơi này có hiểu nhiều hơn. Ngôi chùa miếu này gọi là Liên Hoa Tự. Tuy rằng miếu thờ diện tích không nhỏ, nhưng bên trong hòa thượng nhưng cũng không nhiều. Ngoại trừ Tuệ Trí ra, cũng chỉ có Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Diệu Thiện trụ trì rồi. Mà Ma Ha Già La cũng không phải là thuộc về Liên Hoa Tự người, hắn chỉ là trụ trì bạn cũ, tại đây ở tạm mà thôi. Kỳ thực nói là ở tạm, hiện tại đã biến thành thường ở. Bất quá xen vào đây tự miếu cũng không có người nào, nhiều ba người bọn hắn không nhiều, ít ba người bọn hắn không ít. Đối với những hòa thượng kia lại nói, cũng đều không cần quan trọng gì cả. Huống chi Ma Ha Già La một mực ở tại Tàng Kinh Tháp, còn có thể giúp bọn hắn phụ trách canh gác công tác. Một năm này thời gian bên trong, Cố Thanh cùng Trương Phạm trừ ăn cơm thời gian ngủ, liền tiếp tục nghiên cứu kinh Phật. Cả tòa Tàng Kinh Tháp bên trong kinh quyển, muốn toàn bộ xem một lần kỳ thực cũng không khó khăn. Nhưng bọn hắn hai cái cũng hiểu được, Ma Ha Già La mục đích tuyệt đối sẽ không vừa vặn chỉ là để bọn hắn nhìn một lần đơn giản như vậy. Nhưng nếu phải cẩn thận nghiên cứu mà nói, đây liền khó khăn hơn nhiều. Cho dù là một cái bình thường người trưởng thành, nhìn những này kinh Phật đều sẽ cảm giác được tối nghĩa khó hiểu. Huống chi là hai người bọn họ tiểu hải tử. Cố Thanh tuy có mấy trăm năm ký ức, nhưng hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua liên quan tới Phật môn những thứ này à? Học bằng cách nhớ hoàn toàn không thành vấn đề, cần phải đầy đủ lý giải, liền không dễ dàng. Cho nên hai người bọn họ thường xuyên đi tìm Tuệ Trí Thỉnh giáo, thường xuyên qua lại, ba người ngược lại cũng đều quen rất nhiều. Cố Thanh bản thân mới bắt đầu trí lực liền không thấp, trong lúc ở chỗ này, hắn cảm giác mình trí lực thậm chí lại có tăng trưởng. Mà để cho hắn cảm thấy kinh dị là, Trương Phàm cũng hoàn toàn không kém hơn hắn, thậm chí ở một trình độ nào đó so với hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Thời gian một năm, hai người đã đầy đủ hoàn thành Ma Ha Già La giao phó nhiệm vụ. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng Ma Ha Già La sẽ khảo nghiệm bọn hắn một hồi, nhìn có hay không lười biếng, có hay không thật đem kinh quyển tất cả đều nghiên cứu qua một lần. Có thể khiến bọn hắn không có nghĩ tới là khi kỳ hạn một năm đầy sau đó, Ma Ha Già La căn bản không có khảo nghiệm ý tứ, trực tiếp mang theo hai người đi đến bên hồ, bắt đầu dạy dỗ võ công. Các ngươi đều bị chín đứa con quỷ mẫu gieo hạ tinh thần hạt giống, vốn là các ngươi sẽ hướng theo tu luyện nàng tặng cho võ học của các ngươi, không ngừng thôi hóa hạt giống này mọc rễ nảy mầm. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn bị chín đứa con quỷ mẫu khống chế, cũng không còn cách nào phản kháng. Hiện tại các ngươi đã không cần lại thêm phương diện này lo âu, nhưng hạt giống lại vẫn tại tinh thần của các ngươi thức hải chi nội. Trong ngày thường hạt giống này sẽ không có cái gì gây trở ngại, nhưng mà tiến hành võ học đột phá thời điểm, có lẽ sẽ là một cái tai họa ngầm rất lớn. Trừ chỗ đó ra, các ngươi về sau lại đối mặt chín đứa con quỷ mâu thời điểm, hạt giống này tồn tại, cũng tương đương với vì nàng mở một cái cửa sau, có thể đối với các ngươi tiến hành rất mạnh tác dụng khắc chế. Muốn bỏ đi hạt giống này, cũng không dễ dàng, cho nên ta để các ngươi đang học võ chi trước, nghiên cứu một năm kinh Phật làm nền, mặc kệ các ngươi có hay không nghiêm túc đi làm, đây đều là lựa chọn của chính các ngươi. Tương lai nếu như vì vậy mà bị thua thiệt nhiều, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi mình, hiểu chưa? Cố Thanh cùng Trương Phàm đều là thần sắc dùng mình, thầm nói mình may nhờ không có lời biếng. Đồng thời Ma Ha Giả La mà nói, cũng ấn chứng Cố Thanh lúc trước phỏng đoán. Chín đứa con quỷ mẫu võ công, quả nhiên không có tốt như vậy học. Một khi học, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục. Ma Ha Giả La, nhưng các ngươi cũng đừng cho rằng, hiện tại liền có thể vô tư rồi. Tinh thần hạt giống này ký gửi tại các ngươi thể nội, cho dù là chưa có tới từ chín đứa con quỷ mẫu võ công với tư cách thôi hóa, cũng sẽ được động hấp thu lực lượng tinh thần của các ngươi. Quá trình này có lẽ chậm, có thể hướng theo thời gian trôi qua, đồng dạng sẽ dần dần mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó sẽ càng ngày càng khó lấy bỏ đi. Cố Thanh liền vội vàng hỏi, sư phụ, có biện pháp gì có thể triệt để bỏ đi sạch tinh thần hạt giống này sao? Ma Ha Già La, ta muốn dạy các ngươi cửa thứ nhất võ công, tên là Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh chia làm 7 đại chu thiên, cũng nói tháp 7 bậc. Các ngươi chỉ cần có thể đột phá đến thứ 2 đại chu thiên, liền có thể tăng cường thần hồn, áp chế lại tinh thần hạt giống này. Nếu là có thể thành tựu Lam cấp phù đồ, liền có thể triệt để loại bỏ tinh thần hạt giống này, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trương Phàm Hiếu kỳ nói, sư phụ, Lam cấp phù đồ là ý gì? Ma Ha Già La, Dịch Cân Kinh có thứ nhất, thứ hai, hồng, hoàng, lam, trắng, hắc 7 đại chu thiên. Từ đệ tam chu thiên bắt đầu, xưng là hồng cấp phù đồ, hoàng cấp phù đồ, lam cấp phù đồ, bạch cấp phù đồ, còn có cảnh giới tối cao hắc cấp phù đồ. Cố Thanh không nghĩ đến, Ma Ha Già La vừa ra tay chính là tại Phật môn trong đó chiếm cứ rất trọng yếu địa vị thần cấp võ công Dịch Cân Kinh. Thiếu chút nữa thì vỗ tay gọi lão bản thở mạnh. Chỉ là cái này Dịch Cân Kinh, cùng hắn tại sơ cấp thế giới võ hiệp đã gặp thật giống như có chút không giống nhau. Hẳn đúng là cao võ phiên bản Dịch Cân Kinh đi. Sau đó thời gian, hai người bắt đầu đi theo Ma Ha Già La học tập võ công. Vốn là, Cố Thanh cảm thấy lấy mình bây giờ trí lực cùng thể chất, nói thế nào cũng phải thuộc về thiên tài võ đạo cấp bậc rồi. Khẳng định có thể cái thứ nhất nhập môn Dịch Cân Kinh, thành tựu tuần thứ nhất ngày cảnh giới. Lại không nghĩ rằng, Trương Phàm trực tiếp một cái cua quẹo qua mặt xe, trước ở lúc trước hắn luyện thành tuần thứ nhất ngày. Căn cứ vào Ma Ha Già La nói, thành tựu tuần thứ nhất thiên hậu, biết đánh thông khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả huyệt đạo cùng kinh mạch. Cảm thụ từ không gian vũ trụ từ trường năng lượng, dùng cái này đến tăng cường bản thân thể phách. Trương Phàm lộ ra ngộ tính cùng luyện võ tư chất, đương nhiên còn tức giận vận chờ một chút, càng ngày càng để cho Cố Thanh hoài nghi hắn là một cái nhân vật chính. Nhưng lập tức liền như thế, Cố Thanh vẫn là không chịu thua, dù sao ai còn không phải một cái nhân vật chính đâu. Mỗi người đều là người mình sinh nhân vật chính. Tại Trương Phàm đột phá sau khi thành công ngày thứ 3, Cố Thanh cũng thành công đột phá. Đạt tới tuần thứ nhất ngày. Theo sát, Ma Ha Già La bắt đầu dạy dỗ hai người cửa thứ 2 võ công. Hướng theo bắt đầu tu luyện môn võ công này, Cố Thanh hai người cuối cùng mới là biết rõ, vì sao ban đầu Ma Ha Già La sẽ nói ra, theo hắn luyện võ sẽ rất khổ. Hơn nữa uy hiếp, nếu như nửa đường buông tha mà nói, hắn sẽ tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. So sánh với Dịch Cân Kinh tu luyện nội công, đây cửa thứ 2 võ công tắc tương đương với đối ngoại tấn công chiêu thức, tên là Lục Thần Quyết. Tổng cộng chia làm 6 quyết. Đệ nhất quyết, Kim Cương Giải. Đem hùng hậu uy mãnh nội lực cùng chân khí tập trung vào quyền trưởng bên trên, hướng về đối thủ làm thống kích tất phải giết chiêu. Chiêu này uy lực mạnh mẽ, có thể khai sơn phá thạch. Chỉ cần có thể nhập môn, đến lúc đó coi như là ngàn cân thiết áp, vạn cân đá lớn đều có thể thoải mái đập vỡ. Nhưng mà quá trình tu luyện chính là vô cùng gian nan. Chia làm nội ngoại 2 cấp độ. Tu luyện ra giải, nhất thiết phải liên tục không ngừng tiếp nhận trọng kích, lấy nội lực hóa giải thương tích cùng công kích. Trong tu luyện giải, muốn tại toàn thân kích thước mấy trăm huyệt đạo đều đâm bên trên độc châm, vận nội công lên đem nọc độc cùng ứ máu hóa thành mồ hôi bài xuất bên ngoài cơ thể mới có thể thành công. Chương 242, 10 năm, dẫn lôi tối thể, lôi thần nhanh. Thứ hai quyết, lôi thần mau. Tuyệt thế khinh công, nhanh như buôn lôi, nhanh như phi điện. Chiêu này chú trọng khinh công tu vi, tu luyện giả phải không ngừng tôi luyện bản thân khinh công. Nhập môn liền có thể đạt đến đạp thủy như mà, đạp tuyết vô ngân hiệu quả. Luyện công người muốn tìm một cái hồ lớn, trong hồ chen vào một cái thiết côn, tại sấm chớp rền vang thời điểm, đứng tại thiết côn phía dưới, chờ lôi điện bắn trúng thiết côn thời khắc, nhanh chóng nhảy ra mặt nước, đạp thủy mà chạy. Nếu có thể ở bị sét đánh trúng trước, trở lại trên bờ, liền tính nhập môn. Sau đó tiếp tục tu luyện, lại không cần phải nữa tránh sét, mà là mặc cho sét đánh. Nếu được sét đánh nặng thì bất tử, thân thể liền sẽ thủy biến, tích góp lôi kình biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thứ ba quyết, La Hàn Tháo. Lấy cường nhận nhu kính, bốn lạng đẩy ngàn cân, tháo hết địch nhân thế công. Chiêu này uy lực vô cùng, sau khi luyện thành, có thể tùy tiện nhất kích đem 10 đầu cự đại mà tê giác đánh bay, còn có thể đem cỏ cây phong thủy hút vào trong tay, hóa thành vũ khí công kích đối thủ. Thứ bốn quyết, Bồ Tát Diệt. Lạnh lẽo hỏa diễm nóng rực kinh khí, đốt kim dung thiết, đốt sạch vạn vật. Tu luyện giả trước phải tu luyện chịu lửa thần công, sau đó lại chịu được lửa cháy bừng bừng đốt cháy chi hình. Tại chống đỡ liệt hỏa bùng cháy thời điểm, còn phải không ngừng hấp thu hỏa kình, đem hỏa kình tích góp ở tại kỳ kinh bát mạch, cùng chân khí nội lực hợp hai thành một, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại muốn tiếp tục bên thâm, liền có thể dựa vào địa tâm dung nham đến tiến hành tu luyện. Tu luyện giả muốn nhảy tiến vào núi lửa nham thạch tương bên trong, lấy Bồ Tát Diệt chi khí chống đỡ dung nham nhiệt độ, bảo vệ toàn thân, tại chân khí hao hết trước, thu nạp dung nham hỏa kình thu nạp cho mình dùng, một khi thành công liền có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành chí cường chi thể. Thứ năm quyết, Quan Âm Loạn. Nhẹ bén lung tung kia vòng xoáy chiêu thức, trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn đòn, khiến người ta khó mà phòng bị. Chiêu này chú trọng tốc độ, sau khi luyện thành, có thể tại trong nháy mắt đem ngàn vạn cái mũi tên đồng thời đánh rơi. Thứ sáu quyết, Như Lai Phá. Đây là lục thần quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất, kết hợp nội ngoại kiêm tu, đem nội kình ngưng tụ thành kinh trời uy lực, là cái khắc năm quyết khắc tinh, cương nhu hòa hợp, vô kiên bất tồi, có thể lấy yếu thắng mạnh. Môn võ công này 10 phần toàn diện, có thể thủ có thể công, còn có khinh công cùng giảm bất lực chiêu thức, và cường đại nhất chiêu với tư cách then chốt chi dụng. Ma Ha Giả La mặc dù không có nói môn võ công này tại khắp nơi trong đó địa vị, nhưng Cố Thanh cũng có thể cảm giác được, này võ công nhất định cũng không phải phàm phẩm. Tu luyện môn võ công này, xem như để cho Cố Thanh hai người chịu nhiều đau khổ. Cố Thanh không khỏi cảm khái, so với võ đạo, vẫn là tu tiên thoải mái hơn một chút. Võ đạo chủ yếu liền tại ở tại tôi luyện nhục thân, lấy nhục thân lay động càn khôn. Tại thiên nguyên giới bên trong, ý nghĩa chính tại ở tại luyện thể thiên hỏa đoán thể quyết, nó tu luyện độ khó cũng rất cao. Tựa hồ chỉ cần là rèn luyện thân thể, đều tất nhiên phải kinh thụ rất lớn thống khổ và hành hạ, mới có thể thành công. Cũng may hai người đô thiên phú dị bẩm, lại nghị lực kinh người. Những này hành hạ tất cả đều gượng chống rồi qua đây. Đang tu luyện lục thần quyết thời điểm, nội công tu vi cũng không có rơi xuống. Rất nhanh, hai người liền tu luyện đến thứ hai đại chu thiên. Ma Ha Giả La quả nhiên không có lừa bọn họ. Tại thứ hai đại chu thiên thời điểm, thân thể sản sinh trừ độc hiện tượng, thể nội khí huyết thông suốt, tinh lực tròn trịa hùng hậu, thần hồn tăng cường sung mãn, có sự thoải mái khó diễn tả bằng lời. Loại tình huống này, có lẽ liền xưng là tẩy cân phạt tùy rồi. Cố Thanh cảm giác mình thể chất đều lại có rõ ràng để thăng. Lại bởi vì thần hồn tăng cường, bị chín đứa con quỷ mẫu trồng tinh thần hạt giống cũng bị tạm thời áp chế lại. Trong thời gian ngắn, là sẽ không cho bọn hắn mang theo ảnh hưởng. Thời gian vội vã mà qua. Trong nháy mắt đã là 10 năm. Ầm ầm. Mây đen che đỉnh, từng đạo lôi xả tại trong tầng mây chớp động. Sư Minh, nhanh a. Một tên để tóc dài, quăng nửa người trên, để lộ ra bắp thịt cường tráng nam tử trẻ tuổi, từ bên hồ Phật tháp bên trong chạy ra. Tại phía sau hắn, giữ lại tóc ngắn, mặc lên áo sơ mi tay ngắn, hai đầu cánh tay cơ thể phồng lên, tuyệt không yếu hơn hắn một cái khác nam tử trẻ tuổi, chậm rãi đi ra. Biết rõ, gấp làm gì, nhìn thời tiết này, thời gian chúng ta có chính là. Vừa nói, hai người tựa như dao long vào biển một dạng, bất thình lình nhảy lên. Một đầu đâm vào rồi trong hồ. Trong hồ, đứng thẳng hai cái thiết côn. Thiết côn thật dài, thâm sâu đâm vào đáy hồ trong đó. Chỉ chưa gật đầu một cái, lộ trên mặt hồ trở lên. Hai người đi đến dưới mặt hồ, đưa tay bắt lấy thiết côn. Đây thiết côn có thể không phải là phổ thông kim loại mẻ chế tạo, mà là xâm vào đặc thù vật liệu. Có thể rất tốt đưa đến dẫn lôi tác dụng. Đúng như dự đoán, một đạo lôi đình bất thình lình phá vỡ thương khung, đối diện đến mặt hồ chặt chém xuống. Tại đến gần sau đó, bởi vì hai cái thiết côn nguyên nhân, lôi đình lại cưỡng chế bị phân nghĩa, thành hai đạo. Chính giữa lộ ở trên mặt hồ vương hai cái thiết côn. Hai người đã sớm chuẩn bị xong, lôi điện bắn trúng thiết côn, giống như là phát súng lệnh vang dội. Phốc, bọt nước nổ lên. Hai đạo nhân ảnh nhanh như bô lôi, từ dưới nước xuất hiện, hướng về bên bờ chạy nhanh đến. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt quá người bình thường mắt thường có khả năng quan sát cực hạn. Chỉ có thể nhìn được một hồi tàn ảnh lướt qua. Hai người cơ hồ đồng thời đi đến bên bờ. Trương Phàm mặt lộ vẻ hưng phấn, "Sư Minh, lần này ta có thể cuối cùng cũng siêu việt ngươi rồi." Cố Thanh cũng là khỏe miệng kéo qua một tia bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói, "Tiểu Phàm, tiến bộ của ngươi quả nhiên càng lúc càng nhanh." Đang lúc này, hai người chú ý tới bên bờ còn đứng người thứ ba. Đây là một cái môi đỏ răng trắng tiểu hòa thượng. Trên người mặc tăng y kiệt, cầm trong tay niệm châu, chắp hai tay, miệng niệm, "A Di Đà Phật." Trương Phàm hưng phấn chào hỏi hắn, "Tuệ Trí Sư Minh." Cố Thanh tắc cười trêu nói, "Làm sao? Tuệ Trí Sư Minh không thấy hai chúng ta bị sét đánh trúng dáng vẻ chật vật, phải chăng cảm thấy thật là vô vị?" Trương Phàm vội vàng nói, "Sư Minh, ngươi làm sao có thể nói như vậy Tuệ Trí Sư Minh đi?" Cố Thanh hận sắc không thành được thép nói, "Tiểu tử ngươi, lẽ nào đã nhiều năm như vậy còn chưa nhìn ra, đây chọc đầu thoạt nhìn nghiêm trang, kỳ thực chính là cái xấu bụng ra hòa sao?" Tuệ Trí hoàn toàn không chịu Cố Thanh ngôn ngữ ảnh hưởng, khoe miệng chứa đựng một tia nụ cười thản nhiên. "A Di Đà Phật." Phật nói, "Vô ngã tương, không có người lẫn nhau, không có mỗi người một vẻ, không có thọ người lẫn nhau. Cố sư đệ, ngươi lẫn nhau rồi." Cố Thanh đời này mặc dù học chính là Phật môn công pháp, vừa cẩn thận nghiên cứu đọc qua các loại kinh Phật, nhưng học càng nhiều, hắn thì càng cảm giác mình cũng không thích hợp xâm Phật. Nghe thấy Tuệ Trí lại tinh toa cơ, liền vội vàng khoát tay trả lại, "Được được được." Vừa nói nhìn một chút chân trời. Lúc này đã có hạt mưa bay xuống, một đợt tấp vũ đã lâu cùng phong bạo vũ, lập tức phải đã tới. Cố Thanh quay đầu đối với Trương Phàm nói, "Sư đệ, nhanh đi, cơ bất khả thất ta. Tu luyện lôi thần nhanh không thể so với khác chiêu thức, tất phải là thời tiết giông tố mới được. Cho nên hai người trong những năm này, chính là cực kỳ quý trọng mỗi một lần trời giông tố." Trương Phàm lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng cùng Tuệ Trí lên tiếng chào hỏi, nói, "Vậy Tuệ Trí sư huynh, chúng ta tiếp tục đi luyện công." Bên kia, Cố Thanh đã thi triển khinh công đi tới giữa hồ. Đồn độn. Lúc này trên trời tia chớp cũng bắt đầu dày đặc. Cố Thanh vừa mới lặn xuống nước, liền thấy một đạo lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Nhưng mà lần này, Cố Thanh cũng không có thi triển lôi thần nhanh thoát đi, ngược lại ở trong nước ngạnh kháng xuống lần này sẽ đánh. Chương 243, chiến đấu thăng cấp, làm cấp phù đồ. Trương Phàm cũng tại lúc này vào nước, nhất thời cảm thấy thân thể tê dần. Lúc này trong hồ truyền đạo lôi điện, vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Trương Phàm trọi cứng đến đây cổ cảm giác tê dại, đi đến thuộc về mình cái kia thiết côn phía dưới. Lôi thần nhanh cơ sở bọn hắn đã sớm thuần thục, cũng thành công nhập môn. Sau đó muốn luyện tập, chính là mặc cho sét đánh địa giật, ở chỗ này trong quá trình thu nạp lôi kình, rèn luyện thân thể, thu nạp cho mình dùng. Chờ luyện tới cao siêu hơn sự chi thì, thậm chí đều không cần thiết côn với tư cách trung gian, cũng không cần hồ nước phân tán sét đánh lực lượng. Có thể trực tiếp đứng tại thiết côn bên trên, chính diện ngạnh kháng sét đánh địa giật. Sau cơn mưa trời lại sáng, Tuệ Trí đã sớm rời khỏi, lúc này bên hồ chỉ còn Cố Thanh hai người. Cố Thanh đang bưng một vò rượu, ngồi ở bên hồ uống thỏa thích. Hắn mặc dù bái Ma Ha Giả La vi sư, nhưng ma ha giả lại nhưng lại chưa bao giờ quá nhiều yêu cầu bọn hắn. Cho nên bọn hắn căn bản không cần như chân chính hòa thượng đó, tuân thủ thanh quý giới luật. Nếu mà muốn nói, Cố Thanh cùng Trương Phàm hẳn đều xem như đệ tử tục gia. Từ ngực. Một hồi nâng ly, Cố Thanh lau đi khóe miệng, cười lớn một tiếng, thống khoái. Đột nhiên làm động tới thương thế, nhất thời cảm thấy một hồi khổ sở. Trương Phàm mắt thấy như thế, cũng không khỏi bất đắc dĩ nói, sư huynh, thụ thương cũng không cần uống rượu rồi, vẫn là hảo hảo liệu dưỡng thương thế, luyện hóa lần này thu nạp lôi kình đi. Cho dù có thiết côn với tư cách trung gian, có hồ nước tiến hành phân tán, có thể đối mặt lôi đỉnh đến tiến hành tu luyện, cũng vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Hai người mỗi lần tiến hành lôi đỉnh tối thể, đều sẽ nhận được trình độ nhất định thương thế. Cố Thanh lại không thèm để ý chút nào. Đã từng có một cái lão gia hỏa cùng ta nói, cuộc đời một người, thời gian ngắn ngủi, khi cầu không sai có thể hối, duy thống khoái hai chữ. Hiện tại sư phụ không tại, ngươi cũng không cần quá mức quá khắc khe mình, phải thỏa đáng lựa chọn buông lòng. Trương Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, sư huynh, chúng ta từ nhỏ chung một chỗ, ta làm sao không biết ngươi còn nhận thức cái gì lao ra hỏa? Cố Thanh sắc mặt cứng đờ, khoát tay nói, không cần để ý những chi tiết kia. Trương Phàm thở dài một tiếng, hơi có chút lo lắng nói, này cũng đã hơn 2 tháng, cũng không biết sư phụ đến tuột cùng đi nơi nào, sao vẫn còn chưa quay về a? Cố Thanh nhún vai một cái, ta làm sao biết? Mặc kệ nó, Tiểu Phàm, tới trước theo ta luyện tay một chút. Nói xong, Cố Thanh đem trong lòng vỏ rượu bất thình lình ném ra. Âm âm tiếng gió vang lên, vỏ rượu thật giống như một cái ra khỏi nòng đạn tháo, cấp tốc trùng kích hướng về đứng tại cách đó không xa Trương Phàm. Khiến người ngạc nhiên là, tốc độ đạt đến loại trình độ này, có thể vỏ rượu bản thân không chút nào hư hại dấu hiệu cũng không. Trương Phàm hiển nhiên là đối với Cố Thanh đột nhiên tập kích đã thành thói quen. Sắc mặt một bước, lại tới. 10 năm này giữa, hắn xem như thấy được mình vị này tiện nghi sư huynh tốt bao nhiêu chiến. Động một chút là muốn đánh bên trên một đợt. Mấu chốt mỗi lần đánh, căn bản cũng không phải là điểm đến thì ngưng thân thiện luật bàn, mà là chân nước chân giáo điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Thời có không chú ý, nhất định là muốn tại Cố Thanh trên tay thiệt thòi lớn. Hắn không biết là, Cố Thanh kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ. Có chiến đấu cùng nhân thiên phú hắn, nhận được thiên phú ảnh hưởng, vốn là khó có thể ức chế trong cơ thể mình hiếu chiến thừa số. Huống chi, chiến đấu cùng nhân còn có một cái rất mạnh kỹ năng bị động, chính là mỗi lần chiến đấu đều có thể có trưởng thành, đặc biệt là tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm. Lại càng dễ ngược gió lật ngược thế cục, thành công phản sát. Hơn nữa tại phản sát sau đó, còn có thể thu được một lần rất lớn trưởng thành. Đây cũng là Cố Thanh ban đầu lựa chọn cái thiên phú này nguyên nhân trọng yếu một trong. Nó tuy rằng thêm thuộc tính điểm cũng không tính quá nhiều, nhưng cái này kỹ năng bị động nhưng bây giờ là rất mạnh. Cố Thanh cũng là dựa này mới có thể đuổi theo Trương Phàm tiến độ tu luyện, thậm chí có thời điểm còn có thể lực gáp hắn một đầu. Nếu như nói Cố Thanh dựa vào là chiến đấu, như vậy Trương Phàm liền thuần túy là thiên tư chắc tuyệt rồi. Tuyệt đối kỳ tài luyện võ, căn cốt cùng nộ tính vốn là tuyệt vời. Đối mặt cấp tốc chạy như bay tới vỏ rượu, Trương Phàm không tránh không né, đưa tay dẫn đến một đạo miên nu kinh khí, vạch ra một đạo nửa vòng tròn, gần giống như lưới cá một dạng, đem rượu vỏ bao phủ. Theo sát kéo một cái khu vực, liền tùy tiện tháo xuống tất cả kinh lực. Bàn tay ngăn cản vỏ rượu dưới đáy, bất đắc dĩ nói, sư minh, cái này còn có gần nửa vào đâu, lãng phí đáng ghét à. Cố Thanh ha ha cười to một tiếng, tiểu tử thúi, lại bắt đầu dạy dỗ ta. Thật can đảm. Hướng theo quát to một tiếng, chỉ thấy Trương Phàm vỏ rượu trong tay bỗng nhiên nổ tung. Cái bình toái phiến rơi xuống, có thể rượu cũng không có vẩy ra chút nào. Ngược lại hình thành một cái thủy cầu, quay tròn xoay tròn tại Trương Phàm trong lòng bàn tay. Hướng theo hai người không đoạn giao tay, đây nửa vỏ rượu thủy lát nữa bị lôi kéo thành thủy xà, lát nữa lại phân tán thành khắp trời hơi nước. Lát nữa lại lần nữa ngưng tụ, không ngừng tại trong tay hai người qua lại đổi chủ. Cái này cũng không chỉ là một đợt lực lượng so đấu, càng đối với chân khí rất nhỏ thao túng, đối với kỹ xảo cao thấp đánh cờ. Một hồi lâu, Trương Phàm bất đắc dĩ nói, sư huynh, đều là một cái sư phụ dạy, không phá được chiêu a. Cố Thanh khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, vậy ngươi có thể nhìn được rồi. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, cơ thể phồng lên, hướng theo quát to một tiếng, toàn thân tóe ra chân khí màu xanh lam, bao phủ tại bên ngoài thân, thật giống như một tầng khiêu động hỏa diễm. Trương Phàm kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi tấn thăng lam cấp phủ đồ rồi. Cố Thanh gật đầu một cái, không sai, ngay tại một ngày trước. Trương Phàm vội vàng nói, vậy ta cũng không đánh với ngươi rồi, ta nhận thua. 10 năm này thời gian, hai người từ ban đầu tuần thứ nhất ngày đến tuần thứ 2 ngày, sau đó thành công bước vào hồng cấp phù đồ, thay đổi từ lỗ chân lông trực tiếp rút ra không khí chất dinh dưỡng, linh giác trong eo, thể phiếm hồng ánh sáng, hai thính mắt sáng, khí lực dư thừa, tùy tiện một trường liền có thể đoạn gây đại thụ. Ở trong giang hồ cũng xem như có tự vệ thực lực, nhưng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì rời khỏi Liên Hoa tự ý tứ, mà là tiếp tục dốc lòng tu luyện. Rất nhanh, hai người lại một phía trước một hậu tiến vào hoàng cấp phù đồ cảnh giới. Cái cảnh giới này liền muốn khó chịu rất nhiều. Đến chỗ này cảnh giới, cần khí mạch đạo nghịch mà đi. Luyện người sẽ gặp phải vạn tiễn xuyên thân thống khổ đau khổ, người bình thường quả thực khó có thể chống cự. Nhưng nếu là có thể bất khuất, kinh huyệt từng bước tụ tập không gian từ trường, hùng hồn năng lượng hóa thành luồng nhiệt rót đầy toàn thân, liền có thể khổ sở tiêu hết, thuận lợi thông qua hoàng cấp cảnh giới. Cái cảnh giới này, ước chừng mệt nhọc hai người nhiều năm. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là Cố Thanh bước đầu tiên, đột phá hoàng cấp phù đồ, chính thức bước vào làm cấp phù đồ cảnh giới. Trương Phàm trong mắt cũng thoáng qua thần sắc cao hứng, chân thành lại không che giấu chút nào. Chúc mừng ngươi a sư huynh. Ngươi bây giờ đã triệt để đừng lo chín đứa con quỷ mẫu tinh thần hạt giống rồi. Lúc trước tại vừa mới truyền thụ hai người dịch cân kinh thời điểm, Ma Ha giả là đã nói qua, chỉ cần đem dịch cân kinh tu luyện tới lam cấp phù đồ, liền có thể triệt để tiêu diệt cái này tinh thần hạt giống. Trương Phàm, sư huynh, mau cùng ta nói, lam cấp phù đồ đến tuột cùng là như thế nào? Cố Thanh khẽ mỉm cười, câu động một hồi ngón tay, liền thấy kiêng ngưng tụ thành bằng rượu, hóa thành một đạo dòng nước, tiến vào Cố Thanh trong miệng. Hài lòng ở rượu. Lúc này mới lên tiếng nói, Lam cấp phù đồ một khi tu thành, bắp thịt toàn thân kiên thắng thép, nhận giống như kim, trừ phi thần binh lợi khí, bằng không bình thường đao thương khó tổn hại chút nào. Bao gồm thần hồn đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường, cũng chính là vì vậy mà mới có thể triệt để phai mở sạch cái này tinh thần hạt giống. Chương 244, tuệ trí xuất thủ, nhân quả chuyển nghề quyết. Đang lúc này, Cố Thanh chợt nghe tự miếu lối vào vang dội một hồi tiếng huyên náo. Ân, có tình huống. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hướng về bên ngoài chùa chạy tới. Bọn hắn mặc dù không phải là Liên Hoa tự thành viên, nhưng mà tại đây ở hơn 10 năm thời gian, sớm đã có tình cảm. Nếu như Liên Hoa tự gặp phải phiền toái, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khi hai người chạy tới bên ngoài chùa thời điểm, chỉ thấy số đông nhân mã đã đem tại đây vây lại. Những người này mỗi cái thân hình cao to, phì mập thể tráng, mặc lên một ít khôi giáp cùng áo vải, nhưng lại cũng không chính quy. Dùng vũ khí cũng là đủ loại. Dẫn đầu một cái đầu tóc bạc trắng, nhìn qua tuổi đã không nhỏ, vừa vặn thân thể lại cực kỳ cường tráng. Mang trên mặt một tia tàn nhẫn cười ác độc, nhìn qua liền tới người bất thiện. Bên kia, Tuệ Trí chính tại nhẹ giọng an ủi một cái mặc lên một mạc tiểu cô nương. Nữ tử này tướng mạo thanh thuần, điềm đạm đáng yêu. Một đôi trong mắt to tràn đầy hơi nước, nhìn ra phía ngoài ánh mắt của những người đó bên trong, có không giấu được vẻ sợ hãi, làm cho người không nhịn được sinh ra lòng chắc ẩn. Trương Phàm liền vội vàng dò hỏi, "Tuệ Trí sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" Tuệ Trí còn chưa tới kịp làm trả lời, liền nghe bên ngoài ông lão tóc trắng kia hắc hắc cười gần một tiếng, nghĩ không ra đây hẻo lánh tiểu địa phương, vậy mà còn có tự miếu. "7. Làm sao? Ngươi tặc ngốc này cả đời chưa thấy qua nữ hoa, hiện tại tính toán vì nàng hoàn tục sao?" Lời vừa nói ra, nhất thời đưa đến phía sau mọi người cười ha ha. Không dùng Tuệ Trí trả lời, Cố Thanh hai người liền đã cho ra đáp án. Đám người này nhất định là đuổi theo tiểu cô nương kia mà tới. Tuệ Trí chắp hai tay, một mình đối mặt một đám vạm vỡ chẳng hán, không chút nào sợ. A Di Đà Phật, Phật nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Các vị thí chủ cần gì phải làm khó một cái nữ tử? Lão giả kia bên dưới được lập tức tới, rút trường đao bên hông ra. Con lừa ngốc nhỏ, ngươi nói thành thơi ngươi còn thở gấp như vậy rồi, hôm nay lão tử cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao bảo hộ tiện nữ nhân này? Nói xong, cơ đao nhắm ngay Tuệ Trí kia sáng bóng đầu trọc, chính là hung hăng chặt chém qua khứ. Trương Phàm sao có thể trơ mắt nhìn đến loại chuyện này phát sinh, lúc này liền muốn xông lên đi vào. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có một bàn tay bắt được hắn. Trương Phàm quay đầu nhìn lại, chính là Cố Thanh. Chỉ thấy Cố Thanh khẽ lắc đầu, sau đó nhiều hứng thú tiếp tục xem hướng về Tuệ Trí. Lấy nhãn lực của hắn, đã sớm nhìn ra Tuệ Trí không đơn giản. Cái này ban đầu tiểu sa di, lúc này võ công có lẽ không tại hai người bọn họ bên dưới. Đối mặt tóc trắng lão giả nhanh chuẩn ngoan một chiêu chặt chém, Tuệ Trí đứng tại chỗ bất động không dung. Tóc trắng thủ hạ của ông lão đã đoán được này quả đầu chọc lớn bị trẻ thành hai nửa cảnh tượng. Từng cái không ngừng phát ra gào thét, vì lao đại của mình cổ võ trợ uy. Cô gái trẻ kia cũng không nhịn được rít gào lên, lấy tay che mắt. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tuệ Trí toàn thân tản mát ra mông mông một nửa trong suốt kinh khí, rộng lớn tay áo cơ múa. Tóc trắng lao giả liền cả người thay đổi phương hướng, nhìn trường đao trong tay của chính mình, mặt đầy mộng bức. Vừa mới hắn một kích kia, đã dùng hết 7 tầng công lực, cho dù là một khối cứng rắn mà cự nham, cũng có thể chém thành vài phiến. Có thể tại đến gần Tuệ Trí sau đó, nhưng thật giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Mình càng bị kinh khí mang đi, thân thể không tự chủ được lệch phương hướng. Trang diện trong lúc nhất thời lọt vào ngưng kết trong đó. Lão giả thủ hạ hoan hô, đều trong nháy mắt dừng lại, giống như bị bóp giọng một dạng, có vẻ cực kỳ lung túng. Bên kia, Trương Phàm cũng nhìn ngây dại, đây, không nghĩ đến Tuệ Trí sư huynh còn có bản lãnh bực này. Cố Thanh thì tại bên cạnh khẽ cười nói, ngươi không nghĩ đến sự tình có thể hơn nhiều. Tóc trắng lão giả căn bản không biết chuyện gì xảy ra, lại quay đầu nhìn Tuệ Trí, vẫn ung dung nán lại tại chỗ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, cảm giác mình tại một đám thủ hạ trước mặt bị mất thể diện. Gầm lên một tiếng, lần nữa xông lên phía trước. Lão giả này thực lực không yếu, mỗi một kích đao thế đều hùng mãnh dị thường, nhưng cũng chẳng biết tại sao, mỗi lần đến gần Tuệ Trí, liền kinh khí tiêu tán, uy lực đều không còn. Công liên tiếp hơn 10 chiêu, lão giả bản thân đều đã vi thở hổn hển, chân khí tiêu hao không nhỏ. Có thể Tuệ Trí lại vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả di động cũng chưa từng di động chút nào. Trương Phàm không khỏi đối với Cố Thanh nhỏ giọng cảm khái nói, "Sư huynh, Tuệ Trí sư huynh sử dụng hẳn đúng là tương tự La Hán tháo dạng này giảm bất lực võ công đi." Cố Thanh lại lắc đầu nói, "Cũng không, ngươi tưởng tượng mình tại hắn cái kia vị trí, sử dụng La Hán tháo mà nói, sẽ tạo thành hiệu quả gì?" Trương Phàm suy tư một chút, nói, "Sẽ đem lão giả kia lao kình tháo đến những địa phương khác, hoặc là dứt khoát tháo đến chính hắn trên thân." Cố Thanh gật đầu nói, "Không sai, chúng ta sử dụng La Hán tháo, nhưng đây kinh lực cuối cùng nhất định là cần phát tiết ra ngoài, sẽ không vô duyên vô cớ tan biến không còn dấu tích. Có thể Tuệ Trí lại bất đồng, hắn thật giống như có thể đem những cái kia tấn công kinh lực toàn bộ thôn vẹ một dạng, khiến cho hoàn toàn tiêu tán. Nếu như là một cái không biết võ công người nhìn qua, còn tưởng rằng lão nhân kia chỉ là tại cầm thanh đao chém lung tung, căn bản không có phân nửa uy lực." Hai người chính tại trò chuyện thời điểm, lão giả kia đã triệt để phát cuồng. Dâu bạc trắng nổ lên, hai mắt trợn tròn. Ngay cả tay cầm đao trường đều bởi vì dùng sức mà dẫn đến khớp xương phát ra ùng vang lên giòn giã. Nghĩ ta cùng phong thần đao cựu chí hiệt, một đời anh minh, hôm nay lại muốn bị hủy bởi người con lừa ngốc nhỏ này trong tay, đáng ghét ta. Hắn tự nhận danh tiếng không nhỏ, thực lực không yếu, có thể hiện nay cũng tại thủ hạ trước mặt, liền một cái không biết tên trong chùa miếu tiểu hòa thượng đều bắt không được. Thậm chí là liên tục ăn quả đắng. Trở về nhất định là lại không cách nào phục chúng. Trong lồng ngực nhất thời lửa giận công tâm, trực tiếp sử dụng ra tối cường một thức, Cuồng Phong Thiên Vũ. Một đao ra, đao ảnh đầy trời. Trương Phàm cũng nhìn ra một chiêu lợi hại này, liền vội vàng nhắc nhở, Tuệ Trí sư huynh cẩn thận. Cố Thanh lại mặt coi thường, danh tiếng càng lớn, thực lực càng yếu, liền chút thực lực này cũng dám tự xưng cái gì thần đao, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Quả nhiên, một chiêu này đối với Tuệ Trí mà nói, đồng dạng không được bất cứ uy hiếp gì. Đột nhiên giữa, tất cả ánh đao thay đổi phương hướng, rốt cuộc ngược lại hướng phía tên kia vì Cửu Chí Hiệt lão giả mà đi. Lão giả lúc này chân khí tiêu hao khổng lồ, càng là không nghĩ đến chiêu thức của mình vậy mà sẽ ngược lại công kích mình. Khi trận sử sốt, hoàn toàn không kịp né tránh cùng phòng thủ. Soạt soạt soạt, ánh đao thoáng qua. Lão giả vẫn đứng tại chỗ, lúc này mới hậu chi hậu giác sờ một cái mình. Ta không có chết. Nhưng mà trong tay xúc cảm lại nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy quần áo trên người đã trở thành trang phục ăn mày. Tràn đầy đều là bị ánh đao phá vỡ lỗ. Bên kia, Cố Thanh đôi mắt chợt lóe. Vậy ông đập lưng ông, vẫn còn có thể khống chế như thế tinh diệu, mỗi một đạo ánh đao đều phá vỡ y phục, nhưng lại không bị thương địch chút nào. Lợi hại, lợi hại. Tuệ Trí chắp hai tay, khuyên giải nói, A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, kính xin thí chủ bỏ đao đổ tể xuống, quay đầu lại là bờ. Lão giả ngàn cân treo sợi tóc, chỗ nào còn không rõ ràng lắm, mình căn bản không phải trước mắt tiểu hòa thượng này đối thủ. Liên lời độc ác cũng không dám thả xuống một câu, quay đầu mang theo mình một đám thủ hạ thoát đi nơi đây. Mắt thấy Cửu Chí Hiệt rời đi, nữ tử kia kích động cơ hồ muốn khóc lên. Tiến đến quỳ bái tại Tuệ Trí trước người, ô ô ô. Đa tạ đại sư xuất thủ cứu rút, tiểu nữ không cần báo đáp. Đang lúc này, Cố Thanh đã đi tới trước, trêu nói, có phải hay không muốn lấy thân báo đáp a? Lời vừa nói ra, nữ tử nhất thời ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp như đà điệu mở dạng, thâm sâu túi đầu không dám nâng lên. Mà lấy Tuệ Trí bình tĩnh, khóe miệng cũng là một phát. Trương Phàm càng là bất đắc dĩ liếc mắt, mình người sư huynh này ngoại trừ là cái chiến đấu cuồng, có đôi khi còn đặc biệt không đáng tin cậy. Liên vội vàng đột nhiên kéo một cái Cố Thanh cánh tay, sư huynh, ngươi nói gì đây? Cố Thanh cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, đùa giỡn rồi. Sau đó hướng về phía Tuệ Trí nói, lời nói, ngươi vừa mới dùng đó là võ công gì? Tuệ Trí biết rõ, nếu như mình không nói, Cố Thanh chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Vì khỏi bị ký nhiễu, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mở miệng nói, tiểu nghiệp không thay đổi, đại nghiệp chưa trừ diệt, nhân quả chuyển hóa, tất báo đã thân. Đây là sư phụ truyền thụ bần tăng nhân quả chuyển mệnh quyết. Chương 245, cuồng phong thần đao lại đến, Cố Thanh thủ đoạn tàn nhẫn. Sau đó, ba người đem tiểu cô nương kia đâu vào đấy tại bên trong chùa. Trải qua hỏi thăm, biết được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai kia được xưng cuồng phong thần đao Cửu Chí Hiệt lão giả, chính là phụ cận trong hương trấn, cuồng phong bang ban chủ. Làm người hung tàn bá đạo, hoành hành hương lý, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Lần này chính là nhìn chúng tên này vì Trung Khả Nhi nữ tử khuôn mặt đẹp, như muốn nạp làm thứ 28 phòng tiểu thiếp. Trung Khả Nhi dĩ nhiên là không đồng ý, Cửu Chí Hiệt lại trực tiếp trắng trợn cắt đoạn. Trung Khả Nhi một nhà đều bị Cửu Chí Hiệt giết hại, duy chỉ có nàng trước thời hạn trong đêm chạy trốn, mới thoát khỏi may mắn ở tại khó. Nhưng cuối cùng hay là bị Cửu Chí Hiệt cho đuổi kịp, cũng may thời khắc mấu chốt, gặp phải Liên Hoa Tự, có Tuệ Trí xuất thủ đem Cửu Chí Hiệt rút đi. Nàng hiện tại đã là không nhà để về, một khi rời khỏi Liên Hoa Tự, nhất định sẽ gặp phải Cửu Chí Hiệt trả thù. Lúc này quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Tuệ Trí thu nhận. Tuệ Trí cũng là có phần gặp khó khăn. Dù sao tự miếu chính là Phật môn đất thanh tịnh, cuối cùng vẫn bẩm báo trụ trì, mới đồng ý thu nhận Trung Khả Nhi. Trung Khả Nhi mừng rỡ khôn kể xiết, Cố Thanh lại lắc đầu gọi thẳng cầu huyết. Nếu như dựa theo tác phong của hắn, đương nhiên là trực tiếp chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Nếu đã đắc tội kia Cửu Chí Hiệt, không như liền trực tiếp đem ngoại trừ, cũng coi là vì dân trừ hại. Bất quá liền trước mắt mà nói, chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn. Trung Khả Nhi ở tại bên trong chùa, phiền toái cũng là Tuệ Trí. Cố Thanh cùng Trương Phàm tiếp tục mỗi ngày khắc khổ luyện võ. Trong nháy mắt chính là thời gian một tháng. Ma Ha Giả La từ đầu đến cuối không về. Đáng nhắc tới chính là, Trương Phàm cũng rốt cuộc đột phá tới Lam cấp phù đồ. Một ngày này, bên ngoài chùa vang dội tiếng huyên náo. Nguyên lai là Cửu Chí Hiệt đi mà lại phản. Cố Thanh cùng Trương Phàm cùng đi đến trước chùa, chỉ thấy Cửu Chí Hiệt nơi nào còn có ban đầu dáng vẻ chật vật. Mặt đầy cắn rỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại cửa chùa miệng. Vậy cái con lường ngốc nhỏ đâu? Mau cút đi ra cho ra nhận lấy cái chết. Cố Thanh ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, thấy được phía sau ngồi trên lưng ngựa một người trung niên. Người này sắc mặt tâm độc, xương gò má vượt trội, hai tay mười ngón tay, lại sắc nhọn lại sắc bén. Hoàn toàn không giống nhân thủ một dạng. Nhìn qua là cái luyện trảo công cao thủ. Hiển nhiên, người này chính là Cửu Chí Hiệt chuyến này khuyến khích. Hai người các ngươi cái tiểu quỷ, đi gọi nhanh kia lửa chọc đi ra, nếu không ra ra ta trước tiên đem hai người các ngươi cái giết, cho ta đây bảo đao uy uy máu. Trương Phàm song quyền nắm chặt, đáng ghét. Tên khốn này lão nhi, thật là phách lối. Ngay tại lúc này, một bộ màu xanh nhạt tăng bảo Tuệ Trí rốt cuộc thi triển khinh công mà tới. A Di Đà Phật, thí chủ, không nên chấp mê bất ngộ. Cửu Chí Hiệt mắt thấy Tuệ Trí xuất hiện, đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng chợt lại nghĩ tới người sau lưng, nhất thời hiện lên một cổ phấn khích, giơ tay liền muốn nói dọa. Lại chỉ thấy phía sau kia âm độc người trung niên đã từ trên ngựa nhảy xuống, một đôi tròng mắt chặt nhìn chăm chú Tuệ Trí. Chính là ngươi tiểu hòa thượng này, để cho Cửu Chí Hiệt liền hoàn thủ chi lực đều không có. Đối mặt người trung niên này, Tuệ Trí tựa hồ cảm nhận được một tia áp lực. A Di Đà Phật, bần tăng Tuệ Trí, dám hỏi thí chủ xưng hô như thế nào? Người trung niên âm u lạnh lẽo cười một tiếng, bản tọa là Huyết Ưng Bang 13 Ưng Chi Quỷ Trảo Ưng. Không nghĩ đến tại Bãi Dương thành thế hệ này, còn có dạng này một cái thâm tàng bất lộ tự miếu. Hôm nay bản tọa liền muốn lãnh giáo một chút, xem ngươi có phải hay không giống như Cửu Chí Hiệt nói như vậy lợi hại. Vừa nói, Quỷ Trảo Ưng liếc qua Cửu Chí Hiệt, nếu để cho bản tọa thất vọng mà nói, ta nghĩ ngươi hẳn biết hậu quả. Cửu Chí Hiệt toàn thân run nhẹ, liền vội vàng cười lịnh nói, ngài thần công cái thế, nếu muốn nghiêm túc, ai là địch thủ? Con lường ngốc nhỏ này có lẽ có mấy phần bản lĩnh, nhưng mà chỉ có thể bồi ngài chơi đùa một hồi mà thôi. Quỷ Trảo Ưng lạnh rên một tiếng, hoạt động một chút tay chân. Nếu là có thể để cho bản tọa hoạt động một chút gân cốt, cũng xem như không uổng lần đi này rồi. Tuệ Trí biết rõ nhất chiến không thể tránh, lập tức nhắc tới chân khí, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn thân thể chắn tại trước mặt của hắn. Tuệ Trí sững sờ, nguyên lai người kia chính là Cố Thanh. Chỉ thấy Cố Thanh vi vi nghiêng đầu, đối với Tuệ Trí nói, người võ công kia phòng thủ hợp cách, tấn công quá kém, đánh nhau quả thực không có gì xem xét tính. Ta cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, kế tiếp còn là giao cho ta đi. Trương Phàm đối với Cố Thanh quyết định cũng không kỳ quái, hắn đã sớm biết Cố Thanh hiếu chiến tính cách. Chỉ là hai người từ nhỏ tại Liên Hoa tự khổ tu, đại đa số thời gian đều là lẫn nhau đối chiến, trên căn bản không có đối với ngoại chiến đấu kinh nghiệm. Nhất thời không nhịn được nói, sư huynh, phải cẩn thận a. Cố Thanh tùy ý khoát tay một cái, liền mấy cái này hôi phiên tự thối giữa trứng chim, cũng muốn tổn thương ta. Đùa. Quỷ Trảo Ưng sắc mặt âm u, nhìn chằm chằm Cố Thanh, nếu ngươi tiểu tử nhớ trước thời hạn tìm chết, vậy bản tọa thành toàn cho ngươi. Chỉ thấy hắn lời còn chưa dứt, người cũng đã lướt đến Cố Thanh trước mặt. Thân hình như quỷ như ma, tốc độ cực nhanh, khiến người khó có thể đoán. Vừa ra tay, chính là sắc bén trảo kình. Đủ để phân kim liệt thạch, khuấy động lên từng trận sắc bén khí lưu. Người bình thường một khi đụng phải lao đi, nhất định phải trực tiếp bầm thây mà chết. Song Cố Thanh nhưng cũng không sợ hãi, một quyền ngang nhiên đánh ra, ven đường trảo ảnh rối rít phá toái. Chính là một lực phá vật pháp. Kim cương giải. Cuồn bạo sóng khí quay cuồng, ầm ầm âm thanh giống như lôi đình nổ vang. Quỷ Trảo Ưng cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ đến trước mắt tên tiểu quỷ này thực lực, càng như thế cuồng mãnh bá đạo. Bất quá Quỷ Trảo Ưng cũng xem như kinh nghiệm lão luyện, tạm thời biến chiều, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua Cố Thanh một quyền này. Có thể tiếp nhận xuống, Cố Thanh lại một quyền nhanh như một quyền mạnh mẽ qua một quyền, trực đả hắn chỉ có sức lực chống đỡ, không có chút nào lực phản kích. Phía sau Cửu Chí Hiệt đã trợn to hai mắt, để lộ ra khó tin thần sắc. Hắn cùng Phong Bang, vừa vặn chỉ là tiểu bang tiểu phái mà thôi, cũng chính là có thể ước hiếp một hồi lương lý. Mà Huyết Tướng Bang, đây chính là hùng cứ tại Bãi Dương Thành, phạm vi thế lực càng là dọc theo mấy cái thành trì đại thế lực. Hắn cùng Phong Bang, cũng là dựa vào mỗi năm cho Huyết Tướng Bang bày đồ cúng, mới có thể có đến chút bảo hộ. Tại hắn nghĩ đến, thân là 13 ương bên trong Quỷ Trảo Ưng tự mình xuất thủ, này lặng nhất định là nắm chắc. Lại không nghĩ rằng, kia Tuệ Trí Hòa Thượng đều không xuất thủ, lần trước chỉ là đứng xem người trẻ tuổi, lại cũng nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế. Đây tự miếu đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Vì sao lại có sức mạnh như thế cao thủ trẻ tuổi? Cửu Chí Hiệt trong tâm tràn đầy nghi vấn. Cố Thanh toàn thân điện quang lấp lóe, lôi thần mau, thân hình nhanh giống như một tia chớp sẽ đánh. Quỷ Trảo Ưng mặc dù thân pháp không tệ, lúc này nhưng cũng hoàn toàn bắt không đến Cố Thanh bóng dáng. Còn chưa kịp phản ứng, ngực liền hung hăng bị nhất kích. Vành, một quyền này, trực đả hắn can đảm kịch liệt đau nhức, ngũ tạng chuẩn bị. Thân hình bay ngược mà ra, còn chưa rơi xuống đất, liền phun mạnh ra ngụm lớn máu tươi. Có thể Cố Thanh nhưng cũng không tính toán được thế thêm vào người, tiếp tục cướp công mà lên. Toàn thân màu lam kình khí dâng lên, thật giống như ngọn lửa nhấp nháy. Nhất kích vung ra, nhiệt lượng ngưng tụ, tuy là khoảng cách xa hơn một chút Cửu Chí Hiệt, cũng cảm thấy hơi nóng đập vào mặt, da mặt đau nhức, khó có thể mở hai mắt ra. Bồ Tát Diệt. Cố Thanh có lẽ là bởi vì có tu luyện Thiên Hỏa Đoán Thể Quyết kinh nghiệm, đang tu luyện một chiêu này thời điểm, độ tiến triển vượt xa Trương Phàm. Uy lực cũng là rất mạnh. Người giữa không trung, người bị thương nặng Quỷ Trảo Ưng nơi đó có cơ hội phản kháng. Lập tức miễn cưỡng ăn rồi một đòn này, nửa người trực tiếp hóa thành than. Hung hăng rơi ngã xuống đất, lại cũng không có động tĩnh. Ngoại trừ trên thân bốc lên từng trận khói trắng, hiện trường tất cả mọi người đều là lọt vào ngốc trệ. Trang diện trong lúc nhất thời, thật giống như đọc lại tựa như. Chương 246, đêm về khuya, giết người phóng hỏa này. Cửu Chí Hiệt là bởi vì khó có thể tưởng tượng Quỷ Trảo Ưng sẽ bại nhanh như vậy dứt khoát. Mà Tuệ Trí cùng Trương Phàm, chính là bởi vì không nghĩ đến Cố Thanh xuất thủ sẽ như này tàn nhẫn, trực tiếp đòi người tính mạng. Không sai, lấy hai người bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Quỷ Trảo Ưng đã chết. Hơn nữa là chết thật cao. Cố Thanh thực tế bên trong, cùng mô phỏng thế giới cộng lại, giết người không có 100 vạn cũng có 100 ngàn. Chuyện này với hắn lại nói, hoàn toàn là thuộc về một kiện chuyện rất bình thường. Hắn tại giết chết Quỷ Trảo Ưng sau đó, cũng không dừng tay, mà là tiếp tục thẳng hướng Cửu Chí Hiệt. Cửu Chí Hiệt lúc này hù dọa sợ vỡ mật. Đang lúc này, Trương Phàm thân ảnh xuất hiện, chắn tại Cố Thanh trước mặt. Tiếp nhận hắn một chiêu này, sư minh, giết người là không đúng. Bên kia, Tuệ Trí cũng mở miệng nói, A Di Đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Cố sư đệ, không thể uổng tạo sát người ta. Cố Thanh nhếch miệng cười một tiếng, người này tội ác chồng chất, chết ở trong tay hắn người vô tội không biết bao nhiêu, nếu bây giờ không giết hắn, kia tương lai chết bởi tay hắn người, có phải hay không cũng phải có ta ngươi một phần trách nhiệm. Hiện tại ngươi còn cảm thấy hắn không đáng chết sao? Trương Phàm sững sờ, hiển nhiên là bị Cố Thanh cho hỏi khó rồi. Cố Thanh tắc dựa vào cái này không chặn, lấn người đi đến Cửu Chí Hiệt trước mặt. Cửu Chí Hiệt chỉ kịp rút ra đại đao chống đỡ. Lại thấy Cố Thanh một cái nắm chặt kia thép dòng đại đao lưỡi đao, như nhồi mì đoàn một dạng thoải mái đơn giản, đem vỏ thành một cục quả cầu sắt. Một trường hung hăng huy kích ở phía trên, quả cầu sắt nhất thời như đạn pháo bắn tán loạn mà ra. Trực tiếp đụng Cửu Chí Hiệt bay vụn vụt rồi ra ngoài. Vành! Hung hăng đem bên ngoài chùa một khỏa đại thụ đập gãy. Xên xệch máu tươi, tung tóe đâu đâu cũng có. Cửu Chí Hiệt thân thể đã sớm nát thành thịt bằm, chỉ còn dư lại hai tay hai chân cùng một khỏa chết không nhắm mắt đầu lâu, vẫn tính hoàn hảo. Tuệ Trí mắt thấy máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, không khỏi miệng thông báo Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Cố Thanh cười trêu nói, Tuệ Trí sư huynh, nếu không là nguyện để cho ta giết hắn, tại sao vừa mới không tự mình xuất thủ ngăn cản? Tuệ Trí mặt mũi rũ thấp, sư đệ võ công siêu tuyệt, bần tăng cũng không có lực. Cố Thanh chính là cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tuệ Trí đem hai người thi thể thu thập, tại bên ngoài chùa rừng rậm bên trong, đào hai cái hố, đem mai táng. Sau đó lại đang trước mộ phần tụng niệm địa tạng Bồ Tát bản nguyện trải qua, vì đó siêu độ. Mà Trương Phàm tắc có vẻ tâm sự nặng nề. Cố Thanh nhìn ra, hắn đối với giết người một chuyện còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận. Loại sự tình này, nói nhiều vô ích. lăn lộn giang hồ, sớm muộn muốn thói quen sát lục. Bởi vì ngươi không giết người, người liền muốn giết ngươi. Cố Thanh không có nhiều lời, một mình ly khai tự miếu. Đó cũng không phải hắn lần đầu tiên rời khỏi tự miếu, tại 10 năm này thời gian bên trong, hắn bởi vì ăn không quen liên hoa tự thức ăn chay, thường xuyên chạy ra ngoài đánh món ăn dân dã nhi. Nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên cách xa tự miếu, bước vào thành trì. Tòa thành trì này gọi là Bãi Dương Thành. Cố Thanh sở dĩ lựa chọn tạm thời rời khỏi, có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tuy có chọn vẹn lý do giết người, nhưng dù sao cũng là tại Phật môn tự miếu trước phạm sát giới, cho dù hắn cũng không cần tuân thủ không thể giết sinh giới luật, nhưng cũng xem như quấy nhiễu rồi Phật môn đất thanh tịnh tội nghiệp. Thời gian này tốt nhất vẫn là không cần tiếp tục đứng ở đó tốt hơn. Thứ hai, đánh trẻ, đến già, kia quỷ trảo ương tự xưng 13 ương một trong, hiển nhiên giống như hắn còn có 12 cái. Chờ thêm chút thời gian, những người này khẳng định còn có thể đi tới tự miếu đi tìm bọn họ phiền toái. Cố Thanh từ trước đến giờ không thích chờ đợi phiền toái tìm đến mình. Nếu biết phiền toái ngọn nguồn ở nơi nào, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, đem giải quyết xong. Ngoại trừ hai cái này nguyên nhân ra, Cố Thanh kỳ thực còn có một cái thuộc về một người nguyên nhân. Hắn cần đối thủ, cần địch nhân, càng cần hơn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu liên miên mới có thể làm cho hắn thực lực leo lên càng nhanh hơn. Cố Thanh không biết được đường tắt, đại khái đi nửa ngày thời gian mới chạy tới Bãi Dương Thành. Đến nơi này thời điểm, sắc trời đã dần tối. Cố Thanh tìm một cái nhà trọ, muốn hỏi dò một hồi cái này huyết ứng bang tình báo. Về phần ăn cơm uống rượu cần tiền tài, Cố Thanh trước là không có, nhưng quỷ trảo ưng cùng cựu trí hiệt có a. Hắn tại xuất thủ trước cũng đã nghĩ tới bước này, cho nên trước thời hạn đem trên người hai người mang theo tiền tài cho thu thập lại. Những tiền tài này đầy đủ hắn phung phí một ít ngày giờ rồi. Tại khách sạn tùy tiện muốn ăn chút gì đó ăn, Cố Thanh ném ra một khối bạc vụn. Thưởng ngươi. Tiểu nhị cửa hàng liền vội vàng tiếp lấy, một khối này bạc vụn ít nhất 2 lượng, cơ hồ đủ hắn hơn nửa tháng tiền công. Nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Cố Thanh, hỏi ngươi một ít chuyện. Tiểu nhị cửa hàng, khách quan ngài nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Cố Thanh, trong thành này đều có mấy cái bá phái, lớn nhất cái kia lại là ai? Tiểu nhị cửa hàng không nghĩ đến Cố Thanh sẽ hỏi ra loại vấn đề này, lại coi chừng thanh khí thế phi phàm, hiển nhiên không phải hiền lành. Cũng không dám hỏi nhiều, liền vội vàng có sao nói vậy, đem biết toàn bộ rõ ràng mười mươi báo cho Cố Thanh. Trong thành này bang phái có thể hơn nhiều, to to nhỏ nhỏ làm sao cũng có 6-7 ra. Trong đó lợi hại nhất chỉ có hai nhà, một cái khống chế thành Tây, một cái khống chế thành Đông. Theo thứ tự là Huyết Ứng Bang cùng Hung Lang Bang. Đây Huyết Ứng Bang bên trong a, được xưng 13 ứng, bọn chúng đều là cao thủ. Trong đó lợi hại nhất cũng chính là ban chủ, liền gọi là Huyết Ứng. Một cái khác Hung Lang cùng làm bộ dáng cực giỏi, nhiều năm qua một mực cùng Huyết Ứng Bang địa vị ngang nhau, thế lực cũng là 10 phần hùng hậu. Cố Thanh vừa uống rượu, một bên làm bộ vô tình hỏi, ta nghe nói, đây 13 ứng bên trong có một gọi Quỷ Trảo ứng, hắn tại đây 13 ứng bên trong thực lực như thế nào? Tiểu nhị cửa hàng gãi đầu một cái, ôi chao, vị khách quan này, chúng ta cũng không phải người trong giang hồ, chưa từng luyện võ, đối với một khối này thật sự là không rõ ràng a. Bất quá đây Quỷ Trảo ứng tại Huyết Ứng Bang 13 ứng bên trong, đứng hàng là thứ 9. Cố Thanh sáng tỏ gật đầu một cái, thuận tay lại vung ra một khối bạc vụn. Đi, tại đây ngươi sẽ không có việc gì rồi, đi xuống trước đi. Tiểu nhị cửa hàng nhất thời vui vẻ ra mặt, gật đầu liên tục, ai. Được thôi, ngài có chuyện gì kêu thêm hô ta a. Ăn qua rượu và thức ăn, Cố Thanh lại nghỉ ngơi chốc lát. 7. Lúc này đã dạ hát phong cao. Lúc này tính toán triển khai hành động. Căn cứ vào hỏi dò đến tin tức, Huyết Ứng Bang tổng đàn ngay tại thành Tây. Cố Thanh tới chỗ này, có thể thấy một tòa huy hoàng khí phái tứ giác cao ốc. Hắn cũng không lập tức động thủ, mà là lấy ra đã sớm chuẩn bị xong vài gốc cây đuốc, sau đó đem đốt. Thi triển lôi thần nhanh, vây quanh toàn bộ tổng đàn dạo qua một vòng, đem cây đuốc ném vào vị trí thích hợp, nhất thời dẫn tới từng trận lửa lớn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa các nơi địa phương thế lửa cơ hồ đồng thời lên, trong lúc nhất thời để cho trong tổng đàn người lọt vào trong hỗn loạn. Cố Thanh tắc từ hắc ám nơi kín đáo chậm rãi đi ra, ánh lửa ánh chiếu trên mặt của hắn, hiện lộ ra một nụ cười tàn khốc ý. Đêm về khuya, đương nhiên là giết người phóng hỏa trời ạ. Chương 247, Kim Trung Cháo cửa thứ 6, ác chiến kim cương ưng. Cố Thanh tính cách từ trước đến giờ cẩn thận. Tại thế giới hiện thật, nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, cũng là dựa vào cẩn thận căng cứng hơn 20 năm. Mới bởi vì vận khí không tốt tao ngộ tà thần tín đồ, cũng may kịp thời mở ra hệ thống, được thoát khỏi may mắn ở tại khó. Mà tại cái này cao võ thế giới bên trong, Cố Thanh mặc dù nhận được chiến đấu cùng nhân tiên phú ảnh hưởng, nhưng mà không đến mức sẽ trở thành một chẳng nó ngàng gì tới, nhắm mắt lại xông về phía trước Mã Phu. Đang đối mặt một cái không biết địch nhân trước tiên thu thập tình báo, lại căn cứ song phương tin tức quyết định chiến lược điều chỉnh. Đây đều là cơ bản nhất hành vi. Huyết Ứng Bang những người khác Cố Thanh chưa từng thấy qua, nhưng hắn có cùng Quỷ Trảo Ưng giao thủ kinh nghiệm. Thực lực của người này mặc dù không bị kịp hắn, nhưng mà tính không tầm thường. Quỷ Trảo Ưng tại 13 ưng bên trong, đứng hàng thứ 9, có thể thấy thực lực liền tính không phải trung hạng, cũng chắc chắn sẽ không là đỉnh phong. Cố Thanh tự hỏi, nếu như lọt vào còn lại thập nhị ưng vây công bên trong, chỉ sợ cũng sẽ có chút nguy hiểm. Húng chi Huyết Ứng Bang còn có một đám tiểu đệ tay chân. Lọt vào vây công mà nói, chân khí tiêu hao cũng sẽ trở thành một cái thử thách to lớn. Cho nên Cố Thanh điều chỉnh chiến lược, bước đầu tiên chính là trước hết để cho phe địch tự loạn trận cước. Mà muốn đạt tới cái mục đích này, biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là phóng hỏa rồi. Lượng lớn tiểu đệ cuốn quýt chuyên trở thùng nước, muốn làm tắt đi từng bước thịnh vượng thế lửa. Một người trong đó vừa mới chuyển thân, liền thấy một đạo thân ảnh vẫn ung dung đi tới. Vội vàng phía dưới, người kia còn tưởng rằng Cố Thanh cũng là Huyết Ứng Bang đệ tử. Nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử ngươi, vẫn còn ở nơi này nỡ ra làm cái gì? Đi nhanh tắt lửa a. Vừa nói, liền bắt đầu chuẩn bị xô đẩy Cố Thanh. Nhưng mà sau một khắc, cả người bỗng nhiên mất đi trọng lực một dạng, nhảy vọt bay lên, thậm chí cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. cũng đã ngã vào đám cháy bên trong. A, hỏa diễm túi lập tức đau kêu lên thảm thiết. Lúc đó cũng đưa tới những người khác chú ý, nhưng bây giờ đã quá muộn. Cố Thanh thi triển lôi thần nhanh, thân hình nhanh như thiểm điện. Những tiểu đệ này tại trước mặt hắn không còn sức đánh trả chút nào, liên tục bị đánh trúng. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, không chết cũng tàn phế. Xem ra phóng hỏa đúng là ngươi a. Quát to một tiếng truyền ra, chỉ thấy thiêu đốt hỏa diễm đại môn bị từ bên trong đạp bay đi ra. Tia lửa văng khắp nơi, bao quanh sắt lá hậu trọng cửa gỗ lập tức vỡ thành thiên bách khối, mỗi một khối đều giống như viên đạn một bản phá vỡ không khí. Vang dội sắc bén khí lưu âm thanh, từ đám cháy bên trong đi ra một cái quang nửa người trên nam tử. Người này bắp thịt cả người như là bàn thạch cứng rắn, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên thân có một chút màu đen vết tích, ống quần cũng có dấu vết bị đốt cháy, hiển nhiên đây nổi lên lửa lớn cũng là vì hắn mang đến một chút phiền toái. Nhìn này như thế, Cố Thanh liền biết hắn nhất định là 13 ưng một trong. Cũng không phí lời, xuất thủ chính là vừa nhanh vừa mạnh kim cương giải. Ông ngoong, như hồng trung đại lữ một dạng tiếng vang, chấn động phạm vi mấy trăm mét. Cố Thanh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy tráng hán kia quanh người rốt cuộc bao phủ một tầng chuông lớn màu vàng nóng, đem phòng hộ tại bên trong. Cố Thanh vừa mới một quyền kia sở dĩ thất bại, chính là bị đây chuông lớn màu vàng nóng cho chặn lại thế công. Tráng hán ha ha cười to một tiếng, tiểu quỷ, mặc kệ ngươi là ai, nhưng hôm nay đánh vào ta kim cương ứng trong tay, đã chú định ngươi bại cục. Nói xong, cả người đột kích mà lên, giống như một con chim lớn. Cố Thanh thầm nghĩ trong lòng, mẹ nó đây hẳn là chính là cao võ phiên bản kim trung cháo. Quả nhiên thật là cứng. Cố Thanh bởi vì khinh địch mà bị kim trung cháo bắn bay, còn chưa thời điểm rơi xuống đất, liền cảm giác sau lưng một hồi lạnh lẽo kéo tới. Có người tập kích. Cố Thanh xoay chuyển dáng người, thấy được người tới. Rõ ràng là một tên vóc người mập mạp, khuôn mặt ngáy mỡ, thậm chí còn có chút đầu hói nam tử. Hắn trên cẳng tay trói hai cái cương chảo, chính là vũ khí của hắn. Tiểu tử, để cho ta ngốc ứng đến sẽ ngươi. Cố Thanh vừa mới tránh né ngốc ứng tập kích, bên kia kim cương ứng đã đến gần. Hai người hình thành hợp vây chi thế, đồng thời đối với Cố Thanh xuất thủ. Cố Thanh không chút nào hoảng, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này mới tính có chút ý tứ. Hai tay cùng xuất hiện, rốt cuộc nhất tâm nhị dụng, đồng thời đối với hai người xuất thủ. Trong phút chốc, vô số quyền trưởng lấp đầy không khí. Cố Thanh trong nháy mắt này, đồng thời ra mấy trăm đạo quyền trưởng công kích. Quan âm loạn. Rốt cuộc ngược lại khiến cho bắt buộc ngốc ứng cùng kim cương ứng hai người khó có thể chống đỡ. Ngốc ứng liên tục bị nắm đấm đập vào trên thân, mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Kim cương ứng tắc quát lên một tiếng lớn, kim trung cháo cửa thứ năm. Toàn thân trung vàng bao phủ, đem tất cả công kích miễn cưỡng ăn. Cả người hai chân lọt vào mặt đất, bị mạnh mẽ đánh lui ra mấy chục mét. Mặt đất đều cày ra hai đạo khe rãnh. Đem kim trung cháo triệt tiêu, cả người bốc đến khói trắng, không nhịn được ngụm lớn thở hổn hển. Hiển nhiên vừa mới cũng là tiêu hao không nhỏ. Cố Thanh trong lòng biết đây kim cương ứng chịu đánh, hắn nhất định phải tại những khác 13 ứng chạy tới trước, làm hết sức để thăng ưu thế của mình. Ngay sau đó từ bỏ truy kích kim cương ứng, ngược lại đối với ngốc ứng tiếp tục điên cuồng tấn công. Ngốc ứng cưỡng ép áp xuống thương thế, đối mặt Cố Thanh mãnh công, chỉ đành phải nhịn xuống trong lòng kinh hãi, hai móng liên tục huy động. Vỡ đầu khóa cổ. Cương chảo góc độ xảo quyệt, tàn nhẫn vô tình, xông thẳng Cố Thanh huyệt thái dương cùng yết hầu mà đi. Cố Thanh lạnh rên một tiếng, toàn thân màu lam kình khí phun trào, một tấm đại thủ ấn xuống. Dùng tuyệt đối lực lượng, ép che lại ngốc ứng tất cả thế công, sau đó chỉ nghe phốc xì một tiếng. Ngốc ứng đầu lâu bị toàn bộ ấn vào rồi lồng ngực trong đó. Xương ngực đều bị đè ép nứt toác, thịt vụn cùng máu tươi tiêu xạ. Cố Thanh phong thả rơi xuống đất, bên kia thi thể không đầu mới miễn cưỡng rơi ngã. Kim cương ưng không nghĩ đến ngắn ngủi trong mấy chiêu, ngốc ưng liền chết thẳng tại chỗ. Nhất thời biết rõ địch đến cường hãn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, cái chết. Bắp thịt toàn thân giống như đồng tiêu thiết chú, long lánh hào quang màu vàng, có vẻ cực kỳ cứng rắn, không thể phá vỡ. Kim trung cháo cửa thứ 6. Kim cương ưng bắt chói đến cuồng bạo tiếng gió, giống như một đầu sông ngang đánh thẳng hung thú, hướng phía Cố Thanh mãnh công mà tới. Cố Thanh đã thử qua người này kim trung cháo rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn, mình tùy tiện liền có thể đoạn gãy đại thụ, vò nát tinh thiết lực đạo, đánh vào trên người đối phương, vậy mà không thể mang theo chân chính tổn thương. Mắt thấy kim cương ưng ép tới gần, cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Nếu là ở đây kim cương ưng trên thân, quá nhiều lãng phí chất khí, sau đó đụng phải 13 ưng những người khác, đặc biệt là với tư cách lão đại huyết ưng, tất nhiên sẽ lọt vào thế yếu. Hắn cần bằng trả giá thật nhỏ, không lãng phí một tia một hào chất khí, đem ra hỏa này bắn chết. Đang lúc này, Cố Thanh bỗng nhiên liếc về bên cạnh thế lửa càng ngày càng lớn tổng đàn. Trong lòng xảy ra một kế, trước tắt lửa tiểu đệ, toàn bộ bị hắn chơi chết. Sau đó lại xuất hiện tiểu đệ, thì thôi trải qua không ức chế được thế lửa tăng trưởng. Lúc này toàn bộ tổng đàn, chừng một nửa lọt vào trong biển lửa. Lại tiếp tục, chỉ sợ toàn bộ tổng đàn cuối cùng đều muốn cho một mùi lửa. Cố Thanh đối mặt kim cương ưng điên cuồng tấn công, cũng không liều mạng, thi triển lôi thần chớp nhanh thân chui vào đám cháy bên trong. Kim cương ưng tức thì nóng giận công tâm, chỉ muốn giết chết Cố Thanh cho hả giận, đâu để ý khác. Cũng đi theo một đầu bước vào đám cháy. Nhưng mà sau khi tiến vào, trước mắt chỉ có một phiến thế lửa, còn có tràn ngập khói dày đặc. Căn bản không thấy Cố Thanh bóng dáng. Ngay tại kim cương ưng tìm thời điểm, một vệt bóng đen từ phía sau lưng thoáng qua, lại lần nữa nhất kích, trực tiếp đập vào cổ sống của hắn bên trên. Vành. Kim cương ưng cho dù toàn thân kim cương bất hoại, nhưng tích trụ bị trọng kích, cũng cảm thấy đau nhức khó nhịn. Và nhà nhà kêu thành tiếng, không tự chủ được ngã tiến vào một phiến bùng cháy hỏa diễm trong đó. Chương 248, khiếp sợ toàn thành, giết đến tận cửa đi. Vành. Một tiếng nổ vang, ánh lửa văng khắp nơi. Kim cương ưng ngã tiến vào hỏa diễm bên trong, song toàn thân bị kim quang bao phủ, thủy hỏa bất xâm. Chỉ là phàm hỏa căn bản không làm gì được hắn. Bất thình lình vận công nói kình, khuyết tán kinh khí liền đem xung quanh hỏa diễm tách ra. Ngược lại tiếp tục hướng phía Cố Thanh công tới. Cố Thanh lại bằng vào nơi này bốn phía đều là hỏa diễm cùng khói dày đặc phức tạp cảnh tượng, thi triển lôi thần nhanh, cũng không cùng hắn chính diện giao chiến. Tình cờ tập kích cũng đều là hướng về phía hai mắt, hạ âm, rốn cùng xương sống trở vị trí chí mạng công tới. Kim Cương Ưng căn bản ngăn cản không nổi, liên tục bị thương nặng. Cố Thanh hai mắt ngưng tụ, đến lúc rồi. Thân hình bất thình lình nhảy ra, tụ kình trong tay. Xung quanh mênh mông thế lửa đều bị dẫn dắt mà tới, hình thành một đạo vô cùng cường đại hỏa kình. Bồ Tát Diệt. Kim Cương Ưng mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cưỡng ép thúc dục toàn thân chân khí, toàn thân bao phủ một ngụm khủng lồ chu vàng. Ầm. Hỏa kình bắn mạnh, sóng khí cuồn cuộn. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng giòn vang, Kim Cương Ưng toàn thân bao phủ chuông vàng bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành vô số toái phiến rơi là tả. Cố Thanh bàn tay lại lần nữa đện vào tại đỉnh đầu hắn huyệt bách hội. Kim Cương Ưng lập tức như bị sét đánh, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cố Thanh hai chân rơi xuống đất, cũng là không khỏi thở ra một hơi dài. May mà, liên sát hai người, đan điền còn lưu lại bắt thành chân khí, nghĩ đến hẳn đầy đủ ứng phó những người khác. Hắn cùng Ngọc Ưng cùng Kim Cương Ưng chiến đấu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vừa vặn chỉ duy trì trong chốc lát mà thôi. Nhưng mà liền tính thời gian ngắn ngủi, cũng đầy đủ những người khác kịp phản ứng đi. Nhưng bây giờ nhưng Thủy Trung chưa từng xuất hiện. Nhất thời để cho Cố Thanh sinh lòng nghi ngờ. Thầm nói, hẳn là những người còn lại đều cũng không tại tổng đàn bên trong. Cố Thanh bước chân một chút, leo lên cao ốc. Tại trong ngọn lửa thần tốc dò xét một lần, quả nhiên không tiếp tục nhìn thấy những người khác cái bóng. Xem ra thật là không có tại đây. Tìm không đến mục tiêu, Cố Thanh chỉ đành phải trước tiên ly khai nơi đây. Ngày thứ hai, một tin tức khiếp sợ toàn thành. Huyết Ứng Bang đột kích ban đêm Hung Lang Bang, hai đại bang phái ác đấu, song phương thương vong thảm trọng. Nhưng mà càng bùng nổ còn đang phía sau. Ngay tại hai đại bang phái ác đấu thời khắc, Huyết Ứng Bang tổng đàn bị tập kích. Không chỉ lượng lớn đệ tử chịu khổ giết hại, chú đóng tổng đàn Ngốc Ưng cùng Kim Cương Ưng cũng không có thoát khỏi may mắn ở tại khó. Hết thảy chết thảm tại chỗ. Ngay cả tổng đàn cao ốc đều bị một cái lửa lớn đốt sạch. Chuyện này để cho Huyết Ứng rất là tức giận. Thả ra lời gắt, nhất định phải để cho hung thủ trả giá thật lớn. Khách sạn bên trong, Cố Thanh nghe những thực khách khác nhóm trò chuyện, không khỏi khóe miệng dâng lên một tia mạc danh nụ cười. Hắn hiện tại cuối cùng mới hiểu rõ, vì sao ngày hôm qua Huyết Ứng Bang tổng đàn bên trong chỉ có Ngốc Ưng cùng Kim Cương Ưng hai cái. Nguyên lai còn lại toàn bộ đi đột kích ban đêm Hung Lang rút. Thật là tình cờ rồi. Bọn hắn đi đột kích ban đêm Hung Lang Bang, Cố Thanh đi đột kích ban đêm bọn hắn. Khách sạn từ trước đến giờ là thu thập tình báo quan trọng nơi. Cố Thanh liền uống như vậy đến rượu, nghe người khác nói chuyện tiếng, liền đem tình báo góp nhặt thất thất bát bát. Tối hôm qua hai đại bang phái chiến đấu, Huyết Ứng Bang mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng mà tổn thương thảm trọng. Đi trước 10 ưng hao tổn ba cái, mà Hung Lang Bang thảm hại hơn, liền đầu lang đều chết ở Huyết Ứng dưới vớt. Không có đầu lang trở ngại, nguyên bản Huyết Ứng Bang có thể xưng bá toàn bộ bãi Dương Thành, thế lực hướng về xung quanh mấy cái đại thành phóng xạ. Thực lực đại tăng, lại gặp đến đánh đòn cảnh cáo, ở lại giữ lựa ưng đều chết, tổng đàn cho một mùi lửa. Đi ra ngoài quỷ trảo ưng cũng không tin tức. Nguyên bản 13 ưng, lúc này chỉ còn lại có một nửa. Cơ hồ thương đến căn bản. Cố Thanh trải qua một đêm tu luyện, lúc này tiêu hao chân khí cũng đã bổ túc. Đôi mắt lóe lên, biết rõ hiện tại là xuất thủ thời cơ tốt. Còn lại thất ưng, liền tính hôm qua không có chết, cũng nhất định bị nhất định thương thế. Và lại vừa mới trải qua một đợt đại chiến, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Cố Thanh không thể bỏ qua cái này tiêu diệt bọn hắn cơ hội tốt. Lần này, hắn không tiếp tục cẩn giấu, hiện ra thân hình chạy thẳng tới Huyết Ứng Bang cứ điểm tạm thời. Nơi này là một nơi cỡ lớn thanh lâu, chính là Huyết Ứng Bang trực thuộc sản nghiệp. Hiện tại tổng đàn bị hủy, bọn hắn chỉ có thể tạm thời ở nơi này dưỡng thương. Cố Thanh vừa tới lối vào, Quy Công liền ra ngoài nên đón. Vị công tử này, lời còn chưa dứt, liền bị Cố Thanh bóp một cái ở cái cổ. Nếu mà không muốn chết, sẽ để cho bang chủ của các ngươi cút ra đầy cho lão tử. Quy Công sắc mặt bịt đỏ lên, liền vội vàng chớp mắt ý bảo hiểu rõ. Cố Thanh đem một cái ném ra. Người xung quanh đã chú ý tới động tĩnh bên này, tất cả đều né tránh ở một bên, không hiểu thời cơ này, là ai dám cả gan tiếp xúc Huyết Ứng Bang rủi ro. Huyết Ứng Bang mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng Hung Lang Bang đã thành quá khứ thức. Chỉ cần bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục lại, nhất định là toàn bộ bãi Dương Thành bá chủ. Người nào dám cả gan trêu chọc, coi như là thành bên trong khác một ít dục dịch bang phái nhỏ, cũng vừa vặn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, căn bản không dám bày ra hành động. Dù sao lạc đà gầy, vậy cũng so sánh ngựa lớn. Quả nhiên, nhận thấy được có người náo sự, lập tức liền có một nhóm đệ tử xúm lại đi lên, rồi rít rút ra trường đao, đối với Cố Thanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những người này mỗi cái thể trạng cường tráng, thân hình khôi ngô, vừa nhìn chính là tinh nhuệ đệ tử. Cố Thanh không chút nào không sợ hãi, hai tay bao bọc, hoàn toàn không đem những người trước mắt này để ở trong mắt. Huyết Ưng, đi ra nhận lấy cái chết. Miệng chán lôi âm, tuyên truyền giác ngộ. Ngay cả xung quanh đường đều nghe rõ ràng. Khoảng cách lân cận, càng bị chấn đủ hai hoa mắt, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Tất cả mọi người đều biết rõ, có người tìm đến Huyết Ưng bang phiền toái. Nếu lúc này, Huyết Ưng vẫn tránh không gặp, khó tránh khỏi quên người miệng lưỡi. Đến lúc đó, những cái kia còn đang trông chờ tiểu bang tiểu phái, tâm tư nên linh hoạt lên rồi. Cố Thanh hành động này chính là dương mưu. Với tư cách đứng đầu một bang, dưới tình huống này, Huyết Ưng tuyệt đối sẽ xuất hiện, cũng nhất định phải xuất hiện. Đúng như dự đoán, chỉ thấy khúc quanh thang lầu, chậm rãi đi ra một đạo thon dài nhân ảnh. "Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta có từng có quan hệ gì?" Người tới tướng mạo bình thường, tóc hơi dài, đặt ở trong đám người, đều thuộc về tầm thường kia một loại. Duy chỉ có cặp mắt kia, có vẻ mười phần cùng người khác bất đồng. Đó là một đôi mắt u ám, thật giống như rắn độc. Bất luận cái gì cùng với mắt đối mắt người, đáy lòng đều sẽ khó có thể ức chế địa sinh ra một cổ lạnh lẽo. Cố Thanh biết rõ, hắn tương ứng chính là Huyết Tướng rồi. Ngoại trừ Huyết Tướng ra, Cố Thanh chú ý tới tại lầu 2 cùng lầu 3 các nơi, còn xuất hiện nhiều cái cường thịnh khí tức. Tương ứng chính là còn lại Lục Ưng. Cố Thanh chính diện nhìn thẳng Huyết Ưng, không chút nào né tránh. Giữa chúng ta chưa từng tồn tại đốt. Huyết Ưng đứng tại trên bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn đến Cố Thanh. Vậy ngươi vì sao giết huynh đệ ta, đốt ta cuối cùng bỏ, hiện tại còn tới công khai khiêu khích? Lời vừa nói ra, ở đây quần chúng nhất thời phát ra một tràng tốt lên. Tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Cố Thanh. Giờ mới hiểu được, nguyên lai hôm qua đột kích ban đêm Huyết Ưng bang tổng đàn, dĩ nhiên là người trẻ tuổi trước mắt này. Cố Thanh nhếch miệng lên một tia cười khẽ, Huyết Ưng bang chủ đoán không lầm, hôm qua chuyện kia đích thực là ta làm. Ta vốn là hướng về phía các ngươi 13 ưng mà đi, tính toán một lần tiêu diệt hết. Lại không nghĩ rằng sự tình như vậy không đúng dịp, các ngươi vậy mà cũng cùng ta có giống nhau tính toán. Dẫn đến ta nhào hụt một cái. Chỉ giết hai cái ưng, thật sự là không đã quên a, hôm nay ta liền tới hoàn thành hôm qua chưa xong sự tình. Cố Thanh lời đến nơi này, giơ tay một chỉ, đưa các ngươi đám người kia về tây. Chương 249, Thanh lâu chi chiến, kịch đấu lục ưng. Thật can đảm. Quát to một tiếng, từ lầu 2 truyền đến. Sau một khắc, một tên đại hán vạm vỡ tung người nhảy xuống, bắt chói đến tiếng gió gào thét, hình thành thế thái sơn áp đỉnh, xông thẳng Cố Thanh mà đi. Người này trên mặt đeo một cái bịt mắt, lưu lại chỉ có một con mắt, chính là 13 ưng bên trong cô độc ưng. Cô độc ưng thực lực không tầm thường, lúc này ôm hận nhất kích, nhất thời đưa đến cả sảnh đường ủng hộ. Thanh lâu vốn là lượng người đi rất lớn nơi, huống chi nơi này chính là toàn bộ bãi Dương thành lớn nhất thanh lâu. Ngoại trừ dân chúng tầm thường ra, không ít đạt quan hiền quý và qua đường người giang hồ cũng đều ở tại bên trong. Chính gọi là không chuyên môn xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người giang hồ này lúc này thấy cô độc ưng từ trên cao đi xuống, mang theo thế như vạn tấn, nhất thời nhìn ra người này võ công cao cường. Khi vì khắp nơi lành nghề, lại nhìn xuống mì người trẻ tuổi kia, rốt cuộc vẫn ôm bàng mà đứng, không hề động một chút nào. Trẻ tuổi như vậy, cho dù có một chút bản lĩnh, nhưng lại cũng thực sự quá bất cẩn. Rất nhiều người đều phán định, lần này Cố Thanh nhất định sẽ gặp phải ngăn trở, bởi vì ngạo mạn mà ăn giảm nhiều. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cố Thanh đối mặt gần tới cô độc ưng, chính là đột nhiên giữa thi triển ra La Hán Tháo, đem kình lực hết thể tháo vào xung quanh mặt đất, lập tức bạo phát nổ vang, sàn nhà sụp đổ, nứt thành một phiến vỡ. Mà Cố Thanh lại không phát hiện chút tổn hao nào. Theo sát vô số quyền trưởng luân chuyển, đùng đùng âm thanh không ngừng tại cô độc thân ưng bên trên nổ vang. Cô độc ưng căn bản phản ứng không kịp nữa, thân ở giữa không trung ưu thế, lúc này ngược lại thành thế yếu. Kết kết thật thật thừa nhận Cố Thanh một đòn này quan âm loạn. Hết thảy các thứ này đều ở đây trong chớp mắt kết thúc. Một vệt bóng đen bị ném ra, chính là như vải rách túi một dạng cô độc ưng thi thể. Lúc này toàn thân hắn mỗi một tấc xương cốt đều hóa thành vỡ nát, mỗi một tấc cơ thể đều biến thành tái mét màu. Cả người ngã vào gạch vỡ bên trong, tư thế quái dị, hoàn toàn không phải là người tầm thường có thể làm được. Chỉ có lộ ra một khuôn mặt, thất khiếu chảy máu, tử trạng cực thảm. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, nhất thời không nhịn được đáy lòng phát rét, tê cả da đầu. Kinh hãi nhìn về phía Cố Thanh. Chẳng ai nghĩ tới, người trẻ tuổi này càng như thế lợi hại. Mấu chốt hơn là, xuất thủ càng như thế tàn nhẫn vô tình. Huyết Ưng nhìn đến cô độc ưng thi thể, chỉ cảm thấy trong lồng ngực dâng lên vô hạn lửa giận. Song quyền nắm chặt, phát ra ủng tiếng vang. Các hạ quả thực khinh người quá đáng, nếu như thế, vậy ta Huyết Ưng liền tới lãnh giáo các hạ cao chiêu. Huyết Ưng tối hôm qua vừa mới trải qua một đợt đại chiến, thậm chí liều mạng đến bị thương, cũng muốn chạm sát hung lang bang đầu lang. Lúc này trạng thái chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành, thật sự là không hợp độc thủ. Vốn là muốn hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng chưa từng nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này, không chỉ xuất thủ tàn nhẫn, càng là hùng hổ dọa người. Máu hắn lưng bản liền không phải hiền lành, không thể nhẫn được nữa, dĩ nhiên là không cần nhịn nữa. Trong hành lang, đột nhiên giữa thổi qua một hồi u ám gió lạnh. Tất cả mọi người đều cảm giác đến thấy lạnh cả người xâm nhập. Huyết Ưng vừa mới xuất thủ, chính là nó tuyệt học độc môn xích luyện quỷ trảo thức thứ nhất. Mãnh quỷ gõ cửa. Cố Thanh đôi mắt sáng lên, tới tốt lắm. Hắn cũng là không khách khí, toàn thân như hỏa diễm một dạng màu lam kinh khí phun trào. Giơ tay lên chính là một quyền. Kim cương giải. Vành. Vốn là một tiếng vang trầm đục, để cho trong thanh lâu người xem náo nhiệt, nhất thời cảm thấy khí huyết dâng trào, ngực khó chịu, cực kỳ khó chịu. Mấy cái chơi bời quá độ công tử ca, càng là trực tiếp bị chấn phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Mặt như giấy vàng, chỉ lát nữa là phải không thể sống rồi. Mọi người lúc này mới biết, có chút náo nhiệt có thể nhìn, có chút náo nhiệt không thể nhìn. Rối rít muốn chuyển thân, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà không chờ bọn họ hành động, một cổ cùng bạo sóng gió cũng đã khuyết tán đến trước mắt, đem bọn hắn trực tiếp hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt, một phiến tiêu rên. Còn có thể hành động, tất cả đều hận không được cha mẹ nhiều sinh ra cặp chân, không ngừng bận rộn chạy được vô ảnh vô tung. Chỉ có số ít một ít người giang hồ, không chịu ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng. Vẫn đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Hai người giao thủ mấy chiêu, Cố Thanh liền có thể cảm thụ được, đây Huyết Ưng bản thân không kém. Nếu mà không bị thương mà nói, 300 chiêu bên trong hai người là không phân được thắng bại. 300 chiêu sau đó, Cố Thanh xứng đáng bằng vào võ công ưu thế thắng được. Nhưng mà hiện tại, Huyết Ưng chỉ có thể phát huy năm thành thực lực. Đây đối với Cố Thanh lại nói, căn bản không đáng chú ý. Mười mấy chiêu sau đó, Huyết Ưng liền rơi vào hạ phong. Cố Thanh một quyền trúng mục tiêu nó mặt, nhất thời đánh Huyết Ưng máu mũi hoành lưu, liên tiếp lui về phía sau. Cố Thanh cũng không truy kích, mà là càn rỡ cười to nói, nguyên lai đường đường Huyết Ưng cũng chỉ có chút thực lực này, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bị Cố Thanh một kích, còn lại kia năm cái ưng cũng không ngồi yên được nữa, rồi rít từ trên lầu nhảy xuống. Đại ca, chúng ta đến giúp ngươi. Tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ. Hôm nay liền gọi ngươi nhìn một chút ta bay trên trời ưng lợi hại. Cố Thanh khoẹt miệng hiện ra cười, lúc này mới có ý tứ sao? Bản thân hắn mặc dù không đặc biệt hiếu chiến, nhưng mà tuyệt đối không sợ chiến. Mà tại lần này mô phỏng trò chơi bên trong, nhận được chiến đấu của nhân thiên phú ảnh hưởng. Hiếu chiến thừa số trực tiếp tới một cái siêu cấp gấp bội. Địch nhân càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn. Lục Ưng đồng loạt ra tay, Cố Thanh nhất thời cảm giác áp lực tăng lên gấp bội. Mấy tên này liên thủ, không chỉ là nhiều người mà thôi. thường xuyên chung một chỗ, phối hợp ăn ý, có khả năng phát huy ra thực lực liền muốn tăng lớn rất nhiều. Cố Thanh càng chiến càng hăng, Lam cấp phủ đồ lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Thân thể của hắn cường độ tuyệt đối không so sánh hôm qua kim cương ứng kim trung cháo cửa thứ 6 phải kém, mà lực công kích của hắn tất càng là cao hơn mấy cái cấp bậc. Huyết ứng càng giao thủ, trong tâm càng kinh ngạc, không khỏi thầm nói, gia hỏa này trẻ tuổi như vậy, liền đã nắm giữ thực lực như vậy, nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì, hắn vì sao còn có thể nắm giữ phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu? Huyết ứng từ nhỏ trà trộn khắp nơi, một tay thành lập được to lớn huyết ứng bang, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Nhưng mà cùng lúc này Cố Thanh so với, lại vẫn như cũng là kém xa tí tắp. Hắn làm sao biết rõ, Cố Thanh bề ngoài tuy chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi người, nhưng bên trong chính là cái sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Tại mô phỏng thế giới trong đó hết thảy đều cần trao đổi, cho dù là đã học được công pháp cũng phải trao đổi mới có thể lấy đi. Có thể duy trì có một loại đồ vật là không cần thiết đổi. Đó chính là kinh nghiệm. Cố Thanh đích thân thể nghiệm qua thế giới, trải qua tuyết nguyệt, tích lũy kinh nghiệm. Đây đều là thuộc về hắn báu vật. Cố Thanh bắt lấy một cái cơ hội, ngang nhiên một trường vô ra. Chính giữa trong đó một cái ứng thiên linh cái. Rắc rắc tiếng vang. Xương cốt trong nháy mắt nổ tung. Lục ứng vây công, xuất hiện cái thứ nhất thương vong. Còn lại ngũ ứng gầm thét liên tục. Xuất thủ nặng hơn. Toàn bộ thanh lâu bị tàn phá đã tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ái mộ. Cố Thanh lại cười ha ha, gọi thẳng thông khoái. Trong ngày thường cùng Trương Phàm giao thủ, mặc dù không có chút đến mới ngưng giới hạn, nhưng dù sao cũng là sư huynh đệ, cũng không thể thật hạ sát thủ. Huống chi hai người đều là một cái sư phụ dạy, lộ số cũng đều một dạng. Cho nên Cố Thanh rất khó thật đã biển. Mà lúc này, cùng đây lục ứng giao thủ, mới xem như chân chân chính chính để cho hắn qua một cái chiến đấu nghiện. Ầm ầm. Cao đến tầng 4 thanh lâu, rốt cuộc lại cũng chịu đựng không được. Ước chừng sụp đổ 2/3. Mấy đạo nhân ảnh từ phế tích bên trong bất thình lình thoát ra. Ở tại trên đường tiếp tục triển khai đại chiến. Chương 250, cô lang báo thủ, Trung Khả Nhi chân thực thân phận. Cố Thanh càng chiến càng hăng, lục ưng vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này loại trừ một ưng, càng là dần dần rơi vào hạ phong. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo ngân quang thoáng qua. Chỉ thấy một tên tay cầm trường kiếm nam tử, từ một bên ngang nhiên lao ra. Tốc độ cực nhanh, kiếm quang lấp loé, đang hướng về phía huyết ưng cái cổ mà đi. Huyết ưng vốn là hết sức chăm chú, tất cả lực chú ý đều đặt ở Cố Thanh trên thân. Căn bản không có nghĩ đến sẽ có người ở bên cạnh xuất thủ tập kích. Vốn là bị thương không nhẹ hắn, tại cùng Cố Thanh một phen sau khi giao thủ, không chỉ thương thế nặng thêm, chân khí cũng tiêu hao rất lớn. Một kiếm này hiển nhiên chuẩn bị đã lâu. Bất kể là thời cơ vẫn là góc độ, đều bắt chẹt đến cực hạn. Đối mặt một kiếm này, coi như là thời kỳ toàn thịnh, huyết ưng cũng phải nhận thật tương đối. Càng không nói đến lúc này, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm rách da thịt, huyết ưng thậm chí đã đánh hơi được mùi vị của tử vong. Trong tâm không khỏi không còn hy vọng. Không thể tưởng ta huyết ưng tung hoành một đời, lại cũng khó thoát đột tử đầu đường vận mệnh. Hẳn là đây chính là khắp nơi. Đây chính là báo ứng. Tại đây sinh tử nháy mắt, huyết ứng bình thường hùng tâm trang trí, hoài báo vĩ đại, đột nhiên tất cả đều thay đổi không trọng yếu. Thật giống như hiểu rõ một dạng, thậm chí dâng lên nếu hôm nay bất tử, liền rời khỏi giang hồ ý nghĩ. Đáng tiếc, người tới không phải là người trong Phật môn, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, để cho hắn có phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật cơ hội. Mắt thấy huyết ứng sẽ chết ở tại trong tay mình, nam tử kia hai mắt đều đã thay đổi đỏ thẫm. Thù hận làm hắn như muốn phát cuồng. Toàn thân tỏa ra cực hạn sát khí. Hắn chính là Hung Lang Bang đầu lang con trai duy nhất, cũng là tối hôm qua Hung Lang Bang nhất dịch cá lọt lưới. Hiện tại hắn đã cho mình lấy tên mới, gọi là Cô Lang. Lần này tập kích chính là muốn báo thù giết cha. Ngay tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lang không một cước, đem Cô Lang đá bay ra ngoài. Dùng sức rộng lớn, để cho Cô Lang chợt cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn một hồi, ngực khó chịu, không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Hướng theo tiếng ầm ầm vang lên, cả người đụng tối giữa ven đường cửa hàng, ngã vào trong đó. Huyết ứng mặt đầy không thể tin, nhìn lại ân nhân cứu mạng của mình. Hiển nhiên chính là Cố Thanh. Chỉ thấy Cố Thanh dáng người cao ngất, đứng tại chỗ, toàn thân tỏa ra cuồng ngạo chi khí. Âm thanh băng lãnh tràn đầy sát cơ. Dám cướp ta con mồi, muốn chết sao? Huyết ưng trong lúc nhất thời khí huyết dâng trào, mình lại bị như thế xem thường, trở thành người khác con mồi. Lúc này quát lên một tiếng lớn, cưỡng ép nhắc tới một ngụm chân khí, hướng về phía Cố Thanh ngang nhiên một trảo thò ra. Chính là xích luyện quỷ trảo bên trong tuyệt kỹ, quỷ hỏa hừng hực. Uy lực đã có thể so với mát trạng thái thời điểm ra tay toàn lực. Cố Thanh cảm nhận được một đòn này mang đến cảm giác đột ngạn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến tốt lắm. Cố Thanh tay bấm chỉ quyết, toàn thân tỏa ra hùng hậu Phật quang, ẩn có tiếng tụng kinh truyền ra. Như Lai phá. Đây là hắn tại tu thành chiêu này sau đó, lần đầu tiên chân chính đối với người dùng đến. Cho dù là tại cùng Trương Phàm giao thủ lúc tỉ thí, cũng đều chưa dùng qua. Đều vì vậy mà chiêu uy lực quả thực quá lớn, càng có thể khắc chế lục thần quyết phía trước năm quyết. Một khi không khống chế tốt, sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương kết quả. Ầm. Uy thế cường đại, trong nháy mắt đem bao phủ toàn bộ đường phố quỷ hỏa dập tắt. Song phương kinh khí đụng nhau, mênh mông sóng gió hướng ra phía ngoài bao bọc. Thế cho nên cái khác mấy con ưng đều khó đứng vững. Xung quanh cửa hàng càng là giống như tao ngộ báo một dạng, bị phá hủy thành phế tích. Vành. Huyết ưng toàn thân đẫm máu. Người giữa không trung cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Vài rách túi một dạng thi thể, lại lần nữa đập vào gắn đầy từng đạo vết nước trên đường. Huyết thủy róc rách mà chảy, viết vào nước nẻ trong khe hở. Đại ca, còn lại mấy ưng nhất thời mục thử sắp đứt, cũng không để ý kết quả như thế, phải chăng không biết tự lượng sức mình. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là vì đại ca báo thủ. Rồi rít quay đầu hướng về Cố Thanh. Cố Thanh đối mặt mấy người căm giận ngút trời, trở về lấy cản rỡ cười to. Đến, giết ta. Đáng tiếc, huyết ứng bang suy bại, đã không thể cứu vãn. Không có chiến lược tối cường huyết ứng, còn lại mấy cái này gần qua mười mấy lần hợp, liền bị Cố Thanh từng cái tàn nhẫn giết hại. Cố Thanh vẫy vẫy trên bàn tay lưu lại huyết dịch, cất bước vượt qua thi thể ngổn ngang, liền muốn rời đi luôn. Thanh lâu chi chiến gây ra động tĩnh đều thật có chút lớn, thành bên trong những bang phái khác đã sớm nghe tin chạy tới, chỉ là núp trong bóng tối không dám xuất hiện. Mắt thấy đại cục đã định, một nhóm người liền vội vàng xuất hiện. Hướng về phía Cố Thanh chính là một hồi lĩnh ngọn, a du lĩnh hót. Nhất tiện muốn moi ra Cố Thanh mà nói, thăm dò càng nhiều liên quan tới hắn tình báo. Cố Thanh lại không nói tiếng nào, chỉ là lạnh lạnh ánh mắt quét qua, liền giáo chúng người như một bàn tay vô hình bóp lại cổ họng một dạng, tái phát không ra một chút tiếng vang, chỉ có thể cứng ngắc tại chỗ, trơ mắt nhìn đến Cố Thanh thân ảnh đi xa. Trải qua trận chiến này, Cố Thanh cảm giác mình võ công lại có thể có tinh tiến, chỉ cần bế quan mấy ngày, đem tiêu hóa không sao cả. Đồng thời, Cố Thanh thầm than mình đời này, chẳng lẽ là muốn hóa thân bình đầu ca hay sao? Lúc đến xa lạ, đi thì liền đã quen thuộc, Cố Thanh dọc theo đường tắt rất nhanh quay trở về Liên Hoa tự. 7. Đến thời điểm, Thái Dương đã dần dần ngã về tây, giữa thiên địa bao phủ một tầng hồng quang. Nhưng mà đang đến gần tự miếu sau đó, Cố Thanh lại phát hiện có cái gì không đúng. Hắn nghe được tiếng đánh nhau vang lên, liền vội vàng thi triển lôi thần nhanh, hướng về âm thanh ngọn nguồn chạy như bay. Chỉ thấy tại tàng kinh tháp bên cạnh, hai đạo nhân ảnh chính thượng bên dưới bay lượn, đấu đến cùng nhau. Còn một người khác, giống như bị thương nặng, ngồi nghiêng ở cách đó không xa dưới tàng cây, chính tại điều tức vật khí. Định thân nhìn lại, người kia không phải Trương Phàm lại có thể là ai? Cố Thanh nói thầm một tiếng đáng chết. Mình ngắn ngủi một ngày chưa ở đây, Trương Phàm liền bị trọng thương như thế. Mà kẻ cầm đầu, đương nhiên đó là đang cùng Tuệ Trí giao thủ Trung Khả Nhi. Nữ tử này hiện tại nơi nào còn có nguyên bản thanh thuần đáng yêu, hoặc bát hồn nhiên, cũng không biết thúc dục loại công pháp nào, một khuôn mặt biến thành tái mét màu, thật giống như địa ngục trong đó bỏ ra ngoài lệ quỷ một dạng. Xuất thủ càng là cực kỳ hung hãn, từng chiêu từng thức đều chỉ tại đến mức người ở tại liều mạng. Tuệ Trí chỉ có thể bằng vào nhân quả chuyển nghề quyết dáng chống đỡ, nghĩ đến nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lại qua mấy chục hiệp, liền muốn thua trận. Cố Thanh nhướng mày một cái, Tuệ Trí võ công cũng không yếu, nhưng hắn tình huống hiện tại nhưng có chút không đúng lắm. Ánh mắt lòng lẹo, bước chân hư phủ, sáng bóng trên đầu chọc ngưng tụ ra từng giọt mồ hôi. Hiển nhiên là đang cố nén một loại nào đó khổ sở. Ý niệm tới đây, Cố Thanh nhất thời tăng thêm tốc độ. Bên kia, Trung Khả Nhi mắt thấy Tuệ Trí muốn không nhịn được, liên tục đắc ý cười duyên. Nhưng ngay khi lúc này, bất ngờ phát sinh. Tổn thương sư đệ ta, tìm chết. Một tiếng như lôi đình nổ vang một dạng chợt quát truyền đến. Trung Khả Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là tỏa ra kinh hãi thần sắc. Chỉ thấy lượng lớn hỏa kình sôi trào mãnh liệt, thật giống như một vị kim cương Bồ Tát hạ xuống thiên phạt. Bồ Tát diệt. Cố Thanh vừa ra tay chính là toàn lực. Toàn thân bị màu lam tiêu căng bao phủ, lam cấp phù đồ công lực thúc dục đến đỉnh phong. Trung Khả Nhi không nghĩ đến Cố Thanh sẽ ở đây cái thời khắc mấu chốt trở lại. Thân hình bất thình lình hóa thành một nâng quỷ khí tiêu tán, rốt cuộc tránh thoát Cố Thanh đây ôm hận nhất kích. Sân cỏ bị hỏa kình ảnh hưởng đến, trực tiếp hóa thành một phiến đất khô cằn. Còn lại hỏa kình xâm nhập vào trong hồ nước. Xì xì xì. Lượng lớn sương mù màu trắng phiêu tán, mặt hồ cơ hồ hạ xuống một tấc. Quỷ khí lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện Trung Khả Nhi thân ảnh. Nàng lúc này một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, hiển thị rõ mị cốt thiên thành. Để cho Cố Thanh không nén nổi cảm thán, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Nhưng mà sau một khắc, Trung Khả Nhi nói lại khiến cho hắn khiếp sợ tại chỗ. Số 3 ca, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi là không nhớ rõ người ta sao? Người ta thật đau lòng nha. Chương 251, Diệu Thiện đại sư, khí kịch tính trùng hợp phía sau màn. Những lời này thành công gợi lên Cố Thanh hồi ức. Đôi mắt tinh mang tỏa ra, ngươi là cựu tử quỷ mẫu người. Lúc trước hắn và Trương Phạm bị Ma Ha giả la từ trong cung điện dưới lòng đất cứu ra. Mới đầu Cố Thanh còn có chút lo lắng. Cựu tử quỷ mẫu nắm trong tay một cái đại thế lực, mà Ma Ha giả la mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người. Nếu đối phương muốn trả thù, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Đặc biệt là hắn lúc đó còn không có gì lực tự bảo vệ. Bất quá hướng theo thời gian trôi qua, cựu tử quỷ mẫu một mực không có gì động tĩnh. Cố Thanh cũng liền dần dần yên tâm. Lại không nghĩ rằng, một ngày này hay là đến trước khi, ngươi có thể gọi ta là sát nữ. Lập tức lại quyết rồi quyết định một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Số 3 ca, ngươi thật không nhớ rõ người ta a? Ô ô ô, người ta thật đau lòng a. Cố Thanh sắc mặt lạnh lẽo, làm bộ làm tịch. Đông nhiên chú ý tới Tuệ Trí lúc này ấn đường biến thành màu đen, đã không nhịn được, khoanh chân ngồi dưới đất. Chính tại vận công chữa thương. Tuệ Trí, ngươi thế nào? La sát nữ che miệng cười duyên một tiếng, số 3 ca, bọn hắn đều chúng ta hủ cốt thực tâm hoàn. Trong vòng 10 ngày, nếu không có tương ứng giải dược mà nói, toàn thân sẽ xương cốt hóa thành nồng dịch, tim phổi càng là ngàn vết lỗ thủng mà chết. Lén lút nói cho ngươi, đây chính là cái cực kỳ chuyện đau khổ nha. Muốn giải dược mà nói, liền đến hổ dược giản đến. Nói xong, chuyển thân liền muốn đạp thủy rời đi. Cố Thanh mạnh mẽ nói chân khí, trong nháy mắt vô cùng quyền trượng cùng xuất hiện. Quan âm loạn, cuồn bạo kinh khí giải rác cả vùng không gian, thế muốn phong kín La sát nữ tất cả đường lui. Muốn đi, đứng lại cho ta a. La sát nữ không chút nào không hoảng hốt, ánh mắt quyến rũ như tơ, đối với Cố Thanh nhẹ nhàng mấy mắt. Ta chờ ngươi nha. Sau một khắc, cả người bỗng nhiên hóa thành biến mất, hư không tiêu thất tại chỗ. Cố Thanh nhưng thị lang cố, nhưng thủy chung không thể tìm lại được La sát nữ bóng dáng. Đây là cái võ công gì? Mắt thấy La sát nữ đã rời khỏi, Cố Thanh áp xuống trong tâm nội ý, thần tốc vòng trở lại, kiểm tra Tuệ Trí cùng Trương Phàm thương thế. Lúc này Trương Phàm đã triệt để ngất đi, toàn thân đều bao phủ một tầng hắc khí, cơ thể có vẻ mười phần khô gắt, hiện ra sắc cho tàn, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khí đoạn bỏ mình một dạng. Nhìn lại Tuệ Trí, tình huống của hắn liền muốn tốt hơn rất nhiều. Vừa vặn chỉ là ấn đường biến thành màu đen, miệng mũi xuất huyết, trải qua điều tức sau đó đã dương đôi mắt. Cố Thanh liền vội vàng ngồi ở Trương Phàm sau lưng, vận dụng song trường độ vào tinh thuần làm cấp phủ đồ chân khí, vì đó chữa thương. Dịch cân kinh bác đại tinh thâm, công hiệu phi phàm, tại chữa thương một đường bên trên, đồng dạng có rõ rệt công hiệu. Chỉ có điều Trương Phàm trúng độc quá sâu, lại bị trúng độc cũng không phải phàm phẩm. Cố Thanh chỉ có thể bằng vào tinh thuần chân khí, vì hắn tạm thời bảo vệ tâm mạch. Muốn triệt để bài xuất độc tố, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đang lúc này, một giọng dàn mua ung dung truyền đến. Ngươi dạng này là không cứu được hắn, đưa tới lão nạp nơi này đi. Cố Thanh chân mày cau lại, cái thanh âm này hắn từng nghe qua. Đương nhiên đó là Liên Hoa tự được nắm giữ. Nói đến vị này Diệu Thiện đại sư, Cố Thanh đối từ đầu đến cuối rất là hiếu kỳ. Tại đây ở hơn 10 năm thời gian, nhưng thủy chung đều không có từng thấy hắn một bên. Vừa vặn chỉ là đã nghe qua hai lần hắn âm thanh mà thôi. Toàn bộ Liên Hoa tự tất cả, từ trên xuống dưới, vẫn luôn là tuệ trí tại lo liệu. Không nghĩ đến ở chỗ này thời khắc mấu chốt, vị này Diệu Thiện đại sư bỗng nhiên mở miệng. Tuệ trí yếu ớt nói, "Cố sư đệ, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ." Cố Thanh nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi cau mày nói, "Ngươi còn có thể hay không thể đi?" Tuệ trí nặn ra vẻ mỉm cười, "Bần tăng không đáng ngại, chúng độc cũng không sâu, chỉ là vừa mới mạnh mẽ phá nội lực, dẫn đến độc tố ở trong người lan tràn ra rồi." Cố Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là cầm hai người này không có cách nào. Đồng thời cũng thầm trách mình, vậy mà không có nhận thấy được La Sát nữ bụng chứa dao găm. Chẳng lẽ là 10 năm này thời gian bình tĩnh, để cho mình tính cảnh giác thấp xuống. Cố Thanh trong tâm suy nghĩ sốt sét, trong tay lại không có nhà rỗi. Một tay bắt lấy một cái, hướng về hậu điện phương hướng mà đi. Căn cứ vào tuệ trí chỉ dẫn, ở trong điện một cái nơi kín đáo, tìm được một gian bế quan mật thất. Chỉ thấy một tên lão giả râu bạc trắng, đang nằm tại trong mật thất trên đài cao. Cố Thanh trong mắt lóe lên nghi hoặc. Diệu Thiện đại sư mở miệng nói, "A Di Đà Phật, sư điệt không cần kinh ngạc, lão nạp chính là lúc còn trẻ luyện công đi đau sốc hồng, thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, tứ chi kinh mạch đứt đoạn." Cố Thanh giờ mới hiểu được, vì sao 10 năm này thời gian bên trong chưa từng thấy qua Diệu Thiện đại sư. Loại độc này thật phi phàm, bất quá thật may hai người bọn họ người còn chưa độc nhập cốt thủy, lão nạp có thể nếm thử một cứu. Trong lời nói, chỉ thấy nhu hòa màu vàng nhạt Phật quang sáng lên, bọc lại Trương Phàm cùng Tuệ Trí, dẫn dắt hai người trôi nổi tại giữa không trung. Cố Thanh nhìn về Phật quang ngọn nguồn Diệu Thiện đại sư, không khỏi trong tâm kinh ngạc. Nội lực thật thâm hậu. Một cái khác một bên, đang bị Phật quang bao phủ sau đó, hai người thần sắc mới tính thoáng bình hòa một ít. Không có đau khổ như lúc trước vậy. Cố Thanh, Diệu Thiện đại sư, ta hiện tại liền xuất phát, đi tìm kia La Sát nữ, đoạt lại giải dược. Đang chuẩn bị xuất phát, lại chỉ nghe Diệu Thiện đại sư nói, "Chấm đã." Cố Thanh nghi hoặc chuyển thần, "Diệu Thiện đại sư, chính là còn có việc." "Diệu Thiện đại sư, giải dược cần, nhưng ngươi tốt nhất chờ một chút lại đi." Trương sư điệt sở tu, chính là Phật môn thần công dịch cân kinh. Này công bác đại tinh thâm, cương nhu hòa hợp. Sản sinh chân khí có cực mạnh đồng hóa bao dung tính, bất luận một loại nào nội lực đều có thể lấy dịch cân kinh bao dung dung hợp trở thành dịch cân kinh chân khí, mà dịch cân kinh chân khí nhưng cũng có thể trong quá trình sử dụng với tư cách bất luận một loại nào chiêu thức cùng công pháp động lực, sản sinh hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dị lực lượng. Lão nạp đánh bạc toàn lực, xứng đáng bằng vào chọn đời tu vi, mạnh mẽ thúc hắn thể nội dịch cân kinh nội lực, khiến cho hắn mình tương thể bên trong độc tố bài xuất. Đến lúc đó hai người lại đi tìm kia La Sát nữ, vì tuệ trí đạt được giải dược. Trước đó, lão nạp có thể trấn áp tuệ trí thể nội độc tố, chờ ngươi hai người trở về. Diệu Thiện đại sư vì hai người chữa thương, liên tiếp tiến hành 6 ngày thời gian. Chỉ thấy thân thể hai người đã không sai biệt lắm trở về hình dáng ban đầu. Trương Phàm càng là hệ ra lượng lớn máu đen, trong ánh mắt đều đã khôi phục thần thái. Căn cứ vào bọn hắn giảng thuật, Cố Thanh cũng biết sự tình tiền căn hậu quả. Tại trước, Trung Khả Nhi liền xung phong nhận việc trở thành Liên Hoa tự đầu bếp. Dùng chính nàng mà nói, chính là hoàn thành một ít chuyện đủ khả năng, báo đáp tuệ trí cứu mạng ân tình. Lại không nghĩ rằng, Trung Khả Nhi bằng vào nấu cơm tiện lợi, vì hai người hạ độc. Không có chút nào kinh nghiệm giang hồ hai người, tại chỗ chúng độc. Cũng thật may tuệ trí tương đối cảnh giác, cho nên chúng độc không sâu. Có thể Trương Phàm liền thảm, hắn vốn là chút nào phòng bị cũng không, càng bởi vì Trung Khả Nhi chủ nghệ không tệ, mà ăn tối đa. Kết quả dĩ nhiên là chúng độc sâu nhất. Trong hai người độc sau đó, Trung Khả Nhi lúc này mới tự bạo thân phận. Nguyên lai thân phận chân thật của nàng chính là cựu tử quỷ mâu dưới trướng cựu tử một trong La Sát nữ. Lúc trước hết thảy tất cả chính là cũng thật cũng giả. Cựu chí hiện đích thực là thèm nhỏ dãi Trung Khả Nhi khuôn mặt đẹp, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là Trung Khả Nhi trong bóng tối làm thủ đoạn, dù khiến cho kết quả. Cho nên cựu chí hiện toàn bộ hành trình đều là bản sắc diễn xuất, hắn cho là hắn chỉ là tiến hành một kiện đơn giản khi nam phách nữ sự kiện. Thật giống như hắn lúc trước đã làm rất nhiều lần tương tự sự kiện một dạng. Lại không nghĩ rằng, nhất cử nhất động của hắn đều ở đây Trung Khả Nhi khống chế bên dưới. Dựa theo Trung Khả Nhi bố trí xong kịch bản, hoàn mỹ đảm nhiệm một cái hợp cách vai phụ, lộ ra cuối cùng diễn xuất. Cố Thanh giờ mới hiểu được, vì sao mình lúc trước cảm giác Trung Khả Nhi xuất hiện sẽ như này tràn đầy hí kịch tính, như thế cầu huyết. Nguyên lai chân thật nguyên nhân tại đây. Chương 252, Thủy Phù Ngũ Hổ mạnh mẽ xông tới sân trại. Lại qua một ngày thời gian, Trương Phàm cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Không chỉ là khôi phục đơn giản như vậy, hắn vậy mà còn nhân họa đắc phúc. Bởi vì Diệu Thiện đại sư chuyển vận nội lực, công lực nâng cao một bước, đã vững chắc tại Lam cấp phủ đồ cảnh giới. Cố Thanh để ở trong mắt, bất thình lình cảm giác đều có điểm hâm mộ. Trong khoảng thời gian này, Cố Thanh cũng đã tiêu hóa trước chiến đấu được. Tuy có trưởng thành, nhưng lại có hạn. Mà Trương Phàm rõ ràng ngốc không sót mấy chúng nữ nhân kia độc, ngược lại còn có thể nhân họa đắc phúc, dẫn đến công lực tiến nhiều. Thật sự là để cho Cố Thanh không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Phàm đã không đáng ngại, có thể tuệ trí liền không có vận tốt như vậy. Hắn mặc dù lanh lợi nhận thấy được La Sát nữ có cái gì không đúng, nhưng mà lúc này đã trễ. Đồng dạng thân chúng kịch độc, chỉ là tề lượng hơi ít mà thôi. Vốn là lấy hắn thực lực, lại thêm còn có Diệu Thiện đại sư tương trợ, chỉ cần hao tốn một ít thời gian, cũng là có thể mang độc tố bức bách ra ngoài. Đáng tiếc, vừa mới lúc chúng độc, tuệ trí vì bảo vệ Trương Phàm, cưỡng ép thúc dục nội lực, cùng La Sát nữ triển khai ác chiến, trả giá cao, chính là độc tố mau hơn ở trong người lan ra. Mà Diệu Thiện đại sư trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở Trương Phàm trên thân, chỉ có thể tạm thời áp chế lại tuệ trí thể nội độc tố. Đã là vô lực lại vì hắn bỏ đi. Tính toán thời gian, hiện tại chỉ còn lại 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày không có cách nào lấy được giải dược mà nói, sợ rằng tuệ trí thể nội độc tố liền muốn bộc phát. Cố Thanh hai người không chỉ hoãn nữa, lập tức xuất phát đi tới hồ dược giản. Cửa chô miệng, Trương Phàm trải qua lần này thất bại, bước đầu trải nghiệm khắp nơi hiểm ác. Trên mặt ngây thơ giảm xuống, trong con mắt một phiến kiên định. Quay đầu nhìn về phía Cố Thanh. "Sư huynh, huynh đệ chúng ta đồng tâm, lần này nhất định có thể vì tuệ trí sư huynh giành được giải dược." Cố Thanh không có dội hắn nước lạnh, chỉ là đi theo lại lần nữa gật đầu một cái. Xuất phát. Trên thực tế, Cố Thanh đối với lần này hồ dược giản chuyến đi, chính là cũng không có niềm tin quá lớn. Cựu tử quỷ mẫu nhiều năm như vậy đều không hành động, hiện tại bỗng nhiên có hành động, không khỏi để cho Cố Thanh lo lắng, Ma Ha Già La có phải hay không xảy ra chuyện. Lại thêm cựu tử quỷ mẫu thủ hạ cao thủ như mây, còn có 9 tên con gái. Lúc trước gặp phải cái kia La Sát nữ, chỉ là một người trong đó mà thôi. Nhưng mà chỉ riêng một cái này, liền không phải dễ đối phó nhân vật. Kia quỷ dị võ công, để cho Cố Thanh hiện tại cũng còn chưa nghĩ thông suốt. Nàng ngày đó đến tột cùng là thế nào chạy trốn? Bất quá Cố Thanh không phải là một cái đối mặt khó khăn sẽ túi lầu người. Cho dù hôm nay chỉ có chính hắn, đối mặt đầm rồng hang hổ, hắn cũng biết đi xông vào một lần. Huống chi, bên cạnh còn đi theo một cái công lực đại tăng Trương Phàm. Hai huynh đệ đây cũng là mười mấy năm qua, lần đầu tiên liên thủ. Cố Thanh mặc dù trong lòng có rất nhiều không xác định, nhưng cũng cảm nhận được một tia nhiệt huyết khuấy động. Hồ dược giản ở tại Thủy Phủ Sơn bên trong. Tòa sơn mạch này nguồn nước dư thừa, cây cối thịnh vượng, liền nhỏ nhất đều chừng hai người tuổi thơ. Đỉnh núi rất lớn, chỉ thác nước liền chừng ba tòa. Hồ dược giản chỉ là chỗ ngồi này Thủy Phủ Sơn bên trong, đông đảo cảnh đẹp một người trong đó, cũng tầm thường. Song hồ dược giản lại nổi danh nhất, ngoại trừ bởi vì nơi này thường có lao hổ sống ở, cũng bởi vì tại đây chú đóng một cái lục lâm bên trong nổi danh sơn trại, mãnh hổ trại. Tương truyền mãnh hổ trại có 5 vị đương gia, người ta gọi là Thủy Phủ ngũ hổ, khiến cho ngũ hổ đoạn môn đao pháp có thể nói tuyệt nhất. Tại khắp nơi trong đó sông ra hiển hách hung danh, rất nhiều thương đội cùng tiêu cục, nếu là muốn từ nơi này trải qua, cũng phải không thể thiếu cho bọn hắn dâng lên miếu. Năm người chiếm núi làm vua, mỗi ngày uống tô rượu, ngoạm miếng thịt lớn, hợp ý nhà nào tiểu nữ, liền trực tiếp bắt đi lên núi khi áp trại phu nhân. Thời gian qua ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt, nhưng mà lúc này ngũ hổ lại đều không còn trong ngày thường phách lối bá đạo phong độ, chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, ngược lại thì giống như năm cái tiểu miêu. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước, kia nằm nghiêng tại gia hổ trên ghế dựa lớn mỹ lệ bóng dáng. Người này dáng người hiểu điệu, tràn đầy mị hoặc khí tức. Không phải La Sát nữ lại có thể là ai? Chỉ thấy La Sát nữ chỉ đến năm người đau phê bình nói, các ngươi năm cái phế vật. Thùng cơm. Ta để các ngươi mai phục tại đây, là vì một ngày kia có thể đủ được. Có thể các ngươi ngược lại tốt, cả ngày ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt, không chỉ chính mình buông lòng luyện võ, ngay cả thủ hạ cũng là một đám giá áo túi cơm, chút nào chiến lực cũng không. Khi trước đại đương gia Cầm Long Hổ cười lĩnh nói, có ngài ở đây, cộng thêm chúng ta những người này, liền tính đối phương thật chạy tới, cũng nhất định là chỉ có tới chớ không có về, ngài lại xin bớt giận. Bên cạnh nửa trước biên giới phát toàn bộ là màu trắng trắng ngạch hổ cũng nói theo, không sai, liền tính thực lực đối phương không yếu, nhưng chúng ta tại đây cũng đã chuẩn bị xong đủ loại cạm bẫy, sơn trại vị trí càng là dễ thủ khó công, tin tưởng. Ầm. Còn chưa có nói xong, liền chỉ nghe sau lưng truyền đến nổ vang. Chỉ thấy cao đến 8m, bao quanh cương giáp cùng sắt lá sơn trại cửa chính, ầm ầm phá toái. Hóa thành toái phiến phân tán bốn phía, nguyên bản đứng tại cửa sắt đặc, trực tiếp bị phá bể miếng sắt cùng cục gỗ bắn trúng. Chỉ một thoáng huyết nhục văng tung tóe, chết không toàn thây. Mấy chục bộ thi thể, còn có vỡ nát cửa chính, giống như thiên nữ tán hoa một dạng. Chờ rơi xuống sau đó, mới nhìn thấy lối vào vị trí, đang đứng sừng sững hai vị như tháp sắt thân ảnh. Cố Thanh toàn thân kinh khí khuyến khích, hai tay bởi vì tốc độ xuất thủ quá nhanh, cùng không khí va chạm mà phát ra nhiệt độ. Lúc này đang tản phát từng trận khói trắng. Trương Phàm nhìn đến trước mặt mười mấy tên tử trạng thê thảm sơ tặc, ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, nhưng lại rất nhanh kiên định xuống. Trải qua La Sát nữ giáo huấn, hắn đã minh bạch khắp nơi hiểm ác, nhân tâm không thể dò được. Có lúc đối với địch nhân, nhất định phải làm thủ đoạn lôi đỉnh. Ý niệm tới đây, nhìn về phía Cố Thanh bóng lưng, cũng thoáng qua vẻ khâm phục. Một cái khác cạnh, khi La Sát nữ nhìn thấy Trương Phàm thời điểm, cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng, lần này tới trước tương ứng chỉ có Cố Thanh, lại không nghĩ rằng Trương Phàm vậy mà cũng biết xuất hiện, lại một bộ độc tố đã sớm giải trừ bộ dáng. Nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Đối với bên cạnh Trắng Ngạch Hổ nói, đây chính là ngươi nói dễ thủ khó công. Trắng Ngạch Hổ. Trương Phàm nhìn thấy La Sát nữ, nghĩ đến chính tại bị độc tố hành hạ tuyệt trí, nhất thời ngược đầu tuôn trào lửa giận. Trung Khả Nhi, giao ra giải dược, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. La Sát nữ cười ha ha một tiếng, nếu mà ta nhớ không lầm, ngươi hẳn đúng là số 9 đi. Ngươi có thể gọi ta La Sát nữ, về phần Trung Khả Nhi, đó bất quá là một cái vì chấp hành nhiệm vụ lên tên giả mà thôi. Về phần giải dược, vừa nói, La Sát nữ từ trước ngực móc ra một bình sứ nhỏ, nét miệng lên tràn đầy mị hoặc nụ cười. Liên ở ngay đây nga, có bản lãnh tới lấy a. Vừa nói, lại bỏ lại trước ngực. Trương Phàm nhìn thấy giải dược, chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Lúc này thi triển lôi thần nhanh, liền hướng đến La Sát nữ phóng tới. Đột nhiên giữa, một đạo cuồng mãnh tiếng thét vang dội. Dài chừng 2m, rộng cũng chừng nửa thước đại đao, hung hăng từ bên trên chạm xuống. Từ đâu tới đứa nhà quê? Để cho ta hổ xuống núi đến sẽ ngươi. Người này vóc người gầy cao, tóc hai bên tạo sạch, chỉ chừa chính giữa. Nhìn qua cũng không cơ thể, nhưng lại có thể làm cho cây này so với hắn cao hơn đại đao. Lại có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, có thể thấy thực lực không kém. Trương Phàm như điện chớp đi nhanh, bất thình lình chuyển thân tránh qua. ánh đao lại lần nữa chặt chém trên mặt đất. Rắc rắc. Nham thạch như là đậu hũ yếu ớt, trực tiếp xuất hiện một đạo ước chừng trượng dài khe rãnh. Chương 253, vận mệnh điểm phân định, La Sát Nữ bi ai. Trương Phàm vòng qua hổ xuống núi sau đó, cũng không cùng hắn làm nhiều cái dậy, tiếp tục hướng về La Sát Nữ mà đi. Hổ xuống núi trong con ngươi thoáng qua kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương tốc độ càng như thế cực nhanh. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục truy kích, bỗng nhiên chỉ nghe thấy sau lưng cuồng phong gào thét. Một cái trọng quyền đã hướng về phía hắn hung hăng đập xuống. Một cái khác một bên, Trương Phàm đem Lam cấp phủ đồ công lực thúc dục đến đỉnh phong. Thật giống như hóa thành một đạo màu lam điện quang, xông thẳng La Sát Nữ mà đi. Ngũ hổ bên trong, chắp cánh hổ am hiểu nhất khinh công, vừa mới chuẩn bị xuất thủ chặn lại. Liền nghe La Sát Nữ phát ra chỉ thị, các ngươi năm cái đi cuốn lấy một cái khác, gia hỏa này giao cho ta. Ngũ hổ nghe lệnh, chợt đem mục tiêu di chuyển. Lại nói hổ xuống núi, cảm giác được nguy hiểm đã tới, tốc độ phản ứng cũng là không chậm. Tự hiểu vô pháp né tránh, chuyển thân cầm trong tay trường đao ngang ngăn. Rốt cuộc thật giống như một bên trọng thuẫn. Ầm. Tiếng vang lớn truyền ra. Hổ xuống núi chỉ cảm thấy hai tay cùng chấn, xương cốt thậm chí đều bùng nổ ra một hồi tranh tiếng. Hai cánh tay tê dại, thậm chí suýt chút nữa liền đại đao đều khó nắm giữ. Cả người càng là lọt vào trong nham thạch cứng rắn, không có đến đầu gối. Nổ tung tóe tóe nham vang khắp nơi, cả người về phía sau rời khỏi chỗ xa, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm. Cố Thanh một chiêu kim cương giải, chiếm được tiên cơ, liền muốn tiếp tục xuất thủ. Hắn tin tưởng dưới tình huống này, đối phương căn bản khó có thể có lực phản kháng. Trong vòng 10 chiêu, liền có thể đánh chết đối phương. Nhưng mà tưởng tượng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Ngay tại Cố Thanh tính toán tiếp tục truy kích thời điểm, còn lại tứ hổ đã giết tới trước mắt. Khi trước tiên một người, mặt đầy gốc râu cằm, tướng mạo thô kệch, chính là với tư cách đại đương gia Cầm Long Hổ. Năm ngón tay thành trộm, tự ý khiến cho một môn nhanh chảo Cầm Long Kình. Một khi thi triển, Cố Thanh chợt cảm thấy mình khí mạch gặp phải phong tỏa, đối với thực lực mình thi triển hình thành hạn chế rất lớn. Không khỏi chân mày ám mặt nhăn. Phía sau hải cước hổ, tuy là ngũ đoạn thân tài, chỉ có khoảng 1m50, nhưng trên tay công phu lại thật là rất giỏi. Hai tay đeo vớt hổ, liên tục ra quyền, cuồng bạo quyền kình bao phủ mà tới. Cố Thanh liền vội vàng thi triển lôi thần chớp nhanh tránh, chỉ nghe xung quanh truyền đến ầm ầm tiếng vang. Mặt đất bị quyền kình lôi đánh, hình thành từng cái trực tiếp mấy chục cm hố. Chắp cánh hổ khinh công phi phàm, cùng trắng mạch hổ hai mặt giáp công, để cho Cố Thanh mệt nhọc chống đỡ. Đây ngũ hổ mặc dù năm gần đây mê hoặc hưởng lạc, nhưng có thể ở lục lâm bên trong sông ra lớn hết sức uy danh, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường. So với Cố Thanh lúc trước tại bãi Dương Thành gặp phải kia mấy con đường, chính là chỉ có hơn chớ không kém. Càng không nói đến, đây năm đầu lão hổ, hiện tại chính là nằm ở trạng thái toàn định. Đối mặt cương địch, Cố Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên tư cùng vật khí, hắn đều phải kém Trương Phàm rất nhiều. Nhưng hắn cũng có thuộc về mình ưu thế. Đó chính là chiến đấu cùng nhân tiên phú. Chỉ muốn không ngừng trải qua chiến đấu, thậm chí không ngừng trải qua sinh tử nháy mắt, liền có thể thay đổi mạnh hơn. Đặc biệt là thiên phú hiệu quả để cho Cố Thanh tại trong tuyệt cảnh, lại càng dễ ngược gió lật ngược thế cục. Có thể nói đánh không chết tiểu cường. Cố Thanh quát to một tiếng, toàn thân kêu căng sôi trào mãnh liệt, Lam cấp phủ đổ thập phần công lực, cùng ngũ hổ đụng nhau lên. Trong lúc nhất thời tràng diện dị thường kịch liệt, kinh khí khuếch tán, đá vụn tung tóe. Cái này sơn trại bên trong nguyên bản cửa hàng đều là cứng rắn nhất một loại vật liệu bằng đá. Nhưng mà lúc này ở đối mặt mấy người chiến đấu dư âm thời điểm, nhưng thật giống như đậu hũ một dạng yếu ớt không chịu nổi. Thời gian ngắn ngủi, song phương giao thủ không dưới 50 chiêu. Cố Thanh càng chiến càng hăng, kêu to thông khoái, có phần có chiến thần dáng thế phong độ. Một cái khác cạnh, Trương Phàm đối mặt quỷ dị khó lường La Sát Nữ. Hai người giao thủ cũng có một đoạn thời gian, nhưng mà La Sát Nữ bằng vào hóa thành quỷ khói kỳ quỷ võ công, chính là đem Trương Phàm trêu đùa đoàn đoàn loạn chuyển. Toàn thân công lực căn bản là không có cách thi triển ra. Không cần thiết chốc lát, trên thân liền thêm mấy đạo thương thế. Không nghĩ đến à, số 9 ca, ngươi thật đúng là vận may, không chỉ giải trừ người ta hủ cốt thực tâm hoàn độc tố, càng là công lực đại tăng, để người ta đối với ngươi cũng không khỏi không cần cẩn thận thận trọng rất nhiều. Trương Phàm hai mắt thật giống như có thể phun ra lửa giận, đầy miệng cương nha cắn chặt. Người yêu nữ này, buộc chúng ta như thế tín nhiệm ngươi, lại dám hạ độc tập kích, thật sự là hèn hạ vô sỉ. La Sát Nữ che miệng phát ra một hồi cười duyên, số 9 ca, ngươi thật đúng là ngây thơ đáng yêu à. Đột nhiên ngưng cười âm thanh, bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, nga, ta thật giống như quên mất, hai người các ngươi cái khi còn bé liền bị người cứu ra chỗ đó. Nhìn ngươi dáng vẻ ngây thơ, các ngươi mười mấy năm qua, nhất định qua rất không tệ đi. Số 9 ca, ngươi sẽ không phải là liền người đều còn chưa từng giết đi. Ngươi biết không, ban đầu các ngươi là được cứu đi ra ngoài, nhưng lại liên lụy khổ chúng ta những người còn lại. Ta tận mắt thấy, cùng nhau ở chung lớn lên mấy người đồng bạn, chết ở trước mặt của ta, loại kia thê thảm tử trạng, ta đến bây giờ nhắm mắt lại thời điểm đều còn có thể không tự chủ nổi lên. Ngươi biết không, ta tại 3 tuổi rưỡi thời điểm, liền bị buộc bắt đầu giết người, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, coi ta dùng đao nhọn đâm vào trái tim hắn thời điểm, hắn ngay trong ánh mắt sự sợ hãi ấy cùng căm ghét. Ngươi biết ta là cái gì có thể sống đến bây giờ sao? Không phải bởi vì ta võ học thiên tư tốt, cũng không phải bởi vì ta tốc độ phát triển nhanh hơn những người khác, càng không phải bởi vì ta là duy nhất có thể tu thành La Sát Minh Vụ Đại Pháp người, mà là bởi vì ta không muốn chết. Càng không muốn chết thảm như vậy a. Mỗi lần coi ta tới gần cái cảnh sắp thời điểm tử vong, ta đều không nén nổi sẽ nhớ. Ban đầu được cứu ra kia hai cái ca, bọn hắn hiện tại thế nào đâu? Bọn hắn có hay không sống rất hạnh phúc? Có phải hay không không cần thiết giống như ta mỗi ngày trải qua không thuộc về mình huấn luyện cùng hành hạ? Ta thật hận a. Thật hận a. Vì sao? Vì sao các ngươi có thể rời đi chỗ đó, vì sao được cứu đi không phải ta? Nhìn đến La Sát Nữ dần dần vặn vẹo khuôn mặt, Trương Phàm cũng chợt cảm thấy trong tâm ngũ vị tạp trần, vô ngôn ngưng nghẹn. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, mấy năm nay La Sát Nữ đến tột cùng đều trải qua cái gì. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không nhịn được hiện ra nghĩ mà sợ tâm tình. Nếu không phải ban đầu hắn bị Ma Ha Giả La cứu đi, chỉ sợ tình huống hiện tại cũng sẽ không so sánh La Sát Nữ tốt hơn chút nào. Hắn đối với lần này cảm thấy thâm sâu vô lực, trong lúc nhất thời rốt cuộc tìm không được lời đến tiến hành phản bác. Kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên thật giống như nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là cựu tử quỷ mẫu. Chúng ta có thể cùng nhau liên thủ, đánh bại cựu tử quỷ mẫu, đại gia như vậy cũng chỉ tất cả đều tự do. Nghe lời này, La Sát Nữ thật giống như nghe được trong thiên hạ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Thậm chí đều đã đình chỉ đối với Trương Phàm tấn công, đứng tại chỗ, liền nước mắt đều bật cười. Ô bụng, thật giống như cười xóa khí một dạng. Nếu mà lúc này mặt nàng đúng là Cố Thành, có lẽ Cố Thanh sẽ bắt lấy đây cơ hội khó được, ngang nhiên xuất thủ tập kích. Có thể mặt nàng đúng là Trương Phàm, hắn chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó, không hiểu La Sát Nữ thế nào sẽ có lớn như thế phản ứng. Một hồi lâu, La Sát Nữ trong mắt lóe lên một tia bi ai, nói: Quỷ chủng đã sớm tại ta biển tinh thần thức mọc rễ nảy mầm, thậm chí giải ra quỷ hoa. Mà ta mệnh cũng cùng đóa này quỷ hoa liên kết lại cùng nhau. Vừa nói, La Sát Nữ khỏe miệng kéo ra một tia thê thảm nụ cười. Bảy, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Điều này đại biểu ta đem vĩnh viễn đều muốn tiếp nhận quỷ mẫu nô dịch, đều chỉ có thể là nàng nữ nhi ngoan, mà tuyệt đối không có biện pháp phản kháng chút nào. Nếu không, chờ đợi ta, đem chỉ có hình thần câu diệt một cái này kết cục. Chương 254, hận sắc không thành được thép, Trương Phàm lựa chọn lưỡng nan. Một cái khác một bên, Cố Thanh đã triệt để chiếm cứ thượng phong ưu thế. Đối mặt hổ xuống núi chặt chém đến đại đao, không tránh không né, hai tay bất thình lình vào về phía trước. Hổ xuống núi mặc dù vóc người gầy cao, nhưng sức lực chính là cực lớn, nội công càng là thâm hậu. Trong lòng biết một đao này uy lực, mắt thấy Cố Thanh vậy mà tính toán đối chiến, cũng không khỏi hét ra một câu, thật can đảm. Chân khí mạnh mẽ nói, xuất đao uy lực nặng hơn 3 phần. Nhưng mà đại đao đi đến Cố Thanh trước mặt, lại đột nhiên gặp phải một đoàn miên nhu kinh khí. Sắc bén ánh đao căn bản không có dính vào Cố Thanh phân nửa, liền bị dẫn dắt đến bên cạnh đi. Đúng lúc này hải cước hổ từ bên cạnh một quyền kéo tới. Vừa vận động phải hổ xuống núi đây toàn lực một đao. Ầm. Giữa hai người bạo phát nổ vang, theo sát phân biệt về phía sau bay ngược mà ra. Cầm Long hổ mục thử sắp đức, đáng chết tiểu tử. Hai móng cơ mua giữa, kinh khí hóa thành mũi nhọn, ý đồ phong tỏa Cố Thanh kinh mạch và huyệt đạo. Vừa vận chỉ là ép tới gần, liền đã làm cho Cố Thanh nhận thấy được nội lực vận hành có trở ngại nhét cảm giác. Nếu thật bị bắt ở, chỉ sợ toàn thân thực lực có thể phát huy ra 3 phần thế là tốt rồi. Khó trách giá hỏa này gọi là Cầm Long hổ, chiêu thức ấy nhanh chảo Cầm Long kình quả nhiên có chút manh mối. Cố Thanh lần nữa thi triển La Hán tháo, toàn thân lam diễm dường như một cái cứng rắn lại bóng loáng vỏ trứng gà. Cầm Long hổ thi triển chảo kình rối rít từ bên cạnh tuột xuống, tháo vào bốn phía mặt đất trong đó. Chỉ nghe suy suy tiếng vang, mặt đất xuất hiện từng cái lớn bằng ngón cái hình tròn hất động. Độ sâu không biết bao nhiêu. Cố Thanh trong mắt tinh quang chợt lóe, đây Cầm Long hổ đối với hắn có thể nói uy hiếp lớn nhất. Lại là năm người trong đó người thực lực mạnh nhất, nhất định phải mau sớm tiêu diệt. Lúc này chiêu thức biến đổi, thúc dục chân khí, thập phần công lực bổ tát diệt. Xôi trào mãnh liệt hỏa kình, xông thẳng tới chân trời. Hung hăng hướng phía Cầm Long hổ phụ tới. Làm sao có thể? Cầm Long hổ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng đối mặt Cố Thanh đây toàn lực một chiêu, cũng là khó có thể chống đỡ. Cả người bay ngược ra ngoài, râu tóc cùng y phục đều bị đốt. Ầm. Trực tiếp bay ngược ra cách xa hơn 100 mét, hung hăng đánh vào phụ cận trên vách núi đá. Lập tức đá vụn bay tứ tung. Lấy Cầm Long hổ làm trung tâm, xuất hiện một cái trực tiếp hơn 10m cái hố nhỏ, bên trong phủ đầy chẳng chịt vết nứt. Tại Cầm Long hổ xung quanh nham thạch, càng là bởi vì trên người hắn mang theo cường đại hỏa kình mà hòa tan, biến thành dung nham tuột xuống. Mắt thấy như thế kinh người cảnh tượng, còn lại mấy hổ đều là kinh hãi đến biến sắc. Đại ca, mắt thấy Cầm Long hổ mặc dù bị thương nặng, nhưng lồng ngực vẫn có lên xuống. Tứ hổ phân biệt từ phương hướng khác nhau, thi triển tuyệt học lần nữa đối với Cố Thanh triển khai vây công. Nưu đồ cho Cầm Long hổ thời gian khôi phục. Cố Thanh chiến ý dâng trào, khóe miệng kéo ra một đạo trầm biếm, phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt mọi người vây công, Cố Thanh quyền trưởng cùng xuất hiện. Quan âm loạn. Chỉ một thoáng cả vùng không gian đều bị lấp đầy. Bốn người nguyên bản số lượng chiếm ưu, có thể tại lúc này lại bỗng nhiên có loại đối mặt cảm giác thiên quân vạn mã. Lại nói một cái khác một bên, La Sát Nữ sắc mặt tái mét, hai mắt đỏ thẫm. Thật giống như từ địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ, cũng không biết là không bị thù hận làm đầu góc mê muội, rốt cuộc từ bỏ am hiểu nhất tính cơ động, ngược lại cùng Trương Phàm cứng đối cứng. Trương Phàm bị La Sát Nữ mấy câu nói đánh trong tâm khó chịu, không biết nên như thế nào cho phải, nhưng chỉ có thể được động phòng thủ, khó có thể triển khai hiệu quả tấn công. Song phương trong lúc nhất thời hiện ra cục diện giằng co. Ước chừng thời gian nửa nén hương, Trương Phàm bởi vì lơ là, trên thân thêm hai đạo vết thương. Hắn lúc này, toàn thân nhiều chỗ vết máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, đã đối chiến lực tạo thành ảnh hưởng. Sau khi ổn định tâm thần, thầm nói mình không nên như thế không quả quyết. Nếu lại tiếp tục mà nói, chỉ sợ hôm nay là lấy không dưới đây La Sát Nữ, càng phải không đến giải dược. Có thể liên hoa tự bên trong, tuệ trí còn đang mệnh treo một khắc. Hạ quyết tâm sau đó Trương Phàm, trong đôi mắt từng bước lóe lên kiên định thần sắc. Lúc này mới chân chính bắt đầu phát huy ra có thực lực. Cứng đối cứng, La Sát Nữ căn bản không phải Trương Phàm đối thủ. Nếu không phải Trương Phàm cũng không ra tay độc ác, mỗi lần đều ở đây thời khắc mấu chốt lưu tình. Chỉ muốn bắt sống La Sát Nữ, từ trong tay nàng thu được giải dược. Chỉ sợ La Sát Nữ lúc này đã người bị thương tích, thậm chí thua ở Trương Phàm trong tay. Bị thù hận che đậy ý nghĩ, cũng vì vậy mà dần dần tỉnh táo lại. La Sát Nữ lại lần nữa ứng dụng bắt nguồn từ mình tính cơ động phương diện ưu thế, hóa thành một đoàn quỷ khí, tránh được Trương Phàm một chiêu kim cương giải. Thân hình vừa mới xuất hiện ở giữa không trung. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên giữa một cái đại thủ từ phía sau bao phủ hướng về La Sát Nữ. Một trường này ẩn chứa khai sơn phá thạch chi uy, có thể nói ra tay toàn lực, không giữ lại chút nào. Ầm. La sát nữ nhất thời không bắt bẻ, bị đánh trúng lưng, cả người bất thình lình rơi vào mặt đất. Dư âm hình thành giống như bản chất một dạng màu xám trắng khí lưu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tiếng chấn động vang lên thậm chí truyền khắp cả tòa sân mạch. Lấy La sát nữ làm trung tâm, phạm vi 50m bên trong địa thế đều hướng phía dưới lom xuống ra một cái hố sâu. Mở ra từng đạo vết nứt, như mạng nhện một dạng giăng đầy. Một đạo to lớn thân ảnh rơi vào hố ranh giới, tóc ngắn hiển thị rõ dứt khoát, đao tước phủ khắp một dạng khuôn mặt, sát cơ hừng hực. Chính là Cố Thanh. Ngũ hổ thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại vẫn không thể cho Cố Thanh mang theo uy hiếp gì. Chỉ là mất một phen công phu, liền đem nó toàn bộ đánh bại. Trong đó trắng ngạch hổ cùng ải cước hổ đều bị Cố Thanh chạm sát. Hổ xuống núi người bị thương nặng, chắp cánh hổ hai chân bị phế. Cầm long hổ không rõ sống chết. Cố Thanh mắt thấy Trương Phàm từ đầu đến cuối không bắt được La sát nữ, thậm chí còn bị thua thiệt không nhỏ. Trong tâm không khỏi hận sắt không thành được thép, bất đắc dĩ, liền đao đều không đủ, liền vội vàng chạy tới tương trợ Trương Phàm. Hắn lúc trước cùng La sát nữ giao thủ qua, biết rõ đối phương La sát minh vụ đại pháp quỷ dị khó lường. Đối phó nàng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên Cố Thanh chờ đúng thời cơ, vừa ra tay chính là thập phần công lực như lai phá. Trực tiếp một chiêu phân thắng bại. Cố Thanh cường tráng lồng ngực không ngừng lên xuống, liên tục chiến đấu để cho hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Quay đầu nhìn về phía đống máu Trương Phàm, không khỏi chân mày ám mặt nhăn. Đi xem một chút nàng chết chưa, nếu mà không có chết liền cho nàng một cái thông khoái, sau đó đem giải dược cầm về. Trương Phàm nhìn đến trước mặt hố sâu, còn có toàn thân y phục phá thoái, nằm ở hố thấp nhất, không rõ sống chết La sát nữ. Trong lúc nhất thời trố mắt nghẹn họng, hắn có chút, vì sao công lực đại tăng sau đó mình, thực lực rõ ràng đã vượt qua sư minh, có thể tại thực tế đối chiến bên trong, biểu hiện cho dù không bị kịp sư minh. Trương Phàm vốn định chỉ lấy giải dược, nếu La sát nữ không có chết, liền tha cho nàng một lần. Có thể vừa muốn há mồm, đột nhiên chú ý tới Cố Thanh ánh mắt bất thiện, liền vội vàng lại ngậm miệng lại. Vài chục năm sớm chiều sống chung, hắn biết rõ sư huynh cái kia ánh mắt đại biểu cái gì, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng xoắn xuýt. Thật giống như có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái nói La sát nữ chết chưa hết tội, với tư cách địch nhân, hẳn giết nàng chấm dứt hậu hoạn. Một cái nói La sát nữ cũng là người đáng thương, nhân sinh của nàng không có lựa chọn, từ bắt đầu liền chắc chắn bất hạnh, hẳn cho nàng một cơ hội. Đang do dự cùng xoắn xuýt bên trong, Trương Phàm đã đi tới hồ dưới đáy. Quả nhiên từ La sát nữ trên thân, lục ra được bình kia giải dược. Đồng thời thăm dò đến, La sát nữ lại còn có một con đường sống. Có lẽ là tại thời khắc mấu chốt, thúc giục La sát minh vụ đại pháp, mới từ Cố Thanh một kích kia bên dưới bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nhưng mà khó thoát trọng thương hôn mê, trở thành mặc người chém giết thịt cá. Trương Phàm đối mặt tình huống lương nan, đến tột cùng là không sẽ đối La sát nữ bổ đao. Cố Thanh cũng không thúc giục hắn, hắn đã sớm nhìn ra được, mình vị sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút không quả quyết. Cố Thanh cử động lần này chính là sẽ đối hắn tiến hành huấn luyện, để cho hắn hiểu rõ giang hồ hiểm ác. Chân trời chỉ có thể hại chết hắn, chỉ có sát phạt quả quyết mới có thể đi ngược dòng nước, tại đây nguy hiểm thế đạo trong đó chiếm cứ một vị trí. Chương 255, Dạ Xoa xuất hiện, bất ngờ trợ giúp. Đột nhiên giữa, Cố Thanh lông tơ tạt lập, liền vội vàng nảy lên mở ra. Tại chỗ xuất hiện một cái màu đen cương xoa, đâm vào trong mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nếu Cố Thanh trễ nữa hơn nửa phần, nhất định phải chính diện trải qua đây một nĩa. Cố Thanh không nghĩ đến còn có thể lại sinh biến cố, cơ thể căng thẳng, toàn thân đề phòng. Chỉ thấy bầu trời bên trong, đang bay múa một tên đầu đầy mái tóc dài màu xanh lục, thân hình nam tử cường tráng. Sau lưng của hắn, hiển nhiên từ chân khí ngưng tụ ra một đôi cánh, làm hắn có thể tự do phi hành tại không trung. Võ đạo có lẽ là chú trọng thân thể duyên cớ, trừ phi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, hoặc là nắm giữ công pháp đặc thù, nếu không là không thể nhanh như vậy nắm giữ năng lực phi hành. Một điểm này, cùng tu tiên hoàn toàn khác biệt. Tại thiên nguyên giới, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần có phi kiếm tương trợ, cũng có thể tiến hành đường ngắn ngự kiếm phi hành. Người này có thể lấy chân khí sinh thành một đôi cánh, hiển nhiên nắm giữ một loại đặc thù nào đó công pháp. Cố Thanh biết rõ người tới là địch không phải bạn, trong đầu lập tức bắt đầu suy tư ứng địch chi sách. Người kia tấn công cũng chưa đình chỉ, thân hình tốc độ cực nhanh lướt xuống. Ven đường đưa tay chộp một cái, cương xoa liền thật giống như nhận được dẫn dắt một dạng, bay trở về trong tay hắn, hướng về phía Cố Thanh tiếp tục tiến công. Hắc hắc, may nhờ lao tử qua đây nhìn một chút, La sát cái này nữ nhân ngu xuẩn quả nhiên chỉ sẽ hỏng việc, công lao này là ta Dạ Xoa rồi. Cố Thanh gặp tập kích, Trương Phàm cũng liền bận rộn đến trước trợ trận. Hai người phối hợp đánh nhau Dạ Xoa. Cố Thanh tắc âm thầm suy tư, từ đối phương trong lời nói có thể nghe ra, người này tương ứng cũng là cựu tử quỷ mẫu thủ hạ. Chỉ là chẳng biết tại sao, La sát nữ niên kỷ hơi nhỏ, chính là cùng Cố Thanh cùng một nhóm lần thượng đẳng con gái. Nhưng trước mắt này cái Dạ Xoa, tuổi tác lại hơi lớn hơn, rõ ràng cũng không thuộc về Cố Thanh cùng một nhóm lần tồn tại. Vì sao bọn hắn có thể đồng thời đứng hàng cựu tử một trong? Đương nhiên, bây giờ muốn những này cũng đều vô dụng. Nếu là địch nhân, vậy liền chỉ có nhất chiến rồi. Cố Thanh cùng Trương Phàm liên thủ, thực lực vốn rất mạnh. Có thể tại cùng Dạ Xoa tướng đấu thời điểm, nhưng cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Vừa đến, là bởi vì hai người đều vừa mới trải qua một phen đắc chiến, tiêu hao quá nhiều. Trương Phàm càng là nhận được không ít thương thế, trên thân máu me đầm địa. Thứ hai, Dạ Xoa này tốc độ cực nhanh, lại chiếm cứ chế không ưu thế. Cầm trong tay một thanh cương xoa, uy lực cũng là không kém. Nội công càng là so sánh hai người càng tinh thâm rất nhiều. Hai người liên thủ, thậm chí đều cơ hồ muốn lọt vào hạ phong. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, cả người mặc đạo bào nam tử đạp không mà tới. Quỷ đạo bọn đạo trích, chớ có cản rỡ. Giơ tay một chỉ, liền thấy sắc bén chỉ kình hướng phía Dạ Xoa bắn tán loạn mà ra. Dạ Xoa không nghĩ đến, vậy mà còn sẽ có trước người đến tương trợ, nhất thời không bắt bẻ, né tránh không thể tới thì. Không thể làm gì khác hơn là đem cương xoa ngang ngăn. Cong. Chỉ kình bắn trúng cương xoa, bạo phát một hồi tranh tiếng âm thanh. Chấn động cương xoa ông tác hưởng. Dạ Xoa cưỡng để chân khí, lúc này mới đem áp chế xuống. Không khỏi kinh hãi nói, thật là mạnh chỉ kình. Đạo nhân kia nhưng cũng không để ý đến hắn, mà là đối với Cố Thanh hai người nói, nhị vị đạo hữu chớ sợ, ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Trương Phàm trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Cố Thanh lại mặt không biểu tình, đối với đạo nhân kia cảnh giác cũng không hạ xuống chút nào. Đạo nhân thực lực không yếu, Cố Thanh có thể nhìn ra hắn thi triển chỉ công kỳ thực cũng không phức tạp. Bản thân uy lực tương ứng chỉ có thể coi là còn có thể, nhưng mà cái này đạo nhân trong tay thi triển ra, uy lực lại bỗng dưng tăng cường gấp mấy lần. Có thể nói thần dị. Ba người cùng nhau vây công Dạ Xoa, lại thêm đạo nhân khinh công không yếu, đồng dạng có thể lăng không phịt. Khiến cho Dạ Xoa phi hành ưu thế bị xuống tới thấp nhất. Mắt thấy chuyện hôm nay, thật sự không thể làm. Dạ Xoa trong lòng cũng đã ra động tác chống lui quân. Cương Xoa càng quét, uy thế phi phàm, bản thân lại hóa thành một cổ gió lốc, đem không biết sinh tử La Sát Nữ bao bọc ở. Hướng về phương xa bay đi. Đạo nhân cũng không truy kích, Cố Thanh ngược lại là muốn chảm thảo trừ căn, nhưng hắn bản thân nội lực tiêu hao không nhỏ, đối phương lại chiếm cứ chế không ưu thế, lúc này đuổi tận cùng không công, đúng là ngu. Mắt thấy đối phương rời đi, Cố Thanh đưa mắt đặt ở thần bí kia đạo nhân trên thân. Trương Phàm chân thành ôm quyền nói cảm tạ mọc ra tướng tay rút. Vạn bối Trương Phàm, vị này là sư huynh ta Cố Thanh. Đạo nhân cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không sao không sao, ta so với ngươi nhóm không lớn hơn bao nhiêu, chúng ta ngang vai vế luận giao không sao cả. Bần đạo Du Văn Phi, kế thừa Thiên Đạo Liên Minh Thanh Tịnh Tử, không biết hai vị tiểu huynh đệ kế thừa nơi nào a? Trương Phàm, chúng ta cũng không biết là môn phái nào, bất quá ta biết rõ chúng ta sư phụ gọi là Ma Ha Già La. Du Văn Phi kinh dị nói, ồ, Đại Hắc Thiên Ma Ha Già La. Cố Thanh, Du đạo trưởng biết được chúng ta sư phụ. Du Văn Phi, người này nói đến, cũng là khắp nơi trong đó một vị nhân vật truyền kỳ. Ta cũng không nhận ra hắn, đối với hắn biết cũng chỉ giới hạn một ít giang hồ truyền văn. Nghe nói, Ma Ha Già La lai lịch, có lẽ cùng lục đạo người có chút căn nguyên, cũng cùng tu La đạo người quan hệ thật là mật thiết. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, liên quan tới cái thế giới này tin tức, hắn biết còn rất ít. Nhìn Du Văn Phi bộ dáng, tương ứng biết không thiếu, vừa vặn có thể vì Cố Thanh giải thích. Liên vội vàng hỏi, lục đạo là cái gì, tu La đạo lại là cái gì? Du Văn Phi cười ha ha một tiếng, nhìn hai vị tương ứng là sơ thiệp khắp nơi đi. Những chuyện này một đôi lời cũng nói không rõ ràng, hiện tại các ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên trị thương đi. Trương Phàm ngại ngùng cười, nói, kỳ thực ta đây cũng chỉ là bị thương ngoài da. Cố Thanh nhìn hắn một cái, nhớ tới hắn lúc trước bởi vì chần chờ mà không có kịp thời chạm sát La Sát Nữ, dẫn đến La Sát Nữ bị Dạ Xoa cứu đi, liền cảm thấy một hồi đến khí. Trương Phàm, ta mặc dù không có chuyện gì, nhưng Tuệ Trí sư huynh đã đợi không kịp, chúng ta vẫn là nhanh chóng trước tiên phản hồi Liên Hoa tự đi. Sau đó đối với Du Văn Phi nói, Du đạo trưởng, thật là xin lỗi, chúng ta có việc gấp nhất định phải lập tức trở về, lần sau nghe nữa ngươi giảng giải đi. Du Văn Phi lại nói, không sao, nghe các ngươi từng nói, hai vị là người trong Phật môn. Trương Phàm, cũng không tính là đúng không? Cố Thanh, coi như là một đệ tử tục gia. Du Văn Phi gật đầu nói, chính gọi là cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tây. Tiêu quỷ đạo người không biết sẽ còn hay không vòng trở lại, các ngươi lại bị thương thế, liền do ta đến tiễn ngươi nhóm trở lại Liên Hoa tự đi. Trương Phàm, vậy thật sự là quá phiền toái đạo trưởng. Du Văn Phi cười nói, không sao không sao, chúng ta đều là khắp nơi chính đạo người, tự nhiên cần cùng chung mối thủ, chiếu cố lẫn nhau. Việc này không nên chậm trễ, mỗi đêm một giây, Tuệ Trí liền muốn nhiều một giây nguy hiểm. Ba người lập tức thần tốc xuống núi, cũng ở dưới chân núi tiểu trấn bên trong mua ba con ngựa chiến, hướng về Liên Hoa tự phương hướng chạy tới. Trên thực tế, vận dụng khinh công tốc độ nhanh nhất, nhưng đường xa xa xôi quá tiêu hao nội lực, mà Cố Thanh cùng Trương Phàm lại vừa mới tiêu hao không nội dung lực, còn chưa kịp khôi phục, chỉ có thể trước tiên cưỡi ngựa quay trở về. Tại mua ngựa trong lúc, Cố Thanh còn mua sắm một ít kim sáng dược cùng vải thưa, vì Trương Phàm đem thương thế đơn giản băng bó một chút. Thật may nắm giữ làm cấp phù đồ công lực hắn, bản thân liền đã đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tuy là La Sát Nữ thực lực không tệ, cũng chỉ là đã tạo thành một ít ngoại thương mà thôi. Nhìn qua máu me đầm địa, trên thực tế cũng không thương đến căn bản, không cần thiết quá nhiều lo lắng. Chương 256, Lục Đạo Luân Hồi, 16 năm trước Tu La Tràng. Ra roi thúc ngựa. Ba người một khắc cũng không dám trì hoãn. Rốt cuộc tại cuối cùng thời hạn trước, kịp thời chạy tới Liên Hoa tự, đem giải dược cho Tuệ Trí cho uống sau đó, từ Diệu Thiện đại sư phụ trợ tiến hành chữa thương. Lại qua sau một ngày, cuối cùng có hiệu quả. Tuệ Trí độc tố dần dần thoát ra, chỉ là hiện tại còn hết sức yếu ớt, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Đồng thời Diệu Thiện đại sư bởi vì lần này, vì Trương Phàm cùng Tuệ Trí chữa thương, tổn hao rất nhiều nội lực cùng tinh lực. Cố Thanh cùng Trương Phàm hai người cũng cần nghỉ ngơi nuôi cùng khôi phục. Du Văn Phi tại nhìn thấy mọi người bộ dáng này sau đó, xung phong nhận việc đảm nhiệm hộ con người. Liên cũng thuận lý thành trương, ở tạm tại Liên Hoa tự trong đó. Cố Thanh cũng không nhận được cái gì thương thế, bất quá trải qua lần này nhất chiến, thực cũng đã hắn thu hoạch không nhỏ. Tại đem bản thân trạng thái khôi phục chí điên phong sau đó, Cố Thanh lại lần nữa sắp xếp cùng phục mâm một hồi. Trong chiến đấu, tinh tiến tu vi võ đạo của mình. Ba ngày sau, Trương Phàm thương thế cũng không kém chữa trị. Hai người nhìn một cái Tuệ Trí sau đó, tìm được Du Văn Phi. Trương Phàm, Du đạo trưởng, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, quá đã làm phiền ngươi. Du đạo trưởng làm bộ nhiệt độ cả giận nói, Trương huynh đệ đây là nói gì vậy, chúng ta đều là khắp nơi chính đạo, ta nếu là đúng các ngươi không lý không hỏi, chuyến đi đó mới gọi có hại ta Thiên Đạo Liên Minh thể diện. Cố Thanh, liên quan tới đương kim khắp nơi thế cục, huynh đệ chúng ta hai người đích thực là không hiểu nhiều lắm, kính xin Du đạo trưởng lời giải. Du Văn Phi đưa tay nói, hai vị chờ đứng, ngồi trước. Ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Du Văn Phi lúc này mới nói, đương kim khắp nơi, chính ma không đội trời chung. Bất quá gần đây 100 năm thời gian, đạo trưởng ma tiêu, hạo khí trường tồn, nhân giới bách tính sinh hoạt đầy đủ sung túc, hạnh phúc mỹ mãn. Cố Thanh trực tiếp bỏ quên phía sau hắn tự tâng bốc mình lời nói, trong nháy mắt bắt được câu nói này trọng điểm. Nhân giới, hẳn là còn có thế giới khác. Du Văn Phi gật đầu nói, đạo môn chúng ta bao gồm đại đa số người, đồng đều giới này là nhân giới, mà Phật môn lại xưng chi vì Diêm Di Động nói. Ngoại trừ giới này ra, theo ta được biết, còn có ma giới tồn tại. Ma giới và nhân giới vô pháp liên thông, nhưng cũng có thể bằng vào đủ loại phương pháp, thẩm thấu một ít lực lượng qua đây, bồi dưỡng ra thuộc về bọn họ thế lực. Tại rất dài phát triển bên trong, ma đạo thế lực có chút vẫn cùng ma giới tồn tại liên hệ, có chút chính là đã tự thành nhất phái. Trương Phàm, Du đạo trưởng, theo như lời ngươi nói, hiện tại đạo trưởng Ma Tiêu hẳn đúng là chuyện tốt, nhưng vì sao còn sẽ có cựu tử quỷ mẫu loại này người tồn tại? Cố Thanh cũng nói theo, còn có ngươi nói cái gì quỷ đạo, Tu La đạo, lại là chuyện gì xảy ra? Du Văn Phi, quỷ đạo, tên đầy đủ tương ứng là ngạ quỷ đạo, cùng Tu La đạo một dạng, cùng thuộc về lục đạo luân hồi một trong. Đây lục đạo luân hồi là một cái khổng lồ mà phân tán thế lực, tại gần đây 100 năm giữa bỗng nhiên xuất hiện. Hạ hạt tổng cộng chia làm lục đạo, theo thứ tự là Thiên Thần đạo, Tu La đạo, Súc Sinh nói, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, Nhân Gian đạo. Lục đạo bên trong, Thiên Thần đạo ngạ mạn, Tu La đạo hiếu chiến, Súc Sinh đạo lãnh đời, Ngạ Quỷ đạo quỷ dị, Địa Ngục đạo ưu ám, Nhân Gian đạo bình thản. Bọn hắn mỗi người có đặc điểm, lẫn nhau cũng không phải thùng sắt một khối, thậm chí Tu La đạo cùng Thiên Thần đạo vẫn là quan hệ thù địch. Sự xuất hiện của bọn hắn, đồng thời cũng để cho nguyên bản yên lặng ma đạo thấy được hy vọng. Ngay sau đó khắp nơi gió nổi mây vần, chính ma song phương lại mở rộng một loạt tỷ đấu. 16 năm trước, Ngạ Quỷ đạo cùng Tu La đạo tại Thiên Linh Châu triển khai ác chiến, dẫn đến châu bên trong hỗn loạn bất an, bách tính thương vong thảm trọng. Chúng ta chính đạo nhân sĩ, tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, ngay sau đó gia nhập chiến trường, hy vọng có thể ngăn lại một lần này tranh chấp. Lại không nghĩ rằng, đã như thế, rốt cuộc đưa tới đủ loại phản ứng dây chuyền. Ma đạo chúng thế lực theo sát phía sau, gia nhập chiến trường, thậm chí ngay cả Thiên Thần đạo bên trong Thiên Đế Đế Thích Thiên cũng tự mình xuất hiện, cũng mà đánh lén Tu La đạo tứ đại Tu La Vương. Một đợt khủng lồ hỗn chiến liền triển khai như vậy, cuối cùng thậm chí lệnh không gian đều sinh ra phá toái, dẫn đến toàn bộ Thiên Linh Châu hóa thành một trận thời gian cùng không gian đều nằm ở trạng thái hỗn loạn chiến trường. Bởi vì Đế Thích Thiên cùng tứ đại Tu La Vương ở chỗ này chiến bên trong lộ ra thực lực cường hãn, chỗ này chiến trường cũng được xưng chi tu luyện La trận. Vậy nhất chiến sau đó, Thiên Thần đạo, Tu La đạo, Ngạ Quỷ đạo đều bị thương nặng, chính đạo cùng Ma đạo cũng có rất nhiều cao thủ tử trận, hoặc bị nhốt tại Tu La chàng bên trong hỗn loạn không gian bên trong, khó có thể tránh thoát được. Cựu tử Quỷ Mẫu chỉ là Ngạ Quỷ đạo rất nhiều cường giả một người trong đó mà thôi, là 16 năm trước lần đó chiến đấu may mắn còn sống sót dư nghiệt. Cố Thanh nghe qua sau đó, cũng tỉnh không có cái gì quá lớn cảm giác. Dù sao hắn cũng coi là trải qua thiên nguyên giới người. Nếu mà nói riêng về thế giới kích thước, thiên nguyên giới tương ứng là so sánh người nơi này giới muốn càng lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà Trương Phàm lại bất đồng, nghe cựu tử Quỷ Mẫu loại kia cường giả, vậy mà vừa vặn chỉ là Ngạ Quỷ đạo bên trong may mắn còn sống sót dư nghiệt. Càng là đả kích cường liệt đến hắn nhận thức. Cố Thanh thì thôi trải qua đem các loại đủ loại thế lực coi thường, trực tiếp đối với Du Văn Phi nói, Du đạo trưởng, liên quan tới cựu tử Quỷ Mẫu, không biết ngươi đều hiểu bao nhiêu. Mặc kệ thế lực khác mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu lớn, trước mắt cùng hắn không có cũng đều không có quan hệ gì. Có thể cựu tử Quỷ Mẫu lại bất đồng, bọn hắn vừa mới ra đời thời điểm, ngay tại cựu tử Quỷ Mẫu địa cung trong đó, xem như cùng với nàng kết nan giải căn nguyên. Sau đó tuy bị Ma Ha giả la cứu đi, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, cựu tử Quỷ Mẫu hiển nhiên cũng không tính từ bỏ sạch hai người bọn họ. Hôm nay La Sát Nữ thất bại tan tác mà quay trở về, đến tiếp sau này khẳng định còn sẽ có càng rất mạnh hơn người tới tìm bọn hắn phiền toái. Cố Thanh cần trước thời hạn biết được càng nhiều liên quan tới cựu tử Quỷ Mẫu tình báo, mới có thể dùng cái này quyết định đối sách tương ứng. Du Văn Phi, tại 16 năm trước, Ngạ Quỷ đạo liền cùng Ma đạo đi rất gần, cựu tử Quỷ Mẫu càng là hoàn toàn thuộc về Ma đạo tác phong, vì khắp nơi chính đạo nơi bất dung. Cho nên đối với cựu tử Quỷ Mẫu, ta bao nhiêu đều vẫn là biết rõ một chút. Đương nhiên, ta biết những này cũng đều là từ gia sư cùng khắp nơi đồng đạo chỗ đó biết được, dù sao lần này, đồng dạng cũng là ta lần đầu tiên cùng cựu tử Quỷ Mẫu người giao thiệp. Cố Thanh lúc này đem chính mình lúc trước nghi hoặc nói ra. Du Văn Phi cười nói, liên quan tới một điểm này, ta ngược lại thật ra biết được, hoàn toàn có thể vì ngươi giải thích. Cựu tử Quỷ Mẫu thu nạp lượng lớn nhân thủ, tất cả đều bị nàng thu làm con gái, nhưng chỉ có trong đó người xuất sắc mới có tư cách để cho nàng coi trọng, cũng được xưng chi là hơn trời con gái. Những này thượng đẳng con gái đều là nàng trọng điểm đào tạo đối tượng, mà nàng trực hệ người thân cận bắt đầu từ những người xuất sắc này trong đó lan truyền ra cựu tử. Cựu tử chỉ có thể là chín cái, lại danh xưng cố định. Bọn hắn không thể tự tiện đối đầu chờ con gái xuất thủ, chỉ có ở trên chờ con gái chuẩn bị khiêu chiến địa vị của hắn thời điểm mới có thể bị động xuất thủ phản kích. Nếu là có thượng đẳng con gái thành công giết chết một tên trong đó cựu tử, liền có thể thay thế hắn danh xưng, trở thành tân cựu tử. Nếu như cựu tử trong đó thành viên chết ở bên ngoài, như vậy thì sẽ từ tất cả thượng đẳng con gái đấu võ ra thích hợp nhất ấy tiếp nhận danh xưng, điền vào chỗ trống. Chương 257, Nghĩa Bạc Vân Thiên Du đạo trưởng, Cố Thanh quyết định. Cố Thanh lúc này mới để lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Chẳng trách Dạ Xoa niên kỷ, nhìn qua so với La Sát Nữ lớn như vậy nhiều, hoàn toàn không phải cùng một nhóm tồn tại. Như thế xem ra, La Sát Nữ là dựa vào sức của chính mình, giết chết đời trước La Sát Nữ, thành công tiếp nhận cái danh hiệu này. Tuổi tác khác nhau, chỉ sợ võ công cùng thực lực cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Xem ra, không thể thuần túy dựa vào La Sát Nữ thực lực, phán đoán cái khác cựu tử thực lực. Ý niệm tới đây, Cố Thanh cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Ma Ha giả là không biết đi nơi nào, Liên Hoa tự bên trong thực lực tối cường Diệu Thiện trụ trì, cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều công lực mà không thể không lọt vào bế quan bên trong. Chỉ sợ không phải là nhất thời nữa khắc có thể khôi phục. Tuệ Chi đồng dạng cần tĩnh dưỡng, có thể có sức đánh một trận, duy chỉ có Cố Thanh cùng Trương Phàm hai người. Nếu là đối phương lại đến, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Du Văn Phi nhìn ra hai người khốn cảnh, lên tiếng nói, "Quỷ đạo yêu nhân, từ trước đến giờ cùng ma đạo quấy rầy rất sâu, ta nếu nhìn thấy chuyện này, tự nhiên sẽ không nửa chừng bỏ dở, chỉ là tiếp tục lưu lại quý tự bên trong, sợ rằng không tránh được có bao nhiêu làm phiền. Trương Phàm nghe lời này, nhất thời kích động nói, Du đạo trưởng nghĩa bạc vân thiên, chúng ta quả thực vô cùng cảm kích. Du Văn Phi cười ha ha một tiếng. Cố Thanh cũng đối với Du Văn Phi biểu đạt lòng cảm kích, nhưng trong tối nhưng có chút hoài nghi sự chân thật của hắn mục đích. Hắn không phải là không tin tưởng có loại này nghĩa bạc vân thiên người, chỉ là trực giác của hắn nói cho hắn biết, Du Văn Phi hướng bọn hắn nhiệt tình như vậy, mục đích rất có thể không phải là đơn giản như vậy. Huống chi, ban đầu tại Thủy Phù Sơn mãnh hổ trại bên trong, đây Du Văn Phi xuất hiện thời cơ cũng quá đúng dịp. Còn có một chút, chỗ đó hoang sơn giá lĩnh, nếu nói là Du Văn Phi là đi ngang qua, cũng không tránh khỏi có chút gượng gạo. Bất quá, Cố Thanh bây giờ còn chưa có cái gì chứng cứ thiết thực, vừa vặn chỉ là hoài nghi mà thôi. Lại thêm đối mặt cựu tử quỷ mẫu uy hiếp, còn phải cần Du Văn Phi với tư cách trợ lực. Cho nên Cố Thanh cũng không đem trong tâm hoài nghi biểu lộ chút nào. Trước sau sống nhiều năm như vậy, Cố Thanh diễn kỹ cũng đã sớm mài ra. Ảnh đế hàng ngũ, tại trước mặt hắn đều chỉ có thể là cái đệ đệ. Vì ứng đối khả năng đến nguy cơ, Cố Thanh cùng Trương Phàm hai người mỗi ngày càng thêm khắc khổ tiến hành tu luyện. Một ngày này, Du Văn Phi nhìn thấy bên hồ hai người còn đang tu luyện, ngay sau đó lặng lẽ ly khai Liên Hoa tự, đi đến phụ cận một nơi trong rừng rậm. Từ trong ngực lấy ra một cái hạt giấy, lấy chân khí thúc dục, liền thấy hạt giấy hai mắt bỗng nhiên lấp loé sáng bóng, thật giống như sống lại một dạng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, bắn tung tóe lên trời. Hạt giấy trèo đèo lội suối, ngàn dặm lộ trình chỉ dùng nửa ngày. Phá tan thâm hậu tầng mây, có thể thấy phía trước một ngọn núi xuất hiện. Ngọn núi này cao không biết bao nhiêu, như một thanh kiếm sắc đâm rách vật tiêu, thật giống như có thể cùng bầu trời tiếp giáp. Tại đỉnh núi bên trên, đỉnh đài lâu cát, cung điện thành đoàn, giường cột chạm trổ, hỗn tạp hấp dẫn, thật giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Hạt giấy bay vào trong đó một nơi lầu cát, chỉ thấy trước cửa sổ đang đứng một đạo nhân ảnh. Người này tóc dài râu dài, trên người mặc lưu ánh sáng đạo bảo, dáng người thẳng, có phần có cao nhân đắc đạo phong thái. Đương nhiên đó là Thiên Đạo Liên Minh Thanh Tịnh Tử, đồng thời cũng là Du Văn Phi sư phụ. Hạt giấy bay vào trong tay hắn, linh quang tiêu tán, biến thành một tấm tờ thư. Chỉ là kỳ quái, thư này trên giấy lại một phiến trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Thanh Tịnh Tử không biết sử dụng ra loại thủ pháp nào, chỉ thấy trên tờ giấy đầu xạ ra hào quang màu vàng nóng, tại trước mặt hắn tạo thành một đoạn văn tự. Sư phụ đừng lo nhớ, đồ đệ đã thành công mai phục Trương Phàm bên cạnh, chỉ là vẫn không tìm được bất luận cái gì thiên đạo làm manh mối. Trương Phàm lúc nhỏ thời điểm, từng rơi vào cựu tử quỷ mẫu trong tay, sau đó từ đại hắc thiên ma ha giả là cứu ra. Hiện giờ cựu tử quỷ mẫu vẫn không đồng ý bỏ qua cho hắn, ta hoài nghi thiên đạo lệnh cũng có khả năng tại cựu tử quỷ mẫu chỗ đó. Đem tin tức sau khi xem xong, Thanh Tịnh Tử mặt không cảm giác theo tay vung lên, liền thấy hào quang màu vàng nóng tạo thành nét chữ hoàn toàn tiêu tán, thuận theo đổi thành một câu nói khác. Ngươi tiếp tục mai phục, có thứ gì tin tức kịp thời hồi bẩm. Vi sư đi gặp một hồi kia cựu tử quỷ mẫu. Chữ viết màu vàng thu nạp trả lời trên giấy, chợt lại hóa thành hạt giấy, vỗ cánh bay lượn ra ngoài. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Cố Thanh tu vi có rõ ràng tiến tiến, hiện tại lại đối mặt thủy phù ngũ hổ, liền không cần thiết lãng phí nhiều như vậy công phu. Đánh bại thời gian của bọn họ, ít nhất có thể rút ngắn 1/3. Cố Thanh nội tâm thích thú, chiến đấu quả nhiên là hắn tốt nhất chất xúc tác. Chỉ là dịch cân kinh càng về sau càng là khó có thể tu luyện, muốn đột phá lam cấp phù đồ, tương ứng còn cách một đoạn. Mà Trương Phàm cũng triệt để thích ứng mới tăng thêm nội lực. Cố Thanh tại cùng hắn giao thủ thời điểm, đã thắng ít bại nhiều rồi. Thời gian 3 tháng tiến hành nghỉ ngơi, tuệ trí lúc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Chỉ là Diệu Thiện trụ trì vẫn nằm ở bế quan trong đó. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với Du Văn Phi cảnh giác. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng không phát hiện hắn có thứ gì khác người động tác, dẫn đến Cố Thanh cũng không có bắt được hắn nhược điểm gì. Chỉ là chú ý tới có một chút không đúng lắm. Đó chính là Du Văn Phi đối với Trương Phàm sẽ tương đối nhiệt tình, thật giống như giao nhau tâm đầu ý hợp một dạng. Còn đối với Cố Thanh liền tương đối lãnh đạm, chỉ là ngày thường nhìn thấy, gật đầu chào. Cố Thanh thầm nghĩ, hẳn là hắn là hướng về phía sư đệ đến. Cố ý nhắc nhở Trương Phàm cẩn thận, nhưng nhìn tên này ngốc hình dáng, vạn nhất lại nói lỡ miệng, ngược lại sẽ đả thảo kinh xả. 3 tháng thời gian bình tĩnh xuống qua, cựu tử quỷ mẫu bên kia một mực lại không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng lại không có phái ra bất luận người nào tay, khiến cho Cố Thanh cảm giác kỳ quái. Bất quá chuyện này với bọn họ lại nói, cũng coi là chuyện tốt. Suy đi nghĩ lại, Cố Thanh cảm thấy không thể tại đây ngồi chờ chết. Cựu tử quỷ mẫu mặc dù tạm thời chưa xuất hiện, nhưng không chừng lúc nào liền sẽ lại đến. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, căn bản khó có sức chống cự. Hy vọng duy nhất vẫn là Ma Ha Già La. Bên hồ, chiều tà chiếu mặt hồ sóng gợn lan tan. Cố Thanh cùng Trương Phàm đứng song vai. Tiểu Phàm, ta tính toán ngày mai rời chùa đi tìm sư phụ. Trương Phàm hơi hơi kinh ngạc một hồi, sau đó gật đầu nói, sư phụ lâu như vậy không có tin tức, khả năng gặp phải phiền phức gì, chúng ta làm đệ tử, đích thực là hẳn đi tìm hắn. Vừa nói, lại bỗng nhiên nghĩ thầm khó. Quay đầu đối với Cố Thanh nói, nhưng mà, chúng ta một chút manh mối đều không có, đến tuột cùng muốn đi nơi nào tìm sư phụ đâu. Cố Thanh chính là khẽ mỉm cười. Cùng Trương Phàm loại này tay mơ khác nhau. Trong lòng của hắn, đã sớm có kế sách. Tìm người tự nhiên có tìm người biện pháp. Huống chi, căn cứ vào Du đạo trưởng từng nói, chúng ta sư phụ ở trên giang hồ cũng thuộc về nhân vật truyền kỳ, có sẵn rất mạnh nổi tiếng. Có bậc này tiên minh đặc thủ, tương ứng liền càng dễ dàng tìm. Trương Phàm mặc dù trong mắt vẫn còn có chút mê hoặc, nhưng coi Trường Xanh tự tin như vậy, liền cũng đi theo gật đầu một cái, không có hỏi nhiều. Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ đều là Cố Thanh chiếu cố hắn càng nhiều một chút. Cho dù hiện tại hắn võ công đã toàn diện siêu việt Cố Thanh, nhưng vẫn là thói quen duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đi thôi, chúng ta đi theo Tuệ Trí sư huynh cáo biệt một hồi. Vừa nói, Cố Thanh khẽ miệng dâng lên một tia ngoạn vị nhi nụ cười. Thuận đường, lại theo Du đạo trưởng cáo biệt một hồi. Chương 258, kinh thế biết, trở lại bãi Dương Thành, thu phục hóa cốt long. Tuệ Trì đối với hai người quyết định cũng không có ngăn cản, chỉ là để cho hai người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mà Du Văn Phi thái độ liền tương đối khiến người ngoài vị. Lần này, Cố Thanh cũng không có để cho hắn cùng Trương Phàm nói nhiều, mà là trước tiên nói, mấy ngày qua, thật là đa tạ Du đạo trưởng trượng nghĩa tương trợ. Hôm nay sự tình kết thúc, sư huynh đệ chúng ta mặc dù vạn phần không muốn, nhưng mà lại không có lý do chỉ hoãn đạo trưởng thời gian. Du Văn Phi nghe lời này, thật giống như táo bón một dạng, sắc mặt biến được có chút khó chịu. Cố Thanh minh bị cảm tạ, kỳ thực chính là muốn nhờ vào đó thoát khỏi hắn. Hắn mặc dù trên thân mang theo nhiệm vụ, nhưng chiếu theo tình thế bây giờ, thật sự là không có cách nào lại tìm mở cớ ở lại Trương Phàm bên cạnh. Không thể làm gì khác hơn là cười nói, đâu có, Cố huynh nói quá lời. Ta cùng với hai vị có phần hợp ý, lại đều là võ lâm chính đạo, nếu về sau kia quỷ đạo yêu nhân lại đến phạm, nhất định phải thông báo ta, bần đạo chắc chắn sẽ không từ chối. Trương Phàm chắp tay nói, như thế thì đa tạ Du đạo trưởng rồi. Cố Thanh có thể nhìn ra, Du Văn Phi ở tại bên cạnh bọn họ hiển nhiên có mưu đồ khác. Tại tự miếu bên trong thì may mà, nếu như rời khỏi tự miếu, bước vào khắp nơi, biến số tăng nhiều dưới tình huống, bên cạnh còn có một cái lựu đạn định giờ, quả thực có chút nguy hiểm. Cho nên Cố Thanh lúc rời Liên Hoa tự trước, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem Du Văn Phi cái đi. Du Văn Phi tại đây ở 3 tháng thời gian, cũng thật sự là tìm không đến lý do tiếp tục ở lại rồi. Ngày thứ hai, liền cùng mọi người cáo tử. Cố Thanh chờ Du Văn Phi sau khi đi ngày thứ ba, mới mang theo Trương Phàm cũng rời khỏi Liên Hoa tự. Cố Thanh chạm thứ nhất, chính là bãi Dương Thành. Lần trước tới nơi này, Cố Thanh nhắc lên một phen mưa máu gió tanh, mà lần này đến trước, sẽ càng thâm. Rất nhanh, Trương Phàm liền phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Từ hai người bọn họ vào thành bắt đầu, mãi cho đến một nơi cửa tử quán. Trước sau có chừng mấy nhóm người, tại chú ý tới hai người bọn họ người sau đó, đều thần sắc hốt hoảng thần tốc rời đi. Trương Phàm có thể nhìn ra, những người này chân chính sợ hãi, chính là bên cạnh hắn Cố Thanh. Nghi ngờ nói, sư minh, vì sao những người giang hồ kia nhìn thấy ngươi sau đó, đều giống như rất sợ hãi bộ dáng? Cố Thanh khỏe miệng toát ra một nụ cười trầm biếm, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, dẫn đầu tiến vào tiểu quán trong đó. Cố Thanh ném ra một chút bạc, đối với tiểu nhị cửa hàng nói, lên cho ta tam cân thịt bò chín, hai vỏ rượu ngon. Tiểu nhị cửa hàng, được xiết, mời ngài hảo. Không cần thiết chốc lát, rượu và thức ăn lên một lượt thể. Cố Thanh đưa tay đem rượu vỏ bên trên bùn phong để lộ. Đối với Trương Phàm nói, theo ta uống một ly. Đang lúc này, tiểu quán màn cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám tráng hán đi vào. Khi trước tiên một người, chính là một cái trọng lượng cơ thể chừng 500 cân trở lên siêu cấp đại bản tử. Chỉ có điều người này mặc dù mập, mỡ nhưng cũng không não, ngược lại phi thường có tính bền lẹo, cho nên xem toàn thể đi lên giống như là một cái đại nhu cầu. Bản tử này quét nhìn một vòng, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Cố Thanh trên thân, lập tức tiến lên phía trước nói, ngài lần này trở về, không biết có gì phân phó. Trương Phàm có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, hắn cùng Cố Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc này lại chợt phát hiện Cố Thanh vậy mà còn có hắn không biết một bên. Mà hết thảy nhưng đều tại Cố Thanh như đã đoán trước. Lúc trước hắn bằng vào sức một mình, đem huyết ương bang 13 ương triệt để chém tận giết tuyệt. Lại thêm lúc ấy Hung Lang bang cũng đã gặp bị thương nặng. Có thể nói để ở toàn bộ bãi Dương Thành thế lực khác trên đầu hai ngọn núi lớn, trong vòng thời gian ngắn ầm ầm sụp đổ. Mà làm xong kia tất cả sau đó, Cố Thanh lại nhẹ lướt đi, không có bất kỳ mưu đồ. Thời gian qua đi tiếp cận 4 tháng, Cố Thanh xuất hiện lần nữa. Làm sao có thể không đưa tới thành bên trong bang phái chú ý? Mà Cố Thanh sở dĩ như thế kiêu căng, cũng là bởi vì hắn phải hiểu lập tức bãi Dương Thành nội thế cục biến hóa. Tại huyết ương bang cùng Hung Lang bang toàn bộ sụp đổ sau đó, Bãi Dương Thành nội thế lực nhất định sẽ lại lần nữa đại tẩy bài. Cố Thanh cần biết rõ là ai cuối cùng ăn vào thịt, thành kế hai đại bang phái sau đó quật khởi tân hương thế lực. Cố Thanh nâng lên chén rượu, cùng Trương Phàm đụng một cái, vừa uống rượu ăn thịt, vừa nói: ngươi tên là gì? Người kia đôi mắt chật lóe. Ban đầu Cố Thanh độc chiếm huyết ương bang mọi người thời điểm, hắn ngay tại chỗ tối xem cuộc chiến, sâu sắc biết rõ Cố Thanh thực lực cường đại. Lần này cái thứ nhất chạy tới, chính là có ôm bắp đuổi tâm tư. Nghe thấy Cố Thanh đặt câu hỏi, vội vàng nói: tại hạ Hóa Cốt Long, đương nhiệm kinh thế sẽ giúp chủ. Cố Thanh chân mày cau lại, kinh thế biết, danh tự ngược lại không tệ, chỉ là vừa nói, trên dưới quét một vòng Hóa Cốt Long, nói bóng gió đã hết sức rõ ràng. Hóa Cốt Long cũng không tức giận, ngược lại cười xòa nói, là dạng này, kinh thế sẽ vốn là bãi Dương Thành đệ nhất bang phái, chỉ tiếc sau đó sa sút, chuyển tới trong tay của ta thời điểm, chỉ có thể ở bãi Dương Thành sắp xếp tam lưu nhóm. Cố Thanh, vì ta giới thiệu một chút hiện nay bãi Dương Thành nội thế lực phân bố. Hóa Cốt Long con mắt hơi chuyển động, trong lòng biết đối phương lần này đến trước quả nhiên là mang theo mục đích, liền vội vàng bắt đầu miệng lưỡi lưu loát kể lể. Căn cứ vào Hóa Cốt Long nói, tại ban đầu Cố Thanh sau khi đi, bãi Dương Thành quả thực lâm vào một đoạn thời gian hỗn loạn. Huyết Ưng Bang cùng Hung Lang Bang có thể nói là cơ hồ đồng thời vẫn lạc, dỗi ra số lớn địa bàn, tại chỗ trong mắt mọi người đều là một khối thật to thịt mỡ. Dĩ nhiên là đưa đến tất cả mọi người đều liều mạng tranh đoạt. Trải qua một đoạn thời gian rất dài đấu võ sau đó, lớn nhất phồn hoa nhất địa bàn bị Phi Tinh Bang đoạt. Huyết Ưng Bang bởi vì cao tầng cơ hồ toàn bộ tử trận, dẫn đến chia 5 x 7, mỗi cái đường khẩu tự lập làm vương. Số lớn địa bàn đều bị thế lực khác tạm thực. Ngược lại thì Hung Lang Bang có cô lang tọa trấn, cuối cùng đem bên trong bang ổn định lại. Hiện tại thế lực mặc dù lui khỏi vị trí đến nhị lưu, nhưng mà còn có sức đánh một trận. Trừ chỗ đó ra, còn có Cự Ngạc Bang cá sấu Thái Tuế, thực lực cũng là rất mạnh. Cố Thanh khẽ gật đầu, nói cách khác, hiện nay mạnh nhất là cái kia Phi Tinh Bang, kém hơn chính là Hung Lang Bang cùng Cự Ngạc Bang. Hóa Cốt Long nói, Huyết Ưng Bang mặc dù chia 5 x 7, có thể chính gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, vẫn không thể khinh thường. Cố Thanh đem vỏ bên trong rượu uống cạn, sau đó nhìn thẳng Hóa Cốt Long, nói, ta rất yêu thích kinh thế biết cái này danh tự, ngươi có muốn hay không cùng ta la lộn? Hóa Cốt Long tâm tình kích động, hắn lần này đến trước chính là vì ôm bắt đuổi, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần đang đáp ứng sau đó, mình bang chủ này chi vị liền muốn đổi chủ. Vậy đối với hắn lại nói, cũng căn bản không tính cái gì, bởi vì hiện tại Bãi Dương Thành nguyên bản thăng bằng bị phá vỡ, đủ loại bang phái hỗn loạn chém giết, kinh thế sẽ hiện tại chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh, nếu như lại tiếp tục mà nói, sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia cường đại bang phái thâu tóm. Đến lúc đó mạng nhỏ mình đều có thể sẽ vứt bỏ. Mà Cố Thanh nếu thật nhận lấy kinh thế biết, dựa vào hắn thực lực cường đại, nhất định sẽ thần tốc quật khởi. Mà Hóa Cốt Long với tư cách nguyên lão, khẳng định cũng biết đi theo thâm lây. Chỉ nghe phủ phù một thanh âm vang lên, Hóa Cốt Long lúc này quỳ rạp xuống đất. Phía sau một đám tiểu đệ trố mắt nhìn nhau, nhưng mắt thấy lao đại đều quỳ, mình há có không quỳ đạo lý. Theo sát cũng tất cả đều quỳ rạp dưới đất. Hóa Cốt Long cao giọng nói, "Lão đại, về sau ngài chính là ta Hóa Cốt Long lão đại, lên núi đao xuống biển lửa, ta Hóa Cốt Long duy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó." Lần này cảnh tượng, nhất thời đưa đến trong tiểu quán những người khác liên tục ghé mắt. Cố Thanh không chút nào không để ý tới, căn bản không sợ hôm nay chuyện này lan truyền ra ngoài. Ha ha cười to một tiếng, phất tay nói, "Đi, đứng lên đi, ngươi đây thân mập mỡ quả thực giống như toàn núi thịt, nằm ở chỗ này quả thực có chướng ngại chưa nhìn." Hóa Cốt Long đứng dậy, cười hắc hắc, nói, "Bang chủ xin thứ lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, đây đều là ta công pháp tu luyện gây nên." Cố Thanh trong mắt vẻ hiếu kỳ thoáng qua, nói, "Ồ, võ công gì lại vẫn có thể khiến người trở nên béo?" Chương 259, tu luyện chiến thiên hóa khí, làm lại việc cũ Cố Thanh. Khi bang chủ loại sự tình này, đối với Cố Thanh mà nói có thể nói là rất quen thuộc nhất rồi. Có thể nói làm lại việc cũ. Mang theo Trương Phàm cùng nhau, để cho Hóa Cốt Long đi trước dẫn đường. Đi tới kinh thế biết chú địa phương, một phen ân uy tình thì, lại thêm Hóa Cốt Long từ bên cạnh tiếp ứng. Xem như bước đầu đem kinh thế biết thế lực bỏ vào trong túi. Để cho bị chúng tất cả thành viên đều biết rõ, lão đại đã đổi người rồi. Kinh thế đường bên trong, Cố Thanh đang liếc nhìn bí tịch trong tay. Đây cũng là Hóa Cốt Long tu võ công, Chiến Thiên Hóa Khí. Đây là một môn cực kỳ kỳ lạ võ công, lấy đạo gia luyện tinh hóa khí làm trụ cột diễn sinh mà tới. Tu luyện này võ công, trở nên cực kỳ thích ăn. Không ngừng ăn uống, có thể mang bất luận cái gì ăn hết thức ăn ở trong người luyện hóa, hình thành tinh khí bổ sung bản thân. Ăn càng nhiều, luyện hóa càng nhiều, công lực cũng càng sâu dày. Chỉ là chuyển hóa tồn tại hiệu suất vấn đề, nếu là có thể không hạn chế chuyển hóa, như vậy môn võ công có thể xưng được là thần công bí tịch. Nhưng trên thực tế, căn cứ vào cá nhân thể chất khác nhau, chuyển hóa hiệu suất cũng sẽ có chút khác nhau. Bất quá bởi vì ăn hết cái gì cũng sẽ bị tiêu hóa, cho nên tu luyện môn võ công này cũng không thể khiến người trở nên béo. Chân chính lệnh Hóa Cốt Long trở nên béo nguyên nhân là hắn tại Chiến Thiên Hóa Khí trên căn bản lại thôi diễn ra tân chiêu số, có thể tích góp từ thức ăn chuyển hóa tinh khí ở trong người, ở tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra, duy nhất một lần tiêu hao hết, có thể khiến cho hắn tại trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, đủ để ngược gió lật ngược thế cục, phản sát cường địch. Nhìn thấy nơi này, Cố Thanh cũng không khỏi mắt hiện ra tinh mang, không nghĩ đến vô ý giữa vậy mà còn nhận được bảo. Đây Hóa Cốt Long có lẽ tư chất có chút bình thường, nhưng hắn có khả năng đem môn võ công sửa cũ thành mới, có thể thấy võ học ngộ tính thật không kém. Cố Thanh đang suy tư sau đó quyết định dựa vào tu luyện môn này Chiến Thiên Hóa Khí. Dịch Cân Kinh có sẵn rất cường đại bao dung tính, bất luận một loại nào nội lực đều có thể lấy Dịch Cân Kinh bao dung dung hợp trở thành Dịch Cân Kinh chân khí. Cho nên Cố Thanh căn bản không sợ đồng thời tu luyện nhiều loại nội công, liệu sẽ dẫn đến chân khí xung đột tình huống. Đang lúc này, Trương Phàm đi đến kinh thế đường. Hắn quả thực khó nhịn nghi ngờ trong lòng, đối với Cố Thanh nói, "Sư huynh, chúng ta này lặn đi ra, không phải vì tìm kiếm sư phụ sao? Ngươi sao vẫn còn ở nơi này làm lên bang chủ đến?" Cố Thanh đem Chiến Thiên Hóa Khí bí tịch để lên bàn, khoát tay nói, "Tiểu Phàm, bình tĩnh chớ nóng." Chờ Trương Phàm sau khi ngồi xuống, Cố Thanh nói tiếp, "Ngươi lúc trước liền hỏi qua ta, tại căn bản không có sư phụ đầu mối điều kiện tiên quyết, đến tột cùng thế nào mới có thể tìm được hắn?" Trương Phàm nghe lời này, nhất thời gợi lên hoàn toàn tinh thần. Một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đến Cố Thanh. Hắn thật sự là rất hiếu kỳ, Cố Thanh rốt cuộc có gì biện pháp? Cố Thanh, trên giang hồ đủ loại thế lực, như kia bầu trời đầy sao một dạng. Trong này liền có một loại, chuyên môn buôn bán tình báo mà sống. Cơ sở ngầm của bọn họ, rải rác toàn bộ khắp nơi, thậm chí có thể biết rõ một ít thường nhân không thể biết bí mật. Nhưng muốn từ trong tay bọn họ thu được tình báo, đầu tiên liền cần một vật. Vậy chính là tiền tài. Nếu như một ít chân quý tình báo, khả năng tiền tài đều vô dụng, còn phải cần điều kiện khác. Đương nhiên, chúng ta nếu như chỉ riêng muốn tìm kiếm sư phụ tung tích, đánh giá đầy đủ tiền tài có thể hoàn thành rồi. Trương Phàm kinh ngạc nói, nguyên lai còn có thể dạng này. Cố Thanh gật đầu một cái. Sau đó vung tay nói, nhưng mà huynh đệ ta ngươi hai người, có thể nói là nghèo khó thiếu thốn, sao có thể móc đắc khởi mua sắm tình báo chi phí. Trương Phàm chợt nói, cho nên sư huynh ngươi là tính toán, thu phục bang phái, sau đó lợi dụng bang phái kiếm lấy tiền tài. Cố Thanh khẽ mỉm cười, không sai, bang phái cùng môn phái giang hồ khác nhau. Càng tiếp cận phố phường, thế lực cũng đều tại trong thành trì. Kiếm lấy tiền tài tốc độ đương nhiên phải càng nhanh đến mức nhiều. Nhưng đây cũng không phải là ta tính toán thu thế lực nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì ta nếu như cần tiền mà nói, bằng vào hai người chúng ta võ công, đem đây Bãi Dương Thành nội bang phái toàn bộ càn quét hết sạch, cướp đoạt chỉ riêng hắn nhóm tiền tài, sẽ càng thêm dễ dàng. Trương Phàm môi khẽ nhúc nhích, hắn bản năng đối với xuất thủ trắng trợn cướp đoạt loại này hành vi cường đạo, cảm thấy hơi bài xích. Bất quá cũng may Cố Thanh cũng không lựa chọn cái kế hoạch này. Vậy sư huynh thu phục đây kinh thế biết nguyên nhân chủ yếu đến tột cùng là cái gì? Cố Thanh một câu nói, gặp chuyện có thể có người có thể xài được. Cựu tử quỷ mẫu mặc dù đoạn thời gian này đều không có lại phái trước người đến, nhưng chúng ta vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Nàng dưới quyền cao thủ như mây, chúng ta nếu như chỉ có lời của hai người, khó bảo toàn song quyền đánh không lại bốn tay. Cho nên chúng ta cũng cần một thế lực, cần một ít thủ hạ đến phân xạ uy hiếp. Trương Phàm cái hiểu cái không gật đầu một cái. Cố Thanh cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời, mà là cầm lên trên bàn bí tịch. Nói, "Tiểu Phàm, này chính là Hóa Cốt Long tu võ công, ta nhớ chúng ta nếu là có thể dựa vào tu luyện, có lẽ có thể càng nhanh hơn biến cường." Trương Phàm liền vội vàng khoát tay nói, "Ta cũng không muốn biến thành Hóa Cốt Long loại kia 500 cân đại bản tử, hay là thôi đi." Cố Thanh kỳ thực cũng không muốn, bất quá chuyện này không khó. Chỉ cần coi thường Hóa Cốt Long độc chế cái kia tích góp tinh khí chiêu số là được rồi. Nếu Trương Phàm không nguyện tu luyện, Cố Thanh cũng không có cưỡng bách. Đợi Trương Phàm sau khi rời khỏi, Cố Thanh dựa theo trên bí tịch khẩu quyết, điều động thể nội dịch cân kinh chân khí, bắt đầu dọc theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển. Không cần thiết chốc lát, liền chỉ cảm thấy trong bụng nóng hừng hực. Có thể rõ ràng cảm thấy nguyên bản ăn thịt bò cùng rượu đều ở đây nhanh chóng tiêu hóa bên trong, bị lấy ra ra tinh thuần tinh khí, dung nhập vào đan điền bên trong, tăng trưởng công lực. Ung ngô cục. Cố Thanh dương đôi mắt, trong bụng truyền đến một hồi đói bụng kêu to. Người đâu? Vừa dứt lời, liền thấy Hóa Cốt Long như một cái đại nục cầu một bản, thần tốc từ bên ngoài chạy vào. Bang chủ, ta tại. Cố Thanh hơi nhíu mày, ngươi sao đến nhanh như vậy? Hóa Cốt Long cười hắc hắc, nói, thuộc hạ ngay tại bên ngoài chờ đợi đi. Nói xong, đối bên ngoài khoát tay chặn lại, đi vào. Liền thấy hai tên trong bang đệ tử đi vào. Bọn hắn trên vai còn chọc lấy một cái trọng trách, chính giữa là một ngụm trực tiếp ước chừng một mh thiết nồi lớn. Hóa Cốt Long, bang chủ, ngài nhất định đói bụng không? Đây là ta mời phẩm thơm lầu đầu bếp vì ngài phanh chế lầu thịt ấy. Cố Thanh hài lòng cười nói, tiểu tử ngươi, ngược lại có chút ý tứ. Sau đó, Cố Thanh liên tục ăn tam đại nồi thịt chó, 10 con gà quay 10 con vịt quay, còn có hai cái dê nướng nguyên con, lại uống cạn mười mấy vỏ rượu ngon. Mới xem như mới thỏa mãn. Nhìn Hóa Cốt Long là âm thầm khâm phục. Cố Thanh lúc này mới vừa mới nhập môn chiến thiên hóa khí, liền có thể liền ăn nhiều như vậy thức ăn. Muốn lúc đầu hắn vừa mới tu thành chiến thiên hóa khí thời điểm, chỉ ăn rồi hai nồi thịt chó, cũng đã đến chuyển hóa cực hạn. Chỉ có thể đình chỉ ăn uống, chờ chậm rãi đem toàn bộ tiêu hóa sau đó, mới có thể tiếp tục. Cố Thanh vẫy lui mọi người, khoanh chân mà ngồi, vận chuyển chiến thiên hóa khí, thức ăn bị liên tục không ngừng tiêu hóa. Chuyển thành tinh khí dung nhập vào đan điền bên trong, kéo dài tăng cường công lực. Sau một hồi lâu thở ra một đạo trắng hơi thở. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng đích xác xác là để cho hắn nội lực tăng cường một tia. Cho dù gần một tia cũng để cho Cố Thanh rất hài lòng. Chương 260, ma Phật cùng chiến, thế lực mở rộng. Cố Thanh lần nữa hiện thân bãi Dương Thành, thậm chí thu phục kinh thế biết, trở thành bang chủ mới nhậm chức sự tỉnh. Rất nhanh liền truyền khắp toàn thành. Tất cả bang phái lớn nhỏ đều biết được chuyện này. Phi Tinh bang tổng đàn. Trong hành lang, một vị đại hán khôi ngô ngồi cao tại vị trí thủ lĩnh. Phía dưới bốn người đứng hai hàng. Khi trước tiên vị kia, đương nhiên đó là Phi Tinh bang bang chủ, Tinh Vương. Bốn danh thủ bên dưới, theo thứ tự là Tinh Diệu, Tinh Thần, Tinh Trật Hiện, ngôi sao nhấp nháy. Phi Tinh bang bản chính là bãi Dương Thành nhị lưu trong thế lực, đứng đầu nhất tồn tại. Lúc trước một đợt biến cố, khiến cho Huyết Ưng bang cùng Hung Lang bang đều là bị thương nặng. Bởi vì Cố Thanh tồn tại, Tinh Vương cưỡng ép kiểm chế lại kích động trong lòng, chờ mấy ngày thời gian. Mắt thấy Cố Thanh đích thực là đã rời đi, thành bên trong cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Tinh Vương trực tiếp tay vung lên, lấy lôi đỉnh chi thế, đối với Huyết Ưng bang triển khai tấn công. Nuốt ăn mảng lớn địa bàn, thế lực nhanh chóng đạt được bành trướng. Có thể nói là ngồi thu ngư ông đắc lợi, hiện giờ đã là bãi Dương Thành nội bang phái thế lực lớn nhất. Giữa lúc Tinh Vương tha hồ tưởng tượng tương lai, chờ xưng bá toàn bộ bãi Dương Thành sau đó, lại tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng thế lực, thậm chí để cho mình bang phái giải rác toàn bộ Nam Võ Lâm. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất cốt cảm. Còn không chờ hắn thực hiện bước đầu tiên kế hoạch, Cố Thanh liền lại xuất hiện. Lúc này Tinh Vương, chỗ cao thủ tọa bên trên, sắc mặt âm u, nhìn quanh trước mắt bốn tên đắc ý nhất thủ hạ, nói: "Đối với ma Phật cuồng chiến chuyện này, các ngươi có ý kiến gì không?" Cố Thanh ban đầu tuy chỉ thân đánh chết 13 ứng, nhưng lại cũng không để lại danh hiệu của mình. Ngay sau đó thành bên trong những người giang hồ này, lấy đặc điểm của hắn, vì hắn lấy một cái ngoại hiệu, tên là Ma Phật cùng chiến. Lấy Ma Phật chi danh là bởi vì, Cố Thanh thi triển vô cùng rõ ràng là Phật môn võ học. Lại xuất thủ tàn nhẫn, từng chiêu đưa người vào chỗ chết, sát nhân bất lưu tình mì. Thật giống như người trong ma đạo một dạng, cho nên xưng là Ma Phật. Cùng chiến chính là bởi vì, Cố Thanh trong chiến đấu, càng chiến càng hăng, không thối lui chút nào, khí thế điên cuồng. Đóng lại chính là Ma Phật cùng chiến. Trên mặt có vết sẹo tinh chợt hiện, lên tiếng nói, mặc dù không biết hắn ban đầu tại sao lại rời khỏi, nhưng lần trở về này hiển nhiên là lai giả bất thiện. Ta cảm thấy chúng ta không phải là ngồi chờ chết, mà là phải đánh đòn phủ đầu. Tinh Vương chậm rãi gật đầu, chỉ là thần sắc còn có chút do dự. Một cái khác một bên, trên người mặc trường sam, thật giống như một cái người có học tinh thần, mở miệng nói, thực lực của người này đúng là không yếu, nhưng khi đó Huyết Ưng bang mọi người cũng vừa trải qua một phen đắc chiến, thực lực vốn cũng không tại đỉnh phong. Hắn chỉ là đúng dịp nhặt được một cái tiện nghi mà thôi. Tinh Vương lắc đầu nói, ngày đó hắn tại Thanh lâu cùng Huyết Ưng trận kia đối chiến, ta ngay tại hiện trường, hắn thực lực là để ở trong mắt. Tinh thần đạo, chúng ta có thể liên hợp Cự Ngạc bang cùng Hung Lang bang, trước tiên đem hắn đá ra khỏi cục ra. Dù sao giữa chúng ta thế nào tranh đoạt, vậy cũng đều là thuộc về bãi Dương Thành người, nhưng này ra hỏa chính là một cái người ngoại lai. Hắn tuy là mãnh long quá giang, chúng ta liên thủ lại cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tinh Vương suy tư một lát sau, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Ngươi đi Cự Ngạc bang, tìm cá sấu thái thuế, thì nói ta mời hắn tại thành bên trong tụ nghĩa lầu nói chút. Sau đó lại hướng ngôi sao nhấp nháy nói, ngươi đi tìm cô lang, ban đầu Thanh lâu nhất chiến, ma Phật cuồng chiến đá cô lang một cước, chắc hẳn hắn cũng biết đồng ý liên hợp chuyện. Ngôi sao nhấp nháy mặc lên 10 phần lão luyện, để lộ ra phần eo, có thể nhìn thấy vết tích rõ ràng bí danh tuyến. Một đầu mái tóc cột ở sau, da vì tiểu mạch sắc, toàn thân tiết lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng khí tức. Hai người lĩnh mệnh sau đó, không dám dừng lại chút nào, lập tức liền muốn lên đường. Nào ngờ mới vừa đi ra đại sảnh, liền nghe bên ngoài vang dội liên tiếp nổ vang cùng kêu rên âm thanh. Theo sát, cách đó không xa đại môn bị bất thình lình nổ nát. Một cái tròn vo hình cầu hắc ảnh bị ném đi vào. Tinh thần cùng ngôi sao nhấp nháy thần sắc như thường, thầm nói không tốt. Theo sát, liền nghe ngoài cửa vang dội âm thanh. Tại hạ hóa cốt long đến trước thăm viếng, một chút lễ mọn đưa lên, mong rằng tình vương không nên chê. Một cái thật giống như quả cầu thịt một dạng thân ảnh, từ ngoài cửa đi vào. Hiển nhiên chính là hóa cốt long. Chỉ thấy hóa cốt long ánh mắt lướt qua tinh thần cùng ngôi sao nhấp nháy hai người, mặt lộ vẻ châm biếm nhìn về phía trong hành lang, ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị tinh vương. Tinh vương sắc mặt âm u như nước. Nếu tại ngày thường, đây hóa cốt long căn bản vào không phải mắt của hắn, chẳng qua là một cái tam lưu nhân vật mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể đem hết toàn lực áp chế lại đáy lòng nội ý cùng sát khí. Bởi vì vừa mới kia bị hóa cốt long ném vào đến hình tròn sự vật, chính là một cái đầu người. Gương mặt đó tinh vương làm sao không nhận ra? Đương nhiên đó là cự ngạc bang bang chủ, cá sấu thái tuế đầu lâu. Tinh vương cùng cá sấu thái tuế đánh rất nhiều lần qua lại, song phương trước kia cũng bởi vì phạm vi thế lực tiếp giáp mà thường xuyên phát sinh va chạm. Hắn biết rất rõ cá sấu thái tuế thực lực. Cá sấu thái tuế chủ tu chính là kim trung cháo, thực lực cùng huyết ứng bang bên trong kim cương ứng bất phân cao thấp. Đồng dạng tu đến kim trung cháo cửa thứ 6 tiêu chuẩn. Lại không nghĩ rằng, hắn bên này vừa muốn mời cá sấu thái tuế thương nghị liên hiệp sự tình. Bên kia cá sấu thái tuế đầu người cũng đã bị vứt ở trước mặt mình. Mà hắn tại này trước, chút nào tiếng gió cũng không có nghe thấy. Động tác của đối phương cực nhanh, để cho hắn không nhịn được dâng lên dùng cả mình. Chỉ thấy Tinh Vương chậm rãi đi ra đại sảnh, ngưng mắt nhìn Hóa Cốt Long. "Hóa Cốt Long, ngươi cho rằng ôm lên một cái bắp đùi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lại dám một mình đến ta Phi Tinh Bang đến công khai khiêu khích, hôm nay ta liền muốn để ngươi chỉ có tới chớ không có về." Tinh Vương chậm rãi hướng đi Hóa Cốt Long, mỗi đi một bước, toàn thân liền tăng xếp chồng một tầng khí thế. Hóa Cốt Long chỉ cảm thấy giống như đối mặt sóng biển một dạng, phô thiên cái địa, thật giống như có thể đem mình nghiền nát. Đang lúc này, một đạo khác trẻ tuổi âm thanh vang dội. "Tinh Vương, ta khuyên ngươi chính là không nên vọng động thì tốt hơn." Tinh Vương nghe lời này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hóa Cốt Long sau lưng. Người này khuôn mặt gầy gò, giữa hai lông mày mang theo mấy phần tàn nhẫn. Chính là Hung Lang Bang đầu Lang Nhi Tử, đương nhiệm Hung Lang giúp đỡ chủ Cô Lang. Tinh Vương kinh hãi nói, "Ngươi?" Cô Lang chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Hiện tại đã không có Hung Lang Bang, chỉ có Hung Lang Đường. Chúng ta lần này đến trước, ngoại trừ vì Tinh Vương đưa lên đây một phần lễ vật, còn có một chuyện khác." Cô Lang đưa mắt nhìn Tinh Vương, chậm rãi mở miệng nói, "Phụng Bang chủ khẩu dụ, nhược Tinh Vương nguyện hàng, kinh thế sẽ có thể tăng thiết lập Phi Tinh Đường. Từ Tinh Vương tiếp tục đảm nhiệm Phi Tinh Đường đường chủ một vị. Nếu không là nguyện xuống nói, lần sau trở lại, nhưng chính là bang chủ tự mình." Kinh thế trong hội, Cố Thanh chính tại kiểm tra chứng mục, chỉ là chân mày nhưng dần dần nhíu lại. Bài trừ bảo vệ bang phái cùng hạ sản nghiệp hàng ngày phí tổn, hắn bây giờ có thể lấy ra nhiều nhất vốn lưu động, chỉ có 5 vạn lượng hoàng kim. Tuy rằng cái thế giới này sức mua vẫn là tương đối không tồi, một người bình thường bách tính gia đình, chỉ cần 3 lượng bạc, liền có thể duy trì một tháng tiêu xài. Cố Thanh trong tay đây 5 vạn lượng hoàng kim, đại đa số đều vẫn là đến từ Hung Lang Đường để cho đồng đi lên. Nhưng này với hắn mà nói, nhưng căn bản chưa đủ. Căn cứ vào mấy ngày nay thám thính, hắn đã biết trong giang hồ truyền bá tin tức, giao bán tình báo đặc thù đám người, tên là Thụ Phấn Nhờ Gió. Mà tại Nam Võ Lâm bên trong, với tư cách thủ tịch Thụ Phấn Nhờ Gió Thính Phong Mưa, chỉ riêng lệ phí ra sân liền cần 10 vạn lượng hoàng kim. Chương 261, đại diễn Chu Thiên Quyết, Thính Phong Mưa tình báo. Đang lúc này, Hóa Cốt Long từ bên ngoài đi vào. Vì Cố Thanh mang đến một cái tin tốt. Khởi bẩm bang chủ, Tinh Vương đã đồng ý đầu hàng, triệt để nhập vào kinh thế sẽ trong đó. Cố Thanh cũng không cảm thấy quá mức kinh hỉ, đây là hắn dự liệu bên trong sự tình. Chỉ cần cái này Tinh Vương còn có chút đầu óc, cũng biết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết. Bất quá hướng theo Phi Tinh Bang nhập vào, kinh thế biết tài chính khẳng định vừa có thể xuất hiện tốc độ tăng. Cố Thanh có khả năng vận dụng vốn lưu động, cũng biết tăng nhiều. Hài lòng gật đầu một cái. Từ bên cạnh cầm lên một bản bí tịch. Quyển bí tịch này chính là đang tiêu diệt cự ngạc bang, đánh chết cá sấu thái tuế sau đó. Từ hắn tổng đàn bên trong lục soát kim trung cháo bí tịch. Hiện nay Phật môn có tứ đại thần công danh tiếng cực kỳ vang dội. Bọn nó theo thứ tự là: Quân Lâm Thiên Hạ Dịch Cân Kinh, Phi Thăng Đắc Đạo Tẩy Tủy Kinh, Vô Địch Thiên Hạ Kim Trung Cháo, Đồng Tử Thần Công Xây Tiên Đạo. Không phải là nói Phật môn chỉ có đây tứ môn thần công, mà là đây tứ môn thần công tất cả đều là từ cùng vị Phật môn tiên hiển truyền thừa xuống. Người này chính là Đạt Ma Tổ Sư. Cố Thanh tu luyện Dịch Cân Kinh chính là Phật môn bốn thần công một trong. Tại đây tứ môn thần công bên trong, chỉ có Kim Trung Cháo ở trên giang hồ lưu truyền rộng nhất. Có thật nhiều người đều sẽ tu luyện, nhưng đại bộ phận người đều chỉ có cửa thứ nhất đến cửa thứ sáu bí tịch. Kim Trung Cháo vì ngạnh công ngoại tráng, thuộc dương cương chi kình, kim nội tráng chi kình, lấy tu luyện võ giả tinh khí thần, tiến tới có thể mang kình khí thực thể hóa, hình thành chuông vàng hình dáng đến hộ thân một bộ võ học. Tổng cộng chia làm 12 quan. Càng là đóng cân nhắc cao, giống nhau hộ thể năng lực thì càng cường hãn, lúc đối địch, đối với địch phương công kích lực phản chấn cũng càng mạnh. Chỉ có điều, Kim Trung Cháo từ ngoài vào trong, nắm giữ lực phản chấn chính là từ cửa thứ 5 bắt đầu. Đến cửa thứ 6, cũng vẫn tồn tại hai mắt, hai lỗ tai, miệng, hạ âm trở nhiều chỗ nhược điểm cùng cháo môn. Từ cửa thứ 7 đến 12 quan phương pháp tu luyện, mới là Kim Trung Cháo chân chính chỗ tinh túy. Cho nên bộ môn lớn tu luyện Kim Trung Cháo người giang hồ, đều chỉ có thể trở thành một phương cao thủ, mà không thể trở thành cao thủ nhất lưu. Cố Thanh thậm chí hoài nghi, Kim Trung Cháo 6 vị trí đầu quan phương pháp tu luyện, rất có thể chính là người trong Phật môn cố ý lưu truyền tới. Bất quá dù vậy, 6 vị trí đầu quan Kim Trung Cháo vẫn có thể làm một môn không tồi phòng thủ loại võ công tu luyện. Cố Thanh đã đem trước đây 6 quan khẩu quyết và hành công lộ tuyến toàn bộ ghi lại. Lúc này đem bí tịch lấy ra, chính là vì thu nạp nhân tâm. Đối với Hoa Cốt Long nói, ngươi làm không tệ, chỉ là chúng ta hiện tại thế lực mở rộng, ngươi với tư cách trong bang tổng quản, vẫn phải là nhiều hơn tăng cường một ít thực lực mới được. môn này từ cá sấu thái tuế chỗ đó có được kim trung cháo, liền giao cho ngươi tu luyện, hy vọng ngươi không nên phụ lòng ta một phiến kỳ vọng. Hóa Cốt Long nghe lời này, nhất thời kích động 500 cân thịt mỡ đều phát ra run rẩy. Hắn đã có thể đoán được, kinh thế sẽ ở Cố Thanh trong tay đem sẽ một lần nữa có khởi, thậm chí phát triển đến so với lúc trước đỉnh phong nhất thời điểm càng thêm huy hoàng trình độ. Có thể từ mấy thực lực lại quả thực có chút theo không kịp, đặc biệt là trước phía trước bị Tinh Vương khí thế chấn nhiếp sau đó, càng làm cho hắn cảm thấy phiền não. Đây cuối cùng vẫn là một cái lấy thực lực là chính xác thế giới, huống chi hắn mặc dù có thể nói với lão, nhưng cùng Cố Thanh cũng không có cái gì quá nhiều giao tình. Nếu như thực lực từ đầu đến cuối để thăng không đứng lên, theo không kịp bang phái phát triển bước chân, cuối cùng rất có thể sẽ bị đào thải rơi. Lúc này Cố Thanh đem kim trung cháo tưởng tượng cho hắn, làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy thích thú. Sau đó thời gian một tháng, kinh thế sẽ điên cuồng mở rộng địa bàn, thậm chí đem thành nội khác tiểu bang tiểu phái toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, nuốt vào mảng lớn địa bàn. Chờ chiến tranh lắng xuống sau đó, bắt đầu bước vào hòa nhã thời kỳ phát triển, đem nuốt vào địa bàn tiến hành tiêu hóa. Đồng thời kinh thế bích khoản cũng hướng theo không ngừng chinh chiến, mà càng ngày càng tốt toàn nhìn. Cố Thanh cảm thấy có phần hài lòng, liền sai người đi liên lạc thủ tịch thụ phấn nhờ gió thính phong mưa. Thời gian một tháng này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Đồng thời tu luyện chiến tiên hóa khí cùng kim trung cháo. Có dịch cân kinh với tư cách nội tình, hắn đã thành công đột phá kim trung cháo cửa thứ tư. Bất quá cái giai đoạn này, đối với Cố Thanh tăng cường cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ có bước vào cửa thứ năm, trung vàng kinh lực mới có thể bắt đầu từ ngoài vào trong, nắm giữ lực phản chấn. Chỉ là từ cửa thứ tư tấn thăng cửa thứ năm, thời gian một tháng quả thực không đủ. Tuyết, xây đầy nóc nhà, đường xe chạy, cắn gãy nhanh cây, dần dần không nhìn thấy rồi đủ loại vật thể bên ngoài. Bay múa đầy trời tuyết rơi, khiến cho thiên địa tan thành màu trắng một thể. Từng đóa ngân bạch, vũ động giá rét không thiên, nhẹ nhàng bay xoáy, xinh đẹp say bồng bềnh tuấn tú. Kia nhức mắt trắng tinh, tỏa ra tại vạn vật tàn lụi mùa đông khắc nghiệt, giống như từng cái thoát tục thanh tú hoa tiên tử, cho đầy dây vắng lặng đôi mơ bên trên phấn, hoàn lông mày làm trang. Đây là Cố Thanh bước vào phương thế giới này đến nay, nhìn thấy lớn nhất một đợt tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới, dân chúng trong thành đều ẩn náu tại trong nhà, đóng cửa không ra. Toàn bộ bãi Dương thành trong nháy mắt có vẻ vô cùng tiêu điều, lại tràn đầy một cổ giá rét khí sơ sát tiêu điều. Lúc này, Cố Thanh đang đứng tại một nơi cao ốc bên cửa sổ, nhìn xa xa phía trước, thành bên trong cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Kinh thế sẽ ở triệt để xưng bá bãi Dương thành sau đó, Cố Thanh liền đem tổng đàn rời đến nguyên bản huyết ứng bang địa điểm cũ, lại lần nữa xây dựng một phen. Tại đây vị trí cực tốt, mới xây cao ốc cũng so với trước kia càng cho hơi vào hơn phái cùng hùng vĩ. Bị Cố Thanh đặt tên là Kinh Thế Lầu. Đang lúc này, một giọng nói từ sau lưng của hắn vang dội. Bang chủ trẻ tuổi như vậy, thật là ngoài tại hạ dự liệu. Nói chuyện chính là một tên đầu đội khăn chít đầu nam tử, hắn nhìn qua không đến 30 tuổi bộ dáng, có thể nói phong độ nhẹ nhàng, ôn văn nho nhã. Chính là Cố Thanh đợi ước chừng nửa tháng lâu dài, mới rốt cục mời tới Thính Phong Mưa. Lúc này, Thính Phong Mưa từ phía sau đi tới, cùng Cố Thanh đứng sóng vai. Nhìn đến bên ngoài cảnh tuyết, ta tìm ngươi, là muốn đánh nghe hai người tin tức. Thính Phong Mưa khẽ mỉm cười, đại đa số người tìm ta, cũng là vì hỏi thăm tin tức. Cố Thanh, ta muốn đánh nghe, không phải là một dạng người tin tức. Thính Phong Mưa, là ai? Cố Thanh, đại hắc thiên ma Ha Giả La. Thính Phong Mưa hơi nhíu mày, ồ, cái này đích xác không phải bình thường người. Vậy một vị khác là ai? Cố Thanh, Du Văn Phi. Thính Phong Mưa, Thiên Đạo Liên Minh Du Văn Phi. Cố Thanh, không sai. Thính Phong Mưa chậm rãi gật đầu, sau đó nói, ngươi muốn biết tin tức gì? Cố Thanh, hai người bọn họ người gần đây hành tung, còn có Du Văn Phi cụ thể tin tức. Thính Phong Mưa, chúng ta nếu là lần đầu tiên hợp tác, ta có thể cho ngươi một cái giảm đi giá. Ma Ha Giả La tin tức, cần 10 vạn lượng hoàng kim, về phần Du Văn Phi, liền coi như phụ tặng rồi. Cố Thanh, không thành vấn đề. Thính Phong Mưa, Ma Ha Giả La tin tức, ta cần một ít thời gian mới có thể trả lời cho ngươi. Bất quá về cái kia Du Văn Phi sự tình, ngược lại hiện tại là có thể nói cho ngươi. Du Văn Phi, 5 tuổi bước vào Thiên Đạo Liên Minh, bái tại rồi Thiên Đạo Liên Minh minh chủ Huyền Dương Tử Tam đồ đệ, thanh tịnh tử môn hạ. Tập được đại diễn chu thiên quyết, cửa này võ công có thể thu nạp tinh thần chi lực, mở ra toàn thân huyệt khiếu. Lấy đại diễn chu thiên quyết công lực đến thúc dục bất kỳ võ công gì, đều có thể khiến cho tăng cường, cho dù vừa vặn chỉ là phổ thông võ công, cũng có thể phát huy ra tuyệt cường uy lực. Có thể nói có sẵn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu. Chương 262, chương phàm trung kế, Cố Thanh là chiến lược. Cố Thanh trong đầu, nhớ lại ban đầu Du Văn Phi lần đầu tiên lúc xuất hiện. Đối phó Dạ Xoa sử dụng, chính là một môn chỉ công. Kia chỉ công chiêu thức rõ ràng tương đối đơn giản, nhưng mà trong tay hắn lại có thể phát huy ra tuyệt cường uy lực. Xem ra, đây tất cả đều là bởi vì hắn tu tập võ công, đại diễn chu thiên quyết mang theo hiệu quả. Đồng thời, Cố Thanh cũng có thể xác định ngày đó Du Văn Phi nhất định là không có sử xuất toàn lực. Nếu không, Dạ Xoa còn có thể hay không thể chạy trốn, chỉ sợ cũng là một cái ẩn số. Người này ngay từ đầu chính là mang theo mục đích mà đến, như thế nào lại ra tay toàn lực, thậm chí vì thế chọc phải cựu tử quỷ mẫu. Thính Phong Mưa tiếp tục nói, người này tại khắp nơi trong chính đạo, ngược lại cũng rất có một ít danh tiếng. Thường có hiệp can nghĩa đảm chi xưng. Đồng thời cũng là thanh tịnh tử chúng đệ tử bên trong, thực lực tối cường, được sủng ái nhất một cái. Trở lên đâu, đều là tương đối hàng thông thường mẫu tình báo, Cố bang chủ tùy tiện ở trên giang hồ hỏi thăm một chút, cũng có thể được biết. Coi như là phụ tặng tin tức, ta nghe mưa gió cũng sẽ không tùy ý lừa bịp hộ khách. Cố Thanh đôi mắt chợt lóe, ồ, hẳn là tiếp theo mới là điểm nổi bật. Thính Phong Mưa khẽ bước cảm, không tệ, căn cứ vào ta mới nhất lấy được tin tức, Du Văn Phi thay vì sư phụ thanh tịnh tử, gần một chút thời gian cùng quỷ đạo cao thủ, cựu tử quỷ mẫu tiếp xúc mật thiết. Đầu tiên song phương phát sinh không nhỏ tranh chấp, dẫn đến liên tục các chiến. Sau đó, thanh tịnh tử cùng cựu tử quỷ mẫu đơn độc giao chiến một đợt, song phương tựa hồ đạt thành một hiệp nghị nào đó. Về phần trong đó tình hình rõ ràng, coi như là ta cũng không rõ ràng lắm rồi. Ở đây, ta chỉ muốn cá nhân ý kiến nói nhiều một câu, hy vọng Cố bang chủ không nên tùy ý đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Cố Thanh trong đôi mắt tinh mang tỏa ra. Đây Du Văn Phi quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, tiếp cận bọn hắn chính là có mưu đồ. Đa tạ nhắc nhở, Thiên đạo liên minh với tư cách chính đạo trụ cột một trong, nó môn hạ đệ tử cùng vị đạo yêu nhân tiếp xúc mật thiết, hắc hắc, đây nếu như lan truyền ra ngoài, đích thực là có thể nhấc lên một phiến sóng gió. Thiên đi tính phong mưa sau đó. Cố Thanh ngưng mắt nhìn đến bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc. Lúc này gió tuyết đã dừng lại, bầu trời thậm chí dâng lên đông dương. Trong lúc nhất thời lọt vào trong trầm tư, cựu tử quỷ mẫu tại sao phải nhéo bọn hắn không thả, ma ha giả la đến tuột cùng đi nơi nào, mà Du Văn Phi cực kỳ sư phụ thanh tịnh tử, lại đến tuột cùng là toan tính vì sao? Chuỗi này nghi vấn, để cho Cố Thanh cảm giác trong lòng có phần nặng nề. Hiện tại chỉ có thể trước chờ tính phong mưa tin tức, hy vọng có thể thuận lợi tìm ra ma ha giả la. Bất quá trước đó, Cố Thanh còn cần làm một chuyện, tìm đến Hóa Cốt Long, để cho thủ hạ đệ tử tìm một ít thụ phấn nhờ gió. Sau đó ở trong giang hồ tỏa ra thanh tịnh tử cùng quỷ đạo yêu nhân cấu kết tin tức, chú ý cẩn thận một chút, không muốn để lộ bản thân. Hóa Cốt Long mặc dù không biết Cố Thanh ý đồ, nhưng nếu bang chủ phân phó, hắn đây với tư cách thủ hạ, liền tất nhiên muốn đi toàn lực chấp hành. Bất kể là Thiên Đạo Liên Minh, vẫn là cựu tử quỷ mẫu, đều không phải nhân vật dễ đối phó. Cố Thanh tỏa ra loại tin tức này, tuy có thể dẫn tới một ít sóng gió, nhưng mà tất nhiên sẽ bị người khác tra ra dấu vết, cho nên tìm ra trên đầu của hắn đến. Đây cũng là vì sao Thính Phong Mưa sẽ nhắc nhở nguyên nhân của hắn. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Trước mắt mới chỉ, bất kể là thanh tịnh tử sư đồ, vẫn là cựu tử quỷ mẫu, đều hướng bọn hắn có lòng mơ ước. Nếu đã không tránh được đối địch, vậy liền dứt khoát chơi mở thêm một chút. Một đạo này tin tức tung ra ngoài, ít nhất có thể cho bọn hắn tăng thêm một chút phiền toái. Trừ chỗ đó ra, Cố Thanh cũng thấp thoáng nhận thấy được, trong khoảng thời gian này cựu tử quỷ mẫu đều không có lại đến tìm bọn họ để gây sự, khả năng rất lớn là bởi vì thanh tịnh tử nguyên nhân. Nhưng bây giờ thanh tịnh tử cùng cựu tử quỷ mẫu đạt thành đồng minh, chỉ sợ Cố Thanh cùng Trương Phàm bên này rất khó lại thanh tịnh đi xuống. Hóa Cốt Long vừa muốn rời khỏi, Cố Thanh lại mở miệng nói, đúng rồi, đi đem phó bang chủ gọi tới, thì nói ta có chuyện trọng yếu muốn bảo hắn biết. Cái gọi là phó bang chủ, chỉ chính là Trương Phàm rồi. Cố Thanh trước mặc dù từ đầu đến cuối hoài nghi Du Văn Phi, nhưng lại khổ nổi không có chứng nhận theo. 7. Mà bây giờ, có Thính Phong Mưa chứng thật, rốt cuộc có thể xác định Du Văn Phi, ngay cả sư phụ của hắn thanh tịnh tử, đều bụng dạ khó lường. Không biết đang đánh đến cái quỷ gì chú ý. Cho nên Cố Thanh hiện tại cần nhắc nhở Trương Phàm, nhất định phải cẩn thận Du Văn Phi. Một cái khác cạnh. Trương Phàm mấy ngày nữa đến nay, quả thực không có chuyện gì làm. Cho nên một mực đang khổ tu võ công. Nhưng thời gian dài, cũng rất cảm thấy nhàm chán. Cố Thanh bởi vì kinh thế sẽ vừa mới xưng bá bãi Dương Thành, có thật nhiều công việc cần xử lý. Có vẻ cực kỳ bận rộn. Trương Phàm mặc dù không hiểu, cùng mình cùng nhau lớn lên Cố Thanh, vì sao đối với xử lý những chuyện kia thoạt nhìn rất là nhỏ nhuyễn. Mà khi hắn muốn giúp thời điểm, lại phát hiện căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Một ngày này, Trương Phàm ở tại tổng đàn cảm giác nhàm chán. Liên ở trong thành tùy tiện đi dạo. Bãi Dương Thành chiếm diện tích rất lớn, cuộc sống ít nhất 100 vạn trở lên nhân khẩu. Vốn là đang kinh thế sẽ thống nhất toàn thành sau đó, không có đủ loại bang phái thường thường phát sinh va chạm ma sát quá nhiều. Thành nội có vẻ so với trước kia càng thêm phồn hoa rất nhiều. Nhưng hôm nay bởi vì một trận tuyết lớn, khiến cho rất nhiều người đều không có đi ra. Trên đường cũng có vẻ hơi tiêu điều. Trương Phàm một bên thưởng thức cảnh tuyết, một bên dạo bước. Đi dạo một hồi lâu, đột nhiên cảm nhận được một cổ mùi thơm. Chỉ thấy ven đường có một cái tiệm mì Huyền Thánh. Mùi thơm chính là từ nơi đó tung bay. Trương Phàm sàm trùng lập tức bị câu đi ra. Vội vàng đi qua ngồi xuống, muốn một đại chén Huyền Thánh. Huyền Thánh vừa mới ra nổi, liền thấy một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài tìm được Trương Phàm. Xin hỏi, ngươi là Trương Phàm ca ca sao? Trương Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đúng vậy à, tiểu cô nương ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu nữ hài đem vật cầm trong tay tờ giấy đưa cho Trương Phàm. Sau đó chuyển thân chạy đi. Trương Phàm kêu hai tiếng, có thể tiểu nữ hài cũng không có dừng lại. Trong nháy mắt liền chạy mất tâm nhi rồi. Trương Phàm không thể làm gì khác hơn là mở ra tờ giấy. Ngoại thành rừng trúc vừa thấy, Du Văn Phi. Hắn mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mà nhìn thấy ký tên là Du Văn Phi sau đó, vẫn là quyết định đi tới ngoại thành rừng trúc đi xem một chút. Thả xuống mấy cái tiền đồng, cũng không kịp hưởng dụng hồn đồn. Trương Phàm vội vã xuất phát. Hắn tại mới vừa rời đi không bao lâu sau đó, một cái tròn vo thân ảnh xuất hiện tại phụ cận. Chính là hiện giờ kinh thế biết đại tổng quản, Hóa Cốt Long. Hắn chính là phụng Cố Thanh chi mệnh, tìm kiếm Trương Phàm. Chỉ có điều khi hắn đi tới Trương Phàm chỗ ở, lại phát hiện hắn cũng không có ở tại bên trong. Không thể làm gì khác hơn là sai khiến thủ hạ ở trong thành tìm kiếm Trương Phàm tung tích. Cũng may hiện tại kinh thế sẽ đã toàn quyền nắm trong tay bãi Dương Thành. Thành bên trong đâu đâu cũng có thuộc về kinh thế biết cái mắt. Rất nhanh Hóa Cốt Long liền phát hiện Trương Phàm tung tích. Lúc này mới trên đường đuổi tới, lại vẫn là chậm một bước. Đây là lại lên đi nơi nào? Hóa Cốt Long nhìn quanh một vòng, chợt thấy chén kia nóng hổi Huyền Thánh, liên vội vàng hỏi thăm một hồi tiệm mì Huỳnh Thánh lão bản. Nghe xong lời của lão bản sau đó, Hóa Cốt Long không khỏi chân mày dần dần mặt nhăn, trực giác nói cho hắn biết khả năng xảy ra chuyện. Một cái khác một bên, Trương Phàm trên đường ra khỏi thành đi. Ở cách bãi Dương Thành 1 km vị trí, có một phiến rừng trúc. Tại đây cảnh vật tĩnh mịch, màu xanh biếc trên lá trúc đọng lại đến tuyết động thật dày, rậm rạp rừng trúc đỉnh chóp bị tuyết rơi nhiều đẻ cúi đầu. Đột nhiên một đạo chi tiếng vang, phá vỡ bình tĩnh. Chỉ thấy Trương Phàm đạp lên tuyết động, xuất hiện tại trong rừng trúc. Nhìn quanh trái phải, nhưng không thấy đến Du Văn Phi tung tích. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đang lúc này, Trương Phàm đột nhiên thần sắc dùng mình, bởi vì hắn đã nhận thấy được có cái gì không đúng, đánh hơi được một tia nguy cơ mùi vị. Vừa muốn rời khỏi, lại phát hiện một trước một sau, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai người, đang đem chính mình kẹp ở giữa. Chương 263, Đao quỷ cùng kiếm quỷ, cô lang lặn thần thuật. Kinh thế sẽ tổng đàn. Cố Thanh nghe qua Hóa Cốt Long bẩm báo sau đó, một đôi mày kiếm cũng không khỏi nhíu chặt. Vậy cái tiểu nữ hải tìm được không có? Hóa Cốt Long cảm nhận được đến từ Cố Thanh khí thế, căn bản không dám ngẩng đầu. Vội vàng nói, đã tìm được. Cố Thanh, để cho nàng đi vào. Hóa Cốt Long sẽ là Trương Phàm đưa tờ giấy tiểu nữ hải dẫn vào. Cố Thanh trên dưới xét lại một phen, xác định đây cũng không phải là cái gì người giang hồ ngụy trang, mà vừa vặn chính là một cái bình thường tiểu nữ hài sau đó. Mở miệng dò hỏi, ngươi xem qua trên tờ giấy kia viết cái gì không? Tiểu nữ hài lắc đầu nói, ta không biết chữ. Cố Thanh, vậy ngươi biết là ai cho ngươi tờ giấy sao? Tiểu nữ hài, vậy cá nhân thân mặc màu đen áo choàng, cho hai ta chiếc bánh lớn, để cho ta giúp hắn đưa một tấm tờ giấy. Cố Thanh biết rõ, từ nơi này tiểu nữ hài trong miệng chỉ sợ là không hỏi ra cái gì càng có bao nhiêu hơn dùng tin tức. Ngay sau đó vây tay để cho người đem nàng mang đi. Sau đó đối với Hóa Cốt Long nói, để cho thủ hạ người toàn bộ tập hợp, lên trời xuống đất, cũng phải đem phó bang chủ tìm cho ta trở về. Hóa Cốt Long ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, đáp một tiếng sau đó, tiểu vội vàng bước nhanh ly khai đại sảnh. Cố Thanh nhìn đến bên ngoài một phiến ngân bạch, thở dài một tiếng, "Tiểu Phàm a Tiểu Phàm, hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu đi." Thời gian không bao lâu, Hóa Cốt Long liền truyền tin tức đến, xưng có người nhìn thấy Trương Phàm ly khai thành trì, hướng về ngoại thành mà đi. "Cố Thanh, để cho trong bang đệ tử phân tán đi ra tìm, có thứ gì manh mối ngay lập tức thông báo ta." Sau đó, chính hắn cũng không có ý định tiếp tục ngồi ở chỗ này, mà là tự mình xuất phát đi tới tìm kiếm. Rời khỏi thành trì sau đó, cảnh sắc bên ngoài chỉ có một phiến trắng xóa. Bởi vì tuyết ngừng rồi nguyên nhân, không ít người đều đã đi ra. Thành trì dần dần khôi phục náo nhiệt, cửa thành dòng người cũng thay đổi nhiều hơn. Cố Thanh ngắm nhìn một phía, hiện tại đầu mối duy nhất tương ứng chính là Trương Phạm ở lại trên mặt tuyết dấu chân. Hướng theo dòng người tăng nhiều, đất tuyết nhất định bị phá hư. Cố Thanh nhất định phải trước ở kia trước, tìm ra thuộc về Trương Phạm manh mối. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Đang lúc này, cô lang mang theo trong sảnh đệ tử cấp tốc hướng về một cái phương hướng chạy tới. Đúng dịp thấy Cố Thanh thân ảnh, lộn vòng phương hướng, đi đến Cố Thanh bên cạnh. "Bang chủ, ta đã có đầu mối." Cố Thanh đôi mắt sáng lên, "Ồ, nói nghe một chút." "Cô lang, ta từng tu luyện qua một môn tên là Lặn Thần Thuật bí pháp, có thể tăng cường người trí ngũ giác. Trong ngày thường thì cũng chẳng có gì tác dụng quá lớn, nhưng nếu là chủ động thi triển, có thể lấy trong thời gian ngắn cực lớn suy yếu khắc cảm giác làm giá, để thăng trong đó một cảm giác. Ta hiện tại chính là chuyên môn để thăng cứu giác, dùng cái này đi tìm một chút phó bang chủ tung tích." Cố Thanh sau khi nghe xong sau đó, ngược lại hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến cô lang còn sở trường bậc này phụ trợ loại bí pháp. Loại bí pháp này cũng không phải nội công, cũng không phải chiêu thức, lại có thể thông qua tu tập để đạt tới một loại đặc thù nào đó công hiệu. Tỷ như cô lang tu môn này Lặn Thần Thuật, liền có thể tăng cường ngũ giác. Ngũ giác chính là coi, nghe, vị, tiếp xúc, trí. Coi, một dạng đối với ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quyết định phản ứng, bao gồm màu sắc, minh ám, màu sắc cùng sáng tối phân bố cùng đối ứng quan hệ trở. Âm thanh, một dạng đối với nhân loại thính giác trong phạm vi tần số quyết định phản ứng, bao gồm âm điệu, âm cao, tính liên tục trở. Vị, thông qua miệng mũi cảm thụ, bao gồm khứu giác tại bên trong, thường gặp cảm thụ có ngọt bùi cay đắng mặn thơm hôi. Tiếp xúc, thông qua đầu dây thần kinh đến cảm thụ, thường gặp xúc giác mềm mại, cứng rắn, thê lương, nóng, băng, nóng, đau, nhột trở. Trí, tương đối chịu tượng lại sơ lược, bao gồm suy luận, tình cảm, tưởng tượng các loại năng lực. Cố Thanh không khỏi đại hỉ, nhanh đi trước dẫn đường. Cô lang theo tiếng sau đó, hướng về một phương hướng tiến tới, chính là đi thông rừng trúc phương hướng. Lại nói rừng trúc bên này, Trương Phàm bắp thịt toàn thân căng thẳng, chân khí trong cơ thể đã bị điều động, bất cứ lúc nào có thể là phát ra lôi đình nhất kích. Đồng thời cẩn thận quan sát vây quanh mình hai người này. Phía trước là một cái tóc dài nam tử, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi. Sắc mặt lạnh lùng, túi thấp xuống lông mày. Người mặc một bộ cởi áo đại bào, trong tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén. Phía sau một người, trên người mặc màu đen trang phục, tướng mạo có phần trẻ tuổi. Nhiều lắm là sẽ không vượt qua 20 tuổi. Cầm trong tay một thanh thẳng hoành đao. Trương Phàm trầm giọng hỏi, hai vị là ý gì? Du đạo trưởng đi đâu? Hai người lần lượt mở miệng. Kiếm quỷ, đao quỷ, quỷ mẫu cho mời, xin các hạ theo chúng ta đi một chuyến đi. Trương Phàm đồng dạng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tại cửu tử quỷ mẫu thủ hạ, ngoại trừ cửu tử ra, đều chỉ xứng đôi nắm giữ danh hiệu. Mà trước mắt hai cái này đã có danh xưng, vậy đã nói rõ cùng chức La Sát nữ cùng Dạ Xoa một dạng, đều là thuộc về cựu tử một trong. Lãnh hội qua La Sát nữ cùng Dạ Xoa lợi hại, Trương Phàm một mình đối mặt hai người này, trong lòng cũng là có chút không chắc chắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chiến trước tiên sợ hãi. Điều động chân khí, làm xong ra chiêu chuẩn bị. Quả nhiên lại là các ngươi, muốn bắt ta, liền đến thử xem đi. Hai quỷ cũng biết, Trương Phàm sẽ không thúc thủ chịu trói. Đồng thời từ hai bên giết tới. Phía trước một kiếm kéo tới, khuấy động gió tuyết. Xung quanh cây trúc đều hóa thành ngố lượng, hình thành hình một vòng tròn thông đạo. Trên lá trúc chất đống tuyết động, thật giống như hóa thành từng đạo kiếm khí màu trắng. Phủ đầy tầm mắt, hướng phía Trương Phàm kéo tới. Kiếm bị tự ý khiến cho một môn băng phong kiếm pháp. Vừa mới xuất thủ, chính là trong đó chiêu thứ hai, khắp trời phong sương. Phía sau một đao, đồng dạng không đơn giản. Lập tức trời đất mù mịt, giống như có hay không cân nhắc quỷ ảnh lướt qua. Đao quỷ sở trường một môn nhanh quỷ đao pháp. Lúc này sử dụng ra, chính là thức thứ nhất, quỷ ảnh lay động. Trương Phàm thường xuyên bị Cố Thanh kéo đối chiến, lại đều xuống tay không nể mặt. Dần dần cũng bị rèn luyện được không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này đối mặt vây công, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nhanh chóng làm ra phán đoán của mình. Đao quỷ rất rõ ràng là cái người mới, thật giống như La Sát nữ một dạng. Tiêu diệt đời trước đao quỷ, thừa kế cái danh hiệu này. Tuy nói có thể đem đời trước chơi chết, bản thân đã nói lên hắn khó đối phó. Nhưng trẻ tuổi cuối cùng công lực sẽ không quá thâm hậu. So với kiếm quỷ, tương ứng là cái rất tốt chỗ đột phá. Trương Phàm toàn thân bốc cháy giống như bản chất một dạng màu lam tiêu căng. Hùng hậu công lực để cho đôi quỷ giã cảm thấy một hồi kinh ngạc. Phải biết, tại ngạnh thực lực phương diện, cho dù là hiện tại Cố Thanh cũng không sánh nổi hắn. Có thể thấy Trương Phàm cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thân hình thật giống như một tia điện, Trương Phàm vốn là thi triển lôi thần nhanh cùng La Hàn Tháo. Tránh né không chiến, hóa giải mình ở tại trong vây công lúng túng tình cảnh. Thành công hóa giải hai người thế công sau đó, ngang nhiên một quyền vung ra. 7. Kim cương giải. Quyền này chỉ là quyền phong, liền khiến cho phạm vi 100m bên trong cây trúc toàn bộ là gãy. Sở đối bên trên chính là đao quỷ. Đối mặt một quyền này, đao quỷ sát ý chẳng trề, cũng là không tránh không né. Có lòng muốn nếm thử, Trương Phàm lợi hại. Trường đao lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chém ra. Chính là nhanh quỷ đao pháp thức thứ hai, lệ quỷ quân thân. Trường đao thật giống như thay đổi menu, u ám đao kình triển triển miên miên. Muốn lấy nu thắng cương. Hóa giải Trương Phàm kim cương giải. Đáng tiếc hắn nhưng bây giờ là quá mức coi thường Trương Phàm. Cũng quá mức coi thường lục thần quyết uy lực. Hướng theo Trương Phàm quát to một tiếng. Vành. U ám đao kình trong nháy mắt bị phá, như bay phất phơ một dạng chậm rãi tiêu tán. Trương Phàm nắm đấm, đã đi tới đao quỷ trước ngực. Chương 264, tái chiến giả xoa, đại kim cương thần lực, bản chân hỏa thượng xuất hiện. Hai đóa hoa nở, các bề ngoài một chi. Lại nói bên này, có cô lang dẫn đường, Cố Thanh không bao giờ nữa giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Đoàn người thần tốc hướng phía hướng rừng trúc mà đi. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một vệt bóng đen kéo tới, đâm rách không khí, vang dội sắc bén khí lưu âm thanh. Cố Thanh trong mắt tinh mang chợt lóe, lại là ngươi. Hắn trước sớm liền thể nghiệm qua một chiêu này, cho nên lập tức biết rõ người tới thân phận. Thân thể mặt ngoài dâng lên kim quang, toàn thân bao phủ khiêu động làm diễm. Cố Thanh ngang nhiên một quyền đánh ra. Kim cương giải. Vừa nhanh vừa mạnh một quyền, cùng bóng đen kia đụng vút vàng. Cong. Kim thiết giao kích tranh tiếng gầm, truyền ra thật xa. Cô Lang và người khác lúc này mới kịp phản ứng, vừa muốn xuất thủ, liền nghe Cố Thanh quát lớn, các ngươi không phải là đối thủ, lui ra. Hắn còn phải dựa vào Cô Lang đi tìm một chút chứng phạm, cũng không thể dạng này để cho hắn tùy tiện chết ở dạ xoa trong tay. Không sai, lần này tập kích hắn chính là cựu tử một trong dạ xoa. Cố Thanh trở về trên mặt đất, dưới chân bị rung ra một phiến cái hố nhỏ. Phủ đầy giống mạng nhện nước nẻ vết tích. Đây đủ để chứng minh, dạ xoa lần này tập kích xuất thủ nặng. Nếu như bình thường, lấy Cố Thanh đối với tự thân khống chế lực đạo, rơi xuống đất thậm chí sẽ không nhấc lên một tia bụi trần. Làm sao rung ra một phiến cái hố nhỏ? Một cái khác một bên, cương xoa càng bị Cố Thanh một kích đánh bay, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, thật giống như một đạo như sao rơi đâm thủng bầu trời. Bay không biết tăm hơi. Dạ xoa sau lưng ngưng tụ một đôi chân khí cánh, đang bay lượn tại không trung. Quan sát phía dưới Cố Thanh, cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn làm sao đi a? Cố Thanh nhìn thấy Dạ Xoa xuất hiện, thì biết rõ mình đoán quả nhiên không sai. Lần này đối với Trương Phàm bố trí cạm bẫy, dẫn dụ hắn cách thành, vẫn là cựu tử quỷ mẫu người. Cố Thanh không biết Trương Phàm tình huống bây giờ thế nào, mặc dù hắn thực lực còn mạnh hơn chính mình, nhưng tính cách nhược điểm quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị đối với mà thua thiệt. Cho nên Cố Thanh căn bản không định cùng Dạ Xoa nói nhảm nhiều, tại chỗ nhảy lên, thi triển lôi thần nhanh, như một cái da nòng đạn tháo, xông thẳng bầu trời. Dạ Xoa chiếm cứ chế không ưu thế, lại sở trường kinh công, tốc độ cực nhanh. Cố Thanh muốn vòng qua hắn, sẽ rất khó. Chỉ có một cái biện pháp, liền là mau chóng tiêu diệt hắn. Quyền trường luân chuyển, Cố Thanh vừa ra tay chính là quan âm loạn. Lực cầu phong tỏa Dạ Xoa né tránh không gian. Nhưng mà Dạ Xoa cũng không phải dễ đối phó, một bên bay lượn trên không trung, một bên cùng Cố Thanh giao thủ. Vành, vành, vành. Bầu trời bên trong nổ lên một phiến tiếng nổ vang. Cố Thanh trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được hắn. Ngay tại hắn kinh lực biến mất, thân hình hướng phía dưới rơi xuống thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa ánh sáng thoáng hiện. Chợt, cương xoa đi mà lại phản. Cũng không biết Dạ Xoa thi triển loại nào võ công, có thể cách không thao túng. Lúc này Cố Thanh nằm ở giữa không trung, chính là không chỗ mượn lực thời điểm. Đối mặt sông ngang mà đến cương xoa, chỉ có thể lấy đối chiến cứng rắn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên một đạo như hồng trung đại lư một dạng âm thanh vang dội. A Di Đà Phật. Một tấm bàn tay màu vàng hung hăng vỗ trúng cương xoa, trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Dạ Xoa bay lượn tại không trung, đưa tay chộp một cái, đem cương xoa tiếp lấy. Từ đâu tới lựa chọn, lại dám xấu chuyện tốt của ta. Cố Thanh lúc này cũng trở về trên mặt đất, quay đầu nhìn đến, đang nhìn thấy vừa mới xuất thủ tương trợ người. Người này toàn thân tăng y liễu, cần cổ đeo một chuỗi màu đen túi Phật châu. Thân hình khôi ngô cao lớn, mặt đầy hung dữ, không nói ra được hung ác. Nhưng lúc này lại sắc mặt bình thản, toàn thân bao phủ Phật quang, ngược lại cho người một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Bần tăng bản chân. Thực lực của người này phi phàm, lai lịch cũng là không nhỏ. Xuất từ đương kim chính đạo trụ cột một trong, Lớn Quang Minh tự. Chính là La Hán Đường thủ tọa Liễu Không đại sư đệ tử. Tập được Phật môn thần công đại kim cương thần lực. Môn võ công này từ Phật môn 32 kim cương pháp tướng thành, luyện người được hàng ma đại lực, không phải người có thể đối kịp. Lâu luyện sau đó cũng không câu nệ ở tại pháp tướng sinh lực, lẫn nhau hình thái đều bị hóa đi, còn sống thần ý, đạt đến thần ý động mà kình lực sinh, ngồi ngay ngắn đả thương người cảnh giới. Ngoại công dựa vào đại lực kim cương chỉ, đại lực kim cương trưởng, đại lực kim cương chân trở Phật môn võ học. Mặc dù tướng mạo hung ác, thân hình khôi ngô, có thể bởi vì Phật pháp uyên thâm, trong ngày thường hoàn toàn một bộ đạt được cao tăng bộ dáng. Nhưng mà một khi lọt vào trong chiến đấu, tựa như kia trận mắt kim cương mở dạng, bạo lực hàng ma, xuất thủ nổ tung có thể so với lôi đỉnh. Dạ Xoa nghe bản chân danh hiệu, trong lòng cũng là một hồi kinh hãi. Không nghĩ đến hôm nay rốt cuộc sẽ như này xui xẻo, nhưng hắn lại không thể lùi bước, nhất định phải cho đao quỷ cùng kiếm quỷ đầy đủ thời gian. Tiếp sau bắt Trương Phàm. chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nguyên lai là lớn quang minh tự tác đốc, đây là chúng ta quỷ đạo nội bộ tranh chấp, khuyên ngươi cũng không cần nhúng tay tốt. Cố Thanh nghe lời này, rêu cợt lên tiếng, ai cùng ngươi bên trong tranh chấp? Ngươi là kia cựu tử quỷ mẫu một con chó, cũng không nên ngay tiếp theo lão tử cùng nhau. Lão tử cũng không có cho người làm chó thói quen. Lời này thật giống như một cái mũi nhọn, đâm thẳng Dạ Xoa trái tim. Thét chói tai lên tiếng, đánh rắm. Bản Dạ Xoa chính là quỷ mẫu đại nhân nhi tử, là trung thành nhất nhi tử. Bọn hắn mới là cậu, mà ngươi, càng là chẳng bằng con chó. Hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Nói xong, vung lên cương xoa, liền hướng đến Cố Thanh lao xuống mà tới. Cố Thanh tự nhiên cũng là không chút nào né tránh, lần nữa sử dụng ra kim cương giải. Đối chiến Dạ Xoa. Bên kia bản chân nhìn thấy Cố Thanh sử ra chính là Phật môn võ học, lập tức có quyết đoán của mình. Tại Bần Tăng trước mặt, còn dám xuất thủ đả thương người, sẽ để cho Bần Tăng đến độ hóa ngươi đi. Chỉ thấy bản chân tăng vào cổ đãng, toàn thân khí thế toàn bộ phong thích. Để lộ ra hai tay, bên trên cơ thể hoa văn rõ ràng, giống như đồng tiêu thiết chú một dạng cứng rắn. Bất thình lình một trường gỗ ra, gia nhập chiến đoàn bên trong. Trong rừng trúc, lúc này đã sớm không phục hồi như cũ vốn tuyết hậu cảnh đẹp. Khắp nơi đều bị tàn phá một mảnh hỗn độn. Rơi là tạ phá toái cây trúc, phản phất tại thuật rõ vừa mới đánh một trận kịch liệt. Trương Phàm trên thân đã thêm mấy vết thương, mà đối phương cũng không có chiếm được quá thật tốt nơi. Bị hắn trọng điểm chiếu cố đa quỷ, càng bị một chiêu kim cương giải chính giữa ngực. Lúc này sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn treo móc một vệt máu. Cương nha cắn chặt, không nghĩ đến giá căn cốt đầu như thế khó gặm. Hoành đao vung mạnh, thân hình như một đạo như quỷ mị nhanh ra. Toàn thân bao phủ chân khí màu đen, cả người phảng phất như hóa thân hung ác lệ quỷ. Song cái này còn cũng không tính xong, người giữa không trùng, lay động thân hình, rốt cuộc chia ra làm ba. Phân biệt từ ba phương hướng, đồng thời tấn công về phía Trương Phàm. Hiển nhiên chính là nhanh quỷ đao pháp chi ba quỷ phệ hồn. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn đã biết bằng tự thân trước mắt công lực, rất khó đem đối phương hai người đánh bại. Hiện tại chỉ có thể trước tiên kéo dài thời gian, chờ tìm cơ hội thần tốc chạy trốn. Đối mặt chiêu này, cũng không liều mạng, chỉ là lấy lôi thần nhanh cùng La Hán Tháo, tiến hành né tránh cùng phòng ngự. Nhưng mà hắn lại quên, ngoại trừ đao quỷ ra, còn có kiếm quỷ. Vừa mới hóa giải đao quỷ chiêu số, chân khí đang đứng ở còn chưa hồi lực thời gian rảnh rỗi giai đoạn. Đột nhiên giữa, sau lưng dâng lên một hồi ý lạnh thấu xương. Kiếm mang như hàn tinh lấp loé, chính là băng phong kiếm pháp tổn thương hàn khắp nơi. Chương 265, chạm sát Dạ Xoa, huynh đệ hai người lọt vào nguy hiểm. Kiếm quang chưa đến, lạnh lẽo thấu xương cũng đã bao phủ toàn bộ ở Trương Phàm. Trên thân nguyên bản mấy chỗ vết thương, chảy ra huyết dịch, đều ngưng kết thành màu đỏ băng tinh. Tràn đầy hàn ý kiếm kính thấu qua vết thương, xâm nhập thể nội, để cho Trương Phàm chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng may Trương Phàm tu luyện chính là dịch cân kinh, chân khí ở trong người lưu chuyển, rốt cuộc thần tốc đem kia xâm thể kiếm kình tiêu giải, khiến cho Trương Phàm có một tia thở dốc cơ hội. Kiếm quỷ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mắt thấy có đầy đủ nắm chặt một chiêu, chưa thành công, lập tức giơ tay đâm một cái, chiêu thức không có khe tiếp nối, căn bản không cho Trương Phàm thời gian phản ứng. Trường kiếm tại đông dương chiếu xuống, dâng lên chính là băng lãnh hàn quang thấu xương. Một kiếm đâm tới, tốc độ quả thực quá nhanh, cho dù Trương Phàm vận dụng lôi thần nhanh, cũng rất khó dưới một kiếm này toàn thân trở ra. Kiếm này chính là băng phong kiếm pháp chi hàn phong uống máu. Suy, thời khắc mấu chốt, Trương Phàm thật giống như tiềm lực bạo phát một dạng, bất thình lình lắc người một cái. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh né một kiếm này, nhưng lại hay là bị trường kiếm phá vỡ lồng ngực, lưu lại một đạo vết kiếm. Máu tươi lập tức tiêu xạ ra ngoài. Trương Phàm cũng không nhịn được bị đau, phát ra một tiếng kêu đau. Đao quỷ lần nữa xông lên, Trương Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bất thình lình vung ra. Hai cái quả đấm hướng về hai cái phương hướng, đồng thời đánh ra kim cương giải, ngắn ngủi đem đôi quỷ đánh lui. Có thể Trương Phàm lúc này tình huống cũng mười phần đáng lo. Trên thân nhiều chỗ vết thương, hơn nữa trước ngực một đạo kinh khủng nhất. Da thịt lật đổ bên ngoài, máu me đồng địa. Mắt thấy chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu. Ầm. Chân khí giống như bản chất một dạng, ngưng tụ thành một đạo bàn tay màu vàng, đem không khí đều đánh ra sấm rền một dạng nổ vang. Dạ Xoa mặc dù tại không trung, cũng khó mà né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Cương Xoa cơ múa, gian nan hóa giải một trường này. Nào ngờ ngay tại thời khắc mấu chốt này, sau lưng ác phong kéo tới. Nguyên lai Cố Thanh nhân cơ hội, bất thình lình nhảy một cái đến giữa không trung. Lần nữa thi triển quan âm loạn, khắp trời quân trưởng, thẳng đem Dạ Xoa tất cả toàn bộ đường lui phong kín. Nắm bắt thời cơ vừa đúng, coi như là phía dưới bản chân hòa thượng, cũng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thầm nói người này trẻ tuổi như vậy, thiên phú chiến đấu càng mạnh như thế dũng mãnh, đối với nắm chặt thời cơ cho dù là hắn cũng tự than thở có chút không như. Ngành thực lực phương diện, Dạ Xoa kỳ thực cũng không tính quá mạnh mẽ. Chủ yếu dựa vào chính là nó chế không ưu thế cùng di động với tốc độ cao bản lãnh. Nếu chỉ có Cố Thanh một người, nhất định phải bị nó ngăn cản. Nhưng bây giờ có bản chân hòa thượng tương trợ, đối phó Dạ Xoa liền dễ dàng rất nhiều. Khắp trời quyền trưởng giao nhau, điên cuồng tấn công dồn sức đánh, Dạ Xoa căn bản khó mà đếm hết ngăn cản. Mạnh mẽ ăn hơn 10 cái quyền trưởng trong người bên trên. Cố Thanh không phải là tùy tiện loạn đả, đây hơn 10 đạo công kích đều ở đây mấu chốt kinh mạch cùng huyệt khiếu bên trên. Kinh lực nhập vào cơ thể, lập tức để cho Dạ Xoa chân khí trong cơ thể vận hành bị ngăn trở, sau lưng ngưng tụ chân khí cánh, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Cả người không tự chủ được rơi xuống. Mà tại phía dưới, chờ đợi hắn chính là bản chân hòa thượng đại lực kim cương trưởng. Căn bản không cho Dạ Xoa một lần nữa vận hành chân khí, bay lên bầu trời cơ hội. Cố Thanh hai người phối hợp khéo léo, liên tục tiến hành công kích. Dạ Xoa không ngừng bị thương, miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân nổ vang. Thời gian ngắn ngủi, đã là bị trọng thương. Cố Thanh đôi mắt lóe sáng, cơ hội tốt. Dâng trào hỏa kình hội tụ, giơ tay nhất kích vung ra. Bồ Tát diệt. Nóng bỏng hơi thở, lệnh phạm vi mấy trăm mét bên trong tuyết động toàn bộ hòa tan. Bị đông cứng giống như băng cứng rộn đất, đều bị thiêu đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Dạ Xoa căn bản không né kịp, lập tức bị hỏa kình bao phủ. Kinh khí xâm nhập thân thể, đốt cháy kỳ kinh bát mạch. Đang kịch liệt trong thống khổ, phát ra tuyệt vọng kêu rên. Cuối cùng khí đoạn bỏ mình. Cố Thanh nhìn thấy Dạ Xoa đã chết, không khỏi thở ra một hơi dài. Thực lực của người này, đại khái tương đương với Thủy Phù Ngũ Hổ cùng Bãi Dương 13 ương tổng hợp. Mặc dù có thể cho Cố Thanh tạo thành một chút phiền toái, nhưng mà không đến mức đánh không lại. Dù sao tại liên tục sau khi chiến đấu, Cố Thanh thực lực cũng có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ là gia hỏa này bay được, lại tốc độ không chậm, mới hiện lên rõ khó giải quyết như vậy. Giải quyết xong Dạ Xoa sau đó, Cố Thanh gấp gáp đi vào cứu viện Trương Phàm. Trong lúc vội vàng một vốn một lời hòa thượng thật chắp tay nói, tại hạ Cố Thanh, đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Hôm nay còn có chuyện quan trọng trong người, thứ lỗi không thể ở lâu, đại sư nếu là đi Bãi Dương, nhưng đến kinh thế sẽ tìm ta. Nói xong, Cố Thanh chuyển thân chú ý cô lang và người khác, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng không ngờ, phía sau truyền đến bản chân hòa thượng âm thanh, ngươi chính là ma Phật cuồng chiến Cố Thanh. Cố Thanh hai mắt híp lại, trong tâm dùng mình. Hắn từ bản chân những lời này bên trong, nghe được một tia không ổn ý vị. Quay đầu nói, ma Phật cuồng chiến chỉ là khắp nơi đồng đạo đuôi mù lấy tức hiệu, đại sư gọi ta Cố Thanh không sao cả. Bản chân chắp hai tay, sắc mặt nghiêm túc. A Di Đà Phật, bần tăng lần này đến, chính là vì ngươi mà tới. Cố Thanh đứng tại chỗ bất động, chân khí trong cơ thể cũng đã vận chuyển, tùy thời có thể xuất thủ. Không biết đại sư tìm tại hạ, vì chuyện gì? Bản chân, bần tăng nghe khu vực có người tự ý khiến cho Phật môn võ công, lại xuất thủ tàn nhẫn, chưa bao giờ mặt mũi. Vừa nói, ánh mắt còn liếc một hồi Dạ Xoa thi thể. Kia thê thảm tử trạng, cơ hồ đã là chứng minh hắn nghe. Nghe nói người này càng là được xưng ma Phật, đây là đối với Phật môn kinh nhẫn, bần tăng lần này đến, chính là vì ta Phật môn thanh lý môn hộ mà tới. Cố Thanh trong tâm đã sớm mắng mở, chờ trở lại Bãi Dương thành sau đó, nếu là có thể tìm ra lúc trước là cái nào vương bắt đạn nhàn rỗi không chuyện gì cho hắn đuôi mù khởi ngoại hiệu, nhất định phải đem hắn băm thành tám mảnh, để giải mối hận trong lòng. Kỳ thực bản chân với tư cách đối thủ, là có thể kích thích Cố Thanh chiến đấu dục vọng. Nếu tại ngày thường, hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức phẫn nộ. Nhưng bây giờ chính là Trương Phàm trúng kế thời khắc mấu chốt, nếu như mình lại bị ngăn cản mà nói, chỉ sợ Trương Phàm liền muốn nguy hiểm. Cố Thanh quay đầu đối với cô lang và người khác nói, các ngươi đi trước, ven đường đứng lại cho ta ký hiệu, chờ ta giải quyết xong hòa thượng này sau đó, liền biết đuổi theo các ngươi. Cô lang vừa mới chính mắt thấy mấy người chiến đấu, trong lòng biết mình ở lại chỗ này, sợ rằng phân nửa bận rộn cũng không giúp được, ngược lại còn có thể liên lụy ban chủ. Liên đội vàng gật đầu xưng là, mang theo một đám thủ hạ, thật nhanh hướng về hướng rừng trúc chạy tới. Bản chân chỉ vì Cố Thanh mà đến, đối với rời đi cô lang và người khác, hoàn toàn thì làm như không thấy. Hai cái nguyên bản còn liên thủ đối địch người, lúc này cách xa nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết, chiến ý tích góp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, bạo phát nhất chiến kinh thiên. Rừng trúc trong đó, Trương Phàm thể nội dịch cân kinh chân khí quần quần không dứt, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng lại chiến lực không giảm. Đao quỷ cùng kiếm quỷ hai người mắt thấy đánh lâu không xong, đều là không tự chủ nhíu mày. Bọn hắn quả thực không nghĩ đến, Trương Phàm rốt cuộc sẽ như này ngoan cường. Đồng thời gian dài như vậy, cũng không có thấy Dạ Xoa qua đây hỏi thăm tình huống. Chỉ sợ là lại có ý định đi ra ngoài hiện. Trong tâm không khỏi thêm mấy phần nóng nảy. Khắp trời kiếm quang, lóng lánh băng hàn chi khí, như một phiến sóng biển xâm nhập, ngay cả trong không khí đều tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Phạm vi mấy trăm mét phạm vi, trong không khí đều tràn đầy kiếm ý, đem bốn phía tất cả sự vật tất cả cắt chém. Hiển nhiên chính là băng phong kiếm pháp chi băng đảo sóng biển. Kiếm quỷ ra tay toàn lực, quả nhiên uy lực bất phàm. Trương Phàm đối mặt chiêu này, tự hiểu trốn là khó có thể né tránh. Mạnh mẽ nói một ngụm chân khí, lam cấp phù đồ tu vi toàn lực thúc dục cốc đến đỉnh phong. Nóng bỏng hỏa kình ở trong tay hội tụ, thập phần công lực bổ tát diệt. Chương 266, tuyệt cảnh. Trương Phàm kết lực, Cố Thanh rơi xuống vực. Đồng thời ác chiến hai tên cường địch, có thể nói là Trương Phàm tự luyện dùng võ đến gian khổ nhất một trận chiến đấu. Nhiều lần để cho hắn lọt vào tuyệt cảnh trong đó, nhưng hắn lại bằng vào một cỗ phi phàm nghị lực, mấy lần ngược gió lật ngược thế cục, mạnh mẽ gắng gượng vượt qua. Vậy mà cùng đôi quỷ giao chiến có qua có lại. Trong đó đao quỷ càng bị hắn coi trọng chế, thủ thương không nhẹ. Băng hỏa hai cổ kình khí đụng vào nhau, dư âm điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, rốt cuộc tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng nguy nga. Kiếm quỷ chỗ ở một bên, mặt đất nhô ra từng cây băng truy, tầng tầng lớp lớp, ảnh hưởng đến hướng về chỗ cực xa. Băng lanh thấu xương, thật giống như hàn băng địa ngục một dạng. Trương Phàm chỗ ở một bên, đại địa hóa thành một phiến đất khô cằn, trong không khí đều tràn đầy nóng bỏng khí tức, cực nhiệt độ nổ tung, giống như trong tin đồn hạn bạt đi ngang qua, đất cằn ngàn dặm. Giữa song phương phân biệt rõ ràng, có thể nói kỳ quan. Nhưng mà hai người nhưng chưa dừng tay, tiếp tục điên cuồng tấn công ra chiêu. Cong, kiếm quỷ trường kiếm trong tay lay động, phát ra một tiếng kiếm minh. Cả người thi triển khinh công, từ trên cao đi xuống, trường kiếm xuyên qua mà tới. Phía dưới tầng băng giạn nứt, băng truy nổ tung, hóa thành một phiến băng tuyết phong bạo. Điên cuồng cuốn lên, muốn đem Trương Phàm bắt trói trong đó. Chính là băng phong kiếm pháp chi sơn sụp đổ băng nước ra. Trương Phàm khuôn mặt khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy kiếm quỷ võ công quả thực quá mạnh mẽ. Mình nhất định phải đem hết toàn lực mới được. Chỉ thấy tay hắn bấm ngón tay quyết, bất thình lình xuất một trường ấn. Lòng bàn tay chữ vạn kim quang xoay tròn, đón gió liền dài, nhanh chóng biến lớn. Tùy ý xương tuyết bao phủ, băng cứng bắn mạnh, cũng không thể dao động nó chút nào. Thập phần công lực như lai phá. Song phương đánh nhau kịch liệt cùng nhau, một bên khác bị thương nặng đao quỷ cũng đã khôi phục một ít chân khí. Mắt thấy Trương Phàm toàn lực đối chiến kiếm quỷ, chính là đánh lén thời cơ tốt. Khi trước tiên bước chân một chút, liền hướng đến Trương Phàm lướt đi. Thời khắc mấu chốt, cô lang xuất lĩnh mọi người đã tìm đến. Nhìn thẳng đến một màn này, liên hội vàng kêu lên một tiếng, phó bang chủ cẩn thận. Đồng thời xuất lĩnh thủ hạ tiểu đệ vây công hướng về đao quỷ. Đao quỷ khuôn mặt lạnh lẽo, tìm chết. Một cước đem xông về phía trước cô lang đã bay. Kinh lực nhập vào cơ thể, nhất thời xương cốt toàn thân nổ vang. Miệng mũi phun mạnh ra máu tươi, bay ngược mà ra. Chỉ một chiêu, liền đem cô lang trọng thương. Còn sót lại những cái kia tiểu đệ càng là không chịu nổi, đao quỷ khuyết tán mà ra màu đen kinh khí, giống như từng chuôi trường đao sắc bén. Trong nháy mắt đem một đám tiểu đệ chạm sát hầu như không còn. Cô lang cùng thủ hạ mặc dù thực lực không đủ, nhưng ít nhiều gì cũng coi là Trương Phàm tranh thủ một cái hòa hoãn thời gian. Một cái khác một bên, Trương Phàm cùng kiếm quỷ đấu sức một chiêu. Như Lai Pha cuối cùng càng hơn một bậc, thẳng đem kiếm quỷ đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nhưng Trương Phàm bản thân cũng tiêu hao rất nặng, suýt chút nữa vô dị vi kế. Cũng may thời khắc mấu chốt, vẫn là tránh thoát đao quỷ công kích. Nếu là không có cô lang nhắc nhở cùng ngăn trở, chỉ sợ sẽ bị đao quỷ tập kích thuận lợi. Lúc này Cố Thanh, đồng dạng lọt vào khổ chiến bên trong. Bản chân với tư cách lớn quang minh tự La Hán Đường thủ tọa đệ tử, thực lực mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Tu đại kim cương thần lực, càng là ngưng luyện ra 12 vị kim cương pháp tướng, uy năng vô cùng, giở tay nhấc chân dường như hàng ma kim cương giáng thế. Hướng theo một tiếng vang thật lớn, Cố Thanh lùi đến mấy trăm mét ra, hung hăng đánh vào một bên trên vách đá. Nhất thời đá vụn bắn mạnh, mạnh mẽ đập ra một cái hố nhỏ. Còn không đợi hắn đứng dậy tái chiến, đối diện một đạo bàn tay màu vàng đã in qua đây. Dọc theo đường, băng tuyết giống như gặp phải mặt trời chói chang một bản rối rít hòa tan, mặt đất càng bị tẩy ra một đạo khủng lồ khe rãnh. Ầm. Nham thạch thật giống như yếu ớt không chịu nổi đậu hũ, cự trưởng trực tiếp lọt vào trong đó. Toàn bộ tiểu sơn đều giống như phát ra lắc lư. Từng trận đá vụn từ bên trên lăn xuống. Tại chỗ xuất hiện một cái cao chừng 10m khổng lồ trưởng ấn. Cố Thanh thân hình cong lưng, xương cốt toàn thân đều ở đây phát ra thống khổ kêu rên. Khóe miệng một tia máu tươi không bị khống chế chảy xuống xuống. Song quyền nắm chặt, cương nha cắn chặt, mới kiên trì đứng tại chỗ, không có té ngã. Đáng ghét a. Đại hòa thượng này thật thâm hậu công lực. Bản chân võ công không có quá nhiều hoa tiếu, mỗi một quyền mỗi một chân đều là thật mạnh công đòn đánh. Đây ngược lại chính hợp Cố Thanh ý, lần này bị thương, đồng thời cũng khơi dậy trong lòng của hắn cuồng nhiệt chiến ý. Vốn đang tính toán lên tiếng giải thích, mau sớm đi cứu Trương Phàm. Lúc này hướng theo chiến đấu tiến triển, tại bản chân trong tay bị thua thiệt không nhỏ, kích thích Cố Thanh chiến ý. Chính là đem việc này bị ném chư rồi sau. Một lòng chỉ muốn đem bản chân đánh bại, rửa sạch nhục nhã. Chỉ thấy một vị thân thể khôi ngô chậm rãi đi tới, mùa đông chiếu rọi xuống đến, rơi vào kia sáng bóng trên đầu trọc, chiết xạ ra vẻ lạnh như băng hà quang. Bản chân đơn thủ dựng thẳng trước ngực, A Di Đà Phật, thí chủ chớn nên lại chấp mê bất ngộ, vẫn là cùng bẩn tăng trở về chùa, tịnh hóa trên thân ngươi lệ khí, cầu siêu thoát, bắt đầu thấy chân phận. Cố Thanh lại như một cái da nòng đạn tháo, ngang nhiên bắn ra. Xông thẳng bản chân. Sú hòa thượng nói nhảm nhiều quá, trước tiên đánh ngã lao tử lại nói a. Bản chân tự nhiên sẽ không kết chiến, toàn thân kinh khí khuyến khích, tăng bảo bay phất phới. Song phương va chạm lần nữa chung một chỗ, giống như thiên lôi địa hỏa mở dạng, cả vùng không gian bên trong chỉ còn lại một phiến không khí bạo liệt tiếng nổ vang. Hai người đều là ngạnh kháng đón đánh phong cách, ra chiêu tốc độ cực nhanh, tại thường nhân trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một phiến tàn ảnh. Bên hai liền chỉ còn lại vô tận nổ tung. Bản chân thực lực chỉ sợ đã có thể so với kim trung cháo hải thứ 8, thậm chí vô hạn ép tới gần cửa thứ 9. Cố Thanh trước mắt căn bản không phải đối thủ, tại liều mạng một hồi sau đó bị thương nặng hơn. Vừa mới luyện đến cửa thứ 4 kim trung cháo, càng bị mạnh mẽ đập vỡ. Chỉ có thể bằng vào lục thần quyết chiêu thức biến hóa đến tiến hành chiến đấu. Toàn thân điện hồ lấp lóe, tương thể bên trong tích góp lôi kình phát huy toàn bộ đi ra. Nội lực phá cốc, lôi thần nhanh tốc độ được đề thăng đến đỉnh phong. Vừa đánh vừa lui, không ngừng biến đổi giao chiến sân bãi. Bản chân trọng quyền trọng cước, cũng ít nhất có tam thành lực đạo, đều bị Cố Thanh thi triển La Hán tá cấp tá hướng xung quanh. Cho nên hai người trên đường đấu qua đi, ven đường mặt đất đều bị phá hư dị thường nghiêm trọng. Đủ loại hoa cỏ cây cối hết thảy phá toái, mặt đất càng là hiện ra từng mảng đất khô cằn cùng cái hố nhỏ. Thật giống như địa long xoay mình một dạng, tạo thành nhìn thấy mà giật mình khủng bố phá hư. Hai người tốc độ cực nhanh, cho dù là Cố Thanh cũng không biết đến tuột cùng xê dịch đến đi đâu. Đang lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới phía sau chính là một tòa vách đá. Hẳn là không có đường lui. Thầm nghĩ trong lòng đáng chết. Đây lửa chọc thực lực quá mạnh, cho dù là vận dụng lôi thần nhanh chạy trốn đều không có khả năng. Cố Thanh lúc này trên thân nhiều chỗ thương tích, xương cốt vỡ vụn, nếu không phải là có đến tiên phú kỹ năng bị động tại, chỉ sợ sớm đã thất thủ bị bắt, thua trận rồi. Có thể vừa nghĩ tới nếu thật bị hòa thượng này bắt về lớn quang minh tự, nhốt ở Black House trong đó tụng niệm kinh Phật tẩy não. Cố Thanh liền không rét mà run. Tuy là vứt bỏ đời này, hắn cũng tuyệt không khuất phục. Cùng lắm thì kiếp sau lại báo thù này. 18 năm sau đó, lại là một đầu hảo hán. Trong tâm đã quyết định Cố Thanh, đem công lực thúc dục cốc đến đỉnh phong. Trong tay tỏa ra chữ vạn kim quang. Xuất thủ chính là lục thần quyết bên trong tối cường một thức. Như Lai Phá. Bản chân cũng nhìn ra chiêu này cường đại, khuôn mặt nghiêm túc. Đồng dạng thúc dục chân khí. Sau lưng hiện ra 12 vị kim cương hư ảnh. 12 đạo vĩ lực gia trì, đại lực kim cương trưởng ngang nhiên đánh ra. Chữ vạn kim quang điên cuồng xoay tròn, cuối cùng lại vẫn là ầm ầm phá toái. Điểm sáng phân tán bốn phía, nửa bầu trời bị nhiễm thành màu vàng. Cố Thanh phun mạnh ra một ngụm máu tươi, thân hình bất thình lình bay về phía sau. Bản chân đôi mắt chợt lóe, không tốt. Vội vã thu lực, quào về phía trước. Đáng tiếc vẫn muộn một bước. Cố Thanh đã từ trên vách đá rơi xuống dưới, biến mất trong nháy mắt vô tung. Chương 267, người thần bí xuất hiện, tuyệt sử phùng sinh huynh đệ hai người. Dừng chút. Trương Phàm ý thức đã bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hiển nhiên là đạt tới cực hạn. Đối mặt lần nữa công tới lao quỷ, chỉ có thể tận lực né tránh. Căn bản không có hoàn thủ chi lực. Kiếm bị mặc dù miễn cưỡng ăn một chiêu như Lai Phá, nhưng bởi vì băng đảo sóng biển ngăn cản hơn nửa uy lực, bị thương không nghiêm trọng lắm. Mắt thấy Trương Phàm đã là nỏ hết đà, áp chế một cách cưỡng ép trong hạ thể thương thế, liền muốn xuất thủ đem bắt giữ. Hai người vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này cũng không khó khăn, cho dù lần trước La Sát nữ thất bại, cũng là nàng quá mức lơ là mà thôi. Huống chi lần này cùng nhau lên đường, trừ hắn ra hai ra, còn có Dạ Xoa. Ước chừng ba người, lại còn dùng mưu kế trước tiên đem Trương Phàm dụ dỗ đi ra, nên mười phần thuận lợi. Lại không nghĩ rằng, sẽ như này biến đổi bất ngờ, biến cố không ngừng. Dạ Xoa không biết chuyện gì xảy ra bất ngờ, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, mà Trương Phàm ngoan cố trình độ, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lúc này mắt thấy rốt cuộc phải đem khối này xương khó gặm nắm lấy, trong lòng hai người đều là thở ra một hơi dài. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tên người mặc hắc bào, đeo mặt nạ người, đột nhiên giữa xuất hiện chiến trường chính giữa, chắn tại Trương Phàm trước người, đối mặt vây công mà đến đao quỷ cùng kiếm quỷ. Người nào? Kiếm quỷ trong tâm kinh sợ, bởi vì hắn vừa mới căn bản không có cảm thấy được người nọ là thế nào xuất hiện. Đao quỷ càng là trong tâm này sinh ác độc, đều đã tới mức này rồi, nếu mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trường đao vung lên, màu đen kinh khí tăng khắp, phản phất như đem xung quanh hóa thành một phiến quỷ vực. Từng trận tiếng quỷ khóc bên tai không dứt, u ám đáng sợ, tràn đầy tà tính. Chính là nhanh quỷ đao pháp chi quỷ khóc tà hảo, đồng thời cũng là đao quỷ có khả năng phát ra một kích mạnh nhất. Thế phải đem cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí đánh chết, tiêu diệt ngăn ở trước mặt bọn họ chướng ngại. Nhưng mà thần bí nhân kia không chút nào không đem để ở trong mắt, tay phải lưng đeo sau lưng, vừa vặn tay trái nhấn một ngón tay. Ba. Thật giống như tại nước yên tĩnh trên mặt, đầu nhập vào một cục đá. Gợn sóng dập dờn, rốt cuộc liền như vậy phá đao quỷ đây một cái tuyệt kỹ. Đao quỷ nhất thời như bị trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi tuôn ra, mặt như dây vàng. Hai mắt một phen, trực tiếp mất đi. Kiếm quỷ thấy vậy kinh hãi đến biến sắc. Người này võ công cao cường, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng ứng đối cực hạn. Cũng may người thần bí cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ là phất tay, đem kiếm quỷ đánh lui. Sau đó đặt tại Trương Phàm trên bả vai. Trương Phàm đã lảo đảo muốn ngã, tuy thời có thể lọt vào hôn mê. Nhìn đến gần trong gang tấc vị này người thần bí, không khỏi hỏi, người là ai? Người thần bí thuần hậu thanh âm trầm thấp vang dội, đừng sợ, theo ta đi. Nói xong, mang theo Trương Phàm tại chỗ nhảy lên, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Kiếm quỷ lúc này mới tan ra kinh khí, cưỡng chế đứng lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn đến hai người biến mất phương hướng. Một hồi lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thu kiếm, đi tới kiểm tra đao quỷ thương thế. Lạnh, băng lãnh, băng lãnh thấu xương. Cố Thanh cảm thấy mình ngâm tại hoàn toàn lạnh lẽo dòng nước bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không một chỗ không tại phát ra đau đớn kịch liệt. Hắn thật là tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Không, nói đúng ra, hắn kỳ thực hẳn đã chết. Nếu mà không phải cái đó, lần này mô phỏng trò chơi, Cố Thanh nắm giữ ba cái thiên phú, chiến đấu cùng nhân, rất có tuệ căn. Và cuối cùng bên người ngọc bội kia từ nhỏ liền bị đeo vào Cố Thanh cái cổ trong đó. Hắn đã từng đối với lần này nghiên cứu qua, nhưng vô luận thấy thế nào, cũng chỉ là một khối ngọc thông thường bội mà thôi. Thậm chí ngay cả chất liệu là cái gì ngọc trùng cũng không nhìn ra được. Cho ra duy nhất kết luận chính là ngọc bội này mười phần cứng rắn, khó có thể phá hủy. Tại hai tuổi trước, ngọc bội này kỳ thực đều bị cựu tử quỷ mẫu cho lấy đi. Có lẽ ngay cả nàng cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau đi. Cuối cùng lại trả lại cho Cố Thanh. Dù sao cũng là Cố Thanh giáng sinh thời điểm, ngay tại bên cạnh. Theo lý chỉ có Cố Thanh mới có thể phát hiện nó chân thật tác dụng. Đản sinh thời điểm, trời sinh dị tượng, hoặc là kèm theo có vật phẩm đặc biệt. Tại phía thế giới này bên trong, cũng không phải là không có tiền lệ. Đều không ngoại lệ, loại này người đều sẽ có nó chỗ độc đáo. Cho nên cựu tử quỷ mẫu cũng là ôm lấy tò mò tâm tư, muốn nhìn một chút ngọc bội tại Cố Thanh bên cạnh, cuối cùng sẽ phát huy ra hiệu quả như thế nào. Có thể khiến nàng không nghĩ đến chính là, ba tuổi thời điểm, Ma Ha giả La xông vào quỷ cung cứu viện Trương Phàm. Thuận đường đem Cố Thanh cũng đưa cứu đi. Qua nhiều năm như vậy, Cố Thanh đều không có phát hiện ngọc bội bất luận cái gì đặc thù công hiệu. Cho tới hôm nay, Cố Thanh sắp gặp tử vong, ngọc bội mới rốt cục xuất hiện phản ứng. Một dòng nước gấm từ ngọc bội trong đó dọc theo người ra ngoài, che ở Cố Thanh tâm mạch. Đây mới là hắn cựu tử nhất sinh, không có nói phía trước kết thúc trò chơi nguyên nhân thực sự. Ngày đó, Cố Thanh bị đánh rơi vách đá, người bị thương nặng. Căn bản không có biện pháp thi triển khinh công tự cứu, chỉ có thể mặc cho bằng tự tử và rơi. Cũng may bên dưới vách núi mới có một nơi thác nước, Cố Thanh rơi vào trong nước, thuận theo nước suối phiêu lưu. Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Mở hai mắt ra, đập vào mi mắt rõ ràng là một người đầu trọc. Cố Thanh, tờ tờ su. Liên đội vàng liền muốn xuất thủ. Kết quả vừa mới nhắc tới một ngụm chân khí, liền làm động tới nội thương. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt tối sầm lại, lần nữa lọt vào hôn mê bên trong. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ chiều tà ngã về tây. Hào quang màu đỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Cố Thanh ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một gian mười phần một mạc tiền phòng. Trong không khí còn quanh quần thắp hương cổ kia đặc biệt mùi vị. Cố Thanh trong lòng dâng lên một cái không ổn ý nghĩ. Tại đây, cái quái gì vậy sẽ không phải là lớn quang minh tự đi. Hẳn là lao tử cuối cùng vẫn là không có chạy trốn bàn chân lửa chọc ma trưởng. Chính tại Cố Thanh vạn niệm câu hôi thời điểm, tiền phòng bị mở ra. Một cái nhìn đại khái 8-9 tuổi khoảng, môi đỏ răng trắng tiểu hòa thượng, bưng một bát canh thuốc đi vào. Nhìn thấy Cố Thanh mở mắt ra, nhất thời vui vẻ nói, thí chủ ngươi đã tỉnh. Cố Thanh đã vừa mới tự tra qua thương thế của mình, đừng nói mở một đường máu rồi, chính là xuống giường đều tổn sức, nhưng vẫn là mang chút lòng chờ mong vào vận may, do hỏi, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Tiểu hòa thượng đi tới trước, đem canh thuốc đặt ở đầu giường trên bàn, chắp hai tay, bần tăng như hối, nơi này là nam viện tiền phòng. Cố Thanh cặp mắt liếc một cái, không biết tiểu hòa thượng này là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu, nhưng hết cách rồi, hắn hiện tại hoàn toàn thuộc về thịt trên đất, mặc cho người khác xẻ thịt, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi, ta là nói, các ngươi chủ miếu tên gọi cái gì? Có phải hay không lớn quang minh tự? Như hối tiểu hòa thượng liền vội vàng lắc đầu nói, chúng ta không phải lớn quang minh tự, chúng ta nơi này là bồ đề thiền viện. Cố Thanh hơi nhíu mày, bồ đề thiền viện? nhưng trong lòng thì không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Thầm kêu may mắn không phải lớn quang minh tự. Đúng rồi, ta là cái gì sẽ xuất hiện tại đây? Như Hối cười gãi đầu một cái, nói, là ta ra ngoài nấu nước thời điểm, nhìn thấy ngươi trôi lơ lửng ở trong sông, đem ngươi cứu lên. Cố Thanh cảm kích nói, nguyên lai là ngươi cứu ta, thật là đa tạ. Hắn lời ấy ngược lại cũng đúng là phát ra từ đáy lòng, mặc dù có ngọc bội bảo vệ tâm mạch, nhưng nếu một mực đang trong sông bay, sớm muộn cuối cùng cũng chết. Như Hối liền vội vàng khoát tay nói, thí chủ nói quá lời, sư phụ thường dạy dỗ ta cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây đều là ta phải làm. Chương 268, Bồ Đề Thiền Viện, cựu tử quỷ mẫu cùng thành tịnh tử mưu đồ bí mật. Như Hối bưng lên thuốc thang, thí chủ, thương thế của ngươi rất nặng, vẫn là trước tiên đem thuốc uống, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cố Thanh liền vội vàng vùng vây đứng dậy, ta tự mình tới là tốt rồi. Hắn tuy nặng tổn thương, nhưng mà không phải khẽ động đều không thể động. Huống chi, bị một cái môi đỏ răng trắng tiểu hòa thượng mâm thuốc, luôn cảm giác rất là không được tự nhiên. Như Hối còn muốn khuyên bảo, nhưng coi Trường Xanh kiên trì như vậy, liền không thể làm gì khác hơn là từ hắn. Cố Thanh nghiêng dựa vào đầu giường, bưng lên thuốc thang uống một hơi cạn sạch, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là, đây thuốc thang cũng không cay đắng, ngược lại có một mùi thơm mùi vị. Nuốt vào trong bụng sau đó, càng là hóa thành một cổ nhiệt lưu, tu bổ chịu nội thương. Cố Thanh lúc này hiểu rõ, đây thuốc thang chỉ sợ không phải là phàm phẩm. Như Hối nhận lấy chén không, nói, sư phụ chính tại Phật đường tham thiền, đánh giá cần một ít thời gian. Ngươi trước tiên an tĩnh dưỡng thương, chờ sư phụ tham thiền sau khi kết thúc, liền biết tới tìm ngươi. Cố Thanh gật đầu một cái, ít nhất từ trước mắt đến xem, tại đây ngược lại cũng tính không tồi, cũng không có gây bất lợi cho hắn ý tứ. Mình lần này đường sống trong chỗ chết, thực lực át sẽ tiến thêm một bước. Chờ Như Hối sau khi rời khỏi, Cố Thanh ngồi một mình ở trên giường, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, lại nghĩ tới Trương Phàm, không khỏi thở dài một tiếng, cũng không biết tiểu tử này thế nào. Bất quá hắn căn cứ vào đã biết tình báo đến tiến hành phân tích, cựu tử quỷ mẫu người tương ứng sẽ không như vậy mà đơn giản giết chết hắn. Bất kể là cựu tử quỷ mẫu, vẫn là thanh tịnh tử sư đồ, tựa hồ cũng đối với Trương Phàm có chút ngấp nghé. Về phần đến tuột cùng là ngấp nghé cái gì, đây liền không nói được rồi. Nhưng ít ra có thể xác định, cũng không phải là vì lấy mạng của hắn. Như vậy thì xem như kết quả xấu nhất, cũng không phải là Trương Phàm bị cựu tử quỷ mẫu bắt lấy. Sau đó, Cố Thanh lại nghĩ tới mình mà bội. Nhưng mà khi hắn từ cái cổ trong đó gỡ xuống, cầm trong tay vớt rồi nửa ngày, nhưng cũng không có nửa điểm phản ứng. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, ngọc bội này thật đúng là không biết ngượng thần bí chi danh. Đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra đến cùng có ích lợi gì đường. Nhưng nếu có thể ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mệnh, đã nói lên ngọc bội cũng không có đơn giản như vậy. Nói không chừng được tại cái gì tình huống đặc biệt bên dưới, mới sẽ bị kích hoạt. Cố Thanh từ bỏ tạp niệm, quyết định trước tiên ở đây Bồ Đề Thiền Viện, đem thương thế dưỡng hảo. Sau đó lại trở về bãi Dương Thành. Quỷ cung. Nơi này là cựu tử quỷ mẫu địa bàn, nằm ở một tòa đỉnh núi bên trong, thường xuyên tăm tối không có mặt trời. Tại quỷ mẫu điện bên trong, một đạo trên người mặc áo giáp màu đen thân ảnh ngồi ngay ngắn ở phía trên cao vị. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi lại hiện ra diễm lệ màu tím. Hiển nhiên chính là cựu tử quỷ mẫu. Kiếm quỷ quy sát trong đại điện, đem sự tình từng cái bẩm báo. Sau khi nghe xong, quỷ mẫu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể kiếm quỷ nhưng thật giống như chính tại trải qua đến không có gì sánh kịp sợ hãi, thậm chí toàn thân đều đã không nhịn được khẽ run. Một hồi lâu, quỷ mẫu rốt cuộc mở miệng. Tự mình đi lãnh phạt đi. Kiếm quỷ thật giống như nghĩ tới vô pháp nói rõ đại khủng bố, với tư cách một tên kiếm thuật cao siêu kiếm khách, lúc này hắn dùng kiếm tay vậy mà đều không nhịn được đang lay động, nhưng vẫn là bị áp chế một cách cưỡng ép ở, liền vội vàng đứng dậy cáo lui, thần tốc ly khai đại điện. Đợi kiếm quỷ sau khi rời khỏi đại điện, trong bóng tối một người đi ra, cứu đi Trương Phàm người, tương ứng chính là chúng ta muốn tìm người kia. Người này trên người mặc một bộ màu xanh thẳm tráng lệ lạ bảo, đầu đội lạc quan, ánh mắt lấp lánh, mặt đầy chính khí, cùng đây u ám vô cùng bị cung, có vẻ hoàn toàn xa lạ. Hiển nhiên chính là Du Văn Phi sư phụ, thanh tịnh tử. Cựu tử quỷ mẫu âm thanh băng lãnh, thật giống như không có một chút nhiệt độ. Hiện tại Trương Phàm rơi vào ở trong tay người kia, chỉ sợ chúng ta lại nghĩ bắt hắn đã không dễ dàng. Thanh tịnh tử hừ rồi một tiếng, mục tiêu của ngươi không phải là người kia, chỉ cần dẫn đến hắn đi ra, liền cũng không tính là không có thu hoạch. Ngược lại ta cùng ngươi hợp tác không chỉ không thể đạt thành mục tiêu, ngược lại nhắm chúng toàn thân tao. Hiện tại trong giang hồ có gió nói lưu truyền, không biết quỷ mẫu có hay không nghe nói. Cựu tử quỷ mẫu cũng không tình cảm dao động, âm thanh lạnh lùng như cũ. Ta đã tra ra lời đồn đại xuất xứ, là cái kia cùng Trương Phàm chung một chỗ tiểu tử tạo nên. Ta đối với hắn ấn tượng không cạn, ra đời kèm theo ngọc bội, tương lai có lẽ sẽ là một cái dị số. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, người này gặp được lớn quang minh tự bản chân hòa thượng, trước mắt vẫn là không rõ sống chết. Thanh tịnh tử, tóm lại, trước mắt vẫn là trước tiên xem chừng một hồi, mặt khác trong thời gian ngắn ta cũng không tiện xuất thủ. Để ngươi thủ hạ, nhìn chăm chú người kia, đừng lại bị mất tung tích. Cựu tử quỷ mẫu, yên tâm, nếu hắn đã xuất hiện, cũng sẽ không trốn nữa ra lòng bàn tay của ta rồi. Bồ Đề Thiền Viện. Trong mấy mắt, thời gian một tháng vội vã trôi qua. Cố Thanh thương thế cũng khôi phục không ít. Trong này, Như Hối hòa thượng mỗi ngày đưa tới loại kia thuốc thang công lao quá vĩ đại. Nếu không mà nói, chỉ sợ không có hai tháng, Cố Thanh tuyệt khó xuống đất. Một ngày này, Cố Thanh chính tại trong gian phòng, khoanh chân mà ngồi, vận công chữa thương. Nội tức vận chuyển ba cái chu thiên sau đó, dần dần thuộc về đan điền bên trong. Dương đôi mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đống nhiên nhận thấy được ngoài cửa rốt cuộc đứng yên một người. Là ai? A Di Đà Phật, Bần tăng chân pháp. Cố Thanh chân mày cau lại, vị này chân pháp, tương ứng chính là Như Hối tiểu hòa thượng sư phụ. Đại sư mời vào. Môn hộ bị đẩy ra, chỉ thấy một tên trên người mặc tăng y, sắc mặt hòa nhã hòa thượng đi vào. Thí chủ khôi phục như thế nào? Đa tạ quý tự thu nhận, thương thế của ta đã khôi phục tam thành rồi. Vậy liền tốt, thí chủ có thể yên tâm tại đây dưỡng thương, chỉ là kính xin vì bần tăng giải trừ một cái nghi hoặc. Cố Thanh hơi nhíu mày, đại sư nhưng nói không sao. Chân pháp, không biết thí chủ là từ nơi nào tập được bổn tự dịch cân kinh. Cố Thanh khỏe miệng một phát, nghe lời này ý tứ, dịch cân kinh nguyên lai là bổ đề thiền viện võ công a. Đây thật là giam rồi cái đại giới rồi. Cũng không biết ma ha giả là truyền thụ cho hắn dịch cân kinh, đường về đến tuột cùng đang bất chính. Mình bây giờ chính là rơi vào trong tay bọn họ đâu. Nếu lai lịch chính đáng ngược lại cũng dễ nói, nếu lai lịch bất chính nói, chỉ sợ hậu quả khó có thể dự liệu a. Cố Thanh không có trả lời, chân pháp cũng không thúc giục. Do dự một chút sau đó, Cố Thanh cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Công pháp này chính là sư phụ truyền lại. Chân pháp, có thể thỉnh thí chủ cho biết, thí chủ sư phụ là người nào? Cố Thanh, gia sư Ma Ha Già La. Nghe lời này, chân pháp không hề bận tâm trong mắt, thậm chí đều hiện ra một tia khác thường dao động. Bất quá vừa vặn chỉ là nháy mắt, liền bị thu liễm, nhưng vẫn là bị Cố Thanh nhạy cảm bắt được. Trong lòng hơi động, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Một lát sau, chân pháp cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chắp hai tay. A Di Đà Phật, thì ra là như vậy. Thí chủ có thể an tâm ở chỗ này dưỡng thương, chờ thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục rồi rời đi. Nói xong, liền chuyển thân rời đi. Chờ chân pháp sau khi đi, Cố Thanh lúc này mới tính thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Ma Ha Già La cùng đây Bồ Đề Thiền Viện quan hệ cũng là không bình thường. Chính là không biết trong đó rốt cuộc có gì cố sự. Bất quá bây giờ Cố Thanh cũng không quan tâm những thứ đó. Hắn cần mau sớm chữa khỏi vết thương thế. Chương 269, Thiên tử vọng khí, đảm tiếu giết người. Không biết tên sơn lâm bên trong, gió lạnh thổi qua, như lục biển một dạng lá cây thuận theo tiêu tiêu rung động. Thấp thoáng hiện lộ ra, tại mật lâm thâm sử tọa lạc một gian nhà gỗ. Người mặc hắc bào, đeo mặt nạ nam tử, thi triển khinh công từ đằng xa chợt lóe mà đến. Đi đến nhà gỗ trong đó, chỉ thấy trên giường chính đoan ngồi một người, đỉnh đầu có xương trắng toát ra, vận công chữa thương đến thời khắc mấu chốt. Người thần bí cầm trong tay xách theo một ít thức ăn nước uống, tùy ý ném lên bàn. Cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu, Trương Phàm lúc này mới mở mắt ra. Nhìn về phía người thần bí trong mắt, vẫn như cũng là mang theo tràn đầy nghi hoặc. Thời gian một tháng này, hắn nhiều lần hỏi thăm thân phận đối phương, nhưng đối phương nhưng căn bản không tuân theo, để cho Trương Phàm rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, có đối phương tương trợ, hắn lúc này thương thế đã khôi phục năm thành trở lên. Chắc hẳn chỉ cần lại tĩnh dưỡng thời gian một tháng, là có thể khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ bắt thành công được rồi. Ngày đó hắn chính là còn nhớ rõ, mình tại cùng Đao Quỷ cùng Kiếm Quỷ giao chiến thời điểm, cô lang dẫn người đến trước tiếp viện. Chẳng biết tại sao, chỉ thấy cô lang không thấy Cố Thanh, cái này khiến Trương Phàm rất là lo lắng. Có một loại dự cảm, Cố Thanh chỉ sợ là cũng gặp phải phiền toái. Cho nên hắn muốn nhanh lên một chút chữa khỏi vết thương thế, trở lại Bãi Dương Thành đi tìm Cố Thanh, xác nhận an nguy của hắn. Nếu như bởi vì sai lầm của mình, lơ là sơ suất, chúng địch nhân cả bẫy, mà dẫn đến liên lụy đến Cố Thanh, Trương Phàm sẽ vô cùng tự trách, không có cách nào tha thứ mình. Đang lúc này, người thần bí cắt đứt suy nghĩ của hắn, mở miệng nói, "Cùng ta đi ra." Trương Phàm không biết đối phương ý muốn như thế nào là, nhưng dù sao cũng là có ân cứu mạng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Đi theo người thần bí sau lưng, ly khai nhà gỗ. Tại nhà gỗ trước, có một phiến đất trống. Người thần bí nói, "Sử dụng ra ngươi đắc ý nhất chiêu thức, ra tay với ta." Trương Phàm chỗ nào nguyện ý đối với ân nhân cứu mạng xuất thủ, vừa muốn lên tiếng cự tuyệt. Liền nghe người thần bí ngắt lời nói, "Hãy bớt nói nhảm đi, ta để ngươi làm gì sao, ngươi thì làm cái đó." Trương Phàm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, "Đã tội." Lúc này nội thương mặc dù không còn hoàn hảo, nhưng mà đã khôi phục thực lực nhất định. Nếu người thần bí gọi hắn thi triển đắc ý nhất chiêu thức, Trương Phàm ngược lại cũng nghe lời. Giơ tay lên liền thấy Phật quang tỏa ra, chữ vạn kim mang xoay tròn. Rõ ràng là lục thần quyết bên trong tối cường một thức, như lai phá. Các hạ cẩn thận. Trương Phàm phi thân lên, chữ vạn kim quang đón gió liền dài, hung hăng hướng phía người thần bí bao phủ quá khứ. Nhưng mà đang lúc này, chỉ thấy người thần bí đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, lại chính giữa Trương Phàm chiêu này yếu kém nhất địa phương. Lập tức đem toàn bộ chữ vạn kim quang đánh tan, hóa thành điểm sáng màu vàng bạo tán mà ra. Trương Phàm cũng không thụ thương, chỉ là rơi trên mặt đất sau đó, vẫn có vẻ không dám tin. Hắn có thể cảm giác được, đối phương căn bản không có sử dụng ra lực lượng chân chính, vừa mới một chỉ kia nơi thúc dục chân khí, thậm chí ngay cả hắn đều có chỗ không bằng. Nhưng chính là đây đơn giản một chỉ, vậy mà phá hư hắn nhất chỉ ỷ vào một chiêu. Đánh trúng chỗ kia nhược điểm, càng là liền Trương Phàm bản thân đều chưa bao giờ nhận thấy được qua. Đối phương hành động này thậm chí không giống như là phá chiêu thức của hắn, càng giống như là đang vì hắn chỉ rõ nhược điểm nơi ở. Trương Phàm không khỏi kinh hãi lên tiếng, đây là có chuyện gì? Người thần bí nhưng chưa trả lời thẳng, mà là chắp hai tay sau lưng, ung dung mở miệng, nói về một đoạn truyền thuyết. Tương truyền thượng cổ thời kỳ, hoàng đế đánh bại Sibiu, thống nhất Trung Nguyên, rồi sau đó nghe nói có một gọi Quảng Thành Tử tiên nhân tại Không Động Sơn, liền đi vào hướng về hắn thỉnh giáo. Quảng Thành Tử nói, từ ngươi quản lý thiên hạ sau đó, khói mây không tụ mà mưa, cỏ cây không khô tắt điêu, nhật nguyệt hào quang càng thiếu hoa rồi, mà định người chi tâm được thành đạo, ngươi chỗ nào đáng giá ta cùng ngươi bàn tán trí đạo đâu. Hoàng đế sau khi trở lại liền không nữa lý hỏi chính sự, tự xây rồi một cái phòng nhỏ, bên trong đưa bên trên một tấm chiếu, một người trong đó tỉnh lại 3 tháng, rồi sau đó lại đến Quảng Thành Tử nơi nào đây hỏi. Lúc ấy Quảng Thành Tử đầu hướng về nam nằm, hoàng đế quỳ xuống quỳ gối đến bên cạnh hắn, hỏi hắn thế nào mới trường sinh. Quảng Thành Tử quyết nhưng mà khởi nói, vấn đề này rất tốt, tiếp tục liền nói cho hắn biết trí đạo chi tinh yếu, trí đạo chi tinh thì thầm tối tăm, trí đạo chi cực mơ màng yên lặng. Mặc kệ không có nghe, ôm thần lấy tĩnh, hình đem từ đang, nhất định tinh tất thành, vô lao trang hình, vô diêu trang tinh, mới có thể trường sinh. Mắt không nhìn thấy, tai không nghe, tâm không hay biết, như thế thần hình hợp nhất mới có thể trường sinh. Nói xong, Quảng Thành Tử đưa hắn một quyển tự nhiên trải qua. Sau đó hoàng đế từ tự nhiên trải qua bên trong học tập tìm hiểu ra rất có bao nhiêu dùng đồ vật. Từ nông canh trùng nuôi, nghệ thuật văn hóa, chế độ hệ thống, y dược số học, quân sự tông giáo chờ một chút. Trừ chỗ đó ra, truyền thuyết còn có một môn hiên viên vọng khí chi pháp, cũng là như vậy bên trong đoạt được. Trương Phàm như có sở ngộ, tỉ mỉ lắng nghe người thần bí nói. Chỉ thấy người thần bí tiếp tục nói, môn này hiên viên vọng khí chi pháp, khả quan vạn dặm sơn hà, địa lý âm dương, thế gian vạn vật, các hung hòa phúc, đời này đủ loại, xem một chút liền tất cả biết. Chỉ đáng tiếc, hướng theo thời gian trôi qua, trong đó diệu pháp đã sớm thất truyền hơn nữa, truyền đến ngày hôm nay, chỉ còn lại một chút da lông mà thôi. Trương Phàm trong tâm rất là khiếp sợ, không nghĩ đến thế gian lại còn có loại võ học này, đã có thể nói thần thông một dạng tồn tại. Người thần bí chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu vọng thiên, muốn gió nổi lên. Trương Phàm sững sờ, chợt thấy lạnh lẽo tràn đầy sinh. Trong rừng lá cây tiêu tiêu tiếng vang càng tăng lên. Một cổ kình phong phả vào mặt. Người thần bí giơ tay một chỉ, cây đại thụ này sẽ bị thổi lạc sáu mảnh diệp tử. Trương Phàm lập tức nhìn sang, quả nhiên chỉ thấy kình phong gào thét, lá cây lay động. Không ngừng có diệp tử rơi xuống, tìm hiểu kỹ càng một chút, không nhiều không ít, hiển nhiên chính là sáu mảnh. Trương Phàm không khỏi sợ hãi nói, càng hợp biết rõ thiên cơ, hẳn là ngươi đã luyện thành đây hiên viên vọng khí chi pháp. Người thần bí lắc lắc đầu, hiên viên vọng khí chi pháp đã sớm thất truyền, đây là thiên tử vọng khí thuật. Vừa nói, người thần bí quay đầu nhìn về phía Trương Phàm. Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Ngươi muốn học không? Trương Phàm trố mắt nghẹn họng, không nghĩ đến như thế thần công, người thần bí lại muốn giáo sư mình. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện tốt bực này, nếu như rơi vào người khác trên đầu, chỉ sợ đã sớm cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời rồi. Có thể Trương Phàm lại hiện lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Người thần bí chỉ là nhìn đến hắn, chờ đợi đáp án của hắn, cũng không có phân nửa thúc giục. Đã lâu, chỉ thấy Trương Phàm rốt cuộc khẽ lắc đầu, coi như là người thần bí cũng cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Do hỏi, vì sao? Trương Phàm mím môi một cái, nói, ta dự cảm bởi vì ta làm ngày lơ là, mà dẫn đến sư huynh cũng lâm vào phiền toái rất lớn bên trong. Ta không thể tại đây trì hoãn quá lâu thời gian, nhất định phải mau trở về tìm hắn. Người thần bí nuốt ở mặt nạ sau đó khoe miệng vi vi câu lên, nói, ngươi sao xác định hắn hiện tại rất cần ngươi? Trương Phàm lắc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác, ngày đó ta lọt vào trong vây công thời điểm, sư huynh tựa hồ cũng tao nộ cùng ta giống nhau khốn cảnh. Người thần bí, ngươi dự cảm không sai. Sư huynh ngươi ở phía trước đi cứu ngươi trên đường, tao nộ dạ xoa chặt đánh, sau đó lại cùng lớn quang minh tự bản chân hòa thượng khởi mâu thuẫn. Đến bây giờ, không rõ tung tích, không rõ sống chết. Trương Phàm hai mắt trợn tròn, như bị sét đánh, lập tức liền muốn đi ra ngoài, rời khỏi nơi đây. Người thần bí gọi lại hắn, ngươi có biết nơi này là nơi nào, lại làm sao trở lại bãi Dương Thành? Ngươi có biết sư huynh ngươi đi nơi nào, lại muốn thế nào cứu hắn? Ngươi có biết lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù sư huynh ngươi không có chết, ngươi lại muốn thế nào giúp được hắn? Liên tục tam vấn, để cho Trương Phàm không khỏi bước chân nữa tại chỗ. Người thần bí tiếp tục nói, vậy bản chân hòa thượng mặc dù ghét ác như kiểu, nhưng chính là không môn người trung gian, đương nhiên sẽ không bừa phạm sát giới. Sư huynh ngươi đến bây giờ còn chưa xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn người bị thương nặng, ẩn náu tại nơi nào đó nghỉ ngơi. Thứ hai, hắn thất thủ bị bản chân hòa thượng bắt, hiện tại có lẽ liền bị giam giữ tại lớn quang minh tự. Nhưng bất kể là loại khả năng kia, ngươi bây giờ rời khỏi cũng đều không làm nên chuyện gì, chỉ có khiến cho mình thay đổi mạnh hơn mới là chân lý. Chương 270, lầm vào nhai động, được truyền công pháp. Bồ Đề Thiền Viện. Cố Thanh đã ở tại đây nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, thương thế cũng không kém được rồi thất thất bát bát. Không chỉ như vậy, trải qua cùng bản chân hòa thượng một đợt đại chiến, Cố Thanh cảm giác mình thực lực lại có bước tiến dài, hướng về Bạch Cấp phủ đồ đi tới một chút. Đồng thời, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhà rỗi, căn cứ vào thăm dò đến một ít tin tức, để cho hắn biết Bồ Đề Thiền Viện đến tột cùng là cái gì địa phương. Nơi đây cùng lớn quang minh tự một dạng, đều là thuộc về chính đạo trụ cột một trong. Chỉ có điều so với lớn quang minh tự lại nói, Bồ Đề Thiền Viện càng nghiêng về tham thiền ngộ đạo. Đối môn nhân đệ tử yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc, đầu tiên liền muốn có đầy đủ tuệ căn, còn phải có Phật duyên mới có thể bái nhập thiền viện trong đó. Cho nên Bồ Đề Thiền Viện bên trong hòa thượng rất ít, ước chừng chỉ có 100 cái khoảng. Số lượng tuy ít, nhưng lại bọn chúng đều là cao thủ. Chấn tự tuyệt học, liền có Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh hai môn thần công. Trừ chỗ đó ra, còn có Bồ Đề Chứng Pháp thần công cùng Vô Sắc Định Đại Thủ ấn chờ có thể nói khắp nơi nhất lưu tuyệt học. Chỉ có điều Bồ Đề Thiền Viện hòa thượng đều khá là khiêm tốn, một dạng cũng không tham dự khắp nơi phân tranh. Ngoại trừ đối với ma đạo vây quét chờ sự kiện trọng đại, mới có thể phái ra đại biểu. Trong ngày thường căn bản lại không được đi giang hồ, chỉ là ở chết một góc, mỗi ngày tham thiền bái Phật mà thôi. Cố Thanh thương thế chuyển tốt, liền định tìm cái thời gian cùng chân pháp hòa thượng chào từ giả. Đang lúc này, chợt thấy Như Hối tiểu hòa thượng ngồi ở trong nội viện dưới tàng cây, ngơ ngác nâng quai hàm, tựa hồ là có cái gì chuyện phiền lòng. Trong khoảng thời gian này đến nay, từ đầu đến cuối đều là Như Hối tiểu hòa thượng phụ trách chiếu cố hắn. Hai người ngược lại cũng coi là có không nhỏ giao tình. Cố Thanh biết rõ Như Hối tiểu hòa thượng tuy có ít ngày thật cùng chậm chạp, nhưng lại mười phần có sẵn Phật tính, tâm địa cũng cực kỳ thiện lương. Đối với hắn cảm quan cực tốt. Lúc này thấy hắn buồn buồn dáng vẻ không vui, chợt cảm thấy thú vị, không khỏi tiến lên phía trước nói, Như Hối, ngươi ở nơi này phiền ưu cái gì? Không như nói ra, ta có lẽ có thể giúp đạt được ngươi. Như Hối thấy Cố Thanh đi ra, xoay sở một hồi, lúc này mới nói, kỳ thực cũng không có cái gì, chính là hậu sơn có một cây cỏ thuốc, lớn lên ở địa thế hiểm trở trên núi cao chót vót, ta thử thật nhiều lần, luôn là không thể đem nó lấy xuống. Cố Thanh cười ha ha một tiếng, chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chuyện này liền cuốn ở trên người ta đi. Như Hối vội vàng nói, chính là thương thế của ngươi. Cố Thanh khoát tay nói, không sao, thương thế của ta đã tốt lắm rồi, chút chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề. Hắn bị Như Hối cứu, lại ở nhờ tại Bồ Đề Thiền viện chữa thương 3 tháng lâu dài, có thể nói là thiếu thật to nhân tình. Lúc này Như Hối tiểu hòa thượng có khó khăn, hắn đương nhiên muốn xung phong nhận việc, vì đó giải quyết. Liên tính không thể trả nhân tình, cũng coi là cảm tạ hắn trong khoảng thời gian này đến chiếu cố. Như Hối mắt thấy Cố Thanh như vậy tự tin, quả thực không cấm được, cũng chỉ đành dẫn hắn đi đến hậu sơn. Đến địa điểm, Cố Thanh thuận theo Như Hối tiểu hòa thượng cách xa vạch ra phương hướng nhìn đến, chỉ thấy đối diện kia đao tức một dạng vách đá đột ngột từ mặt đất vụt lên. Thượng đỉnh vân thiên, nguy phong sừng sững, khiến người nhìn mà sợ. Xa xa nhìn lại, vách đá thẳng đứng lại cao lại đột ngột, thật giống như bị người dùng cự phủ bổ tiêu qua tựa như. Giống như một thanh lợi kiếm, cao vút tại vân hải giữa. Ngay tại đây núi cao chót vót đi lên ước chừng hơn 100 thước khoảng cách vị trí, sinh trưởng một gốc màu đỏ thảo dược. Như Hối nói, chính là bội thảo dược kia, ta hiện tại khinh công còn chưa thuần thục, thật sự là khó có thể lấy được. Cố Thanh đo lường một hồi khoảng cách, tự tin cười nói, yên tâm đi, giao cho ta không sao cả. Nói xong, nhắc tới một ngụm chất khí, thi triển lôi thần mau. Thân hình nhanh như thiểm điện, nhanh như bồ lôi. Dọc theo núi cao chót vót như giẫm trên đất bằng, trong nháy mắt thăng đến 100m độ cao. Ngay tại hắn chuẩn bị đem tia thảo dược lấy xuống thời điểm, đột nhiên chân mày cau lại. Ân. Hiển nhiên phát hiện, ngay tại cách đó không xa, lại có một cái bám vào trên núi cao chót vót sơn động. Sơn động này cũng không tính lớn, lại bởi vì góc độ vấn đề, dẫn đến tại phía dưới căn bản không thấy được. Cố Thanh cũng là đến chỗ này, tới gần sau đó, mới ý thức tới tại đây lại có một cái sơn động. Vốn là tại trên núi cao chót vót tồn tại một cái sơn động, cũng xem như bình thường. Chỉ là không bình thường là, Cố Thanh có thể rõ ràng nhìn ra, sơn động này tuyệt không phải tự nhiên hình thành, mà là bởi vì đào đới đi ra ngoài. Là người nào sẽ ở đây loại địa phương, tạc ra một cái sơn động. Cố Thanh đưa tay đem thảo dược lấy xuống, cất trong ngực. Lại bởi vì lòng hiếu kỳ hấp dẫn, để cho hắn cũng không lập tức đi xuống, mà là bước chân một chút vết đá, cả người hướng về huyệt động kia mà đi. Đây hang động không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể dung nạp một người. Sau khi tiến vào, Cố Thanh phát hiện bên trong vậy mà còn rất sâu. Về phía trước thăm dò chốc lát, quả nhiên thấy được có người sinh tồn qua vết tích. Cố Thanh trong tâm lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Đang lúc này, chợt phát hiện phía trước một chùm sáng sáng lên rơi xuống. Nguyên lai phía trên lại có khe đá cùng bên ngoài tương liên, được một tấc ánh mặt trời. Một bộ khô lâu, chính đoan ngồi ở quang trụ trong đó. Mặc dù toàn thân lam lũ, huyết nhục tan rã, chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt, nhưng xem ở Cố Thanh trong mắt, lại vẫn cảm thấy một tia dáng vẻ trang nghiêm mùi vị. Người này khi còn sống nhất định là một vị đắc đạo cao tăng. Cố Thanh không nghĩ đến, tại sao núi này trên núi cao chót vót, lại có một vị cao tăng tọa hóa tại vô danh sơn động bên trong. Cố Thanh mang lòng kính ý, chắp hai tay, vi vi nhất bái. Đột nhiên đôi mắt chợt lóe, nhận thấy được trên mặt đất tựa hồ có cái gì không đúng. Hất ra rối loạn nguồn ngang dâm dạng, Cố Thanh chỉ thấy trên mặt đất rốt cuộc khắc đầy thư họa. Vẽ là một bộ kinh mạch vận công đồ, phối hợp bên cạnh khẩu quyết tâm pháp, hiển nhiên là một môn võ công. Bất quá Cố Thanh cũng không quá nhiều quan sát, mà là xem trước hướng về bên kia văn tự. Đây là một phần bình sinh tự thuật. Nghĩ đến trong đó nhân vật chính, liền hẳn đúng là trước mắt vị này tọa hóa cao tăng đi. Cố Thanh tỉ mỉ quan sát một lần. Nguyên lai vị này cao tăng tên là Võ Siêu Quần. Vốn là chính là một cái bình thường người giang hồ. Nhưng bởi vì đắc tội một tên lòng dạ nhỏ mọn cao thủ Cô Lồ Bệ. Người này không chỉ thực lực cao cường, dưới quyền càng là có không ít thủ hạ, quản lý thế lực kia. Võ Siêu Quần bị hắn hại về đến nhà phá người vong, càng bị cắt lưới, cụt tay nỗi khổ. Thật may bị Bồ Đề Thiền viện Thanh Khổ đại sư cứu, Võ Siêu Quần từ đó trở thành Bồ Đề Thiền viện đệ tử. 16 năm sau đó tính cách thay đổi cô độc máu lạnh Võ Siêu Quần, đã đem dịch cân kinh luyện đến hắc cấp phủ đồ cảnh giới. Hơn nữa sáng chế ra một bộ bá sát vô luân cước pháp. Dựa vào bộ này cước pháp, Võ Siêu Quần lấy sức một mình đem Cô Lồm Bệ phủ nhà trên quyến cùng thủ hạ tổng cộng 176 người toàn bộ chu diệt. Nhưng mà Cô Lồm Bệ lại trốn. Sau đó Võ Siêu Quần dựa vào bá thối uy lực, tại trong vòng 5 năm tụ lại gần 10 vạn khắp nơi kẻ liều mạng thành lập bá minh. Hơn nữa bắt đầu hướng về trong trốn giang hồ đầu nhập vào hoặc là thuần phục qua Cổ Lồm Bệ bang hội môn phái thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi trong một năm san bằng 36 môn phái, trên giang hồ tử thương vô số. Trong lúc Cổ Lồm Bệ một mực hoang mang không chịu nổi một ngày, cuối cùng rốt cuộc đầu nhập vào Bồ Đề Thiền viện quy y xuất ra. Mà Võ Siêu Quần cuối cùng giết tới Bồ Đề Thiền viện sau đó, bởi vì Bồ Đề Thiền viện ân tái tạo, đang do dự phải chăng muốn thống hạ sát thủ thời khắc. Thanh Cổ đại sư lại đem đã sớm bởi vì quá độ sợ hãi, mà tự mình kết thúc Cổ Lồm Bệ đầu người đưa tới Võ Siêu Quần trước mặt. Võ Siêu Quần vô pháp thủ nhận cửu nhân, tự giác không còn hy vọng. Từ đó từ tù Bồ Đề Thiền viện, không còn đặt chân khắp nơi nửa bước. Không nghĩ đến rốt cuộc tọa hóa tại sau núi này nhai động bên trong. Cố Thanh ánh mắt lấp lóe tinh mang, nhìn về phía bên cạnh khắc họa võ công chiêu thức. Chính là Võ Siêu Quần độc chế bá thối thất thức. Này võ công uy lực tuyệt luân, càng là cùng dịch cân kinh cực kỳ phù hợp. Nếu tập mà nói, ắt sẽ tăng cường thật nhiều thực lực. Chương 271, bá thối thất thức, thanh trừ phản định, trở lại kinh thế hội. Bá, ngang ngược, ức hiếp, chiếm đoạt, tham lam, không tiếc dùng thủ đoạn giết hại thỏa mãn dạ tâm. Lấy tên này chữ một bộ võ công, bộ long trời lở đất chi uy lực, gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật. Cố Thanh càng xem càng cảm thấy kinh hãi, càng xem càng cảm thấy thích thú. Môn võ công này quả thực quá mức thích hợp hắn. Võ Siêu Quần bản thân chính là tu tập dịch cân kinh cao thủ, thực lực càng là đạt đến hắc cấp phủ đồ trình độ. Như vậy sáng lập ra ba thối, cùng dịch cân kinh chân khí cực làm phối hợp. Lại môn võ công này đặc điểm, cũng để cho Cố Thanh rất là yêu thích. Thẳng thắn, bá đạo tuyệt luân. Cố Thanh một bên quan sát tạc đá bên trên chiêu thức, một bên âm thầm nhớ khẩu quyết tâm pháp. Đây ba thối mặc dù danh tự đơn giản, uy lực lại không đơn giản. Tổng cộng chia làm 7 thức. Thức thứ nhất, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lực chân bạc cân, vô kiên bất tồi, đem địch nhân một lần áp xuống. Càng có thể phá hết thiên hạ hộ thân kinh khí, cho dù thủ hộ lực tối cường kim trung cháo, nếu không có cửa thứ 7 công lực, cũng tuyệt khó tiếp nhận một cước. Thức thứ hai, bình bộ lên trời mặc ta đi. Chuyên về một môn địch nhân lên đường, đặt mình trong thiên quân vạn mã trận bên trong cũng có thể tới đi tự nhiên, vỡ địch tạp phủ, phá đứt gân mạch. Đồng thời cũng có thể bằng vào cường đại chân kình, làm được lăng không đứng vững trình độ. Thức thứ ba, vai phong một coi bá lăng tiêu. Lấy chân thay tay, linh hoạt bất diệt, chiêu thức xảo quyệt, khó chặn khó phòng. Thức thứ tư, đánh đâu thắng đó chiến vô địch. Thuần lấy hùng hồn lực chân chế địch, xuyên kim phá thạch, vô kiên bất tồi. Thức thứ năm, thiên quân vạn mã kinh thiên hạ. Thối thế như thiên quân vạn mã, khí thế bằng bạc, đưa địch ở tại vạn kiếp bất phục tử địa. Thức thứ sáu, lôi động sơn hà trấn cửu châu. Chân kình thẳng chui vào thể, tạo thành liên hoàn bạo phá, mặc cho ngươi kim cương bất hoại chi khu cũng chắc chắn phải chết. Thức thứ bảy, long trời lở đất khí cái thế. Hao tổn nội lực cực lớn, như vạn tên cùng bắn, nhất kích giết địch. Nếu lấy dịch cân kinh hắc cấp phù đồ công lực sử dụng ra, đủ để khiến phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, lấy long trời lở đất làm tên, tuyệt không phóng đại. Cố Thanh đem ba thối tâm pháp khẩu quyết toàn bộ ghi lại sau đó, liền rời đi sơn động. Trở lại mặt đất sau đó, Cố Thanh suy tính một phen, cuối cùng cũng không đem sự phát hiện này cho biết như Hối Tiểu Hòa Thượng. Nếu năm đó Võ Siêu còn là ẩn cư tại Bồ Đề Thiền Viện, cuối cùng tọa hóa. Như vậy chỗ này sơn động tồn tại, Bồ Đề Thiền Viện bên trong được nắm giữ tương ứng là biết. Ngược lại cũng không cần Cố Thanh uổng công vô ích. Huống chi, ba thối môn võ công này sát tính quá nặng, thích hợp bản thân, nhưng tuyệt đối không thích hợp như Hối Tiểu Hòa Thượng. Nếu như bảo hắn biết mà nói, hắn lại bởi vì lòng hiếu kỳ tiến vào học tập, cuối cùng rất có thể sẽ hại hắn. Với tư cách Bồ Đề Thiền Viện trong đó đệ tử, chân pháp hòa thượng đồ đệ, như Hối căn bản sẽ không thiếu hụt võ công. Không đề cập tới với tư cách chấn tự võ học dịch cân kinh cùng tẩy tùy kinh, chỉ riêng là Bồ Đề chứng pháp thần công, nếu có thể tu thành, cũng có thể làm cao thủ nhất lưu. Ngày thứ hai, Cố Thanh liền nhìn thấy chân pháp hòa thượng. Mười phần dứt khoát nói rõ muốn rời đi. Chân pháp hòa thượng cũng không nói gì nhiều. Khiến Cố Thanh không nghĩ đến chính là, như Hối Tiểu Hòa Thượng lại có vẻ hết sức không bỏ. Có lẽ là 3 tháng thời gian, bồi dưỡng được một ít tình cảm. Đơn thuần như Hối Tiểu Hòa Thượng đã đem Cố Thanh coi là mười phần phải tốt bằng hữu. Cố Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, cho biết Như Hối, nếu là có hướng về một ngày muốn xuống núi du lịch, nhưng đến Bãi Dương Thành Kinh Thế Hội tìm hắn. Rời khỏi Bồ Đề Thiền Viện sau đó, Cố Thanh đi ước chừng nửa ngày thời gian, mới đi tới gần đây một tòa thành trấn. Vốn là hỏi thăm một chút phương vị cụ thể, sau đó lại tìm địa phương thụ phấn nhờ gió, lấy được một ít liên quan tới gần đây trên giang hồ tình báo. Khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là, Cựu Tử Quỷ Mẫu cùng Thanh Tịnh Tử đều là lại không nửa điểm động tĩnh. Cố Thanh luôn cảm giác trong này sự tình không có đơn giản như vậy. Trên đường không dám trì hoãn, mau sớm quay trở về Bãi Dương Thành. Vừa mới đến tổng đàn, liền nghe thấy Hóa Cốt Long âm thanh. Tinh Vương, giống như ngươi thành tựu, sẽ không sợ bang chủ trở về giết ngươi sao? Cố Thanh đôi mắt lóe lên, đã có thể đoán được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không lập tức hiện ra thân hình, mà là núp ở bên. Chỉ thấy đang kinh thế đường tiền, hai nhóm nhân mã đối lập. Một phương chính là Tinh Vương xuất lĩnh nhân thủ, một phương khác dẫn đầu thì còn lại là Hóa Cốt Long, còn có rõ ràng thương thế chưa lành cô lang. Khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, tại Hóa Cốt Long bên cạnh vậy mà còn đứng một cái nữ nhân. Đương nhiên đó là Tinh Ước. Nữ tử này vốn là Tinh Vương thủ hạ, chỉ là chẳng biết tại sao cũng không có cùng hắn cùng nhau như phản. Chỉ thấy Tinh Vương đối mặt mọi người, lại hoàn toàn không để trong mắt, cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, cho tới bây giờ đều đã 3 tháng thời gian, tên kia hải cốt đánh giá đều đã bị dã lang gặm ăn sạch sẽ. Nghĩ ta Tinh Vương rốt cuộc có cơ hội xưng bá Bãi Dương, chợt tới một phá rối tiểu tử. Thật là đáng ghét. Ngay cả ngươi đầu này tiểu trung tử, cũng dám đè ở lão tử trên đầu. Hừ. Tiểu tử kia làm nhiều chuyện bất nghĩa, chỉ có thể làm cái đoạn mệnh ban chủ. Hôm nay, lão tử liền muốn cầm lại mình nên được tất cả. Nói xong, Tinh Vương liền muốn tung người tiến đến. Hóa Cốt Long mắt thấy một đợt ác chiến khó mà tránh khỏi, lúc này thúc giục thể nội công lực, toàn thân bao phủ một tầng trung vàng, kim trung cháo cửa thứ tư. Tinh Vương khinh thường nói, cửa thứ sáu lao tử đều không sợ hãi, huống chi vừa vặn chỉ là cửa thứ tư. Một cái phế vật, một cái trọng thương, một cái phản đồ, ta xem các ngươi lấy cái gì ngăn cả ta. Không có Cố Thanh cùng Trương Phàm sau đó, Tinh Vương lại ẩn nhẫn 3 tháng. Đợi chừng 3 tháng, vẫn không thấy Cố Thanh trở về. Hắn liền kìm nén không được nữa ra tâm. Hắn thấy, Hóa Cốt Long căn bản không có thể nhất kích, cô lang lại trọng thương chưa lành, cho dù là cộng thêm một cái tinh thước, cũng không tế ở tại chuyện. Mình lần này thắng chắc. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hắn chuẩn bị đối với Hóa Cốt Long thời điểm xuất thủ, đống nhiên một đạo lạnh lùng âm thanh vang dội. Nếu là lại tăng thêm ta đây, Tinh Vương giống như xuyên kịch trở mặt một dạng, nguyên bản vách lối cùng cản rỡ trong nháy mắt biến mất. Thấp thỏm lo âu quay đầu nhìn đến, nhìn thẳng đến Cố Thanh vẫn ung dung đứng tại cách đó không xa. Bang, bang chủ. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh cũng đã đi tới trước người của hắn. Tinh Vương trong lòng biết chắc chắn phải chết, nhưng vẫn sẽ không ngồi chờ chết, đem hết toàn lực muốn phản kháng, lại phát hiện mình giống như phủ du lay cây, trứng chọi với đá, căn bản ngăn cản không nổi chút nào. Trong nháy mắt toi mạng tại Cố Thanh dưới trường, nguyên bản Tinh Vương thủ hạ càng bị hù dọa trực tiếp vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp dưới đất. Cố Thanh chắp hai tay sau lưng, nhìn cũng chưa nhìn, chỉ là đi qua Hóa Cốt Long bên cạnh thời điểm, mở miệng nói, toàn bộ giết sạch, không chừa một mống. Tinh Vương dù chết, nhưng thủ hạ cũng vẫn còn có tinh diệu, tinh thần, tinh chợt hiện nhóm cao thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn lúc này đã bị Cố Thanh đột nhiên trở về, trong nháy mắt chạm sát Tinh Vương sự tình hoảng sợ sợ vỡ mật, không có chút nào tái chiến chi tâm. Mà Hóa Cốt Long bên này, lại toàn viên phân trấn. Cứ kéo dài tình huống như thế, những này làm phản thủ hạ, trong thời gian ngắn liền bị Hóa Cốt Long dẫn người toàn bộ thanh trừ hết. Kinh thế lầu bên trong, Cố Thanh ngồi cao vị trí thủ lĩnh, phía dưới chính là Hóa Cốt Long, Tinh Thước cùng cô lang ba người. Cố Thanh vốn là nhìn về phía cô lang. Ngươi có từng tìm ra phó bang chủ? Hắn như thế nào? Chương 272, mỗi cái bản tử đều là tiềm lực. Cô lang nghe lời này, liền tranh thủ ngày đó chuyện xảy ra từng cái cho biết. Nguyên lai, ban đầu hắn mặc dù kịp thời xuất hiện, cũng nhắc nhở Trương Phàm, khiến cho Trương Phàm miễn trừ bị đánh lén vận mệnh. Nhưng cô lang bản thân lại bị đao quỷ một cước đá bay, trực tiếp người bị thương nặng. Theo lý mà nói, cô lang thực lực bản thân cũng không kém, nguyên là hung lang bang đầu lang con một. Có thể nói là hết đầu lang chân truyền, bất kể là trảo pháp vẫn là kiếm pháp, đều tính không kém. Chỉ tiếc, hắn gặp phải đối thủ luôn là vượt qua bản thân quá nhiều, cho nên có vẻ mười phần vô lực. Ngày đó đôi quỷ lực chú ý toàn ở Trương Phàm trên thân, cho nên cô lang mặc dù người bị thương nặng, ngay cả đứng cũng đứng không đứng lên, cũng không có chết, cũng không có hôn mê. Chuyện về sau, bao gồm người thần bí xuất hiện, cứu đi Trương Phàm, kiếm bị đem trọng thương hôn mê đao quỷ mang đi, hắn toàn bộ đều để ở trong mắt. Ngay tại sắp bị chết rét thời điểm, bị hóa cốt long mang theo đệ tử tìm tới, lúc này mới đem hắn từ quỷ môn quan cho kéo trở lại. Cố Thanh Ngưng thần nghe xong hắn thuật rõ, trong lúc nhất thời cũng không biết kết quả này là tốt hay là xấu. Trương Phàm nếu có thể để cho cựu tử quỷ mẫu cùng Thanh Tịnh tử đồng thời ngấp nghé, chứng minh trên người tuyệt đối cất giấu bí mật nào đó. Kia cứu đi hắn người thần bí, người mặc hắc bảo, đeo mặt nạ, vừa nhìn liền không giống như là người tốt lành gì. Nếu cũng là mang theo mục đích nào đó tính, như vậy Trương Phàm chỉ sợ vẫn còn trong nguy hiểm. Bất quá đây cũng tính là một cái tin tốt rồi, bị người thần bí cứu đi, ít nhất so sánh rơi vào cựu tử quỷ mẫu trong tay phải tốt hơn nhiều. Cố Thanh thoáng yên tâm một ít, mệnh lệnh thủ hạ toàn lực tìm kiếm Trương Phàm tung tích. Theo sát vừa tò mò nhìn về phía Hóa Cốt Long cùng Tinh Thức hai người, mình gặp phải biến số, bị bản chân hòa thượng đánh rơi vách đá, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Kinh thế hội bên này mới thành lập, người thủ hạ không có gì quá nhiều tận tâm đang nói, sẽ có người nhân cơ hội phản bội, cũng là chuyện trong dự liệu. Hóa Cốt Long cùng cô lang cố thủ trận tuyến, để cho Cố Thanh hài lòng đồng thời, cũng vẫn tính có thể hiểu được. Chỉ là đây Tinh Thức với tư cách Tinh Vương thủ hạ, chẳng biết tại sao hoàn toàn không có có cùng theo một lúc tạo phản. Thật sự là để cho hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hóa Cốt Long hai người cảm nhận được Cố Thanh tầm mắt, quen biết khẽ mỉm cười, rốt cuộc giắt tay. Đối với Cố Thanh nói, khởi bẩm ban chủ, thuộc hạ cùng Tinh Thức tình đầu ý hợp, lại Tinh Thức cũng cho sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng cung cấp Tinh Vương chuẩn bị làm phản tình báo, để cho chúng ta có thể có thời gian làm chuẩn bị, kính xin bang chủ có thể tha cho nàng một mệnh. Nếu bang chủ không nguyện, thuộc hạ nguyện cùng Tinh Thức cùng nhau chịu phạt. Tinh Thức trước dù sao cũng là Tinh Vương thủ hạ, nếu như đụng phải lòng dạ nhỏ mọi người, cho dù Tinh Thức cũng không cùng Tinh Vương cùng nhau tạo phản, cũng khẳng định chạy không thoát liền ngồi. Đương nhiên, Cố Thanh bố cục cũng sẽ không nhỏ như vậy. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không thèm để ý. Duy nhất tò mò là, 3 tháng ngắn ngủi thời gian không thấy, Hóa Cốt Long giá hỏa này đến tuột cùng là làm sao đem Tinh Thức làm cho tới tay. Phải biết, Hóa Cốt Long với tư cách một cái hơn 300 cân đại bản tử, bề ngoài bên trên có thể căn bản là không có gì ưu thế. Mà Tinh Thức mặc dù không tính xinh đẹp vô song, nhưng bình thường làm việc có phần hiên ngang tư thế oai hùng, tiểu mạch sắc da cùng thỉnh thoảng lộ ra bí danh tuyến, càng là tăng thêm một phần mị lực khác thường. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật sự là rất khó để cho người cảm thấy xứng đôi. Cố Thanh, so sánh cái này, ta đối với các ngươi hai giữa sự tình cảm thấy hứng thú hơn. Tinh Thức tiến đến một bước, nói, bang chủ, chuyện này vẫn là để cho ta lại nói thôi. Hướng theo Tinh Thức thuật rõ, Cố Thanh mới biết nguyên lai tại 3 tháng thời gian này bên trong, kinh thế hội bên trong còn phát sinh qua loại chuyện này. Tại Tinh Vương thủ hạ, Tinh Chợt Hiện là duy nhất cùng hắn có quan hệ thân thiết người, đồng thời cũng cùng Tinh Thức quen biết lâu nhất. Tinh Chợt Hiện cũng một mực đang theo đuổi Tinh Thức, có thể Tinh Thức lại đối với hắn cũng không có hứng thú. Lần này Cố Thanh cùng Trương Phàm gặp phải bất ngờ, Tinh Vương tử vừa mới bắt đầu cũng đã mưu đồ bí mật muốn lật đổ. Sau đó mình độc bá tất cả thành quả thắng lợi. Tinh Chợt Hiện nghĩ tới tương lai huy hoàng, cũng đi theo có chút nhẹ nhàng. Sau đó liền cùng Tinh Thức chính thức tỏ tình, lại chịu khổ Tinh Thức cự tuyệt. Không cam lòng phía dưới, Tinh Chợt Hiện định tới cứng rắn. Tinh Thức không phải là đối thủ, một màn này vừa lúc bị đi ngang qua Hóa Cốt Long nhìn thấy. Lúc này gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, cần phải xuất thủ thì liền xuất thủ. Cố Thanh nghe đến đó, hơi nhíu mày. Tuy rằng anh hùng cứu mỹ nhân đoạn cầu rất cầu huyết, nhưng cũng là thường thấy nhất rắn vào thực tế một loại. Chỉ có điều có câu nói tốt, lớn lên xoáy lây thân báo đáp, xấu xí kiếp sau làm trâu làm ngựa tất báo ân tình. Lấy Hóa Cốt Long diện mạo lại nói, liền tính đối với Tinh Thức anh hùng cứu mỹ nhân, chắc chỉ có thể trở thành người sau mới đúng. Vì sao lại bắt sống Tinh Thức phương tâm đâu? Hơn nữa, đang giảng giải chuyện này thời điểm, Tinh Thức nhìn về phía Hóa Cốt Long trong mắt ái mộ chi tình, là làm không phải giả vờ. Cố Thanh có thể xác định, Tinh Thức đích thực là đã châm luân, bị Hóa Cốt Long cho công hãm. Hóa Cốt Long ngại ngùng gãi đầu một cái, nói, "Ban chủ, ngài còn nhớ rõ, ta tại Chiến Thiên Hóa Khí trên căn bản sửa đổi một chiêu sao?" Cố Thanh gật đầu một cái, đây đồng dạng là hắn xem trọng Hóa Cốt Long một chút. Người này có lẽ luyện võ tư chất không quá cao, nhưng nộ tính nhưng bây giờ bất phàm. Hóa Cốt Long, ngày đó cùng kia Tinh Chợt Hiện giao thủ, dưới tình thế cấp bách thi triển đây ẩn giấu chiêu thức. Kết quả bị Tinh Thức xem ở rồi trong mắt, cho nên liền. Cố Thanh trong tâm càng thêm nghi hoặc, một chiêu thức là có thể bắt sống nữ hải phương tâm. Đây là cái đạo lý gì? Hóa Cốt Long, hi. Nói nhiều rồi cũng vô dụng, bang chủ, ta cho ngài biểu diễn một lượt đi. Vốn là để cho Tinh Thức đứng xa một chút, sau đó Hóa Cốt Long thúc dục chân khí, nguyên bản chứa đựng tại thân thể trong đó mỡ thần tốc hóa thành tinh thuần nội lực, tràn vào trong kinh mạch. Đan điền của hắn không chịu nổi những ngày nội lực, nhưng lại có thể trong thời gian ngắn để cho hắn thực lực tăng vọt. Qua đi những ngày chân khí thì sẽ tiêu tán rồi đi. Hướng theo chiêu số thi triển, Hóa Cốt Long mỡ giống như xuân tuyết gặp mặt trời chói chang, lấy cực nhanh tốc độ tiêu giảm đi xuống. Trong nháy mắt, hơn 300 cân đại bản tử, vóc dáng mắt thường có thể thấy thay đổi đều đặt lên. Cố Thanh có thể cảm giác đến, Hóa Cốt Long thực lực xác thực trong vòng thời gian ngắn đã nhận được lượng lớn tăng cường. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là biến gầy sau đó Hóa Cốt Long không chỉ gầy, còn đẹp trai. Có thể nói phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường. Một khắc này, Cố Thanh trong mắt nhất thời thoáng qua hiểu ra thần sắc. Khó trách Tinh Thức sẽ bị đánh chiếm a. Xem ra mỗi cái bản tử đều là một cái tiềm lực lợi này, thật đúng là không phải tùy tiện người lừa dối đó a. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, Cố Thanh liền vây tay để cho hai người lui xuống. Vốn là bởi vì lo lắng Trương Phàm, Cố Thanh thương thế vừa mới khôi phục hơn nữa, thực lực đều vẫn không có khôi phục tới đỉnh phong. Liên vội vàng chạy về. Kết quả biết được Trương Phàm bị người thần bí cứu đi. Đến bây giờ đồng dạng là thư tin đều không còn, cũng không biết đến tuột cùng thế nào. Chỉ có thể trước hết để cho người thủ hạ đi tìm. Cố Thanh mình thì tại kinh thế lầu bên trong, tiếp tục chữa thương. Thuận tiện đem vừa mới thu được bá thối thất thức cho tu luyện một chút. Trải qua trước một trận chiến đấu, Cố Thanh thu hoạch rất lớn. Dịch Cân Kinh muốn tiến thêm một bước, có chút khó khăn, nhưng kim trung cháo nhưng thật giống như phá sau rồi lập một dạng. Tại Bồ Đề Thiền viện thời điểm, liền tăng lên đến cửa thứ 5. Mà bây giờ, Cố Thanh cảm giác mình chỉ cần lại bế quan một hồi, là có thể cố gắng tiến lên một bước, đem tăng lên đến cửa thứ 6. Ngay sau đó Cố Thanh đối với Hóa Cốt Long hạ hai mệnh lệnh. Thứ nhất, để cho thủ hạ đệ tử tìm kiếm manh mối, mau sớm tìm ra phó ban chủ. Thứ hai, mở rộng thế lực, kiếm lấy nhiều tiền hơn tiền. Sau đó liền tiến vào bế quan trong trạng thái. Chương 273, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cố Thanh đây vừa bế quan, chính là hơn tháng thời gian. Lúc này khí trời mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng toàn thể nhiệt độ lại tăng lên rất nhiều. Mùa đông đã qua, lập tức sẽ nên đón vạn vật hồi phục thời vụ. Cố Thanh khoanh chân mà ngồi, toàn thân màu lam kình khí như ngọn lửa khiêu động. Có thể mắt thường nhìn ra, so với hắn ban đầu mới vừa rời đi Liên Hoa tự thời điểm, muốn ngưng tụ rất nhiều. Hiển nhiên đã bước vào lam cấp phủ đồ cảnh giới đại thành. Nếu như cắm đầu khổ luyện, ta nhớ đạt đến mức này, ít nhất cần 3-4 năm khổ tu. Nhưng bây giờ, vừa vặn chỉ là không đến thời gian 1 năm mà thôi. Cố Thanh song quyền nắm chặt, hắn còn cần càng nhiều hơn chiến đấu. Nếu là có thể lần nữa trải nghiệm sinh tử một cái chớp mắt cảm giác, có lẽ liền có thể đột phá cực hạn, đạt đến bạch cấp phủ đồ cảnh giới. Cố Thanh tương thể bên trong lưu chuyển chân khí, dần dần trở về đan điền bên trong. Bao phủ màu lam tiêu căng cũng biến mất đi xuống. Sau đó cắt tỉa một hồi hiện tại sở học. Dịch Cân Kinh lam cấp phủ đồ đã đại thành. Kim Trung Cháo tại một cái này nhiều tháng bế quan bên trong, cũng thành công đột phá đến cửa thứ 6. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ có 6 vị trí đầu quan bí tịch, lại nghĩ tiếp tục tu luyện, liền không dễ dàng. Chiến tiên hóa khí phụ trợ hiệu quả không tệ, nhưng hướng theo thực lực đề thăng, thức ăn bình thường có khả năng chuyển hóa tinh khí thực sự là có hạn. Đối với hắn hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Cố Thanh cảm thấy, nếu mà cái thế giới này cũng có cái gì châu đáo dị thú các loại là tốt, hoàn toàn có thể trộm tới nướng lên ăn. Đến lúc đó bằng vào chiến thiên hóa khí, khẳng định đề thăng khổng lồ. Thường xuyên tu tập lục thần quyết ngược lại tiến vào bình cảnh, đặc biệt là Bồ Tát diệt cùng lôi thần tật. Lúc tu luyện đối ngoại bộ hoàn cảnh đều có nghiêm khắc yêu cầu. Cùng với tương phản chính là, vừa mới thu được bá thối thất thức, tiến triển phi thường không tồi. Gần hơn tháng thời gian, Cố Thanh cũng đã thành công đạt đến tiến dần từng bước cảnh giới. Sau khi xuất quan, Cố Thanh ngay lập tức gọi tới Hóa Cốt Long. "Ta an bài chuyện của ngươi, tiến triển thế nào?" Hóa Cốt Long sắc mặt hơi hơi lung túng, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Khởi bẩm bang chủ, chúng ta tạm thời vẫn không có tìm ra phó bang chủ manh mối." Cố Thanh mặt không biểu tình, cũng không hiển lộ bất luận cái gì thất vọng, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được kết cục này. Đối với Hóa Cốt Long phát ra mệnh lệnh, cũng chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính mà thôi. Hiện tại kinh thế hội ở trong giang hồ cũng chỉ có thể xem như tam lưu thế lực, mà cái kia đem Trương Phàm mang đi người thần bí, hiển nhiên không bình thường, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản được tìm ra. Thứ hai chuyện đi. Hóa Cốt Long lặng lẽ liếc Cố Thanh một cái, có vẻ có phần thất vọng. "Khởi bẩm ban chủ, thế lực của chúng ta tại hướng về xung quanh địa khu phóng xạ thời điểm gặp chặn đánh." Cố Thanh hơi nhíu mày, "Ồ, đối phương là ai?" "Hóa Cốt Long, là Thiên La Môn. Đây là một cái thế lực rất lớn, phân đà giải rác hơn một nửa cái Nam Võ Lâm. Chúng ta đang phát triển thế lực thời điểm, chạm tới Thiên La Môn lợi ích, sau đó liền bị bọn hắn Đông Xuyên phân đà chặn đánh. Chết rất nhiều huynh đệ, ngay cả bản thân ta cũng thiếu chút nữa ngủm, may nhờ tinh thức liệu mình cứu giúp, mới có thể chạy trốn." Cố Thanh hơi nhíu mày, "Thiên La Môn?" Cố Thanh đứng dậy, đi ra ngoài. Bế quan nhiều ngày, đang muốn hoạt động gần cốt, đối thủ liền đưa tới cửa đến. "Được a, lần này ta muốn bọn hắn biết rõ, ai cả ta tất chết." Không biết tên sơn lâm bên trong, Trương Phàm ngồi ngay ngắn ở một khỏa đại thụ chóp đỉnh, cả người đè ở một cái cành cây mềm mại bên trên, lại bất động không dung, thật giống như ngồi dưới đất một dạng. Hai mắt nhìn thẳng trên trời một vầng mặt trời chói lóa. Đã lâu, mới chậm rãi khép lại. Vận công tu luyện, thẳng đến thái dương ngã về tây. Sắp trời dần tối, Trương Phàm rốt cuộc mở hai mắt ra. Ánh sáng từ trong mắt của hắn bắn ra, rốt cuộc thật giống như có thể so với ánh sáng của mặt trời sáng chói một dạng, đem phạm vi 100m đều cho chiếu sáng. Trong lúc nhất thời để cho người khó lấy phân biệt, đây tột cùng là chạm vào tối, vẫn là giữa trưa. Bất quá bậc này ánh sáng, vừa vặn chỉ là duy trì trong nháy mắt, liền thân tốc biến mất. Nhưng Trương Phàm lại có vẻ mười phần thích thú. Trải qua lâu như vậy khổ tu, hắn cuối cùng thành công. Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Môn võ công này không giống bình thường, tu luyện độ khó quả thực có thể nói là hành hạ người. Cho dù là lấy Trương Phàm thiên tư, cũng là tốn thời gian đã lâu, mới tính chân chính chính nhập môn. Trương Phàm liền vội vàng đi tìm người thần bí, đáng tiếc tìm lần toàn bộ nhà gỗ, nhưng không thấy người thần bí bóng dáng. Chỉ ở trên bàn, nhìn thấy một phong thư. Trương Phàm trong lòng hơi động, liền vội vàng mở ra xem. Nội dung phía trên 10 phần ngắn gọn. Ngoại trừ chúc mừng hắn rốt cuộc luyện thành thiên tử vọng khí thuật ra, còn nói cho hắn biết có thể rời đi nơi này. Trải qua thời gian dài như vậy tới nay sống chung, Trương Phàm đối với người thần bí thân phận cũng có một ít suy đoán. Bởi vì hắn cảm giác người thần bí luôn là có loại mạc danh quen thuộc cùng thân thiết. Cũng mặc kệ hắn làm sao truy hỏi, người thần bí nhưng thủy chung đều không có đã cho hắn bất luận cái gì giải đáp. Dần dần, Trương Phàm cũng chỉ chế trụ tò mò trong lòng, chỉ là toàn lực tu luyện võ công. Mà bây giờ, hắn đã tu thành thiên tử vọng khí thuật, bản năng muốn đem phần này vui sướng chia sẻ cho người thần bí. lại không nghĩ rằng người thần bí rốt cuộc ra đi không từ giả, tan biến không còn dấu tích, để cho Trương Phàm trong lòng nhất thời cảm thấy trống rỗng, mười phần thất lạc cùng ngủ rũ. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại lần nữa thu thập xong tâm tình, nhất định phải mau sớm rồi, sư huynh vẫn chờ ta đi cứu hắn đâu. Trong đoạn thời gian này, người thần bí đã cảnh cáo hắn lớn quang minh tự cường đại, có thể Trương Phàm nhưng căn bản không quản được nhiều như vậy. Nếu mà sư huynh thật bị giam cầm tại lớn quang minh tự, vậy coi như là liều lên tính mạng, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Trương Phàm lại lần nữa thu thập tâm tình, thi triển lôi thần tật thần tốc rời khỏi nơi đây. Sau một hồi lâu, xác định Trương Phàm đã đi xa, một đạo trên người mặc trường bào màu đen thân ảnh mới chậm rãi từ nơi kín đáo hiện ra thân thể, chính là người thần bí. Nguyên lai hắn căn bản không có rời khỏi, chỉ là không nguyện trước mặt cùng Trương Phàm phân biệt mà thôi. Thiên La Môn, Đông Xuyên Phân Đà, nơi đây kiến trúc thành đoàn, khí thế khoáng đạt. Lượng lớn trên người mặc quần áo màu xanh đệ tử kết đội tuần tra. Đừng nói là một người, coi như là bình thường thế lực, nếu muốn xông vào, cũng đừng nghĩ lật lên cái gì bọt nước. Nhưng mà hôm nay chính là một cái ngoại lệ. Ầm, cửa chính hướng theo tiếng nổ vang vỡ vụn một chỗ. Khi trước tiên một đạo thân hình cường tráng thanh niên nam tử chậm rãi đi vào, sau lưng của hắn khoác mũ che màu đỏ, trên người mặc màu đen không có tay áo sơ mi tay ngắn, để lộ ra như đồng tiêu thiết chú một dạng hai tay. Đã hơi dài tóc đen không gió mà chuyển động, mày kiếm mắt sáng anh vo khuôn mặt, lại sát cơ hiển thị rõ, lãnh khốc dị thường. Hướng theo hắn đi vào, phía sau lượng lớn đệ tử cũng đi theo hiện ra đến. Khi trước tiên hai tên, một cái là tay cầm trường kiếm, khuôn mặt âm lãnh cô lang, một cái là thân khoan thể bản, nặng đến hơn 500 cân hóa cốt long. Tại hóa cốt long bên cạnh, tự nhiên còn có như hình với bóng tinh thức đi theo. Người nào? Nơi này tiếng động, lập tức dẫn tới phân đà lượng lớn nhân thủ chú ý. Mấy trăm tên đệ tử vây lại. Khi trước tiên một người, đỡ lấy một khỏa đầu trọc, trong tay cầm một thanh nguyệt nhà sạn. Các ngươi là người nào? Thật là ăn gan hùm mật báo, lại dám xông vào chúng ta Đông Xuyên Phân Đà. Cố Thanh chắp hai tay sau lưng, bản cũng không đem những người này để ở trong mắt. Chỉ là lúc này thấy đến kia sáng bóng đầu trọc, nhất thời nhớ tới bản chân hòa thượng. Trong lòng tác động lửa giận. Lúc này bước chân một chút, cả người phi thân giữa không trung. Từ trên cao đi xuống, một cước đối diện đến kia đầu trọc chặt chém đi xuống. Đầu trọc không nghĩ đến Cố Thanh không nói một lời liền xuất thủ, vốn là kinh sợ, theo sát cùng nộ. Thật can đảm. Sẽ để cho Phật gia ta tới nhìn một chút các ngươi có bản lĩnh gì. Ông ngong. Toàn thân bao phủ một tầng trung vàng. Hiển nhiên lại là kim trung cháo cửa thứ 6. Đáng tiếc, lúc này Cố Thanh đã sớm vượt xa quá khứ. Vừa mới xuất thủ, chính là bá thôi thức thứ nhất. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Rắc rắc. Kim trung cháo theo tiếng vỡ nát. Đồng thời vỡ nát, còn có hỏa thượng kia sáng bóng đầu trọc. Chờ Cố Thanh trở lại tại chỗ, mới nghe được phù phù một tiếng. Thi thể không đầu ngã xuống đất. Chương 274, mạnh quyền bỏ mình, ma Phật Dương Ai. Thiên La Môn. Một cái tung hoành hơn nửa năm võ lâm khổng lồ thực lực. Môn hạ ngoại trừ Tả Hữu hộ pháp sau đó, liền thuộc 36 la vong thực lực tối cường. Đây 36 tên cao thủ đều là môn chủ chú tâm chọn, thiên tân vạn khổ bồi dưỡng. Mỗi một cái đều cụ bị một mình đảm đương một phía thực lực. 36 la vong, cụ bị chiêu mộ thiên hạ ngụ ý. Rõ ràng như thế Thiên La Môn dạ tâm. Tại Đông Xuyên trong phân đà, chú đóng chính là 36 la vong bên trong mạnh quyền tà ma mét Dương Đức. Hôm nay chính là Đông Xuyên phân đà mỗi cái quý độ tiến hành lợi ích siêu tầm thời gian. Phân đà trên đại sảnh, mét Dương Đức chỗ cao vị trí thủ lĩnh đang nghe thủ hạ báo cáo. Đây một mùa độ, bọn hắn lấy được số tiền lại có rõ rệt để thăng. Ngoại trừ bày đồ cũng cho tổng đà ra, bản thân còn có thể còn lại không ít. Cái này khiến mét Dương Đức có vẻ hết sức hài lòng. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ bối rối mà tới. Cắt đứt báo cáo. Khởi bẩm đà chủ, bên ngoài có một thế lực mạnh mẽ xông tới đi vào, ngay cả Kim Cương Tăng đều bị bọn hắn một chiêu đánh chết. Mét Dương Đức sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đứng dậy. Người nào to gan như vậy? Kia Kim Cương Tăng nguyên bản chính là Phật môn đệ tử, sau đó không cam lòng tuân thủ thanh quy giới luật, trốn tránh đi ra. Bị hắn thu nhận tại trong phân đà. Ngoại trừ đem Kim Trung Cháo tu đến cửa thứ 6 ra, bản thân đồng dạng cực kỳ sở trường công phu quyền cước. Ở dưới tay hắn, cũng xem như một tên kiện tướng đắc lực, lại bị người tới một chiêu đánh chết. Xem ra lần này tới tìm phiền toái, không phải hiền lành. Lúc này Cố Thanh và người khác đã giết tới trên giáo trường. Địa thế nơi này mở rộng, đệ tử đông đảo, mới đưa kinh thế hội tình thế ngăn cản. Cố Thanh thân hình nhanh chóng, chuyên môn chọn những thế lực kia không tồi tay giỏi đánh chết. Mỗi qua một nơi, nhất định lưu lại thi thể, giống như một cái màu đỏ tử thần. Võ công không tồi tay giỏi đều bị giải quyết, còn lại đệ tử tự nhiên giao cho Hóa Cốt Long và người khác. Lúc này toàn bộ trong giáo trường tiếng kêu giết một phiến, song phương đệ tử hôn chiến với nhau. Đang lúc này, Mét Dương Đức xuất lĩnh cả đám ngựa đã tìm đến. Dừng tay. Lúc này Cố Thanh vừa mới đem một tên Thiên La Môn đệ tử cái cổ vặn gãy. Mét Dương Đức lửa giận trong lòng hiện lên, lúc này bước chân một chút, tung người thẳng hướng Cố Thanh. Người còn chưa đến, Mên Ngông Hỏa Kình cũng đã xâm nhập mà tới. Mét Dương Đức được xưng mạnh quyền tà ma, chính là bởi vì sở trường một môn Trích Dương mạnh quyền võ công. Hỏa Kình hung mãnh, trước kia cùng hắn đối nghịch đi thủ, kết quả sau cùng đều là bốc hơi thân thể bên trong tất cả lượng nước, bị đánh thành một bộ xác chết cháy. Cố Thanh cảm nhận được uy lực của một quyền này, lúc này đôi mắt chợt lóe. Hảo quyền, đồng dạng một quyền hồi kích. Kim cương giải. Ầm. Cuồng bạo kinh khí hướng ra phía ngoài khuếch tán, xen lẫn nóng bỏng hơi thở. Xung quanh đệ tử đều không chịu nổi, thậm chí xuất hiện phòng nghiêm trọng. Hai người vừa mới giao thủ, chính là lấy cứng chọi cứng. Mét Dương Đức chỉ cảm thấy xương cánh tay đau đớn một hồi, thậm chí phát ra rợn người sắc bén tiếng vang. Tại sau khi rơi xuống đất, liên tục rời khỏi 7-8 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Trái lại Cố Thanh, giống như tháp sắt một dạng thân thể nhưng bất động. Cánh tay vừa mới bởi vì hỏa kình xâm nhập mà thay đổi đỏ thẫm, lúc này lại hướng theo một phiến khói mù phiêu tán, màu đỏ thần tốc biến mất, lại khôi phục bình thường. Lần đầu tiên giao thủ, liền lập tức phân cao thấp. Mạc Dương Đức khuôn mặt bên trong tràn đầy kinh hãi thần sắc. Ngươi đến tuột cùng là ai? Dám cả gan mạnh mẽ xông tới ta Thiên La môn phân đà, chẳng lẽ là muốn chết sao? Mạc Dương Đức tự hiểu không phải đối phương địch thủ, lập tức mang ra chỗ dựa sau lưng đến. Cố Thanh lại kinh thường cười một tiếng, Thiên La môn. Đánh chính là Thiên La môn. Nói xong, không còn cho Mạc Dương Đức cơ hội nói chuyện. Tung người nhảy một cái, lăng không đứng vững, một cước hung hăng đánh về phía Mạc Dương Đức. Chính là bá thối thất thức chi bình bộ lên trời mặc ta đi. Chiêu này chính là lấy lăng không chi thế, chuyên về một môn người lên đường. Vỡ địch tạp phụ, phá đứt gân mạch. Mạc Dương Đức vung đầu nắm đấm lên địch, nhưng căn bản không phải Cố Thanh đối thủ. Ngắn ngủi mười mấy chiêu giữa, liền triệt để rơi vào hạ phong. Hai người quyền cước giao nhau, tốc độ cực nhanh, khiến người một trận nhãn hoa hỗn loạn. Đột nhiên giữa, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục. Một vệt bóng đen như da nòng như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Nguyên lai là Mạc Dương Đức, một nước không cẩn thận, lập tức bị đạp trúng ngực. Chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lệ vị, kinh mạch toàn thân đều kịch liệt đau nhức. Cả người bắn mạnh mà ra. Dọc theo đường, nếu có đệ tử chính diện đụng phải, ngay lập tức sẽ bị va thành một đoàn huyết vụ thịt băm, cho dù chỉ là lao đi đụng phải, cũng không tránh được gãy xương gần cách, rơi xuống tàn tật. Mạc Dương Đức dư thế không giảm, lướt qua giáo trường, hung hăng đụng nát một bên vách tường, rơi vào một tòa trên núi giả. Giả sơn bị chấn phá tan đến, đá vụn đem Mạc Dương Đức chôn giấu trong đó. Gạo này Dương Đức thực lực tương đương với một cái một nửa thủy phù ngũ hổ, ngược lại cũng xứng đáng Thiên La môn đà chủ chi danh. Nếu là ở lúc trước, Cố Thanh muốn cầm xuống hắn chỉ sợ còn phải bỏ phí một phen công phu. Nhưng bây giờ, trải qua liên tục các chiến, lại tập được nhiều loại võ công sau đó, Cố Thanh thực lực khoảng cách ban đầu cùng Trương Phạm cùng nhau mạnh mẽ xông tới thủy phù sơn mãnh hổ trại thời điểm, sớm đã có tiến bộ nhảy vọt. Đang lúc này, hướng theo hành một tiếng nổ vang, đá vụn bay tứ tung, một vệt bóng đen bất thình lình từ trong đó lóe lên, bạo liệt quyền kình đối diện đến vừa mới chạy tới Cố Thanh mà đi. Toàn bộ trong sân đều bị hơi nóng xâm nhập, đến gần đá vụn càng là có dấu hiệu hòa tan. Hẳn là tính toán tập kích. Cố Thanh hơi nhíu mày, ồ, bên trong ta một cước lại còn có lực phản kích, không tồi. Loại trình độ này tập kích, sao có thể sẽ cho Cố Thanh mang theo bất cứ phiền phức gì?